Chương 5305, phủ đầy bụi cửu hận. Chương 5305, phủ đầy bụi cửu hận. Khổng lồ kia đại trận, tựa như trấn áp thiên địa khí số, trung quanh có từng tầng một đại biểu hai nạn phù văn, vô cùng vô tận hỗn độn khí không ngừng biến hóa. Đây là không lâu trước, thiên nhân vực thái huyền trận môn trận đạo cường giả bày ra. Lại có thiên nhân vực đại trận bảo vệ. Một đám bóng người màu đen, chậm rãi ép tới gần Huyền Vân Quan, ở đó đồ sộ trận trước mặt, mơ hồ có chút lo âu. Huyền môn cửu kiếp trận mà thôi. Huyền môn cửu kiếp trận có 9 tầng kiếp nạn, thiên địa thủy hỏa, lôi điện phong vũ, còn có một tầng kêu hồn kiếp, có thể gây tổn thương cho hại người thần hồn. Người nói chuyện quanh thân bao phủ ở hắc ám bên trong, trán bên trên che một khối màu đen mặt nạ phiến, đem hình dáng che giấu ở phía sau. Người tới đây, ta chỉ ngươi phá vỡ trận này. Mang mặt nạ hắc y nhân hướng đầu lĩnh kia màu đen bóng người nói. Nam mặt nạ đem trận pháp này kỳ môn tinh vị, khí cơ lưu chuyển, độn giáp biến hóa, các hung chuyển đổi vân, vân các loại diệu pháp cũng toàn bộ truyền thụ cho màu đen bóng người. Bất ngờ đối với đại trận này, hắn lại như cùng lấy đồ trong túi vậy quen thuộc, hiển nhiên cái này nam mặt nạ lại và Huyền Vân Quan có muôn hình vạn trạng liên hệ. Màu đen bóng người vừa vào núi, cả tòa huyền môn cựu kiếp trận liền điên cuồng chấn động đứng lên. Hỗn độn khí lưu không ngừng biến hóa, biến thành thiên không, đại địa, liệt diễm, hồng thủy, lôi đình vân. Vân kinh người khí tượng từ bốn phương tám hướng đánh tới, tựa như một kiện kiện nghịch thiên pháp bảo, muốn sống sờ sờ giết chết người. Hô hô hô. Lửa lớn hung mãnh, trận pháp bên trong, trước nhất vọt tới màu đen kia bóng người trước mặt, là vô số ngọn lửa, điên cuồng thiêu đốt, phơi bày ra một đóa đóa như ý hình dáng, di thiên tiêu hủy, uy lực to lớn. Gặp lửa đạp khảm vị, tiêu thai báo bình an. Màu đen bóng người trong lòng thấp giọng nhớ tới đã từng thái huyền trận hoàng truyền thụ cho pháp quyết, trên đất phân biệt sáng tỏ bắt quái khảm vị phương hướng. Trước mắt vô số ngọn lửa, là huyền môn cựu kiếp bên trong, thiên hỏa kiếp, nhiệt độ cực cao, như thái dương chân hỏa, đủ để đem người đốt thành tro tẫn. Gặp phải cái loại này, thiên hỏa kiếp, có thể bước vào bắt quái khảm vị, tiêu thai tránh lửa. Bắt quái bên trong, khảm thuốc thủy, chính là khắc chế ngọn lửa ý thật may màu đen bóng người đạt được nam mặt nạ truyền thụ, biết vạn biến không rời kỳ tông đạo lý, vô luận cái này cướp trận làm sao biến hóa, hắn từ đầu đến cuối tuân theo tương sanh tương khắc đạo lý, gặp hỏa tẩu thủy vị, gặp điện tị sơn hạ, đụng phải bạch cốt, khô lâu, ma thần vân. Vân quỷ, thì mặc niệm kiên nguyên rùa, có thể phá rõ ràng hết thảy tà lệ. Cái này lên núi đường hữu kinh vô hiểm, mặc dù mỗi một bước đều tràn đầy huyền môn đại kiếp, nhưng cũng xảo diệu tránh, cũng không có bị bất kỳ tổn thương. Lúc này, đã cách Huyền Vân Quan đã một bước xa. Người nào lại dám xông vào ta Huyền Vân Quan? Một cái ông già chống một cây tàn phá cây nạng, lúc này đứng ở đạo quan cửa. Đoạn thời gian này là thái huyền trận môn trăm năm khó khăn được một gặp thu học trò cơ hội, có duyên cũng sớm đã bái sơn môn, lúc này đêm hạ xuống lúc tới phá trận, nhất định có mưu đồ khác. Ha ha, chính là Huyền Vân Quan, chẳng qua là thái huyền trận môn một cái thu học trò chút thôi, còn dùng xông vào sao? Nam mặt nạ ngông cuồng cười một tiếng, trường bào màu đen theo gió nâng lên, trường bào dưới lại là quyển dưỡng vô số ác quỷ. Quỷ kia mị bóng người qua lại ở ông già một mắt chung quanh, âm phong từng cơn, gào thét liên liền. Quỷ đạo thuật pháp, ngươi là thái huyền trận hoàng đệ tử? Ông già thần sắc lần ra, giơ cao cây nạng tiến hành chống cự, nếp nhăn trên mặt chen chúc chung một chỗ, vẻ mặt dị thường khẩn trương. Một tiếng cười chói tai từ hắn trong miệng phát ra, thời gian đầu tiên cho Huyền Vân Quan ở giữa đạo đồng truyền tin tức. Ngày hôm nay, Huyền Vân Quan người, một cái vậy không trốn thoát. Nam mặt nạ âm u kinh khủng bóng người, ở đó một đám quỷ mị bên trong lộ vẻ được phá lệ giữ tợn phách lối. Vô số ác quỷ tựa như ùn ùn kéo đến vậy của tới, cơ hồ đem toàn bộ Huyền Vân Sơn che đậy trời đất tối sầm. Thông báo thiên nhân vực thái huyền trận môn. Vô số ác quỷ gặm ăn hướng ông già, hắn quanh thân phân bố hắc khí, hiển nhiên đã không có sức xoay chuyển trời đất, dùng hết cuối cùng một chút khí huyết, lớn tiếng kêu to nói. Nam mặt nạ mắt thấy cái này ông già mất toàn bộ sức sống, đáy mắt yên tĩnh một phiến, không có chút nào gợn sóng phập phồng. Đối với hắn mà nói, còn sống những năm này chính là vì làm chứng ngày hôm nay, làm chứng cái này thái huyền trận môn từng điểm ở trong tay hắn diệt tuyệt. Bẩm báo hành tôn, còn sót lại cái này một cái người sống. Màu đen bóng người lúc này giống như quỷ mị như nhau, qua lại ở mỗi cái thiền điện bên trong, đem những cái kia đạo đồng từng cái chém chết tại trong giấc mộng. Một cái tuổi gần 8 tuổi tả hữu tiểu đạo đồng đang nơm nớp lo sợ bị đẩy tới nam mặt nạ trước người. Tiểu đạo đồng hiển nhiên đối với lần này lúc phát sinh thời gian mở mịt rốt nát, một tấm trắng tinh trên mặt dính đầy máu tanh. Ha ha. Nam mặt nạ như có thâm ý nhìn về phía cái này tiểu đạo đồng. Đi cho thái huyền trận môn báo tin, nói cho bọn họ trong 3 ngày ta tất đổ sát hắn cả nhà. Tiểu đạo đồng ngây ngô ngây tại chỗ, những lời này hắn nghe hiểu, mạng hắn thật giống như vậy liền giữ xuống. Chỉ là hắn không biết làm sao cho thái huyền trận môn báo tin à, một đời không bằng một đời, đáng đời diệt môn. Nam mặt nạ mắng, trong tay kết ra một cái phù ấn, đánh vào trung tâm tháp lò bên trên, một tấm to lớn truyền tống trận pháp chợt xuất hiện. Đứng ở nơi đó, tiểu đạo đồng nhanh chóng đứng ở trận pháp bên trong, một tia sáng trắng lóe lên, thoáng qua tới giữa kéo một đạo gió xoáy, đạo đồng đã tại chỗ biến mất. Hành tôn, chúng ta cần gì phải hơn này một lần hành động, để cho bọn họ có đề phòng. Màu đen bóng người bên trong người cầm đầu trên mặt hiện đầy nghi ngờ, nếu tôn giả biết phi thăng tới thiên nhân vực phương pháp, cần gì phải còn muốn lưu cái này đồng đi trước truyền âm, cho bọn họ cơ hội đâu? Chẳng lẽ ngươi chưa thấy được, biết rõ tử vong sắp xỉ, cũng không lực xoay chuyển trời đất, đối với bọn họ những thứ này đạo sĩ thúi mà nói, càng khó chịu hơn sao? Nam mặt nạ âm lãnh nụ cười, tràn ngập ra, ở nơi này ác quỷ đầy trời trong không khí, càng lộ vẻ được giống như là tới từ địa ngục các linh, âm u kinh khủng, không thể thêm. Màu đen bóng người vậy hiển nhiên có chút sợ hãi rụt người một cái, hành tôn vui giận vô thường, trời xanh tính dễ giết, như vậy giọng, để cho hắn vậy giống như rơi xuống thân ở hầm băng bên trong. Không biết qua bao lâu, đạo đồng phát hiện mình lại đi tới thái huyền trận môn trước. Đã trễ thế này, ngươi làm sao có thể một thân một mình phi thăng? Canh giữ ở thái huyền trận môn cửa đệ tử, mắt thấy truyền tống trận lại lóe lên, một tên tiểu đạo đồng lại xuất hiện ở trong đó, có chút nghi ngờ tiến lên hỏi đợi bọn họ đi lên trước, nhưng phát hiện vậy tiểu đạo đồng mặt đầy máu tươi, run lẩy bẩy cơ hồ không đứng nổi. Sư minh, các sư phó cũng đều chết hết.
Cái gì? Ngươi nói là Thái Huyền trận môn xảy ra chuyện?
Hai cái thủ trận đệ tử liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên đây là một cọc cực lớn sự việc, vội vàng phát ra tín hiệu tìm giữ núi đệ tử tới mang cái này đồng đi trận môn bên trong. Người đàn ông kia, hắn nói ba ngày muốn giết Thái Huyền trận môn. Tiểu đạo đồng hung hãn nuốt ngụm nước miếng, mới dám đem lời này hoàn chỉnh nói ra.
To gan cùng đồ.
Thái Huyền trận môn một vị trưởng lão lớn tiếng xì một tiếng, trong tay một chôi to lớn cái búa nổi lên.
Ta đây muốn xem
là cái nào không sợ chết dám đến ta Thái Huyền trận môn quấy rối. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đời tưởng 5306. Ta mang ngoại đạo. Chương 5306, ta mang ngoại đạo. Ngươi vẫn là gấp như vậy nóng nảy. Một vị khác mặc huyền sắc trường bào, tay cầm một chôi màu trắng phụ trần, nhìn qua thâm trầm nội liễm ông già, có chút bất đắc dĩ oán giận nói, cái này đã là lúc nào rồi, còn chỉ biết cái này sao bạo lực. Ngươi lại cùng ta nói, sư thúc như thế nào? Ngươi có từng thấy sơn môn đại trận có biến hóa? Chúng ta từng đi Dương Chân vực củng cố trận pháp, chiếu lý mà nói, người bình thường căn bản không cách nào bước vào mới đúng. Tiểu đạo đồng trên mặt hiện đầy buồn bã vẻ, sư phụ chết, ta không có nghe được động tĩnh gì. Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người đều lộ ra giật mình diễn cảm, mấy chục ngàn năm qua, vô số cánh cửa tông phái cũng từng đánh Thái Huyền trận môn chủ ý, nhưng không một không có ở đây sơn môn đại trận trên sát vũ mà về. Huyền Vân Quan trận pháp, mặc dù không bằng Thái Huyền trận môn, nhưng vậy chưa đến nỗi dễ như trở bàn tay bị người phá hỏng mới đúng. Bàn về trận pháp chi đạo, Thái Huyền trận môn cũng không thua một ít thiên điện thế lực. Nguyên bản xung động trưởng lão lúc này vậy tìm về một chút lý trí, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Huyền Sắc trưởng bảo trưởng lão. Chẳng lẽ hôm nay, chúng ta Thái Huyền trận môn thật sự có đại kiếp khó khăn? Huyền Sắc trưởng bảo trưởng lão sắc mặt âm trầm không chừng, hồi lâu không có mở miệng, không biết đang suy nghĩ gì.
Linh Hư, ngươi dẫn giới quyền môn nhân, đều là tụ tập ở độn giáp tinh linh chỗ.
Ô Huyền,
ngươi dẫn thủ hạ ngươi môn nhân, toàn bộ trấn thủ đạo thứ hai sơn môn.
Huyền Sắc trưởng bảo trưởng lão suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nói,
ta sẽ mang ta giới quyền môn nhân, toàn bộ trấn thủ đạo thứ nhất sơn môn. Nếu như ta một khi thất thủ, lập tức thông qua độn giáp tinh linh cho trưởng giáo tôn sư Diệp Thần Phi tín truyền thư, để cho hắn mang đi Diệp Lạc Nhi, cùng với ta Thái Huyền trận môn sau cùng tinh hỏa huyết mạch.
Ý nói, Linh Hư thủ hạ môn nhân sẽ là bọn họ Thái Huyền trận môn người sau cùng tinh hỏa huyết mạch.
Thật đến như thế nghiêm trọng trình độ sao?
Tên là Ô Huyền nóng nảy trưởng lão, lúc này không nhịn được hỏi, liền địch nhân mặt cũng không có gặp qua, cũng đã an bài cuối cùng tuyệt lộ.
Người bố cục như vậy, há chẳng phải là khen người khác chí khí, diệt mình uy phong?
Hừ.
Huyền Sắc trưởng bảo trưởng lão cánh mũi hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không quan tâm Ô Huyền than phiền.
Hy vọng ta suy đoán là sai.
Ô Huyền mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là dẫn môn nhân ngự kiếm trấn thủ đạo thứ hai sơn môn.
Sư phụ, là người nào để cho ngài như thế sợ hãi?
Huyền Sắc trưởng bảo trưởng lao ghế thủ lãnh đệ tử, lúc này một thanh trường kiếm cầm ở trong tay, ánh mắt lấp lánh có thần, hiển nhiên đối với này chiến chẳng những không có sợ hãi, ngược lại một bộ lăm le thái độ.
Có lẽ sẽ là hắn, Khô Minh Huyền giả.
Khô Minh Huyền giả là ai?
Đệ tử tuổi tác còn thấp, hiển nhiên không biết chuyện xưa.
Huyền Sắc trưởng bảo trưởng lao ánh mắt buồn bã có chút rất nhiều hơi sắc, ngươi cảm thấy hôm nay ta cái này Thái Huyền trận môn người thủ tịch trưởng lão Dương Hề đạo nhân vị trí có cao hay không?
Đệ tử kia hiển nhiên bị cái này hoàn toàn trái ngược vấn đề khó khăn, tạm thời lại không biết sư phụ lời ấy ý nghĩa ở chỗ nào, chỉ có thể theo bản năng gật đầu một cái, lại có bao nhiêu người muốn phi thăng thiên nhân vực, mà Thái Huyền trận môn thủ tịch trưởng lão, lại là bao nhiêu người cuối cùng cả đời theo đuổi.
Ừ.
Thủ tịch trưởng lão ánh mắt du dài sâu xa, ung dung thở dài một hơi, nếu quả thật là người kia, năm đó, hắn thiếu chút nữa chính là ta Thái Huyền trận môn trưởng giáo tôn giả.
Cái gì?
Đệ tử tuyệt đối không nghĩ tới lại là như vậy nhân quả, nguyên bản kiên quyết mạnh dạn con mắt, lúc này lại là phát ra kinh ngạc ánh sáng.
Có thể lặng yên không một tiếng động phá ta Huyền môn cựu kiếp trận, lại hiểu được Huyền Vân Sơn phi thăng phương pháp, ta không nghĩ ra cái người thứ hai.
Thủ tịch trưởng lão Dương Hề đạo nhân khép hờ trong mắt, đã mấy chục ngàn năm trôi qua, Thái Huyền trận hoàng không biết tung tích, chỉ có Diệp Thần mang về truyền thừa, mà người kia cuối cùng vẫn là trở về sao?
Sư phụ, ngài không cần lo âu, bất luận đối phương là ai, ta Thái Huyền trận môn người không sợ chết, nhất định thể canh phòng sơn môn.
Đệ tử ôm quyền đứng, hắn không biết sơn môn ngày cũ ân oán, nhưng nếu như lần này có người muốn hủy hắn sơn môn, liền từ hắn trên thi thể bước qua đi.
Nhưng mà, ngay tại lúc này, dị biến nổi lên.
10.000 năm.
Ha ha ha.
Một tiếng ngông cuồng tùy ý tiếng cười cuốn sạch toàn bộ Thái Huyền trận môn, tất cả đệ tử đều ở đây cái này bén nhọn tiếng cười bên trong che hai lỗ tai.
Thủ tịch trưởng lão nghe được cái này tiếng cười, vậy cho dù đi qua 10.000 năm, hắn còn như cũ quen thuộc thanh âm, trong chốc lát cảm khái muôn vàn.
Khó trách,
khó trách, Dương Hề đạo nhân khẩn trương như vậy, nguyên lai là hắn tới, hắn tới.
Ô Huyền lúc này nghe được tiếng cười, vậy ngay tức thì biết được tới người thân phận, mới biết vì sao đồng bạn thời gian đầu tiên làm xấu nhất dự định.
Linh Hư, chúng ta không thể nghe vậy Dương Hề đạo nhân.
Ngươi hiện tại liền mang theo môn nhân đi độn giáp tinh linh nơi đó cho trưởng giáo tôn giả truyền tin, để cho hắn trở lại cứu Diệp Lạc Nhi.
Ô Huyền.
Linh Hư hiển nhiên có chút bất mãn Ô Huyền tự chủ trương Ô Huyền trên mặt nhưng ít có trang nặng nghiêm túc, lần này nói gì đều phải nghe ta, nếu không, ngươi liền nhìn tận mắt toàn bộ Thái Huyền trận môn tiêu diệt đi.
Mà ngươi chính là Thái Huyền trận môn tội nhân thiên cổ.
Này lời nói thật là nghiêm trọng, để cho Linh Hư có chút bất mãn, nhưng cũng không dám lại ngăn cản hắn, chỉ có thể mang cửa người đi độn giáp tinh linh nơi tới. Dương Hề đạo nhân đứng ở một đám Thái Huyền trận môn người trước, màn đêm bóng trăng dưới, di thế mà độc lập, hơi có mấy phần tiên nhân mùi vị.
Hắn ngưng mắt nhìn đối phương, gàn từng chữ, biệt ly vào năm, vẫn khỏe chứ?
Ha ha.
Vậy nam mặt nạ, thấy Dương Hề đạo nhân, tiếng cười âm hiểm hơn khủng bố.
Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi còn nhớ ta.
Từ trường bào màu đen dưới, đưa ra một cái tay, trên thực tế tay kia chỉ đã không thể coi như là ngón tay, chỉ gặp là màu nâu móng tay, chiều dài vượt qua xa bình thường ngón tay chiều dài, khô héo không có một chút người hình dáng. Tay kia đem trên trán mặt nạ lấy ra, một tấm âm dương mặt lộ ra, giống như là người bình thường màu da, một nửa kia thì giống như khô lâu đắp một tấm da người, dữ tợn cực kỳ. Dương Hề đạo nhân thấy đối phương lại bộ dáng này, màu sắc bên trong thương tiếc không ngừng. Khô Minh sư minh, ngươi làm sao cầm mình làm thành bộ dáng này? Không muốn lấy thêm như vậy ánh mắt xem ta. Khô Minh huyền giả trên mặt sắc giận bạo khởi, trường bào màu đen lần nữa nâng lên, vậy vô số sôi sục thét chói tai quỷ ảnh lần nữa lao nhanh, muốn hút nhiều người hơn máu tươi. Ngươi cuối cùng vẫn là vào cái này tà ma ngoại đạo. Dương Hề đạo nhân một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bi phẫn tình tràn ngập trong lòng, năm đó toàn bộ Thái Huyền trận môn thiên chi tiêu tử, đi tới chỗ nào không khỏi bị người ta gọi là tụng một tiếng thiên tài Khô Minh huyền giả, hôm nay cũng đã là cái này bức người không ra người quỷ không ra quỷ hình dáng. Tà ma ngoại đạo. Ngươi cái này Thái Huyền trận môn hồi nào không phải tà ma ngoại đạo. Khô Minh huyền giả trơ cháo không cười nói, trên mặt sôi trào lên phồng phồng máu, để cho hắn cả khuôn mặt nhìn qua càng máu tanh tàn bạo, một ít nói cửa đệ tử cũng không nhịn được quay đầu đi chỗ khác. Năm đó Thái Huyền trận hoàng thu ngươi là quan môn đệ tử, đối với ngươi dùng mọi cách đào tạo, mà ngươi lại là như thế nào làm đâu? Dính tà vật, giết hại sinh linh. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đợt tưởng 5307. Vánh Châu nơi kỳ, ngàn người thiên diện. Chương 5307, Vánh Châu nơi kỳ, ngàn người thiên diện. Đừng cùng ta xét hắn. Vậy Khô Minh huyền giả đột nhiên bạo khởi, hai con khô héo dài móng, mang một cổ màu đen địa ngục hơi thở, trực tiếp đánh về phía Dương Hề đạo nhân. Dương Hề đạo nhân phủ trần cuốn lên, tạo thành một vòng vòng sáng, tầng kia tầng ánh sáng, đem toàn bộ bóng đêm chiếu sáng, vây quanh bao phủ ở Khô Minh huyền giả. Hừ. Khô Minh huyền giả khẽ miệng móc ra một tia cười lạnh, đã nhiều năm như vậy, vẫn là những chiêu thức này sao? Như vậy chiêu thức sao? Đã sớm quá hạn. Dương Hề đạo nhân răng môi thay đổi tới giữa, đạo pháp phù trận đã theo vòng sáng toàn bộ cuộn sạch ra. Khô Minh huyền giả móng nhọn bên trên, dâng lên đen màu đen sáng bóng lấm tấm, vậy lấm tấm bên trong qua lại mà qua, coi như không có gì giống vậy xuyên thấu vòng sáng, toàn bộ lạc ở Dương Hề đạo trên người. 10.000 năm, ngươi lấy là ta là hưởng phí sao? Năm đó Thái Huyền trận hoàng đem ta đuổi ra khỏi Thái Huyền trận môn, ta liền thề sau khi tu luyện thành sẽ đến báo thù. Khô Minh huyền giả trường bào cuốn lên, từng đạo quỷ ảnh đã lần nữa xì ra. Các gã quỷ từng đạo đánh về phía canh dự ở đạo thứ nhất sơn môn căn cơ. Xe tiếng, hút tiếng, tiếng nuốt. Xen lẫn nồng đậm mùi máu tanh, để cho người mơ hồ nôn mửa. Thái Huyền trận phù du tường không. Dương Hề đạo nhân một cái phù trần sử dụng, trong hư không lại kinh hiện một đạo huyền quang hư ảnh đánh vào trên bầu trời, tạo thành một cái to lớn bắt quái trận pháp. Phù du tường không. Lọc sạch. Ngươi muốn lọc sạch cái gì? Khâu Minh huyền giả một mắt đã nhìn ra trận pháp này chỗ huyền diệu. Hai người họ móng thay đổi, ở giữa lại ngưng tụ thành một quả đen tuyền Phật châu. Phía trên bất ngờ còn khắc cao nhất Phật pháp, chỉ là cái này niệm châu đã rơi vào ngạ quỷ đạo, lại cũng không có một chút thần thánh sáng bóng. Phá cho ta. Đen thui Phật châu giống như sao rơi sâu ngày như nhau trực tiếp đánh tan ở phụ trần bên trên, tạo thành to lớn khí lãng nổ, đem phía dưới Thái Huyền trận môn người cùng màu đen bóng người lần lượt nổ tung, tạo thành một viên to lớn mây hình ấm, từ từ dâng lên. Phúc. Cái này Phật châu uy lực to lớn, vừa đối mặt tới giữa đã đem Dương Hề đạo nhân ngũ tạng phế phụ chấn thương. Hừ, ta nói gì tới, Thái Huyền trận môn thật sự là một đời không bằng một đời, năm đó lão già kia ở thời điểm còn có mấy phần địa vị, hôm nay xem ra, thiên nhân vực có hay không cái này tông phái cũng không có gì khác biệt à? Khô Minh huyền giả châm chọc cười nhạo. Vô số Thái Huyền trận môn người nghe được hắn mà nói, trong ánh mắt cũng toát ra tức giận và oán hận, lúc này lại không có một người có thể đứng ra, đem điều này làm đục sơn môn người đánh ngã. Để cho lão phu tới gặp ngươi. Ô Huyền Vũ khi đã trước lên tiếng áp đảo người vung hướng Khô Minh huyền giả. Mặc dù không phải là quy luật thần khí, nhưng ở Thái Huyền trận môn trận pháp ra chỉ dưới, cường đại đến trình độ cao nhất. Dương Hề đạo nhân lúc này trên mặt vậy tràn đầy không biết làm sao vẻ, Ô Huyền tu vi còn không bằng hắn, lại thế nào lại là Khô Minh huyền giả đối thủ? Sư phụ, ngài không có sao chứ? Các đệ tử nhanh chóng tiến lên một bước, đỡ bị thương Dương Hề đạo nhân, trên mặt tràn đầy ân cần. Không sao. Dương Hề đạo nhân mạnh chống giọng, giả vờ vô sự điều tức ngũ tạng phế phủ. Sư phụ, ngài không cần quá lo lắng, người nọ như vậy quen thuộc Thái Huyền trận môn, Ô Huyền sư thúc đối với Thái Huyền trận môn càng rõ, ngược lại thích hợp nhất ứng địch. Nhìn Ô Huyền ra tay, Khô Minh huyền giả trầm trọng nói, lại là một cái lao bất tử đi tìm cái chết. Một giây kế tiếp, Khô Minh huyền giả một trường đi. Một trường này lại mơ hồ có một chút quy luật lực, hơn nữa bao hàm vạn cách biến hóa, tự xưng trận thế, khí tượng muôn vàn. Ngay lập tức, kinh thiên một trường mang theo cùng bạo đợt khí đánh tới Ô Huyền. Ô Huyền ngay tức thì bị tung bay, nặng nề đập xuống đất, sức sống chợt giảm xuống. Sắc mặt hắn trắng bệch, trên gương mặt đã không có chút huyết sắc nào, lại không sức đánh một trận. Khô Minh sư minh, xin hạ thủ lưu tình. Dương Hề đạo nhân biết rõ sự việc đã đến cái này đầy đất bước, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiến lên một bước, đem Ô Huyền kéo hồi trong sân môn, giao cho học trò trông chừng, mình thì lần nữa đứng ở Khô Minh huyền giả đối diện. Chớ gọi như vậy ta không chịu nổi. Trong lòng ngươi không phải là còn hận trận hoàng, chỉ là đã nhiều năm như vậy, dạng gì thù oán hóa không giải được đâu. Nhưng mà Khô Minh huyền giả nghe được Dương Hề đạo nhân nói, thanh âm đột nhiên tăng cao gấp mấy lần, ngươi biết ta cái này 10.000 năm là làm thế nào sao? Hắn đem hai tay lần nữa thu hồi trường bào màu đen bên trong, cả người che giấu ở trong bóng tối, hồi lâu mới bình phục tâm tình, thích thích như nói. Năm đó ta nói qua, chỉ cần không giết ta, ta Khô Minh huyền giả nhất định sẽ đạp bằng Thái Huyền trận môn. Bóng người màu đen cửa lần nữa vây tụ ở Khô Minh huyền giả bên người, chỉ cùng hắn ra lệnh một tiếng, liền lập tức đạp bằng cái này Thái Huyền trận môn. Hành tôn, chúng ta thể là ngài thành tâm ra sức. Hừ, nệ tình ngươi ban đầu đã cho ta một cây quải trượng phân thượng, ngươi có thể tự sát. Lời vừa nói ra, Dương Hề đạo nhân biết vị này trước kia sư huynh là lại cũng không có nửa phần thương hại chi tâm, hôm nay tới chính là muốn cùng Thái Huyền trận môn liều mạng.
Được.
Dương Hề đạo nhân cũng sẽ không làm vô dụng công, ban đầu Thái Huyền trận hoàng liền từng nói qua người này tâm thuật bất chánh, không thể tu hành, để tránh sinh linh đồ thán. Vậy ngày hôm nay sẽ để cho chúng ta vì sư môn chém trừ nghiệt chướng, Thái Huyền trận môn người. Kết Thái Huyền thiên diện tìm tòi sát trận. Tất cả Thái Huyền trận môn người lúc này đều từ trong ngực móc ra một chuôi nhuyễn kiếm, một cái tay khác từ nơi cổ kéo ra hơn một khối cạnh ngân bài. Dương Hề đạo nhân lúc này liền là cả trận pháp chỗ cốt lõi, vốn là phù trần mặc dù đã bị văng tung tóe, nhưng lúc này trong tay hắn còn nắm một quả huỳnh quang lưu chuyển bảo châu. Vậy bảo châu bên trong ẩn chứa uy năng, lại có Thái Huyền trận hoàng nhiều lần dấu vết, hiển nhiên là Thái Huyền trận hoàng đã từng là pháp khí. Vánh châu sở kỳ, thiên nhân thiên diện, siêu sát vô hình. Dương Hề đạo nhân một tay cầm bảo châu, một tay nửa khép trưởng, trong miệng trận pháp khẩu quyết không ngừng. Khâu Minh Huyền giả chỉ là một mặt lạnh nhạt nhìn hắn, thậm chí không có chút nào muốn đánh gây hắn ý. Vù vù. Bảo châu quanh thân tràn ra nồng nặc sáng bóng, đem toàn bộ thương khung chiếu sáng giống như ban ngày. Ban ngày ánh sáng đánh vào Thái Huyền trận môn người hơn cạnh ngân bài bên trên, lại tạo thành phiến phiến hư ảnh. Vậy nguyên bản liền số lượng vô cùng nhiều Thái Huyền trận môn người, lúc này càng giống như là nườm nượp không ngừng vậy ở tia sáng này chỉ dẫn dưới, tất cả Thái Huyền trận môn đệ tử đều lấy ngũ hành bắt quái thuật đi vị tấn công. Trong chốc lát vậy bóng người màu đen cửa lại bị bọn họ giết ứng phó không kịp, hư hư thật thật tới giữa không phân rõ Thái Huyền trận môn người phương vị cụ thể. Hành tôn. Tối sầm sắc bóng người cánh tay máu tươi chảy ròng, nhìn Khâu Minh Huyền giả không phản ứng chút nào, nhanh chóng hô lớn. Hôm nay đối phương có trận pháp là theo nhờ, bọn họ là thịt cá, người ta là dao tớt. Đây chính là lớn nhất uy lực sao? Khâu Minh Huyền giả trên mặt chậm rãi lộ ra mỉm cười, nhưng càng lộ vẻ được âm u kinh khủng ở hắn xem ra, tất cả trận pháp đều có tâm trận, đều không phải là đầy đủ nhất trận pháp, mà hắn lúc ban đầu cũng là bởi vì là đối với trận pháp si mê, mới tu hành tà thuật, lấy sinh linh thí nghiệm. Hôm nay cái này Thái Huyền Thiên Diện tìm tòi sát trận, hiển nhiên cũng không phải là Thái Huyền trận hoàng sáng chế, mặc dù ban đầu khá cái cảm giác uy áp, nhưng thực tế đổ có hắn đồng hồ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang mẹ toàn chủ com 5308. Ngoại lệ tiễn ngươi một đoạn đường. Chương 5308, ngoại lệ tiễn ngươi một đoạn đường. Phá cho ta. Khâu Minh Huyền giả hai móng sen lẫn mà thành, một đạo quỷ ảnh từ trong lơ lửng ra, du đãng đi tới huỳnh quang bảo châu tới giữa. Không có ánh sáng, xem ngươi làm sao che ảnh đột được. Một đạo quỷ ảnh không cách nào đem ánh sáng áp chế, như vậy thì hai đạo quỷ ảnh. Ba đạo quỷ ảnh. Khâu Minh Huyền giả tu hành quỷ đạo thuật pháp đã 10.000 năm, trong tay thứ không thiếu nhất chính là ác quỷ. Dương Hề đạo nhân hiển nhiên xem thấu hắn ý đồ, một trưởng đánh ra ra, đem vậy quỷ ảnh đánh tan. Ta nguyên không muốn tự tay giết ngươi. Khâu Minh Huyền giả lạnh lùng nói, thậm chí còn hơi lắc lư một tí ngón tay, một giọt đen nhánh máu tươi tới ở một đầu ác quỷ bên trên. Vậy ác quỷ ngay tức thì răng nanh dâng trảo, gào thét hướng Dương Hề đạo nhân đi. Dương Hề đạo nhân ánh mắt đông lại một cái, cả người đổi lại thân hình, lại lấy thân xác trực tiếp ngạnh kháng cái này ác quỷ công kích, nhưng cũng giữ được cái này bảo châu sáng bóng, để cho trận pháp được tiếp tục. Khâu Minh Huyền giả hiển nhiên cũng không có dự cảm đến Dương Hề đạo nhân lại không tiếp tự hủy cũng phải duy trì pháp trận. Lúc này mi mắt tới giữa đã tràn đầy oán hận, ta đây muốn xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Các ác quỷ người được Khâu Minh Huyền giả trên ngón tay mùi máu tanh, rồi rít giữ tợn gào thét ở Khâu Minh Huyền giả bên người, tựa như đang cầu xin hắn ban cho máu tươi vậy. Giết hắn cho ta. Khâu Minh Huyền giả trên ngón tay máu tươi giống như cột nước như nhau trào hướng Dương Hề đạo nhân, đám kia ác quỷ gào thét hướng đối phương dâng trào đi. Linh Hư trưởng lão, Thủ tịch trưởng lão và Ô Huyền trưởng lão đã lần lượt hộc máu, sợ rằng không địch lại đối phương. Do xét Thái Huyền trận môn đệ tử đem đạo tứ nhất sơn môn tình huống chiến đấu nhanh chóng hồi báo cho Linh Hư. Lúc này hắn đang đứng ở độn giáp tinh linh phía trước, định chờ đợi hy vọng cuối cùng. Độn giáp tinh linh ở chỗ nào? Ta ở. Độn giáp tinh linh lúc này đã ở Diệp Thần Linh đan dưới, toàn bộ khôi phục vận chuyển. Mau truyền tin trưởng giáo tôn giả, Thái Huyền trận môn gặp nạn, nhìn hắn mau trở về cứu Diệp Lạc Nhi đạt tới Thái Huyền trận môn người. Độn giáp tinh linh ùng ùng vận hành đi, vận tải phi kiếm này tin tức, đâm rách hư không đi. Tháng Thiên Hải bên trong, một tòa không người đảo bên trên, bạo phát ra một tiếng vang thật lớn, tựa như xảy ra hạch bạo vậy, cả tòa không người đảo cơ hồ đều cấp cho vỡ nát. Mà đang nổ nơi trung tâm, xuất hiện một đạo cả người nắm đen, trả hết toàn nổ gãy liền một cái tay, nhìn như khá là chật vật thanh niên. Thanh niên này chính là Diệp Thần. Hôm nay, Diệp Thần sớm đã không có ban đầu hưng phấn sức lực, ngược lại mặt đầy không biết làm sao vẻ. Hắn sở dĩ một mực không cách nào vận dụng Huyền Linh Châu, chủ yếu nhất nguyên nhân chính là linh trong lực lượng không đủ. Hiện tại, hồn lực, lực lượng cùng linh lực tới giữa, có thể hoàn toàn lẫn nhau đổi thành, Diệp Thần đem toàn bộ năng lượng đổi thành là linh lực sau đó, hắn linh lực tính đã đạt đến một cái kinh khủng tầng thứ. Cái này chính vì nguyên nhân này, Diệp Thần rốt cuộc thành công tỉnh lại trong đan điền vậy cái chí bảo. Đáng tiếc, kết quả nhưng hoàn toàn không giống hắn tưởng tượng như vậy. Giờ phút này, Diệp Thần thân thể thật nhanh phục hồi như cũ, hắn cười khổ nhìn về phía Hôi lão nói, "Hôi lão, ta thật có thể nắm trong tay được cái này Huyền Linh Châu sao?" Hôi lão trầm ngâm chốc lát nói, "Hôm nay ngươi đã có tư cách vận dụng Huyền Linh Châu, có thể, chí bảo đều có linh tính, ngươi hiện tại muốn làm chính là hoàn toàn thuần phục cái này kiện chí bảo." Diệp Thần nghe vậy, khẽ thở dài một hơi, đành phải lần nữa đem cả người lực lượng, hồn lực đổi thành là quần quần linh lực, vâng vào đến trong đan điền. Một khắc sau, cổ tay lộn một cái, một viên màu đen bảo châu liền xuất hiện ở Diệp Thần lòng bàn tay bên trong. Nhìn vậy bảo châu, Diệp Thần trong mắt sáng lên, đây cũng là Huyền Linh Châu. Hắn hiện tại chỉ có thể vô cùng là miễn cưỡng điều khiển Huyền Linh Châu, nhưng hắn đã có thể cảm giác đến Huyền Linh Châu tản ra khủng bố uy năng. Vậy Huyền Linh Châu xuất hiện ở Diệp Thần trong lòng bàn tay, sau đó chính là bề ngoài hắc mang một thịnh, bắt đầu ở Diệp Thần trong tay, nhanh chóng xoay tròn, tựa hồ muốn tránh thoát Diệp Thần nắm trong tay vậy. Diệp Thần thần sắc trầm xuống, Huyền Linh Châu tản ra năng lượng, biến thành cực kỳ trạng thái không ổn định, không qua mấy hơi thở, liền lại là ở một tiếng vang thật lớn. Diệp Thần cánh tay lần nữa nổ gãy, cả người đều bị trực tiếp nổ bay, mà vậy Huyền Linh Châu thì lần nữa sáp nhập vào Diệp Thần thân thể bên trong. Diệp Thần mặt hiện cười khổ, hắn đã không biết bao nhiêu lần bị Huyền Linh Châu nổ bay, từ mới bắt đầu vận dụng Huyền Linh Châu chính là loại chuyện này. Bất quá, bị nổ bay như thế nhiều lần, trong phảng phất, Diệp Thần tựa hồ đối với như thế nào nắm trong tay Huyền Linh Châu có một chút hiểu ra. Ngay tại lúc này, Hôi Lão nhưng là đột nhiên thần sắc trầm xuống, nhìn về phía Diệp Thần, nói: "Diệp tiểu tử, có một cái tin xấu." Mấy tức sau đó, Diệp Thần hai tròng mắt tràn đầy sắc ý. Thái Huyền trận môn xảy ra chuyện. Thái Huyền trận môn nhưng mà hắn nghịch lần, không cho phép bất kỳ đối với hắn ra tay. Diệp Thần hai quả đấm nắm chặt, ngút trời sát ý bùng nổ, nhìn về phía Hôi Lão, "Hôi Lão, có thể có biện pháp để cho ta mau sớm đi Thái Huyền trận môn?" Hôi Lão do dự mấy tức, cuối cùng vẫn gật đầu, nói: "Hôm nay ta liền ngoại lệ tiễn ngươi một đoạn đường đi." Thằng nhóc nhắm mắt lại. "Đi." Một khắc sau, hư không biến dạng, Diệp Thần biến mất. Cùng lúc đó, Dương Hề đạo nhân trong chốc lát hai mặt thù địch, vô số ác quỷ quấn ở hắn trên mình, cắn xé leo kéo, máu thịt đầm địa tới giữa mơ hồ lộ ra dày đặc xương trắng. "Sư phụ." Lúc này Dương Hề đạo nhân tọa hạ đệ tử cũng trừng mắt sắp nước, trong tay trường đao trực tiếp hướng Khô Minh Huyền giả đi. Dương Hề đạo nhân trên cổ nổi gân xanh, trong tay vánh vánh bảo châu nhưng vẫn bị vững vàng bảo vệ, ánh sáng như cũ chiếu sáng toàn bộ Thái Huyền trận môn. Không biết sống chết. Khô Minh Huyền giả nhìn những thứ này hướng tới mình Thái Huyền trận môn đệ tử, khoe miệng đuốt một chút nụ cười trầm trọng, có lẽ thủ hạ hắn sẽ còn bị trận pháp này ảnh hưởng, nhưng muốn dùng cái này vụng về trận pháp tới công kích hắn. Ngộng Tường Hào Huyền. Dương Hề đạo nhân mở mắt ra xem ngươi cái này Thái Huyền trận môn đệ tử là chết như thế nào. Cuồng vọng thanh âm vang khắp toàn bộ Thái Huyền trận môn, ở trong hư không phát ra từng cơn bạo về. Ma đế tiền bối, Thái Huyền trận môn hình như là xảy ra chuyện. Viêm Khôn lúc này đang đứng ở chỗ sâu nhất, rất xa xem Trường Sơn môn tình huống bên kia, như vậy to lớn thanh thế, bọn họ đã sớm chú ý tới. Gia Thiên Ma đế gật đầu, lớn như vậy uy thế, dù là bọn họ ở chỗ sâu nhất vậy đã sớm biết. Chúng ta muốn không nên ra tay. Viêm Khôn quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ đang bế quan Diệp Lạc Nhi, nói từ đầu đến cuối vẫn là không có nói ra miệng. Ban đầu Diệp đại ca nhưng mà từng đem Diệp Lạc Nhi giao phó cho hắn hộ pháp. Lúc này Thái Huyền trận môn bị khó khăn, hắn cũng không tiện bỏ lại Diệp Lạc Nhi rời đi. Lặng lẽ đợi chốc lát. Gia Thiên Ma đế chậm rãi nói, hắn phủ đầy tang thương trên mặt, lúc này thần thức mở hết, theo dõi vậy người tới tu vi độ sâu. Chỉ là sắc mặt bên trên càng ngày càng nặng nề, chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ, tựa như đối phương là biết bao giỏi lắm tồn tại. Thế nào Ma đế tiền bối? Không có sao, đây tựa hồ là Thái Huyền trận môn chuyện nhà. Gia Thiên Ma đế nói, hắn cảm giác được vậy xâm phạm người ngọn nguồn công pháp khí lại xuất từ Thái Huyền trận môn, hơn nữa, mơ hồ đã tu hành hơn 10.000 năm. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang mẹ tuần chủ com 5309. Diệp Lạc Nhi, sắp chết. Chương 5309, Diệp Lạc Nhi, sắp chết. Viêm Khôn sắc mặt vẫn khẩn trương như cũ, không tự chủ nhìn về phía xa xa, cũng không biết đại ca lúc nào trở về. Khâu Minh Huyền giả hai móng chắp tay, một chỉ điểm ra, hai người hư chiêu tới giữa đụng vào nhau, vậy Thái Huyền trận môn đệ tử nói bảo ngay tức thì bị đánh nát, cả người ở trong không khí bị đám kia ác quỷ cắn nát. Dương Hư, đệ tử chết ở ngươi trước mặt, ngươi đau tim sao? Dương Hư đạo nhân hốc mắt rưng rưng, hôm nay thật là bọn họ Thái Huyền trận môn bi ai nhất một ngày, một nhóm nước mắt theo hắn giả mua nếp nhăn xuống. Phúc. Một ngụm máu tươi đã cũng không nén được nữa, phun ở vậy bảo châu bên trên, tản ra ánh ánh sáng trắng, lúc này ở máu tươi nổi bật một tí, lại thành màu đỏ như máu, lộ vẻ được phá lệ quỷ dị. Thái Huyền trận môn đệ tử ở nơi này hồng quang dưới, thế công rõ ràng yếu bớt, nguyên bản hư thật lần lượt chỗ đứng, lúc này cũng bị đám kia màu đen bóng người từng cái đánh tan. Dương Hề đạo nhân yếu ớt từ giữa không trung rơi xuống, bị rất nhiều Thái Huyền trận môn đệ tử bảo vệ. Khâu Minh Huyền giả cũng không gấp trước nhổ cỏ tận gốc, mà là ngang ngược chỉ hướng một nơi đền. Vậy điện vũ phương hướng, hiển nhiên thờ phụng một tôn to lớn tượng đá. Tượng đá đồ khắc lộ vẻ lại chính là ban đầu Thái Huyền trận hoàng. Vậy cổ xưa tượng đá cơ hồ đem Thái Huyền trận hoàng năm đó chỉ điểm giang sơn, chỉ trích phương tù khí thế khắc vẽ đồng địa trình độ cao nhất, không giận tự uy diễn cảm, còn có phiêu giật xuất trần lối đứng, không có một nơi, không có ở đây biểu dương tiên phong đạo cốt. Lão già kia, ngươi thấy được sao? Năm đó ngươi coi như chân bảo Thái Huyền trận môn đang bị ta dẫm ở dưới chân. Khâu Minh Huyền giả ngông cuồng lên tiếng gào thét, ở giữa thiên địa chỉ để lại hắn như vậy cuồng vọng thanh âm. Vạn quỷ gầm thét, hình thành tiếng quỷ khóc như kể, lại giống như là ở thay Thái Huyền trận môn khóc tang vậy. Dương Hề đạo nhân lúc này nhìn chằm chằm độn giáp tinh linh phương vị nhìn, hy vọng Diệp Thần tới kịp chạy về, là Thái Huyền trận môn người lưu lại một chút huyết mạch. Đi đem trong này gửi đồ, toàn bộ dọn tới. Khâu Minh Huyền giả hiển nhiên đến có chuẩn bị, từ trong lòng ngực móc ra một khối da cừu bản đồ, phía trên kia bất ngờ đồ vẽ liền là cả Thái Huyền trận môn phương vị ở giữa vậy cái điểm đỏ vị trí, đang viết ba chữ, Tàng Thư Các. Bóng người màu đen như vào chỗ không người như nhau, phân hóa ra một phần chia thuộc hạ đã hướng Tàng Thư Các đi. Khâu Minh Huyền giả ung dung đi về phía trước mấy bước, nhìn Dương Hề đạo nhân, cũng không có nói thêm câu nào, nhưng là lại có một loại, nếu như đối phương còn dám lộ sột, hắn nhất định đổ sát hắn cả nhà ngút trời sát ý, ngươi muốn làm gì? Một quyền cuốn ngọc giản công pháp, giống như núi nhỏ như nhau, bị ném ở trong. Thái Huyền trận môn đệ tử đứng ở Dương Hề đạo nhân sau lưng, từng cái sắc mặt xanh mét, trong tay quả đấm nắm chặt, bọn họ tình nguyện bị những thứ này sông sơn môn con kiến hôi đánh chết, cũng không muốn chỉ như vậy mắt thấy sơn môn chịu đựng. Một chút u minh quỷ hỏa đột ngột xuất hiện ở Khâu Minh Huyền giả trong ngón tay, thần thông chỉ một cái, nhất thời đem vậy cao như núi nhỏ xét đốt, phát ra tí tách nướng tiếng. Không muốn hủy diệt những công pháp này. Dương Hề đạo nhân giận dữ, chợt quát một tiếng, sau lưng đương một tiếng trung vang, một tôn đạo tổ tượng Phật hiện lên, 16 đạo tiên đạo tư pháp thần chú vây quanh, hóa thành 16 đạo quang tròn váng. Thái Huyền đường nhỏ quang. Khâu Minh Huyền giả nhưng chỉ là tiện tay liền phá đi, một móng bén nhọn chộp vào Dương Hề đạo nhân ngực, lạnh nhạt nói, chỉ bằng ngươi những thứ này sao? Không bảo vệ được những truyền thừa khác, vậy không bảo vệ được những đệ tử này. Dương Hề đạo nhân bị hắn một móng đánh bay ra, người ở giữa không trung mũi chân chĩa xuống đất, một bình đoạn kiếm đã từ hắn ống tay áo vạch ra, hướng Khô Minh Huyền Giả ấn đường đâm tới. Kiếm lư kỹ cùng sao? Khô Minh Huyền Giả tiếng cười khinh miệt, đầu ngón tay sôi trào ra u minh quỷ hỏa kịch liệt hơn tiêu đốt, đoạn kiếm kia thế công, ở quỷ hỏa dẫn dụ dưới, ngoài ý liệu lệnh phương hướng ở một phiến ánh lửa bên trong, Dương Hề đạo nhân sắc mặt càng ngày càng nặng nề, đây là bọn họ Thái Huyền trận môn căn cơ sở tại, Khô Minh Huyền Giả nhưng không để ý chút nào đem mấy vạn năm tâm huyết cứ như vậy cho một mùi lửa. Dương Hề đạo nhân hơi thở chấn động, ầm ầm bùng nổ, màu đỏ thâm huyết mạch lực lúc này hóa thành biển máu, cơ hồ là quyết đánh đến cùng vậy, đem quanh thân toàn bộ tu vi bơm vào ở bảo châu bên trên. Sư phụ, sau lưng đệ tử bi thương nói bọn họ đều thấy được sư phụ trận chiến này đoạt tuyệt. Ta Thái Huyền Hưng suy vinh lục, quyết không thể hủy ở ta cái này một đời. Dương Hề đạo nhân bóng người từ từ dâng lên, lớn không sợ bảo vệ ý, từ hắn quanh thân bung ra. Cho ta chết. Bảo châu thể tích trong nháy mắt tăng lớn gấp mấy lần, giống như một quả sao rơi như nhau, trực tiếp rơi vào Khô Minh Huyền Giả chỗ ở vị trí. Oeng. Một tiếng nổ kịch liệt vang lên, đem toàn bộ Thái Huyền trận môn đất đai cơ hồ đều tung lật lên. Nồng đậm khói đất giống như một cái cuồng long, trực tiếp tiệc cuốn lên hư không. Cho dù là Dương Hề đạo nhân cửa phía sau hạ đệ tử, cũng hơn phân nửa bởi vì cái này vô cùng cái thế công nhất kích, mà tim bị tổn thương, khóe miệng rỉ ra tí tí máu. Chớ đừng nói ở đó nổ trung tâm Khô Minh Huyền Giả các người. Thời khắc này Ô Huyền trên mặt có chút hưng phấn nhìn chằm chằm còn chưa tản đi sương mù dày đặc, ngay sau đó, sắc mặt một tấc cứng ngắc, tên kia lại vẫn còn sống. Một cái này, coi như có chút theo dõi. Khô Minh Huyền Giả khá là trầm trọng nói, hắn lại không có một chút thương thế. Vượt ngoại thiên đạo biến hóa, để cho hắn trở thành lợi nhuận người. Dương Hề đạo nhân vốn là trái tim, lúc này đã hơi thở mong manh, mắt thấy Khô Minh Huyền Giả vẫn còn có sức đánh một trận, trong lòng biết không địch lại, trăm cảm đồng thời xuất hiện ở dưới, lại ói ra liền một ngụm máu tươi. Cho ta tiếp tục tìm, tiếp tục đốt. Hôm nay ta muốn cho Thái Huyền trận môn từ thiên nhân vực bên trong biến mất. Khô Minh Huyền Giả không gấp tại đem bọn họ toàn bộ chém chết, ngược lại là nghĩ hết biện pháp lăng nhục Thái Huyền trận môn. Mấy vạn năm thù oán, há là chỉ muốn máu tươi có thể hóa giải. Khô Minh Huyền Giả, ta nhất định đem bằng thây ngươi vạn đoạn. Ô Huyền mắt thấy kinh thư bị đốt, mà thôi phương lại không một người có thể thủ, hồn hiện ở dưới, chỉ có thể tức miệng mắng to. Hành tôn, phát hiện một nơi đặc thù chi địa, bên trong như có cường giả bảo vệ. Một cái đen thui quạ đen đáp xuống bóng người màu đen trên cánh tay, lại mở miệng. Khô Minh Huyền Giả sau khi nghe nói, ánh mắt chuyển hướng Dương Hề đạo nhân, không nghĩ tới, các ngươi còn lưu có hậu thủ à? Dương Hề đạo nhân lúc này sửng sốt một chút, trong ánh mắt lộ ra nghi ngờ, rồi sau đó nhớ tới vậy từ đầu đến cuối bảo vệ Diệp Lạc Nhi giả Thiên Ma Đế và Viêm Khôn các người, mới vừa sáng tỏ hắn nói hậu thủ là ai. Ta khuyên ngươi không muốn tiến thêm một bước. Nếu như trưởng giáo trở về, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ô Huyền không chút khách khí hừ lạnh một tiếng, một bộ thua người không thua trận khí thế, chút nào sẽ không để ý Khô Minh Huyền Giả nói. Khô Minh Huyền Giả cười lạnh một tiếng, trưởng giáo, đối với Thái Huyền trận môn trọng yếu như vậy người, lại không có ở đây Thái Huyền trận môn, thật là cực kỳ buồn cười. Nếu cất giấu bà bối, vậy ta liền không tránh được phải đi liếc mắt nhìn. Nói xong, dưới chân quỷ ảnh lững lờ, vô số ác quỷ giống như là cho hắn lót đường vậy, bò lổm ngổm ở dưới chân của hắn. Tu quỷ đạo sửa mấy chục ngàn năm, Khô Minh Huyền Giả hôm nay đã sớm không người không quỷ, trở thành vạn quỷ ký chủ. Không tốt. Dương Hề đạo nhân trong lòng kêu to, lúc này Diệp Lạc Nhi chính là bế quan thời khắc trọng yếu, nếu rơi vào tay Khô Minh Huyền Giả phá hoại, vậy nàng chẳng những tim bị tổn thương, nói không chừng còn sẽ bại lộ vị trí. Thái Huyền trận môn người ở chỗ nào? Dương Hề đạo nhân mạnh chống đứng lên lần nữa. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang mẹ toàn chủ com 5310. Hắn đều diệt thần. Chương 5310, hắn đều diệt thần. Ta chờ ở. Thái Huyền trận môn người lúc này huyết tính đã bị đốt, nội cơn giận dữ hận không được cùng vậy Khô Minh Huyền Giả quyết tử chiến một trận. Vô luận như thế nào, bảo vệ Diệp Lạc Nhi. Dương Hề đạo nhân thở dài, lúc này hắn đã không kịp giải thích vì sao phải tiêu hao toàn bộ Thái Huyền trận môn lực đi toàn lực bảo vệ Diệp Lạc Nhi. Phải biết, nếu như Diệp Lạc Nhi một khi ra ánh sáng, vậy thì không chỉ là trước mắt Khô Minh Huyền Giả, mà là cả Minh Long Thần Điện phải đem hắn Thái Huyền trận môn người diệt môn. Thái Huyền trận môn người, lúc này mặc dù nghi ngờ thủ tịch trưởng lão đối với cái đó đang đột phá người phụ nữ vì sao như vậy chiếu cố, nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần mục tiêu là Khô Minh Huyền Giả, vậy bọn họ nhất định gánh nước đánh một trận, để cho hắn nếm thử một chút Thái Huyền trận môn người uy lực. Chịu chết. Khô Minh Huyền Giả nguyên bản phải đi tìm tòi kết quả, lúc này thấy Thái Huyền trận môn người giống như kẻ ngu giống vậy tự sát thức tử vong, cũng là lộ ra một nụ cười đắc ý. Dương Hề, ngươi là lao hồ đồ. Khô Minh Huyền Giả trầm trọng nói, ở hắn xem ra, đây hoàn toàn là dùng từng cái hoạt bát sinh mạng tới trì hoãn mình. Xem ra cái này đột phá người đối với các ngươi rất trọng yếu. Khô Minh Huyền Giả lầm bầm lầu bầu, dưới vớt đã hổ hổ sinh phong, vô số quỷ ảnh cơ hồ là xuyên qua mà qua, vậy nhỏ dài mà nhọn quỷ khí như cùng một cây quỷ kiếm, một cái, hai cái, ba cái xuyên qua trước sông tới Thái Huyền trận môn đệ tử, toàn bộ mất đi sức sống. Dương Hề đạo nhân mặc niệm vậy nhắm hai mắt lại, cái này lấy trăm mạng người đi bảo vệ Diệp Lạc Nhi, thật đáng ra không? Khô Minh Huyền Giả hiển nhiên không muốn cùng Dương Hề đạo nhân dây dưa, lấy tốc độ nhanh nhất chém xuống đám này vô dụng đệ tử, đã rút người ra hướng Diệp Lạc Nhi phương hướng lao đi. Rất nhanh, hắn bước chân dừng lại. Long tộc hơi thở. Khô Minh Huyền Giả nhìn trước mặt tích tản ra ngoài lũ lũ sáng mờ, khe như mày, bên trong như là bị trận pháp gì bảo vệ. Trên bầu trời vô số mây sấm đầy vải, vạn dặm sáng mờ từ phía dưới bay lên, cuộn cuộn sấm sét cùng sáng mờ giao hội chỗ, một đầu vô cùng cổ xưa hồng hoang rồng thần đang di động, ngất trời phúc mưa tới giữa, kim quang lân lân, đặc biệt đổ sộ. Tạm thời tới giữa, hắn cũng không dám tùy tiện đến gần. Đây là Long Thần Phá Thiên Quyết. Khô Minh Huyền Giả cẩn thận quan sát hồng hoang cổ long thần thái, thật là bao trùm chư thiên, long chảo cơ múa cái loại này, thiên địa mưa gió đều ở đây cuốn động, phát ra oanh thanh âm ùng ùng, sấm sét nổ tung đều là quần quần vô cùng. Không nghĩ tới Thái Huyền trận môn còn có cái này cùng cơ duyên người hả? Khâu Minh Huyền giả trong lời nói rất có hâm mộ, nhưng giọng lạnh lẽo, ở hắn xem ra, bỏ mặc bên trong là ai, cũng quyết không thể để cho hắn trưởng thành. Thái Huyền trận môn người, hôm nay cũng ắt sẽ lấy nơi đầy chôn xương. Các hạ nếu như hôm nay lúc này rời đi, chuyện hôm nay ta làm chủ, không truy cứu nữa. Một tiếng thanh âm giàn mua từ bên trong truyền ra. Khâu Minh Huyền giả trong lòng cả kinh, người này chẳng lẽ bế quan lúc đó còn có thể phân tâm đánh một trận sao? Ta nếu không nguyện đâu. Vô thượng binh ra sát khí từ trong này bên trong quận sạch ra, ưu việt uy áp, để cho Khâu Minh Huyền giả nhất thời sửng sốt. Cái này lại không phải Thái Huyền trận môn người. Ha ha ha. Khâu Minh Huyền giả tâm tư bách chuyển thiên hồi, ngay tức thì liền đoán ra động này bên trong người cùng Thái Huyền trận môn liên quan. Đột phá Long Thần phá thiên quyết, nhưng muốn núp đến cái này Thái Huyền trận môn bên trong, chẳng lẽ là sợ bị Minh Long Thần điện biết được? Vẫn là nói, các ngươi bất quá vậy là một đám cùng Thái Huyền trận môn người độc nhất vô nhị giấu đầu lòi đuôi con chuột qua đường. Viêm Khôn nghe được lời này, lúc này trong huyết dịch trào, càn khôn thần mạch mở toang ra, trực tiếp xông đi ra. Đốt ra thiên tinh bạo, cho ta trấn áp. Viêm Khôn ngửa mặt lên trời hét lớn, bàn tay một chấn, từng luồng huyết khí ngưng tụ, hóa thành một viên long lanh trong suốt huyết hạch đồng. Hạ một sát, huyết hạch nổ, đưa tới ngập trời đặc khí, hung hăng hướng Khô Minh Huyền giả lướt đi. Khô Minh Huyền giả mặt liền biến sắc, cái này 33 hồng mông cổ pháp hắn tự nhiên là biết, đốt giá thiên tinh bạo chỗ lợi hại ở chỗ, hắn bí kỹ ngưng huyết nổ, uy lực lớn, đủ để bạo diệt sơn hà, đốt diệt thiên giã, vô cùng lợi hại. Khô Minh Huyền giả không dám lười biếng, lập tức thúc dục vạn quỷ đùa chú cháy, hóa là một vòng kinh khủng huyết nguyệt, ở nơi này dưới màn đêm càng lộ vẻ âm u đáng sợ. Oanh! Viêm Khôn thiên tinh bạo, nổ ở nơi này bánh xe huyết nguyệt bên trên, nhất thời nổ lên ngập trời lưu hỏa, vô số viêm mang không ngừng cuồn đãng, trên trời dưới đất tựa hồ trở thành biển lửa, từng luồng máu màu đỏ quang cuộn sạch bốn phía. Viêm Khôn hăm hở, từ trên trời hạ xuống sắp xuống, từng luồng huyết khí ngưng luyện, hóa thành chiến đao, hung hăng đi Khô Minh Huyền giả bộ tới. Hắn tu vi, mặc dù so Khô Minh Huyền giả kém một đoạn lớn, nhưng lúc này cũng là tức giận cháy, lửa giận giống như cánh đồng hoang đốn đốn lửa, đã thành liệu nguyên thế. Khô Minh Huyền giả hừ lạnh một tiếng, thúc dục vậy vạn quỷ bộ chú, từng luồng khủng bố quy luật ý, mang âm vũ huyết nguyệt thần uy, điên cuồng cuộn sạch ra. Viêm Khôn ánh mắt sắc bén, không sợ chút nào, lại đón huyết nguyệt thần uy, bước nhanh trước xuống lên, một kiếm hướng Khô Minh Huyền giả chém tới. Rào. Ở vạn quỷ bùa chú nghiền ép hạ, Viêm Khôn ra, nhất thời bị ác quỷ cắn xé ra nước, cả người lộ ra vết máu, hình dáng đặc biệt đáng sợ. Khô Minh Huyền giả vậy tựa hồ không dự định hạ thủ lưu tình. Hai tròng mắt mâu đột nhiên đắc liệt, vung tay lên, cả người quỷ khí bùng nổ, một đạo máu màu đen tinh mang, phóng lên cao ùng ùng. Hạ một sát, đúng phiến thương khung, ngay tức thì hóa thành một phiến đen nhánh, từng mảnh mây đen che khuất bầu trời, vô số bóng tối sấm sét đang điên cuồng toát ra, tí tách vang rội. Hô hô hô. Trên trời dưới đất nổi lên nhọn tiếng gió, từng trận quỷ đều, từng trận gào khóc không ngừng chấn động. Trên chín tầng trời có vạn quỷ quỷ bái, phát ra ngập trời quỷ khóc sói tru âm, hỗn loạn sơn hà. Từng mảnh màu đen hoa sen không ngừng sinh diệt, toát ra sáng chói quỷ khí, từng đạo địa ngục phù văn điên cuồng xen lẫn. Vào giờ khắc này, bầu trời tựa như thành địa ngục, tràn ra vô cùng quỷ dị khí tượng. Lão tử là bản cổ đại đế, không ý kỵ hết thảy. Viêm Khôn gầm thét, đón cái này vạn quỷ triều bái liền nâng kiếm xông tới. Người điên. Khâu Minh Huyền giả lúc này chỉ cảm thấy được người này là cái triệt triệt để người điên ở đó một phiến ác quỷ bên trong, Viêm Khôn vết thương trên người càng ngày càng nhiều, lúc này cũng đã là giết mù quáng. Được một đạo xúc mục kinh ngạc vui mừng vết cào, thậm chí có thể thấy được dày đặc huyết cốt. Nhưng mà Viêm Khôn liền chân mày cũng không có nếp nhăn một tí, lại là nhất kích tiếp theo nhất kích đánh ra. Lúc này, một tên to lớn nam tử bước qua hư không tới, ánh mắt sắc bén quét qua Khâu Minh Huyền giả, nắm lên Viêm Khôn bả vai, trực tiếp đem hắn đưa trở về. Thương khung tới giữa ma khí ngay tức thì tụ thành một đạo thân ảnh to lớn. Chính là trước cùng Khâu Minh Huyền giả đáp lời Già Thiên Ma Đế. Già Thiên Ma Đế ở Diệp Thần không có ở đây đoạn thời gian này, cũng là thu hoạch rất nhiều. Trọng yếu hơn chính là vượt ngoại thiên đạo tình huống, để cho hắn thực lực bạo tăng. Ma đạo. Khâu Minh Huyền giả cười lạnh một tiếng, máu kia móng bên trên mơ hồ còn có Viêm Khôn ngực búng máu tươi. Già Thiên Ma Đế hai tay chắp sau lưng, gàn từng chữ, ngươi không nên tới này. Ngươi có biết hiện tại Thái Huyền trận môn trưởng giáo là ai? Hắn đều Diệp Thần. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang mẹ toàn chủ com 5311. Nghịch Lân. Chương 5311, Nghịch Lân. Khâu Minh Huyền giả nghe được Diệp Thần hai chữ, thần sắc lần ra. Đoạn thời gian này, Thiên Nhân vực Bắc Lăng Thiên Điện nhưng mà ra một cái siêu cấp yêu nghiệt kia liền đều Diệp Thần. Bất quá hắn thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Diệp Thần nếu là Thiên Điện đệ tử, lại làm sao có thể xuất hiện ở Thái Huyền trận môn đảm nhiệm trưởng giáo? Hắn con ngươi đông lại một cái, lạnh lùng nói, Diệp Thần thì như thế nào? Già Thiên Ma Đế lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, người quỷ không biết người, Diệp Thần nếu như biết ngươi đối với Thái Huyền trận môn như vậy, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Khâu Minh Huyền giả hai tròng mắt lửa giận cháy, trên mặt tất nhiên đều là oán hận, nếu như năm đó không phải là bị Thái Huyền trận hoàng phế trừ tất cả tu vi, hắn cần gì phải mấy chục ngàn năm tu dưỡng quỷ đạo? Lúc này hai móng bên trong lại cái hiện một quả tử linh đụa chú, ác quỷ linh phủ dẫn động thiên địa minh khí, thậm chí có một chút quỷ phát tắc, ma khí văng trời, tử linh đánh ra mở. Già Thiên Ma Đế ngửa mặt lên trời hét điên cuồng, tay áo bào phất một cái, quần quần ma khí bạo dũng ra, tất cả khô lâu, âm hồn, tu la vân, vân ma vật từ trong xương ngủ giết ra, hình thành một chi ma đạo quân đội, ngang nhiên hướng Khô Minh Huyền giả lướt đi. Nhưng giữa trời đất, ma khí không ngừng, vô số ma vật quần quần xông lên tập kích ra, giết không khỏi giết đúng phiến bầu trời, lộ ra vô cùng nguy nga hình ảnh. Một bên là ngút trời ma khí, mãn không tử linh quân đội. Bên kia, địa vực quỷ khí, phản phất có ác quỷ đang ngâm sướng, vô số máu ngưng tụ binh khí tên, điên cuồng chém giết. Quỷ cùng ma hung hăng lẫn nhau đánh giết. Trong thiên địa minh khí giống như là những cái kia ác quỷ tốt nhất nuôi ao, là bọn họ quần quần không ngừng cung cấp chút chất dinh dưỡng. Trăm quỷ tìm tôn. Khô Minh Huyền Giả hai móng tới giữa đã tràn ngập lần trước tầng đen màu đen uy nghiêm quỷ ý một tòa nguy nga suối vàng quỷ đạo đột nhiên mở rộng ra vậy trăm quỷ cửa, bên trong thiên hình vạn trạng quỷ ảnh đang từ từ tới. Mỗi một tôn quỷ ảnh bên trên đều là giữ tận máu tanh tàn bạo tướng. Ma Hi Hoa Thuẫn, vĩnh hằng bảo vệ. Già Thiên Ma Đế quát to một tiếng, vẫy tay động một cái, đầy trời ma khí ngưng luyện, hóa thành một mặt vô cùng to lớn tấm thuẫn, dựng đứng ở giữa trời đất. Lại trực tiếp chặt đứt Khô Minh Huyền Giả trăm quỷ tìm tôn đường. Khô Minh Huyền Giả nuốt nước miếng một cái, hiển nhiên một màn này vậy hoàn toàn ra hắn ý liệu. Già Thiên Ma Đế không hề dự định để cho Khô Minh Huyền Giả lại còn thở dốc cơ hội. Bước lên trước bước ra, dưới chân tách thả ra nhiều đóa màu đen đại sen, mênh mông uy nghiêm vô địch, khí uy ngút trời, từng luồng khói báo động, hóa thành một cái cầm ma đao, điên cuồng chém đánh ra. Khói báo động ma đao, phá. Già Thiên Ma Đế ngang nhiên ra tay, một cái cầm ma đao nối thành một phiến, như núi đao rừng tây, đẩy trời chăn đệm, mục tiêu chỉ chính là Khô Minh Huyền Giả. Khô Minh Huyền Giả vậy một nửa khô héo trên mặt, ở nơi này ma đao phản chiếu dưới, lộ vẻ được phá lệ xúc mục kinh tâm. Vạn quỷ triều bái. Khô Minh Huyền Giả ấn đường bên trong hiện ra màu đen quỷ phù, quỷ kia phù vang tung tóe mở, lộ ra kim quang bên trong tựa hồ có quỷ minh tiếng, hô hô kêu vang. Nguyên bản tứ tán ở chung quanh quỷ ảnh, lúc này lại giống như bị cảm cho đòi như nhau, lại rối rít phơi bày ra quỷ tới bái trạng thái. Khô Minh Huyền Giả bị cái này vạn quỷ triều bái sau đó, quanh thân thả bắn ra màu đen sáng bóng, giống như ở trong địa ngục Phật tổ như nhau, vạn quỷ triều bái cho Khô Minh Huyền Giả độ lên một tầng địa ngục quỷ quang. Khô Minh Huyền Giả lúc này như đồng nhất phương thần người lại năng, hai tròng mắt khép mở bên trong, quỷ trảo giống như một tấm to lớn lưới, trực tiếp bao trùm ở Già Thiên Ma Đế trên thân hình. Già Thiên Ma Đế trước đây không lâu đột phá bị thương, lúc này bị Khô Minh Huyền Giả tập hợp thiên địa vạn quỷ quỷ khí uy áp, hai tròng mắt có chút ngưng trọng. Mấy chục ngàn trở lễ truy điệu cùng tu hành, Khô Minh Huyền Giả hiển nhiên đã là quỷ đạo đại thành người, mà vực ngoại thiên đạo thay đổi, lại là tăng cường thực lực, hắn thậm chí thấy được từng tia quỷ phát tác. Viêm Khôn tự nhiên phát hiện Già Thiên Ma Đế trạng thái có chút không đúng, đã dành trước một bước đem Già Thiên Ma Đế bảo vệ ở sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Khô Minh Huyền Giả. Người đối thủ là ta. Khô Minh Huyền Giả rũ thấp khóe mắt, tựa như không có đem Viêm Khôn coi vào đâu như nhau, chỉ là từ từ nhìn chăm chú mình hai tay. Con kiến hôi chính là con kiến hôi, tụ chung một chỗ, cũng là đám người ô hợp. Viêm Khôn huyết mạch lực lại lần nữa cháy, lại không cùng hắn kịp phản ứng. Khô Minh Huyền Giả đã một chiêu hư chiêu, trực tiếp vượt qua hai người, tiến vào Diệp Lạc Nhi đột phá chi địa. Vậy ngập trời long tộc hơi thở đã càng ngày càng mạnh, mà Diệp Lạc Nhi hơi thở cũng đã sóng gió nổi lên. Ma Đế tiền bối, làm thế nào? Viêm Khôn lúc này trên mặt tất cả đều là cuống cuồng. Diệp Lạc Nhi lúc này đã đến cuối cùng, nếu như mặc cho cái này Khô Minh Huyền Giả đi vào quấy rối, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Già Thiên Ma Đế biết rõ lấy trước mắt trạng thái, hắn và Viêm Khôn hai người cũng không phải Khô Minh Huyền Giả đối thủ. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, lúc này bọn họ cưỡng ép tiến vào trong đó cùng Khô Minh Huyền Giả đối chiến, nhất định sẽ đối với Diệp Lạc Nhi đột phá sinh ra nghiêm trọng hơn ảnh hưởng. Già Thiên Ma Đế nhìn trên bầu trời, thần sắc nghiêm trọng, hiện tại chỉ có thể hy vọng Diệp Thần nhận được tin tức mau sớm chạy tới. Đáng tiếc Huyết Long trước đây không lâu tìm cơ duyên đi, nếu không tên này cũng sẽ không ngông cuồng như vậy. Dưới mắt, nếu như người nọ thật đối với Diệp Lạc Nhi ra tay, vậy ta ngươi bất kể như thế nào cũng phải coi giữ Lạc Nhi. Cùng lúc đó, Khô Minh Huyền Giả tiến vào trong đó, rất nhanh liền thấy vậy ngồi xếp bằng Diệp Lạc Nhi. Diệp Lạc Nhi quanh thân hiện đầy ngút trời long tộc hơi thở, lấp lánh rực rỡ sáng bóng đem nàng tuấn mỹ gò má làm nổi lên càng thanh tú. Lại là một cô gái. Khô Minh Huyền Giả có chút cảm khái Diệp Lạc Nhi tuổi tác, ở hắn xem ra, có thể đột phá vậy cùng cao cấp công pháp, coi như không phải tu luyện hơn 10.000 năm, cũng phải trong tu luyện ngàn năm. Mà trước mắt cô bé này, đang tu hành giới xem ra, thật sự là quá mức trẻ tuổi. Nếu như đổi ở ngày thường, Khô Minh Huyền Giả toát ra một chút nụ cười bị ổi, không biết có cái gì ý niệm tà ác hiện lên. Dưới mắt, Diệp Lạc Nhi đột phá lúc ngưng tụ long tộc hơi thở đã càng ngày càng mạnh. Nhưng là hiện tại, ta tuyệt đối sẽ không cho Thái Huyền trận môn hồi phục hy vọng. Muốn trách thì trách ngươi chọn lộn địa phương. Khô Minh Huyền Giả hai móng giơ lên thật cao, lại dự định trực tiếp đem Diệp Lạc Nhi đánh mà chết. Trong ngay mắt, hư không mơ hồ biến dạng. Một bình mang ngút trời sát ý kiếm xuất hiện ở Khô Minh Huyền Giả hai móng bên trên. Người nào? Khô Minh Huyền Giả cũng không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì ép tới gần, bất thình lình một người, để cho hắn vậy kinh ngạc không thôi. Ngươi không nên động người ta. Diệp Thần một tiếng gầm nhẹ, vô tận cự lực phun trào. Khô Minh Huyền Giả hiển nhiên không nghĩ tới, một chiêu này lại có như vậy lực lượng, vội vàng đổi lại thân thể, không để cho mình chật vật như vậy ngã xuống đất. Mà lúc này Diệp Thần đã sớm nổi cơn giận dữ. Cái này không biết từ nơi nào nhô ra người, lại cầm Viêm Khôn và Già Thiên Ma Đế tiền bối bị thương thành như vậy, thậm chí để cho Thái Huyền trận môn rất nhiều đệ tử chết. Hơn nữa, người này quỷ chẳng phân biệt được người lại lúc này còn nghĩ hắn móng đuốt đưa về phía Diệp Lạc Nhi. Không có thể tha thứ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang mẹ toàn chủ com 5312. Huyền Cơ Nguyệt bí mật. Chương 5312, Huyền Cơ Nguyệt bí mật. Cho ta chết. Diệp Thần một tiếng gầm thét, hóa linh thần thông vận chuyển, cơ thể đồng hồ bên trên ngay tức thì lóe lên lau một cái phiền phức màu đen đường vân. Cuồng bạo sát khí, dường như muốn cuốn sạch thiên địa. Trung quanh hư không, tràn đầy kiếm ý của hắn. Suy. Diệp Thần một kiếm hung hăng bổ ra, hướng một cái màu đen bóng người chém tới. Hắn võ đạo ý vận, ngay tức thì ngưng tụ thành một cái lãnh vực, dưới chân ánh sáng rực rỡ tách thả ra, một kiếm này lực sát thương cũng là lòng trời lở đất. Thái Huyền trận môn phía dưới, vô số sơn xuyên rừng cây, tất cả chim thú vật kinh hoàng kêu loạn ở Diệp Thần kiếm khí quận sạch hạ, ngàn dặm sinh linh đều chấn động, không biết đưa tới biết bao to lớn gợn sóng đông. Kiếm lên, mau rơi. Vậy Khô Minh Huyền Giả trực tiếp bị Diệp Thần một kiếm xuyên qua đáy lòng. Khô Minh Huyền Giả ánh mắt lạnh như băng, hai móng tới giữa trăm quỷ bừa chú lại xuất hiện, đen thui quỷ khí đã lần nữa bay lên. Vô số ác quỷ đã leo kéo cắn xé hướng Diệp Thần cuộn sạch đi. Quỷ đạo, con ngưng tụ một chút quy luật lực, ngươi không nên dây vào ta. Suy suy suy, Diệp Thần thua kiếm như hắc mực sơn thủy, dù sao cũng đạo kiếm quang, mang xuyên qua tinh nguyệt khí thế, giết hướng trước người Khô Minh Huyền giả. Diệp Thần quát to một tiếng, nếu cướp được máy bay chiến đấu, hắn có thể sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Thừa dịp Khô Minh Huyền giả tâm thần phảng phất giây phút, Diệp Thần sát kiếm cùng chém, từng đạo ánh sao, hòa lẫn sấm sét thiên uy, điên cuồng bạo giết ra đúng cái thiên địa, tựa như đều biến thành đại hoang lôi ngục, vô cùng vô tận sấm sét hơi thở, còn có ngập trời ánh sao kiếm khí, ngưng tụ thành một cái vô cùng kiếm cương trụ khổng lồ, hung hăng đi về trước liều chết xung phong. Phốc xích, kiếm cương xuyên qua mà qua, ở trước mặt hắn từng cái quỷ ảnh, gặp phải kiếm cương mặc giết, ngay tức thì hình thần câu diện, tiêu tán cùng thương cung. Khô Minh Huyền giả hiển nhiên đã bị Diệp Thần cái này oanh oanh liệt liệt khí thế nơi áp chế. Chính là càn khôn cảnh, tại sao có thể có như vậy lực lượng? Mấy chục ngàn năm qua, hắn đối với mình nhận biết từ trước đến giờ là rất rõ ràng, Diệp Thần không chỉ là không sợ chết tín niệm, mà là đủ nghiền ép hắn thực lực, để cho hắn đã có mấy phần sợ hãi. Khô Minh Huyền giả từ ngực ngang ngược kéo ra một khối khắc đầy phù văn đá. Ngón tay hoa hướng mình trong lòng, lau một cái máu trong tim ngưng tụ mà hiện, ngay sau đó xuống ở đó trên đá đá bị máu tươi chỉ dẫn, trên mình khắc văn lại hình thành từng đạo huyết quang. Chậm rãi bay lên mà là, bất ngờ là một khối to lớn pháp trận. Cái này pháp trận lộ ra cổ quái cùng âm u, chín khó khăn lượn vòng trận. Khô Minh Huyền giả khoe miệng tung động, một phe này quỷ trận là hắn ở quỷ đạo trong tu hành đại cơ duyên. To lớn quỷ bản đã mở, chín phương chín vị xuất hiện 18 tôn to lớn màu đen quỷ ảnh. Quỷ ảnh trong mắt đỏ tươi, mỗi một tôn cũng cầm trong tay một khối quỷ ấn. Rồi rít đưa mắt đầu đưa tới Diệp Thần trên thân hình. Chết. 18 tôn quỷ ảnh đồng thời gian phát ra một tiếng âm lãnh tử vong thông báo, vậy tới từ địa ngục hơi thở cuộn sạch Diệp Thần. Nếu ngươi tự tìm cái chết, ta liền đưa ngươi lên đường. Diệp Thần ngửa mặt lên trời chợt quát, áo khoác bay lượn, hóa linh thần thông vận chuyển, cả người linh lực nổ tung, trực tiếp đem tu vi phát huy đến trình độ cao nhất. Cặp mắt bên trong, sắc ý sôi trào, cự lực phun trào, hung hăng một kiếm. Rào. Quần quần bất hủ kim quang, quần quần từ hắn thân thể dâng lên, hòa lẫn mãi mãi ma khí, hắn cả người thần ma hợp nhất, trong mắt chỗ sâu nổ lên ngập trời uy nghiêm. Lúc này Diệp Thần đã là thuộc về trạng thái bùng nổ. Hủy diệt mộ đạo, nguyên hồn trảm. Cực hạn kiếm quang, hát ra. Kiếm quang kinh thiên, vô cùng kiếm ý hòa lẫn khí tức cổ xưa, dường như muốn xuyên qua thời không, nghiền nát vũ trụ. Khô Minh Huyền giả mặt mũi khô cằn, cũng biết mình hẳn là chọc không được người, lúc này đã sinh lòng ý rút lui. Nhưng là hắn còn lui liền sao? Diệp Thần tay cầm sắc kiếm, mũi kiếm trực tiếp chỉ hướng Khô Minh Huyền giả, ngươi không nên đánh Thái Huyền trận môn chú ý. Nhớ, người giết ngươi, tiêu Diệp Thần. Khô Minh Huyền giả thần sắc lần ra, càng khôn cảnh, Diệp Thần. Chẳng lẽ người này thật sự là thiên nhân vực vị kia thiên tài siêu cấp? Cùng lúc đó, Dương Hề đạo nhân và Ô Huyền ở linh hư đỡ dưới, lúc này vậy đã tới trước người hai người. Khô Minh Huyền giả những cái kia màu đen bóng người thuộc hạ, đã sớm bị từng cái đánh tan, lúc này đã lại cũng không có hậu viên. Trưởng giáo, người này sát hại vô số Thái Huyền đệ tử, tội không thể tha. Ô Huyền nguyên khí còn chưa có hồi âm, lúc này tiếng nói chuyện so với hắn trước tiếng như hồng trung âm lượng, lộ vẻ mười phần yếu ớt. Diệp Thần nghe đến chỗ này, nhìn về phía Dương Hề đạo nhân trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Nếu không phải bọn họ và rất nhiều Thái Huyền trận môn đệ tử kéo người này, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đa tạ Dương Hề đạo nhân. Diệp Thần chắp tay ôm quyền nói, người này năm đó là Thái Huyền trận hoàng tọa hạ đệ tử quan môn Khô Minh Huyền giả, mấy chục ngàn năm trước bị phế trừ tu vi, trục xuất sư môn. Lần này tới, là báo thù. Dương Hề đạo nhân lúc này đã nuốt một ít khôi phục khí huyết linh dược, mới vừa đứt quãng tiếp tục nói, hắn quen dùng âm chiêu, tâm thuật bất tránh, nhất định phải chú ý. Diệp Thần gật đầu, đối với hắn cái này thiện ý nhắc nhở mỉm cười đáp lại. Trong tay sát kiếm phong mang hiện ra hết, trực bức hướng Khô Minh Huyền giả. Không nên giết ta có một cái bí mật kinh thiên, đổi ta tính mạng. Khô Minh Huyền giả lúc này sớm đã không có vừa mới bắt đầu như vậy làm người ta đáng ghét tinh tinh thái độ, giống như một khô bản thảo cụ già, quỳ xuống đất, khẩn cầu trước Diệp Thần. À. Diệp Thần khoe miệng toát ra một chút nghiền ngẫm mỉm cười. Việc này liền mấy vạn năm lão quỷ, trong tay sẽ nắm như thế nào bí mật chứ? Chỉ cần ngài đáp ứng ta, không nên giết ta. Khô Minh Huyền giả lộ ra một chút lấy lòng nụ cười, định cùng Diệp Thần trả giá. Ngươi có thể hiểu lầm, ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Diệp Thần lạnh như băng nói, Khô Minh Huyền giả trên tay dính liền nhiều người như vậy máu, hiện tại còn có thể sống được cùng hắn nói chuyện, cũng đã là bạn ơn. Ta nói. Khô Minh Huyền giả lúc này chỉ có thể đánh cuộc một lần, mình cái này kinh thiên địa đại bí mật có thể hay không ở thiên nhân vực siêu cấp yêu nghiệt trong tay, cầu hồi mạng nhỏ. Lời tuy như thế vừa nói, nhưng Khô Minh Huyền giả không có tiếp tục nói hết ý. Diệp Thần nhìn hắn một mắt, bàn tay lộn một cái, một tầng miệng nghe trộm kết giới đã tạo thành, đem hắn và Khô Minh Huyền giả bao phủ đến trong đó. Vì tu hành quỷ đạo, ta từng đi một nơi quỷ đạo di tích, ta gặp được nữ hoàng. Khô Minh Huyền giả giải thích quá trình lúc thậm chí còn có một chút điện đãng phập phồng. Nữ hoàng, ngươi nói là Huyền Cơ Nguyệt. Khô Minh Huyền giả gật đầu liên tục, quỷ đạo thuật pháp không vào chủ yếu, nhưng nếu không phải bởi vì Thái Huyền trận hoàng phế ta tu vi, ta làm sao cũng sẽ không tu hành đạo này. Nói tiếp, Diệp Thần lười được cùng hắn tham khảo chính hắn trưởng thành đường, chỉ là muốn biết rõ liên quan tới Huyền Cơ Nguyệt sự việc. Nữ hoàng bệ hạ tôn quý như thế nào sẽ tới quỷ kia đạo di tích? Ta mang nghi ngờ, lén lén đi theo nàng vậy một khối tiến vào. Khô Minh Huyền giả gặp Diệp Thần không chút nào truy hỏi ý, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục nói, rốt cuộc để cho ta phát hiện, nàng ở quỷ đạo di tích mai táng một ít thứ. Diệp Thần khẽ nhíu mày, chỗ đó đặc biệt nóng bức, là địa ngục cốt lõi nhất vùng, liền liền không khí đều là độc lại. Ở giữa có một phe một mét gấp ba thước ao máu, bên trong phảng phất có sinh linh tồn tại, mỗi một lần, nữ hoàng bệ hạ đều là thông qua cái này ao máu tiến hành âm. Diệp Thần hiển nhiên cũng nghe rõ ràng liền Khô Minh Huyền giả điều bí mật này, đây quả thực là ở thẳng thừng nói cho ngươi, nữ hoàng bệ hạ một khối ao máu, hoặc là nàng lấy được một nơi đại cơ duyên, hoặc là chính là khác có đầu tiên. Trọng yếu hơn chính là, làm nữ hoàng bệ hạ từ trong ao máu lúc đi ra, nàng hơi thở đổi được thập phần cường đại, có hai lần ta cũng thiếu chút nữa bại lộ. Khô Minh Huyền giả ánh mắt xoay tích chuyển, tựa như đang suy nghĩ ban đầu một màn cảnh tượng. Diệp Thần suy tính, mặt mũi tới giữa nhưng không có biến hóa chút nào. Ngươi nếu có thể cùng đến Huyền Cơ Nguyệt, vậy ngươi vậy nhất định một mình đi ngâm qua cái đó ao máu. Diệp Thần hơi lau một cái cười khẽ, đối với cái này Khô Minh Huyền giả, thần sắc hiển nhiên tràn đầy trân trọng. Không có không có, ta không dám. Khô Minh Huyền giả nhanh chóng lắc đầu, trên thực tế hắn đã từng thật định đi ngâm một chút máu này ao, bất quá nữ hoàng bệ hạ chân thực thiết trí quá nhiều chướng ngại, hắn căn bản làm khó dễ. Là không dám, vẫn không thể. Diệp Thần nụ cười trân trọng càng rõ ràng hơn, xem Khô Minh Huyền giả như vậy tâm thuật bất tránh tiểu nhân, làm sao sẽ để mặc cho một cái lớn như vậy cơ duyên bày ở trước mặt mình, lại không có thì làm như không thấy. Làm khó dễ. Khô Minh Huyền giả ở Diệp Thần trước mặt, giống như chạy khỏa thân như nhau, không có chút nào che giấu. Vị trí ngươi còn nhớ không? Diệp Thần đột nhiên nói, một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Khô Minh Huyền giả gật đầu liên tục, nếu như ngài nguyện ý tha ta một mạng, ta lập tức đem bản đồ hai tay dâng lên. Diệp Thần không nói gì, tựa như đang suy tư giá trị như nhau. Một giây, hai giây, mỗi một giây đối với Khô Minh Huyền giả mà nói đều là một ngày bằng một năm. Giao giao. Sắc kiếm đột nhiên từ Diệp Thần trong tay ầm ầm bạo ngược ra, kiếm phong chỉ, bất ngờ chính là vậy Khô Minh Huyền giả cổ. Thi thể chia liệt, một đao hai đoạn. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y dị thần mẹ toàn chủ com 5313. Nam Sơn của mẫu. Chương 5313, Nam Sơn của mẫu. Khô Minh Huyền giả nơi cổ còn quần quần bất chấp máu tươi, trên mặt ánh mắt tính được 10 phần to lớn, hiển nhiên đối với một màn này, ra ý liệu. Nếu như đổi ở những thời điểm khác, hắn dùng Huyền Cơ Nguyệt bí mật tới trao đổi mạng mình, Diệp Thần hơn phân nửa sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng lần này cũng không được. Trước mặt Thái Huyền trận môn cơ hồ hủy hết, trung gian Thái Huyền trận môn người cái này tiếp theo cái kia dùng tánh mạng bảo vệ Diệp Lạc Nhi, cuối cùng còn có Viêm Khôn và Già Thiên Ma Đế vậy khắp người thương thế. Không nhịn được, không tha cho. Những người này đều là Diệp Thần Lịch Lân. Long Lịch Lân tiếp xúc hẳn phải chết, cho nên vô luận là ai cũng khó thoát khỏi cái chết. Phệ Hồn Thông Thiên, một đạo tay cầm trường kiếm, ngọn lửa lượn quanh cự nhân hư ảnh, ngay tức thì xuất hiện ở Diệp Thần trước người hướng về phía thi thể trên lìa Khô Minh Huyền giả một kiếm chém ra. Dương Hề đạo nhân còn chưa cho Diệp Thần dặn dò dù sao cũng không nên tin cái này Khô Minh Huyền giả, liền mắt nhìn đối phương đã thành một cái đầu người. Cùng lúc đó, Thiên Nhân Vực, một tòa đáy biển u ám trong hầm đá, không thấy được một chút ánh đèn. Một đạo lạnh như băng thanh âm đột nhiên vang lên. Tên kia lại chết. Dây đặc quỷ khí tràn ngập trong đó, hầm đá phía trên vậy một cái giống như trưng bày giống vậy thi thể, đang phơi bày treo cổ trạng thái treo ở hầm đá bên trên. Một khối màu xanh biếc ngọc thạch, giống như một cái dương tháp, đoan đoan tránh tránh đặt ở chính giữa, nhưng phía trên nhưng vẹn vẹn chỉ là đặt một cái khuôn mặt dữ tợn sâu khổng lồ, đây là của mẫu, Vạn Cổ Nguyên. Một cái áo bào đen nam tử ngồi xếp bằng ở ngọc thạch bên cạnh, toàn thân cũng núp ở màu đen nón lá rộng vành bên trong, vậy một cặp tròng mắt tựa như cùng màu xanh quỷ hỏa, lóe lên tham lam đoán hận ánh sáng. Bằng. Nguyên bản treo ở đỉnh thi thể, ở nam tử này quỷ trảo dưới, rối rít đánh mất. Khô Minh cái phế vật này, lại chết. Bổn tôn nuôi mấy vạn năm tử cổ. Bạo ngược thanh âm truyền ra, vang khắp toàn bộ hầm đá. Phế vật. Bổn tôn khoảng cách viên mãn chỉ còn lại một bước xa. Nam tử ngón tay xuất hiện băng màu xanh lưu quang, hai móng tới giữa lại kéo ra một khối màn sáng, mà màn sáng kia thị giác, hiển nhiên là Khô Minh Huyền giả nơi ngực. Thái Huyền trận môn. Nam tử thấy Thái Huyền trận môn một phương diện bị nghiền ép hình ảnh, trong lòng biết tuyệt không phải đám phế vật này giết Khô Minh. Là ai giết ta đồ nhi? Nam tử ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hình ảnh, tràn đầy oán hận ánh mắt, giống như rắn độc vậy. Trong hình rõ ràng diễn chiếu, Diệp Thần tay cầm sắc kiếm, ánh mắt chắc nhiên mà khinh thường quét về phía Khô Minh, cơ hồ lấy thế dễ như bỡn đánh tan Khô Minh. Nam tử cẩn thận quan sát Diệp Thần, thanh âm lại là bởi vì kịch liệt tâm trạng chập chờn mà run rẩy, nỗi cơn giận dữ đã không thể để cho hắn bình tĩnh. Diệp Thần, ta muốn ngươi chết. Thái Huyền trận môn, ta muốn ngươi diệt môn. Nam tử hai móng nắm chặt chung một chỗ, lạnh như băng uy nghiêm giọng, vậy tán lạc đầy đất thi thể, ở hắn tàn bạo thần thông khả năng hạ, hóa là phấn vụn. Lạnh thấu xương uy áp dần dần tiêu tán. Vực ngoại thiên đạo thay đổi, để cho hắn có cơ hội hồi phục, nếu như cái này vị đệ tử không chết, hắn liền có thể bước lên vực ngoại đỉnh cấp, đến lúc đó thiên điện đều phải thần phục. Đáng tiếc, Diệp Thần xuất hiện để cho hắn tương lai tan vỡ. Hình ảnh quay về, Thái Huyền trận môn đám người đang nhìn Diệp Thần trong tay sát kiếm, cùng với cái này sát kiếm chỉ Khô Minh Huyền giả thi thể. Trường giáo Vi Vũ, Ô Huyền ho kịch liệt đứng lên, trước khi chiến đấu đã để cho lòng hắn mạch hết sức tổn, lúc này cũng bất quá là dáng chống đỡ. Ta sẽ ở Thái Huyền trận môn lần nữa thiết lập hộ sơn trận pháp, sau này ta tuyệt sẽ không để cho chuyện này lần nữa phát sinh. Động Thái Huyền trận môn người, giết không tha. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, khá là ngang ngược nói, không chút nào cầm cái này cái gọi là Khô Minh Huyền giả coi ra gì, quay đầu nhìn về phía Già Thiên Ma Đế, vậy làm người ta xúc mục đích thương thế, trong lòng có chút lo âu. Ma Đế tiền bối, ngài. Không sao không sao. Già Thiên Ma Đế khoát tay lia lịa, đối với hắn tới không nói lại là thương nhẹ mà thôi, căn bản không cần để ở trong lòng. Mọi người ở đây lấy là sự việc đã lúc kết thúc, dị biến nổi lên. Chú ý. Ẩm. Nguyên bản Khô Minh Huyền giả thi thể đột nhiên phát ra một tiếng to lớn phá sập tiếng, máu thịt phân bay, trong đó lại tóe ra vô số sợi tơ vậy non nớt trứng. Đây là cái gì quỷ đồ chơi? Viêm Khôn nuốt ngụm nước miếng, da đầu đều có chút tê dại, cái này Khô Minh Huyền giả căn bản cũng không coi là người nào đi. Trung cổ. Già Thiên Ma Đế chân mày có chút hơi nhíu lại, nhìn về phía cái này đầy đất non nớt trứng. Có non nớt trứng lúc này đã lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh trong ấp trứng, ngoan ngoại, hướng Thái Huyền trận môn đệ tử leo đi. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, tự nhiên cảm giác được không đúng, trong tay hắn ngay tức thì xuất hiện một đạo huyền diễm, đem trước mặt một phần chia hấu trùng toàn bộ cháy đạo linh lửa mạnh mẽ, há là chính là tà vật có thể đối kháng. Bất quá, Diệp Thần cũng không ý liền điểm này, non nớt trứng đều phải là Thái Huyền trận môn người xóa bỏ, kinh này đại kiếp, bọn họ cũng hẳn ý thức được thực lực tầm quan trọng. Nếu như chẳng muốn lại dẫm lên vết xe đổ, vậy phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, nghịch thế giơ lên. Là có người ở Khô Minh trong cơ thể nuôi cổ. Dương Hề đạo nhân thở dài, năm đó chính là bởi vì Thái Huyền trận hoàng phát hiện Khô Minh cùng cái này cùng tà vật dây dưa không rõ, mới đưa hắn trục xuất sư môn. Không nghĩ tới hắn chẳng những không tư mấy qua, còn tệ hại hơn, chẳng những ở quỷ đạo thuật trên tu hành, còn bị người lấy thân tự cổ. Ai? Hoan người ta. Diệp Thần nghe được Dương Hề đạo nhân bi xuân tư thu xúc động, thần sắc lãnh đạm. Thái Huyền trận hoàng trước đây xuất hiện ở luân hồi mộ địa, đây là bởi vì hôm nay mình diệt Khô Minh, đây cũng là quả. Mà Thái Huyền trận hoàng đuổi ra khỏi Khô Minh hồi nào không phải bởi vì Khô Minh báo thù làm sao thử không phải quả. Diệp Thần. Huyền Hàn Ngọc thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Thần mặt lộ nghi ngờ, Huyền Tiên tử vậy sẽ chuyên chú tự thân tu hành, trừ phi đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, vậy sẽ không hiện thân. Lúc này lên tiếng, chẳng lẽ là cái này Khô Minh huyền giả có vấn đề? Huyền Tiên tử, cái này trứng trùng cũng không phải là thông thường trùng cổ. Huyền Hàn Ngọc giọng trong trẻo lạnh lùng tiêu lửa đốt, nàng đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua cái này trứng trùng. À. Diệp Thần trong lòng lại là tràn ngập trên vẻ nghi hoặc, hắn đối với trùng cổ biết rõ, là cổ người chết mất, lúc này Khô Minh huyền giả thân sau khi chết, trùng cổ mới nổ tung, vậy ước chừng chứng minh hắn là tử cổ mà thôi. Nhưng nhắc tới trùng cổ có cái gì chỗ tầm thường, hắn cũng không phát hiện, dẫu sao ước chừng bị một chút huyền diễm dính, trùng cổ liền bị khí tức nóng bỏng nơi nướng tiêu tán. Nếu như ta không có đoán sai, khả năng này là thiên nhân vực Nam Sơn cổ mẫu tử cổ, Nam Sơn cổ mẫu mới là tử cổ ngọn nguồn. Có người lại vận dưỡng Nam Sơn cổ mẫu, lá gan chân thực không nhỏ. Nam Sơn cổ mẫu. Diệp Thần không dành đạo này, đối với quỷ này đạo thuật ước chừng có nghe đồn, chỉ bất quá hôm nay vừa gặp cái này Khô Minh huyền giả, trong lòng đều là bất quá ngươi ngươi xúc động. Cái này Nam Sơn cổ mẫu nhất định chăn nuôi ra đầy đủ tử cổ, cổ thành sau đó thi cổ người là được một bước vào viên mãn cảnh. Mà vực ngoại thiên đạo thay đổi, nếu thật là cổ thành, người này tuyệt đối có thể càn quét vực ngoại thiên địa. Huyền Hàn Ngọc không hề xem Diệp Thần như vậy dừng dừng, trong giọng nói tràn đầy lo âu. Nam Sơn cổ mẫu một khối tử cổ đều mạnh hãn như vậy, hiển nhiên đã quyển dưỡng không dưới mấy chục ngàn năm, hôm nay ngươi giết hắn tử cổ, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y dị thần mẹ toàn chủ com 5314. Vạn quý tế. Người sống diệt. Chương 5314, vạn quý tế. Người sống diệt. Diệp Thần hai tròng mắt đông lại một cái, sắc ý cùng nhau, nếu đối với Thái Huyền trận môn động tâm tư, bất kể là ai, coi như là Đông Hoàng Thiên Điện người, ta cũng là chiếu giết không có lầm. Huyền Hàn Ngọc tự nhiên biết rõ Diệp Thần lần này nói cũng không phải là nói bốc nói phét, thật ra thì hắn đã có đủ thực lực cường hãn, không thể hết lấy xem nhẹ. Diệp Thần gật đầu, hắn tuy không đem cái này cái gì Nam Sơn cổ mẫu để ở trong lòng, nhưng hắn sanh tính cẩn thận, thói quen từng bước vi doanh, tự nhiên sẽ không mặc cho phía sau mình có ẩn nút dao găm giấu đầu lòi đuôi. Hắn nhìn về phía Diệp Lạc Nhi phương hướng, phát hiện Long tộc đột phá hơi thở càng ngày càng lớn mạnh, sinh lòng mong đợi. Diệp Lạc Nhi 9 tầng trời thần thuật kết quả tu luyện đến cái gì cấp bậc? Thiên nhân vực dị biến, Lạc Nhi sẽ hay không trở thành lợi nhuận lớn nhất người? Bất quá Diệp Lạc Nhi đột phá còn chưa kết thúc, Diệp Thần cũng không dự định quá nhiễu. Lúc này Diệp Lạc Nhi đối bên ngoài sự tình phát sinh một mực không biết, chuyên tâm lĩnh ngộ đột phá, sắc mặt khi thì hơi nhíu, khi thì sáng tỏ, khi thì mừng rỡ, khi thì khẩn trương. Ma đế tiền bối. Diệp Thần đem Huyền Hàn Ngọc nói từng cái cho biết giả thiên ma đế. Ta quyết không thể để mặc cho uy hiếp như vậy tổn thương Lạc Nhi và Thái Huyền trận môn. Nếu như không thể nhổ cỏ tận gốc, thì mối họa vô cùng. Giả thiên ma đế gật đầu, phải đem cổ mâu đánh chết, nếu không đến khi hắn ra tay, là lúc đã chậm. Diệp Thần thần sắc nghiêm trọng, hắn tuyệt đối không thể bất chấp bại lộ Diệp Lạc Nhi nguy hiểm. Trường giáo, Thái Huyền trận môn có một hồi pháp, tựa hồ có thể thông qua cái này chứng trùng tìm được cổ mâu vị trí. Dương Hề đạo nhân chẳng biết lúc nào đã tới Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế bên người, lúc này Thái Huyền trận môn thế nhỏ, nếu như Diệp Thần không thể đem hoàn toàn đánh rơi, vậy đối với Thái Huyền trận môn cũng là cất giấu nguy hiểm. Được. Diệp Thần không chút do dự, tại hắn mà nói, chỉ cần có biện pháp tìm được cái này giấu đầu lòi đuôi của mâu, vậy hắn liền có biện pháp đem hoàn toàn chém chết. Dương Hề đạo nhân từ trong ngực móc ra một quyển trúc giản, trên mặt có chút quấn bách. Lão đạo lúc này nội tu suy bại, chỉ có thể ngài tự mình làm phép lấy chứng trùng tìm nhân quả. Diệp Thần sáng tỏ, cũng không nói nhiều, nhận lấy trúc giản. Ngươi lại yên tâm, ta vì ngươi hộ pháp. Già Thiên Ma Đế cũng không nói nhiều, đã tạo ra phòng vệ bình phong che chở, đem hắn và Diệp Thần bao phủ đến trong đó. Một khối to lớn bắt quái trận hình đồ, đã lấy Diệp Thần làm trung tâm trải xuống. Phức tạp tinh hệ đã giống như lá rơi vậy đồng bình ở toàn bộ trận hình trong bản vẽ đầy đất chứng trùng hàm chứa nồng đậm vị tức, trở thành một đạo kiếm ảnh vậy, ở toàn bộ bắt quái đồ bên trong qua lại di động. Lũ lũ ngân hà vậy ánh sáng nhạt, đem quỷ kia hơi thở quỹ tích hành động bại lộ không bỏ sót. Thứ môn cấm, xanh môn ra. Cái này chứng trùng liên tục không ngừng trào hướng chúng tự nhận là nơi an toàn, tức là cổ mẫu chỗ ở phương vị. Tìm được. Diệp Thần trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ, may mà cái này chứng trùng còn chưa chết sạch, trên mình quỷ tức thượng tích chữ lại 10 phần dồi dào, nếu không chỉ có trận pháp này vậy không làm nên chuyện gì. Vị trí này là. Già Thiên Ma Đế nhìn tinh hệ điểm sáng nhẹ chỗ, cau mày đầu. Lại có thể ở Táng Thiên Hải vùng lân cận khu vực. Dương Hề đạo nhân đối với thiên nhân vực càng quen thuộc, còn chưa cùng Già Thiên Ma Đế mở đầu, đã dẫn đầu nói ra. Nơi này đúng là giữ lại nuôi cổ mẫu địa phương tốt. Diệp Thần gật đầu, xem ra cái này Nam Sơn cổ mẫu và thi cổ người nhất định là ở chỗ này. Bất quá cũng không phải là ở Táng Thiên Hải bên trong, mà là chung quanh khu vực. ta đi một lát sẽ trở lại. Diệp Thần nghĩ tới điều gì, đối với Giả Thiên Ma đến nói, liên lạc một tí Huyết Long, để cho Huyết Long mau sớm trở lại Thái Huyền Trận Môn, bảo vệ Lạc Nhi. Dưới mắt, có thể bảo vệ Thái Huyền Trận Môn, chỉ có Huyết Long. Nửa ngày sau, một nơi vùng biển bên trên, bởi vì đến gần Táng Thiên Hải, tên là Hồn Táng Hải vực. Hư hư thật thật quỷ ảnh, giống như cái hải vực này canh phòng, quanh quẩn lên, dò xét khắp nơi. Diệp Thần đạp phá hư không đi tới nơi này phương vùng biển bên trên, liền phát hiện cái hải vực này quỷ dị chỗ. Nhiệt độ cơ hồ hạ xuống băng điểm, nhưng nước biển vẫn còn kéo dài lan lộn, sóng lớn chấn chấn. Dây đặc cực kỳ quỷ tức cùng Khô Minh Huyền Giả trên mình giống nhau như lúc, âm u kinh khủng quỷ ảnh biến đổi tất cả loại quỷ quái hình thái, ở cái hải vực này bên trên tùy ý ngang ngược, tựa như nơi này chính là bọn họ sân nhà vậy. Diệp Thần trong mắt không có sợ hãi chút nào, sát kiếm sử dụng. Hắn bước ra một bước, hồn thể đổi thành, huyết mạch lực bơm vào cùng trên cánh tay, một kiếm chém ra. Hồn Táng Hải vực mặt biển bỗng nhiên bị này cùng bạo kích, trên mặt biển quỷ ảnh không tới kịp làm ra bất kỳ né tránh, trực tiếp bị đánh tan thành hai nửa. Kiếm kia mang rơi vào vùng biển bên trên, rất miễn cưỡng đem vùng biển chia làm hai, lộ ra đáy biển hầm đá. Giấu đầu lòi đuôi bọn chốt nhất, nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn ở chờ ta. Diệp Thần thanh âm đạm mạc xuyên thấu qua đá này quật, trực tiếp truyền vào sâu trong lòng đất. Trên ngọc đài cổ mẫu kịch liệt lay động thân thể, dường như muốn đứng dậy bay ra. Nguyên bản ngồi xếp bằng dưới đất nam tử, lúc này cảm nhận được Hồn Táng Hải vực biến hóa, nghe được Diệp Thần ngông cuồng như vậy khiêu khích, trên mặt lộ ra cười gằn, tới thật đúng lúc. Đỡ bổn tôn đi tìm ngươi. Một giây kế tiếp, nam tử kia bóng người giống như quỷ ảnh vậy, tại chỗ tiêu tán, nháy mắt tức thì liền xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Diệp Thần, ngươi dám giết đồ nhi ta, hủy ta tử cổ, đến cửa khiêu khích, cái này một cọc cọc một kiện, sẽ để cho bổn tôn tính với ngươi cái rõ ràng. Nam tử đôi mắt màu xanh lá cây u quang hiện ra hết, nổi cơn giận dữ, ngang nhiên tới giữa quỷ trảo đã thẳng trừ Diệp Thần mặt đi. Hừ, học trò không còn dùng được, sư phụ vậy chưa ra hình dáng gì. Diệp Thần trong mắt tinh mang trước mắt, khẽ quát một tiếng đạo. Đang, chàng trai quỷ trảo cùng Diệp Thần sát kiếm đụng vào nhau, phát ra một tiếng kim loại vậy thanh âm. Ngút trời cự lực chuyển tới, Diệp Thần trong lòng giật mình, không nhìn ra cái này nam tử đã đem quỷ trảo luyện đã đến tình cảnh này, cùng Khô Minh Huyền Giả quả thật không phải một cấp bậc. Nhóc rốt nát, ngày hôm nay sẽ để cho ngươi có lệnh tới, không mệnh thuộc về. Nam tử hai móng thu thập, một khối tròn xoe bảo châu đã xuất hiện ở hắn hai móng tới giữa, bảo châu lộ ra quỷ hỏa u bích ánh sáng, u đùn kéo đến vạn quỷ gào thét tiếng, đã tràn ngập ở đúng cái hải vực bên trên. Vạn quỷ tế, người sống diệt. Bảo châu từ từ thăng nhập không bên trong, nguyên bản tứ tán ở vùng biển bên trên tầng tầng lớp lớp quỷ ảnh, lúc này cơ hồ đồng thời bị kêu gọi. Bốn phương tám hướng quỷ ảnh gào thét, lấy hủy thiên diệt địa dáng điệu đánh vào hướng Diệp Thần. Diệp Thần sắc mặt hơi chăm chú, ngược lại không dự định vận dụng hóa linh thần thông, mà là đầu ngón tay huyễn hóa ra một tôn phủ đồ bảo tháp. Cho ta trấn áp. Diệp Thần huyễn thần kim quang Phật khí lững lờ, tám bước phủ đồ khí bạo phát, ngàn tầng cao phủ đồ bảo tháp mỗi một mặt mỗi một tầng đều có tượng Phật ở lấp lánh rực rỡ. Phật tiện tiếng có 102 bên hai, ngay tức thì đem đúng cái hải vực các quỷ gào thét lấn át. Phật quang ngưng tụ trong thiên địa nguyên khí, tịnh hóa chi lực không giống tầm thường, vậy tới trước một bước quỷ ảnh, ở tiếp xúc tới phủ đồ bảo tháp trong nháy mắt, đã hoàn toàn tiêu tán ở giữa trời đất. Vô thượng kim quang hơi thở, chiếu sáng toàn bộ thương khung. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y dị thần mẹ toàn chủ com 5315. Và Hồng Thiên Kinh có gì sâu xa? Chương 5315, và Hồng Thiên Kinh có gì sâu xa? Quần quần mà đến phù đồ khí, lại là lấy xoa tay dáng điệu, chuẩn bị lật đúng cái hải vực. Nam tử kia ngón tay thay đổi, bảo châu sáng bóng biến thành sâu không thấy đáy màu đen. Lúc này Hồn Táng Hải vực mà lại ở hắn dưới sự uy áp, chậm rãi khuất tại bình tĩnh, rồi sau đó, vùng biển bên trên hình thành vô số sôi trào nước xoáy. Hồng Ngông đại tinh không. Diệp Thần hơi thở bùng nổ, vung tay lên, một phiến rộng lớn tinh không sáng chói, nhất thời nổi lên, che khuất bầu trời vậy bao phủ ở đúng phiến Hồn Táng Hải vực bên trên. Hừ. Nam tử kia hai mắt lộn một cái, không phải là Hồng Ngông cổ pháp mà thôi, hắn một kích này đã trải qua hơn 100.000 năm lắng đọng, tuyệt đối sẽ nhất kích có thể chết người. Vạn Quỷ La Thiên. Mỗi một cái nước xoáy bên trong, một cái quỷ binh cầm trong tay đao kiếm xuất hiện, mỗi một tôn đều đang có còn thật cảnh thực lực. Cho dù là ở Diệp Thần diễn hóa ra Hồng Mông lớn tinh không giới áp chế, nhóm người này nhóm đến không hết quỷ binh lại không có chút nào thực lực áp chế. Hủy diệt mộ đạo, nguyên hồn trảm. Cực hạn kiếm quang, hát ra. Kiếm quang kinh thiên, vô cùng kiếm ý hỏa lẫn khí tức cổ xưa, dường như muốn xuyên qua thời không, nghiền nát vũ trụ. Vạn quỷ địa võng. Đây lại là cái liên chiêu, nam tử trong ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, phản phất là ở nói cho Diệp Thần, hắn đã thắng như nhau. Quỷ binh dâng chào tới, không cố kỵ chút nào phía trước nguy hiểm, Diệp Thần bị cái này ùn ùn kéo đến vậy quỷ binh chôn vùi, một bình sắt trên thân kiếm hạ lập bay, chỉ là quỷ này binh tựa như giết không hết vậy. Diệp Thần khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm giác được thuật pháp bên trong lại có cực mạnh quỷ pháp tắc. Mấu chốt cái này Hồn Táng Hải vực bên trên đều là tràn đầy quy luật lực. Cái này quá có lợi cho đối phương. Hơn nữa đối phương thực lực hẳn ở nửa bước thái chân cảnh trường. Nhưng nếu là mượn cái này hải vực quy luật lực, vượt xa này cảnh, tuyệt đối vô cùng cái uy hiếp. Diệp Thần thời gian ngắn không hề dự định vận dụng Huyền Yêu tinh máu, chỉ có thể ngành chiến. Suy nghĩ tới giữa, Diệp Thần lại phát hiện Luân Hồi Mộ Địa truyền đến một giọng nói, là Tinh Hải Thần Lạc Thái Hư thanh âm. "Tiền bối, ngươi tỉnh." Luân Hồi Mộ Địa bên trong, Tinh Hải Thần Lạc Thái Hư gật đầu một cái, ngươi đổ là chúng tên kia kế. Lạc tiên bối, ngươi nhưng có giải quyết phương pháp. Diệp Thần trong lòng vui mừng, lần này đối mặt cái này Vạn Quỷ Thiên La Địa võng vậy thế công, hắn tạm thời tới giữa hoàn toàn không có thoát khỏi phương pháp, dẫu sao cái này Vạn Quỷ bất quá là tử linh, cho dù là hắc ám nguyên khí, cũng sẽ không sửa đổi công kích của bọn họ mục tiêu. Lúc này nếu như Tinh Hải Thần có thể ra tay, như vậy Hồn Táng Hải vực, muốn đến sẽ không có người là Diệp Thần đối thủ. Đoạn thời gian này ta hấp thu một phần chia Táng Thiên Hải lực lượng, đây cũng là ta phần lớn thời gian yên lặng nguyên nhân. Hiện tại, cũng nên thử một chút những lực lượng này. Lạc Thái Hư nhàn nhạt nói, hắn là tinh hải tôn sư, bất kỳ vùng biển ở trước mặt hắn đều phải cúi đầu xưng thần. Mà hắn không có ở đây Táng Thiên ra tay, chính là bởi vì hấp thu Táng Thiên Hải đáy biển lực lượng. Thân thể nắm quyền trong tay giao cho ta.
Bạo.
Lạc Thái Hư tiếp quản Diệp Thần thân thể ở một chớp mắt kia, hồn Táng Hải vực nước biển giống như một bó to lớn chùm tia sáng vậy, do hạ lên lao nhanh lên, quần quần vùng biển nước ở tinh hải nước dẫn dắt hạ, lấy dễ như bỡn dáng điệu, trực tiếp đem tất cả quỷ bình quận sạch ra. Diệp Thần bóng người đã chân đạp ở vùng biển bên trên, quanh thân màu xanh gợn nước chậm rãi lững lờ, giống như một khối trong nước ngai vàng vậy, phiêu phất ở hắn sau lưng.
Ừ.
Nam tử hiển nhiên không nghĩ tới mình một kích này lại sẽ bị Diệp Thần đánh tan, ở đó vùng biển bên trong, luôn cuống tay chân lật đật né tránh. Chính là ta vật, mượn vùng biển quy luật, chỉ như vậy. Lạc Thái Hư tới giữa ánh sao lóe lên, một quả giống như minh châu tinh huy khoan thai chậm rãi nên hướng nam tử kia. Mặc dù là một viên cực phẩm nhỏ tinh huy, nhưng ẩn chứa trong đó cao nhất tinh hải lực, lại để cho nam tử được cực lớn cảm giác bị áp bách, sắc mặt đỏ tăng muốn chạy trốn. Nam Sơn cổ mẫu giúp ta. Nam tử gào thét, cắn bể ngón tay máu tươi, ngọc đài lên đổ sộ đại trùng cổ, lúc này xuất hiện ở hắn hai móng bên trên, máu tươi đã đem vậy căn nguyên trùng cổ thức tỉnh. Tinh hải trường kích lưu. Lạc Thái Hư chỉ là ngón tay hư điểm mấy cái, vậy hồn Táng Hải vực nước biển đã ngưng tụ thành một bình sắc bén rồi đao, thân đao lưu chuyển nước, tràn ra ra nước phản xạ ánh sáng trước biển sâu sáng bóng. Vậy trùng cổ dương ra trước miệng to như chậu máu, hướng vậy duệ đao nhào thẳng tới. Vù vù. Trùng cổ phát ra ông minh thanh âm, cánh rung động tới giữa, quỷ khí uy nghiêm, tạo thành to lớn xương mù dày đặc, cái này che đậy ở Lạc Thái Hư tầm mắt.
Hừ.
Ở nơi này đen thui quỷ khí sau đó, bóng người, quỷ ảnh rối rít tới, hiển nhiên là cái này Nam Sơn cổ mẫu mẫu cổ mới vừa kêu gọi từ cổ. Lạc Thái Hư hiển nhiên không hề đem những thứ này vô ích tử cổ để ở trong lòng, tinh hải huyễn hóa thành rồi đao, xông phá tầng tầng quỷ khí, giống như mặc kẹo hồ lô vậy, đem những thứ này tử cổ hết thảy chém chết.
Vù vù.
Nam Sơn cổ mẫu hiển nhiên thấy cảnh này tức giận, lớn hơn tiếng vo ve oanh triệt thiên địa. Kêu gọi đồ tử đồ tôn, chịu chết thôi. Lạc Thái Hư trên mặt khinh thường tình hiện ra hết không thể nghi ngờ, trong tay tinh hải lực bọc ở đúng phiến hồn Táng Hải vực bên trên đúng phiến hồn Táng Hải vực tựa như sống lại như nhau, sóng biển lăn lộn tạo thành từng cái đợt sóng to, đem bị ảnh quỷ binh rối rít dưới vớt đáy biển. Nếu đều tới, vậy thì đều lưu lại đi. Nam Sơn cổ mẫu thật ra thì đã chiếm cứ ở nam tử ngực, đang tham lam cắn nuốt hắn máu tươi. Đống dương chết yểu rất nhiều tử cổ, để cho nó thực lực đại tổn. Vô thượng tinh hải lực, lộ ra cấp trên uy áp, quần quần diệt thiên thế, để cho hắn liền tránh né không gian cũng không có. Nếu là không có cái này Táng Hồn Hải vực, tinh hải thần tất nhiên không địch lại. Nhưng chỉ cần là vùng biển, tinh hải thần liền là chân chính thần.
Oanh.
Chàng trai diễn cảm còn cất giữ trước khi chết sợ hãi cùng sợ hãi, thân thể cũng đã bị lăn lộn sóng biển xúc tu chặn ngang móng đoạn. Ngay sau đó sóng biển che lại nam tử miệng mũi, tinh hải lực từ thất khiếu dưới vào, tập trung tới giữa nghiền nát hắn ngũ tạng lục phủ. Thằng nhóc chuyện về sau liền giao cho ngươi. Lạc Thái Hư cũng không nói nhiều, thần thức nháy mắt tức thì đã trở lại luân hồi mộ địa mộ bia bên trong. Diệp Thần lần nữa tiếp quản thân thể, nhìn về phía cái này đổ nát không chịu nổi chiến trường, khẽ thở dài một cái nói xem ra Táng Thiên Hải một nhóm, tinh hải thần lực lượng lại mạnh rất nhiều, bất kỳ vùng nước ở trước mặt hắn đều là bề tôi.
Ồ.
Diệp Thần nhìn về phía nam tử, đã sớm văng tung tóe áo bào đen, bất ngờ xuất hiện một tấm hắn lại vô cùng quen thuộc mặt.
Hồng Thiên Kinh.
Diệp Thần lúc này trong bụng ngang nhiên, trong tay sát kiếm lại là không tự chủ nắm lên tới.
Không đúng, Hồng Thiên Kinh làm sao sẽ như vậy yếu? Hơn nữa hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này?
Diệp Thần ngay sau đó nghĩ đến, hắn từng ở màn sáng bên trong thấy Hồng Thiên Kinh một người một ngựa giết vào Thiên Võ tổng đàn, vậy gặp qua Hồng Thiên Kinh và Thái Thượng Thiên Nữ quyết tử chiến một trận, lúc này nam tử này, vậy chỉ là mặt mũi khá làm tướng tựa như, tuyệt đối không có cấp trên khí thế. Một chút thần thức lực, lập tức xuyên thấu chàng trai thức hải bên trong, Diệp Thần nhất định phải xem cái này nam tử rốt cuộc cùng Hồng Thiên Kinh có gì sâu xa. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y dị thần mẹ toàn chủ con 5316. Thần bí bia đá. Chương 5316, thần bí bia đá. Thì ra là như vậy. Diệp Thần sau khi xem không khỏi bật cười, năm đó Hồng Thiên Kinh tùy ý ngông cuồng, nhưng bị Thái Thượng quy tắc chế ước, cũng không thể tùy ý đánh vỡ phi ly, liền nghĩ ra một ít ly kỳ cổ quái thuật pháp. Cái này nam tử là Hồng Thiên Kinh thông qua mình máu xương ngưng luyện mà thành một bộ khô lâu, dùng để đặt ở Vạn Khư thần điện dỗ trêu người thôi. Chỉ là ở rất lâu mãi mãi trong năm tháng, lại có mình thần trí, thậm chí ở Hồng Thiên Kinh bị phong ấn dưới, mình tu hành quỷ đạo thuật pháp, luyện hóa Nam Sơn của mẫu, núp ở cái này Thiên Hồn Táng Hải vực bên trong. Còn ngông muốn mượn vực ngoại thiên đạo dị biến lúc đó, một bước vào thái chân cảnh.
Ha ha ha.
Thật là không biết cái gọi là. Diệp Thần càng đối với cái này nam tử lắc đầu không dứt, bất quá là một món thần thức, còn có lớn như vậy dạ tâm. Lại là cái hô giết không ít người tu hành, đơn giản là nhân thần cổ vẫn. Lúc này đem hắn chém chết, cũng coi là vì dân trừ hại. Lan lộn sóng biển đem chàng trai thi thể tách ra, chỉ là to lớn kia Nam Sơn cổ mẫu như cũ bản cửa ở nam tử ngực, như nói như khát hút máu xương. Nó lại vẫn còn sống. Diệp Thần trong lòng kinh hãi, mới vừa tinh hải thần một cái kia, mượn cái hải vực này quy luật lực, có thể coi như là kinh thiên địa khóc quỷ thần, lại không nghĩ rằng cái này Nam Sơn cổ mẫu cổ nữ thân xác lại cường hãn như vậy. Lúc này vậy con kiến hôi lại là toàn lực hấp thu chàng trai máu tươi, có lẽ là muốn cuối cùng phản công. Diệp Thần tay xách sắc kiếm, hồn thể đổi thành, đồng thời, Hắc Ám nguyên phủ lực đã lặng lẽ truyền bá tới, kiếm kia nhọn dâng lên phá hiểu Hắc Ám thần lực, chậm rãi ép tới gần Nam Sơn của mẫu.
Vù vù.
Cổ mẫu hiển nhiên có dự liệu vậy, ngay tại Diệp Thần kiếm mang chỉ nháy mắt, vỗ cánh lên, tản ra hắc khí lần nữa ẩn nút dậy tung tích của nó. Nam tử vốn đã vẫn diệt thân hình, lúc này bị Diệp Thần một kiếm chém trúng, nhưng bất ngờ đã không có máu chảy ra, lại là bị vậy Nam Sơn cổ mẫu cũng hút sạch. Giống như ở trong bóng tối bị thứ gì mơ ước, Diệp Thần sau lưng lạnh cả người, bên hai âm phong từng cơn. Cái này cổ mẫu là đã tu ra mình thần trí sao? Diệp Thần to gan suy đoán nói, trong tay sát kiếm đã vung hướng một nơi. Nhưng mà, ngút trời kiếm ý mơ hồ có biến dạng hư không cảm giác, lại không có chém đến đối phương đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy được một cái ướt tách tách côn trùng đã từ một hướng khác, phản phụ thượng liền hắn sau lưng. Cùng lúc đó, lão cá trùng lưới cơ hồ đã liếm ở cổ của hắn. Trong phút chốc choáng váng, để cho hắn toàn bộ thân hình đã rất có nghi vẻ. Cái này cổ mẫu có cổ quái. Diệp Thần trong lòng kinh hãi, một khắc sau, ba cái hồn ấn mơ hồ ở Diệp Thần trong mắt lóe lên, hồn thể đổi thành thi triển, đồng thời, phần huyết quyết, thiên yêu thân thể cùng cả đám bùng nổ. Muốn đem sau lưng côn trùng xé xuống. Có thể vậy Nam Sơn cổ mẫu phảng phất là thuốc dán chó ra vậy, thật chặt cậy thế ở hắn sau lưng, lại là giống như miệng hút như nhau, dính vào hắn trên người. Hắc ám, quỷ quyệt. Diệp Thần tự nhận là hồn lực không kém gì thái chân cảnh. Có thể, giờ phút này, hắn phát hiện mình thần thức lúc này cũng ở đây bị không ngừng công kích, choáng váng trạng thái để cho hắn không cách nào giữ trên nước đứng thân hình. Hắn rất miễn cưỡng bị cái này cổ mẫu kéo lôi xếp đặt nhập cái này hồn táng hải vực bên trong. Lạnh như băng nước biển để cho hắn toàn thân cũng cảm thấy hàn lạnh thấu xương, không thể không phân ra một phần chia hộ vệ thân thể. Ta ý nguyện, ngủ say tại biển. Diệp Thần chỉ cảm thấy được vang lên bên tai như vậy thanh âm, tựa như để cho hắn lập tức thì phải mơ màng buồn ngủ vậy. Hắn đây là muốn chiếm thân xác. Đột nhiên, Diệp Thần tỉnh ngộ lại, hắn đoán không sai, cái này cổ mẫu cũng sớm đã có thần trí. Mới vừa cố ý không có thi triển toàn lực, chính là vì hiện tại lưỡng bại câu thương, nó tốt ngồi ngư ông đắc lợi. Vậy Nam Sơn cổ mẫu hiển nhiên đến có chuẩn bị, vô số vòi đồng loạt thẻ ở tại Diệp Thần kinh mạch bên trên. Cuồn cuộn nước biển tưới vào miệng của hắn khoang đáy lòng ý thức từ từ chìm xuống, Diệp Thần lại lâm vào bất tỉnh bên trong. Có thể mạnh hơn Diệp Thần hồn lực, có thể thấy vậy cổ có đáng sợ dường nào. Huyền Hàn Ngọc và Sóc lão lại là vội vàng ở Diệp Thần thai vừa mở miệng. Tiểu tử tỉnh lại đi. Cái này cổ mẫu lại trong cơ thể hàm chứa một chút thái thượng lực. Thái chân cảnh võ giả hồn lực đều không đáng mà chống đỡ kháng. Đáng chết. Diệp Thần mau tỉnh lại. Nhưng mà, Diệp Thần đã cơ hồ nghe không gặp Huyền Hàn Ngọc và Sóc lão thanh âm. Muốn chết phải không? Đột nhiên, nay cùng thời khắc mấu chốt, luân hồi huyết mạch vận chuyển. Diệp Thần quanh thân kinh mạch lúc này đỏ thấm phun trào lên, luân hồi huyết mạch lưu chuyển, đem vậy tí tí lũ lũ từ sau lưng thấm vào quỷ tức rối rít bất lui. Luân hồi huyết mạch uy năng, nghiền ép hết thảy tà ma. Cái này cổ trùng quỷ khí dày đặc, hiển nhiên đã không phải là tầm thường sinh linh. Luân hồi huyết mạch chèn ép dưới, đem vậy cổ trùng kích thích không thể không rời đi Diệp Thần sau lưng. Nếu như lúc này Diệp Thần ý thức còn ở, vậy Nam Sơn cổ mẫu hai trong mắt, ánh mắt tham lam, đánh giá Diệp Thần, to lớn xúc tu dựng ra, muốn đem Diệp Thần trực tiếp nuốt xuống. Mà nhưng vào lúc này, Diệp Thần trên mình huyền yêu dấu vết vậy khoảnh khắc tản mát ra một hồi chói mắt sáng bóng. Vô số ngút trời lực lượng tựa như biến thành mũi tên, đâm về phía cổ mẫu. Cổ mẫu kịch liệt rên rỉ, cũng đã xoay chuyển trời đất hết cách, thân thể cao lớn rơi xuống ở đáy biển hầm đá bên trên, đập ra hố sâu to lớn. Diệp Thần thân hình không có Nam Sơn cổ mẫu khống chế, cũng theo đó hạ rơi xuống nhập hầm đá bên trong. Ta là ở nơi nào? Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần mới vừa thông thả tỉnh lại, bên người là Nam Sơn cổ mẫu thi thể. Cái này cổ trùng cơ hồ té thành thịt nát, nhưng từ trên mình rỉ ra là u màu xanh biết máu, lộ vẻ được dị thường quỷ mị. Có Khô Minh Huyền Dạ ví dụ ở phía trước, Diệp Thần không hề dự định đến gần xem xét, để ngừa cái này cổ mẫu đột nhiên nổ tung. Sau đó hắn dưới tầm mắt rời, Nam Sơn cổ mẫu thân thể to lớn đem hầm đá đập ra một cái lỗ thủng, lộ ra nó nguyên bản nương thân ngọc đài. Vậy ngọc đài sáng bóng phảng phất là một ngọn đèn sáng, phát ra lấm tấm ánh sáng, hấp dẫn Diệp Thần ánh mắt. Đó là, Diệp Thần tung người một cái, đã tới cái này ngọc đài bên cạnh. Đây chẳng lẽ là Huyền Ngọc Băng? Huyền Hàn Ngọc thanh âm vang lên lần nữa, tựa hồ là có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Tiền bối, đây đối với ngài có chút giúp ích. Huyền Hàn Ngọc lời nói vui sướng, ngươi thay ta hộ pháp, ta thu ngọc này tùy. Huyền Hàn Ngọc có thu hoạch, Diệp Thần tự nhiên cũng là mặt vui vẻ, vội vàng hộ pháp bình phong che chở sử dụng, trợ giúp Huyền Hàn Ngọc thu cái này dù sao cũng năm ngọc tùy. Hồn Táng Hải vực trải qua một trận đại chiến, lúc này cuộn sạch đợt sóng chính tướng vậy đầy trời hài cốt từng cái tiêu diệt, phản phất từ tới không có phát sinh qua như nhau. Huyền Hàn Ngọc chiếm đoạt ngọc tùy sau đó, hiển nhiên bắt đầu ngủ say. Sóng thần cuộn sạch, cái này đáy biển cắt đá quần quần dâng trào. Không có chàng trai phòng vệ kết giới, cái này thế giới lòng đất đã 10 phần bạo động. Mặc dù cái này dày đặc mà đến cắt đá bạo đối với Diệp Thần mà nói không có chút nào tổn thương, nhưng hắn tay vẫn trưởng lộn một cái, áp chế xuống. Theo cắt đá chìm xuống, nửa phương thạch bia lại xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Diệp Thần một bước vượt qua, đã tới tấm bia đá này bên cạnh. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y dị thần mẹ toàn chủ com 5317. Tạm biệt Kỳ Tư Thanh. Chương 5317, tạm biệt Kỳ Tư Thanh. Trên bia đá chạm chỗ thần bí văn địa, nồng đậm bút lực xuyên thấu, một khoản mà thành, không có nửa điểm do dự. Diệp Thần hơi một suy tính, chỉ muốn đem tấm bia đá này mang ra, để xem bia đá này toàn cảnh. Không núp nít được. Bàn tay dưới bia đá không có nửa phần dao động, lại như cùng là cùng cái này đáy biển thế giới dài chung một chỗ vậy, không thể chút nào thiên chuyển. Sắt kiếm sử dụng, hồn thể đổi thành, vô tận cự lực phun trào, Diệp Thần trực tiếp chém về phía bia đá phần đáy. Lau một cái lạnh lùng thần sắc xuất hiện ở Diệp Thần trên mặt, nếu toàn bộ không rời đi, vậy liền đem có văn bia mang đi. Đâm. Sắt kiếm va chạm ở trên tấm bia đá, phát ra vang động, chung quanh cắt đá bởi vì cái này một bạo kích phóng xạ, đều đã lên tiếng đáp lại từ tán. Nhưng là, tấm bia đá này, sắt kiếm ở trên người nó không có để lại phân nửa dấu vết. Diệp Thần nhướng mày một cái, ngón tay không tự chủ vuốt ve bia đá này vào khẩu, mười phần ngay ngắn, đem vậy văn bia chia làm hai chấm ra, cái này phải là phương nào thần kiếm mới có thể có uy năng như vậy. Quy luật thần khí. Nguyên binh. Xem ra là có nhân viên cầm nguyên binh, mới đưa tấm bia đá này chặt đứt. Như vậy phỏng đoán, Diệp Thần hướng về phía nội dung của bia đá càng cảm thấy hứng thú. Thiên hữu nhãn địa hữu nhãn. Thiên giã phiên địa giã phiên. Bình sinh vô hữu ngũ cốc địa đại kiếp niên lai trung hữu báo. Diệp Thần cẩn thận nhận rõ văn bia nội dung, nhưng mà cái này văn bia là bị bên cắt xuống, phía sau chỉ có lẻ tẻ mấy chữ, từng tia nghĩa sâu xa, để cho hắn lĩnh ngộ. Hướng về phía toàn văn, càng nhiều hơn vẫn là đầu óc mơ hồ. Nhưng hắn giật mình, thần bí này bia đá nhất định ẩn giấu to lớn bí mật, có thể để cho siêu cấp cường giả cố ý đem bia đá chặt đứt, bất quá, vì sao không trực tiếp đánh nát đâu? Thì không muốn đánh nát vẫn là không cách nào đánh nát. Diệp Thần trong lòng tất cả loại suy đoán đồng loạt hiện lên, không có nhận ra được chung quanh biến hóa. Giờ phút này, một đạo thân ảnh quỷ mị từ vậy đã mất đi sáng bóng ngọc đài hiện lên, chuyển hướng Diệp Thần phương hướng lúc đó, lại trong mơ hồ lộ ra lau một cái làm người ta sợ hãi mỉm cười. Vậy quỷ ảnh quay đầu nhìn một cái cách đó không xa của mẫu, trong ánh mắt đồng dạng là buồn nôn cực kỳ chán ghét, nhưng vẫn đưa tay đem nó thu vào thân thể bên trong. Cơ hồ đồng thời, một bình hình quang rơi nhận vậy dao găm xuất hiện ở trong tay hắn, bất ngờ là quy luật thần khí. Dao găm nhận bên trên là lũ lũ thanh huy. Quỷ mị bóng người tận lực thu liễm dao găm tràn ra sát khí, tự thân hơi thở vậy toàn bộ thu liễm, trong quá trình hành động không có phát ra bất kỳ vận động, thậm chí không có bóng dáng, chỉ như vậy, từng bước một ở Diệp Thần sau lưng chậm rãi ép tới gần. Người nào? Cơ hồ là phản ứng tự nhiên, sẽ ở đó bóng người dao găm đâm về phía Diệp Thần trong nháy mắt, Diệp Thần lấy bia đá là bàn tay đẩy, toàn bộ thân hình một cái lộn, đã thấy cái này thân ảnh quỷ mị. Bóng người không có bất kỳ lời nói, nguyên bản thu liễm hơi thở, lúc này toàn bộ hiện ra ở u ám sâu trong lòng đất, trên chủy thủ kia hình quang phảng phất như là một ngọn đèn sáng. Diệp Thần sát kiếm sử dụng, mấy lần đụng vào chủy thủ này bên trên. Nhưng mà, cái này dao găm không đơn giản như vậy. Vừa xa Diệp Thần đã gặp quy luật thần khí, một nửa vũ khí ở sát kiếm nhiều lần va chạm cùng mình lực lượng dưới, cũng sớm đã vỡ thể mà chết, lúc này cái này bình dao găm nhưng là càng ngày càng sáng, ánh sáng không giảm chút nào. Diệp Thần lại nữa hết lấy xem nhẹ. Truyền Nhi, cho ta lực lượng. Nguyên Hồn Trảm. Âm một tiếng, một đạo hỏa diễm ở Diệp Thần bề mặt điên cuồng tiêu đốt, đồng thời, đúng cái hải vực bên trong cũng tràn ngập sợ hãi yêu khí. Đối mặt cường giả như vậy, Diệp Thần sẽ không có giữ lại chút nào, cũng không có tư cách cất giữ. Hắn đem toàn bức tâm thần cũng dốc vào đến sát kiếm bên trên, sáng chói nguyệt hà lượn lờ kiếm phong, một đạo tựa như có thể đem thế giới một phân thành hai ngân hà kiếm quang bắn ra. Quỷ kia mị bóng người dao găm hành vẽ ra một đạo linh quang, lại cùng Diệp Thần đạo kiếm quang thứ nhất va chạm dưới, đồng thời mất đi, không lưu một chút dấu vết mất đi. Rồi sau đó, vậy thân ảnh quỷ mị lại chỉ như vậy vô căn cứ biến mất. Hết thảy các thứ này cũng cho người lấy cực kỳ hoang đường lại cảm giác không chân thật, tựa như mới vừa rồi phát sinh hết thảy cũng là ảo giác. Diệp Thần tay cầm sát kiếm, cẩn thận nhìn một phía, không có dấu vết, không có khí tức. Thân ảnh này tựa như cùng nó lúc xuất hiện vậy, chỉ như vậy vô căn cứ biến mất. Nhưng Diệp Thần không phải gỗ, sẽ không liền đứng tại chỗ cùng hắn lại tới đánh lén. Giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta giao thủ. Cực kỳ buồn cười. Diệp Thần lời nói không ngừng, tựa hồ muốn dùng ngôn ngữ châm chọc đối phương xuất hiện. Tăng. Một đạo linh quang lần nữa phá vỡ hư không tới, một chiêu này cực nhanh, góc độ cực kỳ không tưởng tượng nổi, lại là từ phía sau bên phải hạ bên hướng lên đâm ra, trực tiếp xuyên qua Diệp Thần cẳng chân. Máu tươi chảy như dòng nước ở cắt đá bên trên, thân ảnh kiếp như cũng không gặp bóng dáng, nhưng bất thình lình chiêu thức tựa như chính là đang đối với Diệp Thần khiêu khích. Mấu chốt Diệp Thần phát hiện, hắn kinh khủng kia sinh mệnh lực, đối mặt với đối phương nhất kích, lại tốc độ khôi phục trở nên chậm. Diệp Thần lửa giận thiêu đốt trong lòng, nếu như là chính diện ứng địch, tuyệt sẽ không như vậy tình trạng. Chú ý. Đột nhiên, hư không biến dạng, một tiếng giọng nữ trong trẻo vang lên, một bình mảnh khảnh trường kiếm đã đem vậy xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng dao găm đẩy ra. Thư Thanh, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Diệp Thần nhìn về phía cái này giúp hắn thoát khốn cô gái, hơi kinh hãi, để cho hắn không nghĩ tới sẽ ở chỗ này thấy Kỷ Tư Thanh. Kỷ Tư Thanh đoạn thời gian này vẫn không có hiện thân. Ngươi tu vi lại đột phá. Kỷ Tư Thanh gật đầu một cái, thân thể mềm mại trên nhất thời tản mát ra cổ xưa chiến ý, đây là thuộc về nữ võ thần chiến ý. Khoáng đạt, bàng bạc, mạnh mẽ, nghiền ép hết thảy. Đoạn thời gian này, ta theo dõi luân hồi ngược dòng bàn, suy diễn sau lưng nhân quả, tìm thần bí bia đá, mới tìm đến chỗ này. Kỷ Tư Thanh giải thích, nàng đôi mi thanh tú nhỏ xúc, ngày này cơ hội mở mịt, còn có thượng giới ân cửu, lúc này nàng cũng không thể hướng Diệp Thần đạo minh ngọn nguồn. Từng luồng hừng hực kim quang, không ngừng từ Kỷ Tư Thanh trong cơ thể tách thả ra. Thánh quang chúc phúc, như thái thượng chư thần đích thần tới, ta là xí thiên sứ, uy sắp chín tầng trời. Từng tiếng quần quần ngâm sướng, từ Kỷ Tư Thanh trong miệng phát ra, từng luồng kim quang ở sau lưng nàng diễn hóa thành một đôi thần dược. Hô, vỗ cánh một cái, gió lớn đột ngột, bốn phương vực sâu bên trong chuyển ra chư thần khen ca. Kỷ Tư Thanh cả người phảng phất là truyền thuyết thần thoại bên trong thần nữ, uy lâm phàm trần, rơi vào Diệp Thần bên người ở Kỷ Tư Thanh sau lưng, loan thoáng còn có thượng cổ nữ võ thần khúc trầm yên bóng người. Kỷ Tư Thanh thái thượng thiên dược cháy nói hóa thân trong truyền thuyết thần nữ, vỗ cánh một cái, thân pháp tốc độ vượt qua hết thảy, ngay tức thì từ trên chín tầng trời bạo cất xuống, nóng rực chói lọi chiếu sáng vực sâu, như mãi mãi vinh tồn chư thần. Vậy gặp nạn bản đũ ám lòng đất, ở nơi này dưới quang huy, thông suốt như ban ngày. Kỷ Tư Thanh khỏe miệng nết một cái mỉm cười, cả người đã phi thân lướt qua. Bắt ngươi. Vậy nguyên bản ẩn nút tại vô hình quỷ mị bóng người, lúc này bất ngờ đang bò lồm lồm ở Diệp Thần bên người, chủy thủ trong tay hoành hạ, hiển nhiên lại là dự định đánh lúc bất ngờ. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội. Động thủ. Kỷ Tư Thanh hướng Diệp Thần hô. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu nao thái giám mẹ toàn chủ com 5318. Phủ đầy bụi bí mật. Chương 5318, phủ đầy bụi bí mật. Kỷ Tư Thanh ánh mắt sắc bén, lại có nữ võ thần sức mạnh to lớn thêm thân, nếu như và Diệp Thần liên thủ, có thể trực tiếp đem cái này thần quỷ vô hình đồ chôn vùi. Được. Diệp Thần nội tâm nhiệt huyết sôi trào, có Kỷ Tư Thanh ở bên cạnh, hắn vậy cảm thấy cực lớn lòng tin, như có bữa thần chúc phúc, tựa như hết thể kẻ địch, hết thể gặp chắc trở, đều có thể chiến thắng. Lần này, thật đơn giản một kiếm, nhưng là lực lượng trình độ cao nhất. Kỳ Tư Thanh trong tay vậy sử dụng Chu Tức phi kiếm, Thái Thượng Thiên Dực cháy đạo bùng nổ đến mức tận cùng, ánh sáng vô cùng hùng hực, vô cùng sáng chói, như có từng cái chu tước, từng cái thiên sứ đang không ngừng bay xoáy múa, tốt vô cùng xem. Thân ảnh quỷ mị ở giáp công dưới lật đật chạy trốn, thân hình vừa chuyển, tựa hồ muốn tiếp tục hư hóa né tránh, không có cơ hội. Diệp Thần sát kiếm phong tỏa hắn hư hóa phương hướng, trực tiếp đem thân hình hắn đóng vào trên ngọc đài. Không có ngọc tùy chống đỡ, ngọc đài bị như vậy nặng đụng, ngay tức thì văng tung tóe ra. Dao găm lần nữa ngang qua ra, lại là trước khi chết phản công. Ngập trời diệt sát khí, vô số quỷ ảnh ngọn lửa, toàn bộ đầu rót đến chủy thủ này bên trong, vậy quỷ ảnh tự thân toàn bộ ý chí võ đạo, lúc này vậy hoàn toàn dung nhập vào đi vào. Oeng, một cây dao găm, giống như núi lửa bộc phát như nhau, quỷ mị năng lượng nổ tới cực điểm, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, không ngừng nướng trước không gian, đem đúng cái hải vực cũng dâng lên một mảnh sương mù. Đối mặt cuối cùng phản công, Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh tự nhiên sẽ không có lùi bước chút nào. Diệp Thần nguyên hồn chạm và Kỷ Tư Thanh xí thiên chu tức kiếm, như cũng chưa từng có từ trước đến nay, hung hăng giết hướng vậy lăn lộn dao găm ẩm. Bốn phía đáy biển hầm đá, xuất hiện một cái to lớn nứt ra xương sống, lại liền không gian quy luật, ở trong một cái chớp mắt này đều bị kích động đung đưa. Các đá từ từ bình tĩnh lại, quỷ kia mị bóng người hiển nhiên đã khí tuyệt bỏ mạng. Diệp Thần lúc này mới quay đầu nhìn về phía Kỷ Tư Thanh, thở dài nói, "Tư Thanh, đoạn thời gian này ngươi đi đâu?" "Ngươi tu vi?" Kỷ Tư Thanh trên mặt đỏ ửng, "Diệp Thần, ta có mình sứ mạng, mỗi thức tỉnh một phần chia trí nhớ kiếp trước, ta liền biết ta tiếp theo nên làm cái gì, hôm nay vực ngoại thiên đạo thay đổi, để cho ta tu vi vậy đột phá không thiếu, trí nhớ của kiếp trước vậy khôi phục phần lớn." "Diệp Thần, có cái tin tức xấu phải nói cho ngươi, Đông Hoàng Thiên Điện điện chủ đã đột phá, hai vị trưởng lão bỏ mình, sợ rằng phải không được bao lâu sẽ đối với ngươi khai chiến, thậm chí là đối với Bắc Lăng Thiên Điện khai chiến." "Tốt lắm, ta lần này là thăm dò bia đá tới." Kỷ Tư Thanh nghiêm mặt nói, ánh mắt nhìn về phía vậy còn sót lại một nửa bia đá. Tấm bia đá này đúng là có cổ quái, chỉ tiếc chỉ còn lại cái này một nửa. Diệp Thần tiếc nuối nói. Nghe lời nói này, Kỷ Tư Thanh lộ ra vẻ mỉm cười. "Ta biết một nửa kia ở nơi nào." Diệp Thần trong lòng đại hỉ, thần bí này văn bia tất nhiên ẩn chứa đại bí mật động trời bí mật, chứ hắn còn là không thể hiểu thấu đáo thiên cơ mà bực. Lúc này nghe Kỷ Tư Thanh nói như vậy, tự nhiên có chút kích động. "Quá tốt." Diệp Thần mới ra nói, nhưng lại nghĩ tới hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào dung chuyển tấm bia đá này, không khỏi được lại bất an nói. "Có thể, tấm bia đá này giống như là dài trên đất như nhau, không có cách nào di động." Kỷ Tư Thanh khẽ mỉm cười, diễn cảm bên trong nhưng là tràn đầy tự tin, "Ta có biện pháp." Diệp Thần xem nàng vẻ mặt như vậy, tự nhiên biết đây là sơn nhân tự có diệu kế, muốn đến nàng đã có di động bia đá phương pháp. "Mượn ngươi máu tươi dùng một chút." Kỷ Tư Thanh sắc mặt ôn hòa, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Diệp Thần, nhưng không có chút nào muốn ý giải thích. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, lập tức xuề bàn tay ra, ngón tay là mang, ở lòng bàn tay rạch ra một vết thương. Máu tươi ngay tức thì dọc theo tay văn nhỏ xuống, cơ hồ nối thành tuyến giống vậy dọn hướng các đá. Kỷ Tư Thanh ngón tay động một cái, một chút màu bạc trắng nguyên khí, tạo thành một tầng bảo vệ che chở, đem máu tươi kia nâng lên, chậm rãi phiêu hướng vậy phương thạch địa. Máu tươi đang bảo vệ cái lồng dưới tác dụng, tạo thành một cây vô cùng làm mảnh khảnh sợi tơ. Căng. Diệp Thần sau khi kinh ngạc, mới phát hiện huyết dịch này ngưng tụ mà thành sợi tơ uy năng lại khổng lồ như vậy, trực tiếp từ phần đấy đem vậy bia đá rất miễn cưỡng cắt đứt. Kỷ Tư Thanh trong tay nguyên khí lần nữa thật cao nâng lên, đem vậy gãy liệu bia đá tầng tầng bọc lại, rồi sau đó đã lặng lẽ thu vào tự tại thiên bên trong. "Không nghĩ tới ta huyết dịch này còn có tầng này diệu dụng à?" Diệp Thần nâng lên vẻ mỉm cười, phảng phất là làm trò đùa vậy nói. "Ta đột phá tu vi, thấy được đời trước một ít cảnh tượng, đi qua trận pháp suy diễn, tính ra tấm bia đá này hẳn cùng đời trước luân hồi chi chủ có chút sâu xa, cho nên ngươi huyết mạch này đối với tấm bia đá này chính là tốt nhất đồ sắc bén." Diệp Thần gật đầu, khó trách hắn sát kiếm không tạo thành bất kỳ tổn thương, cảm tình coi như là nguyên minh. Ở tấm bia đá này trước mặt, có thể vậy kém hơn hắn cái này cả người luân hồi huyết mạch à? Nói như vậy, tấm bia đá này là đời trước ta chém đứt. Diệp Thần nghi ngờ, nếu là luân hồi huyết mạch có thể đối với bia đá tạo thành như ảnh hưởng này, vậy chém đứt bia đá người, liền lộ ra thấy rõ. "Có lẽ đi." Kỷ Tư Thanh khẽ thở dài, "Chờ chúng ta biết được cái này văn bia dưới hàng nghĩa, có lẽ cũng biết là ai chém đứt bia đá." Diệp Thần gật đầu, đồng ý nàng thuyết pháp này. "Một nửa kia bia đá ở hoang bắc cốt địa, ta, ngươi." Hai người cơ hồ là đồng thời trầm mặt lại, gặp nhau vui sướng, để cho hai người không thôi chia lịa. "Ta cùng ngươi đi." Diệp Thần suy nghĩ một chút, mới lên tiếng nói. "Ừ, tốt." Kỷ Tư Thanh hiển nhiên biết Diệp Thần tâm tư, nhẹ nhàng cầm Diệp Thần cánh tay, trên mặt rơi xuống lau một cái đỏ ửng, ánh mắt quyến luyến nhìn Diệp Thần, ngay sau đó nhuyễn miệng cười. "Đi." Nửa ngày sau, Hoang Bác Cốt Địa. Gào thét lạnh thấu xương, gió lạnh lôi cuốn băng sương khí, Hoang Bác Cốt Địa hết sức âm lãnh thê lương, sơ xác tiêu điều cảnh tượng không một không ký hiệu nơi này đã từng là một khối máu tươi rầm rề chiến trường. Trên 1 triệu năm yên lặng xuống hài cốt, lúc này đã sớm phong hóa, ở nơi này gió lạnh cuộn sạch bên trong, chân tay gãy tứ tán, từng cục hài cốt phân bố ở toàn bộ Hoang Bắc Cốt Địa, chân đạp ở trên đó thậm chí có thể cảm giác được xương bị nghiền nát thanh âm. Kỷ Tư Thanh tay cầm một khối bát quái trôi lơ lửng ấn, phía trên linh động con rắn nhỏ đang hướng một phương hướng nhau nhau muốn thử. Diệp Thần tay cầm sắt kiếm, chặt bảo vệ ở Kỷ Tư Thanh bên người, vẻ mặt ngưng trọng cẩn thận xem xét hoàn cảnh xung quanh. Cái này Hoang Bắc Cốt Địa, hắn cũng là lần đầu tiên đặt chân, không biết trong đó phải chăng có nguy hiểm không biết, cho nên không có tạm thời buông lòng cảnh giác. "Tìm được." Kỷ Tư Thanh kêu lên một tiếng, vui sướng tình giật tại bày tỏ ở đó mịt mờ Hoang Bắc Cốt Địa bên trong, bất ngờ có một phe thần bí bia đá ẩn nút ở Vân Vân Mộ Bia bên trong. Nhưng nếu không phải Kỷ Tư Thanh trong tay bắt quái trôi lơ lửng ấn chỉ dẫn phương hướng, bọn họ hai người muốn ở nơi này mênh mông Hoang Bắc Cốt Địa tìm được cái này nửa tấm bia đá, thật sự là giống như mò kim đáy biển. Diệp Thần bước ra một bước, đi tới trước, vậy nửa tấm bia đá lên văn bia tiểu chữ, cùng trước kia hồn táng hải vực tiểu chữ hoàn toàn nhất trí. Kỳ Tư Thanh đã đem một nửa kia bia đá cầm ra, ở nguyên khí bảo vệ che chở dưới tác dụng, từ từ hướng ngoài ra nửa tấm bia đá di động. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu nao thái giám mẹ toàn chủ com 5319. Không nên ra tay. Chương 5319, không nên ra tay. Diệp Thần tín niệm động một cái, mậu thổ nguyên phủ phát động, nồng đậm mậu thổ nguyên khí, điên cuồng bạo trào ra, toát ra ngập trời ánh sáng vàng, tạo thành một đạo to lớn ánh sáng vàng kiếm trận, ung ung bao trùm đến bia đá chúng quanh. Có mậu thổ nguyên khí bảo vệ, bỏ mặc bia đá bên trong cất giấu bí mật gì, bọn họ cũng không sợ người khác mơ ước. Va chạm, dung hợp, kim quang chợt hiện. Hai tấm bia đá ở va chạm trong nháy mắt, hợp phùng chỗ lưu chuyển ra màu vàng kim sáng bóng. Vậy sáng bóng giống như 10 phần cường lực kim ô mang, để cho người không nhịn được nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng. Chỉ chốc lát sau, hoàn chỉnh bia đá đã phơi bày ở hai người trước mặt, không có bất kỳ khe hở, tựa như hai người chưa bao giờ bị chia nhỏ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần thời gian đầu tiên đem Kỷ Tư Thanh bảo vệ ở sau lưng. Diệp Thần, không có sao, là màn sáng phát ra thanh âm. Nguyên bản vậy dung hợp mà thành bia đá, lúc này đã hình thành một bộ màn sáng to lớn. Màn sáng kia lưu chuyển, lại chính là bia đá này tạo thành quá trình. Diệp Thần trợn to hai mắt, hắn bất ngờ ở màn sáng này bên trong, thấy được đời trước mình. Màn sáng bên trong luân hồi chi chủ, nửa người trần truồng, cường hãn thân thể bên trên kinh mạch phơi bày ra màu xích kim đường vân. Một bình lưới dao sắc bén từ luân hồi chi chủ trong tay hiện lên, rồi sau đó hắn lại là trực tiếp đem huyết mạch từ trong thân thể bóc ra. T. Kỷ Tư Thanh không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, đây nên có nhiều đau à, có trí nhớ của kiếp trước, lúc này nàng lại là có chút tại tim không đành lòng. Luân hồi chi chủ đem bóc ra huyết mạch truyền bá đến một tảng đá lớn bên trên, rồi sau đó huyết dịch kia hóa là đao kiếm, lật bay dưới, hình thành 10 tấm bia đá. Diệp Thần ngay tức thì phát hiện, cái này 10 tấm bia đá không phải là luân hồi huyền bi hình thức ban đầu sao ba? Luân hồi huyền bi là mình kiếp trước chế tạo. Màn sáng bên trên luân hồi chi chủ tựa hồ là mặt lộ vẻ buồn nghi nhìn về phía trước mắt bia đá. Xem ra cái này luân hồi huyền bi sau lưng ẩn nút luân hồi mê, coi như là năm đó luân hồi chi chủ cũng không có hoàn toàn hiểu thấu đáo à? Diệp Thần thở dài nói. Kỷ Tư Thanh gật đầu, sâu sắc cho là đúng nói, không sai. Cái này 10 khối luân hồi huyền bi sau lưng nhất định ẩn giấu to lớn bí mật. Ngươi xem, ở luân hồi chi chủ huyết mạch thấm nhuần dưới, luân hồi huyền bi ra đời. Nói như vậy sáng tỏ, tại sao ta huyết dịch có thể dễ như trở bàn tay cắt đứt vậy bia đá? Kỷ Tư Thanh gật đầu, tiếp tục xem màn sáng này bên trong cảnh tượng biến hóa. Cái này một khối trong đó luân hồi huyền bi, lại là luân hồi chi chủ cố ý đặt ở hoa hạ. Diệp Thần trầm ngâm nói, xem ra kiếp trước luân hồi chi chủ bố trí thật rất lớn, vừa xa ư hắn tưởng tượng, mà đây khối dùng để trấn thủ hoa hạ luân hồi huyền bi, muốn đến chắc cũng là trong cuộc mấu chốt. Những thứ khác luân hồi huyền bi chỉ như vậy tán lạc thế gian, năm đó ngươi cố ý lưu lại hết thảy các thứ này, có lẽ chính là muốn nói cho ngươi, luân hồi huyền bi xa không có đơn giản như vậy. Kỷ Tư Thanh thở dài, có chút ưu sầu nói. Diệp Thần ngưng mi không nói, luân hồi huyền bi tiếp hỏi liên tục đời, cùng với thần bí này bia đá mang tới kiếp trước màn sáng, để cho hắn cảm giác được thời gian cảm giác cấp bách. Khoảng cách dọ thám biết đời trước luân hồi chi chủ bố trí, có thể càng ngày càng gần. Hắn có rất cảm giác mãnh liệt, có lẽ ngay tại không lâu, vậy cuối cùng để thách đố đem sẽ vật trần. Cùng ta hồi Thái Huyền trận môn đi. Diệp Thần nhìn Kỷ Tư Thanh thanh tú mặt mũi, nếu như có thể, hắn hy vọng Kỷ Tư Thanh có thể cùng hắn cùng nhau, giống như kiếp trước vậy, lẫn nhau bảo vệ lẫn nhau bầu bạn. Kỷ Tư Thanh lắc đầu, sắc mặt nhưng có chút do dự, nàng dĩ nhiên chẳng muốn nhanh như vậy cùng Diệp Thần chia lìa. Nhưng là nàng đã dòm ngó dò được trí nhớ của kiếp trước, thậm chí năm đó luân hồi chi chủ một phần chia bố trí, cũng đã lặng lẽ biết được. Cái này nhất thế, nàng đã là người trong cuộc. Cho nên, nàng sẽ giống như Khúc Trầm Yên như nhau, dũng cảm hoàn thành thuộc về nàng sứ mạng. Giống như năm đó Khúc Trầm Yên bảo vệ luân hồi chi chủ như nhau, đi bảo vệ Diệp Thần. Nghĩ tới này, Kỷ Tư Thanh diễn cảm đổi được kiên quyết có lực. Tư Thanh, ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì? Thấy sắc mặt nàng kinh chuyện, Diệp Thần có chút lo âu hỏi. Không có sao, ta chính là thức tỉnh trí nhớ, cho nên ở nơi này nhất thế, có một số việc phải đi làm. Diệp Thần nhẹ nhàng ôm qua nàng bả vai, bỏ mặc đời trước luân hồi chi chủ là dùng cái gì tâm tính bố cục, nhưng cái này nhất thế hắn là Diệp Thần, thế đạo này bỏ mặc chật vật đi nữa, hắn đều phải dùng mình phương thức đi xuống. Ồ, Kỷ Tư Thanh khẽ hô một tiếng, giờ phút này nàng cùng Diệp Thần như vậy thân cận, bất ngờ phát hiện Diệp Thần trên mình lại giăng đầy u ám thai khí. Chu tước bóng sáng ở trong một cái chớp mắt này đống nhiên hiện lên, lại không có bất kỳ uy áp lực. Thái thượng tiên dược cháy đạo ánh sáng rực rỡ, bao phủ ở Diệp Thần trên thân hình. Thế nào? Diệp Thần nhìn nàng đột nhiên nguyên khí phóng thích, đầu đầy mê hoặc, cũng là suy nghĩ mãi không xong. Không có sao. Kỷ Tư Thanh lắc đầu một cái, Diệp Thần trên mình đúng là phân bố thai nạn khí, nhưng nếu lúc này nói cho Diệp Thần, chỉ sẽ bỗng dưng gia tăng hắn lo lắng. Nếu như ngươi thượng có thời gian, cùng ta đi một chỗ, được không? Kỷ Tư Thanh suy nghĩ, mình cũng không thể một mực cùng ở Diệp Thần bên người, Diệp Thần ở thiên nhân vực kẻ thù thực ra quá nhiều, Đông Hoàng Thiên Điện là một cái uy hiếp, Minh Long Thần Điện cũng là uy hiếp, thậm chí còn Hồng Thiên Kinh, Đế Thích Thiên, Huyền Cơ Nguyện các người đều là uy hiếp. Bắc Lăng Thiên Điện cố nhiên mạnh mẽ, nhưng Diệp Thần nếu như do người nọ bảo vệ, tự nhiên sẽ an toàn hơn. Nếu như người nọ đáp ứng che chở Diệp Thần một lần, cũng coi là cho liền Diệp Thần một đạo bảo vệ tánh mạng phủ. Diệp Thần trong lòng có chút nghi ngờ, hắn cảm thấy Kỷ Tư Thanh nhất định có nỗi niềm khó nói, hơi có chút lo lắng, liền chút nào không nghi ngờ, lập tức đáp ứng. Rất nhanh, hai người xuất hiện ở Thiên Nhân Vực một tòa núi sâu bên trong. Thiên Nhân Vực lại còn có như vậy ưu tính núi rừng. Diệp Thần ngự kiếm đứng ở đó cụm núi thương thúy tới giữa, hơi có chút cảm thán nói. Ừ. Kỷ Tư Thanh sắc mặt nhưng là có chút nghiêm túc, trong lòng phảng phất là đẻ đá lớn vậy. Cụm núi mênh mông, vô số lục lâm thấp thoáng ở thương khung dưới, thỉnh thoảng núi kia tức minh tiếng từng cơn, đưa tới vô số tấn công cánh tiếng. Một khối bốn góc lương đỉnh, màu băng lam màn che theo gió chập chờn, ở nơi này cụm núi bên trong càng lộ vẻ đột ngột. một khúc róc rách như nước chảy đàn cổ tiếng lưu truyền ra, lạnh leo thiết thiết âm sắc, tựa như ở ưu thán thế gian không biết làm sao. Nghe được tiếng đàn, Kỷ Tư Thanh sắc mặt càng cổ quái. Hồi lâu sau đó, mới quay đầu đối với Diệp Thần nói, đây là ta đợi trước một đoạn nhân quả, ngươi ở nơi này chờ ta. Diệp Thần lo lắng nhìn Kỷ Tư Thanh, bằng trực giác của hắn, người nọ tu vi nhất định không có ở đây thái chân cảnh dưới. Mấu chốt nếu như đối phương là Kỷ Tư Thanh bằng hữu, Kỷ Tư Thanh lại thế nào sẽ có loại biểu tình này? Nhìn ra Diệp Thần cự tuyệt, Kỷ Tư Thanh kiên định nói, ngươi yên tâm, nàng sẽ không đối với ta như thế nào. Diệp Thần, nhớ, ngươi ở bất cứ lúc nào cũng không nên ra tay. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám mẹ toàn chủ com 5320. Đã từng là cam kết. Chương 5320, đã từng là cam kết. Diệp Thần lắc đầu, Kỷ Tư Thanh cũng là hắn nghịch lân, hắn tuyệt đối sẽ không để mặc cho nàng ở mình mí mắt phía dưới xảy ra chuyện. Nàng tên là Trung Nhiên Khê, ta cùng nàng đã quen biết mấy chục ngàn năm. Chuyến này cũng là ta tới đòi nợ. Ngươi, Kỷ Tư Thanh thở dài, vẫn kiên trì nói, ngươi vô luận như thế nào cũng không nên ra tay. Ngươi thề. Diệp Thần bất đắc dĩ nhìn Kỷ Tư Thanh, đối phương ít có như vậy thất thường thời điểm, lúc này vậy cảm thấy lấy đời trước khúc trầm yên nữ chiến thần thực lực cảnh giới, có thể cùng nàng quen biết vạn năm người, muốn đến cũng sẽ không có nguy hại, chỉ có thể nhắm mắt thề. Kỷ Tư Thanh khẽ mỉm cười, ánh mắt lưu luyến nhìn một cái Diệp Thần, rồi sau đó phi thân lên lưng đỉnh. Hôm nay sáng sớm, chim tước ông minh, một vị mệnh giá bọc cái khăn che mặt cô gái ngồi ngay ngắn ở một khối đàn cổ sau đó, thấy Kỷ Tư Thanh tới đây vậy không ngẩng đầu lên, chỉ là thanh thản như nói, mấy chục ngàn năm không gặp, thái chân cảnh mà thôi. Kỷ Tư Thanh hơi một cảm giác, lộ ra lau một cái nụ cười trầm trọng, thực lực cũng không có nhiều ít tăng lên à, ha ha. Trung Yên Khê ngón tay lộn một cái, du dương đàn cổ tiếng lần nữa bay đánh ra, mang từng tia nguyên khí, lại trực tiếp hướng Diệp Thần phương hướng trừ bắn ra. Chu Tước đồ sộ ảnh xuất hiện, một móng liền đỡ được cái này một cái tiếng đàn. So với các ngươi mà nói, đủ. Trung Yên Khê lúc này mới vừa ngẩng đầu, hai tròng mắt hiện ra hết màu u lam màu sắc, một mắt nhìn tình mị sắc lưu chuyển, muốn đến cái này sợi bông dưới nhất định là khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Chỉ là con mắt nhưng là cao lãnh, một bộ mắt nhìn xuống vạn vật nhìn bằng nửa con mắt khinh thường từ nàng thần thái hiện ra hết ra. Năm đó ngươi ta từng có một đạo cam kết, ngươi có thể còn nhớ? Kỷ Tư Thanh không thèm để ý chút nào Trung Yên Khê thái độ, bao nhiêu năm rồi, nàng vẫn luôn là cái này bức xanh nhân vật cận dáng vẻ. Hừ, ta lấy vì ngươi đã sớm quên. Trung Yên Khê thon dài hai ngón tay ở đàn cổ bên trên chập chờn, cái này đàn cổ lại cũng là một kiện quy luật thần khí ở du dương đàn cổ trong tiếng, một to lớn dị thú hình dáng từ từ ngưng tụ mà thành. Xích như đan hỏa, sáu đủ bốn cánh, đang theo vậy đàn cổ tiết tấu nhanh nhẹn múa lên, chỉ là không nhìn ra vậy dị thú khuôn mặt. Thiên nhân mực, thượng cổ thần thú đế giang. Đứng ở đàng xa Diệp Thần hơi kinh hãi. Chỉ là vạn năm không có xuất hiện qua thế gian, không nghĩ tới cô gái này vẫn còn có cái này đế giang thần thông. Kỷ Tư Thanh tựa hồ là đối với cái này đế giang hết sức quen thuộc vậy, cũng không có thời gian đầu tiên làm ra phòng ngự, mà là có chút hoài niệm nhìn nó. Vạn năm thời gian, vội vàng rồi biến mất, Trung Yên Khê nhưng mấy chục ngàn năm như một ngày canh giữ ở chỗ này. Luận đạo tim, nàng quả thật càng thuần túy. Trung Yên Khê nhưng không có chút nào cấp cho Kỷ Tư Thanh nhớ thở xưa thời gian, đế giang to lớn vũ vực đã sôi trào ra, bao quanh màu đỏ thấm ngọn lửa, phun thẳng hướng Kỷ Tư Thanh mặt. Kỷ Tư Thanh sóng mắt lưu chuyển, một cái như người, đã đem cái này đế giang thế công tránh đi. Xí Thiên Chu Tước, cổ xưa thương vàng khí vân, che đậy bầu trời, vô số ánh lửa ở tầng mây kiếm cháy. Trên chín tầng trời, truyền tới Chu Tước đều. Lúc này Kỷ Tư Thanh huy hoàng như Chu Tước, mênh mông như cổ thần, trong khí tức hiện ra hết thượng cổ nữ chiến thần uy áp. Trung Yên Khê tựa hồ là khinh thường vậy, ngón tay nhẹ nhàng móc một cái. Vốn là xích hỏa đế giang, lúc này quanh thân ngọn lửa cuốn quanh, sáu đủ rơi vào phụ không bên trong, tạo thành một đóa đóa nương dấu chân. Hống, lao nhanh mà khí thế chưa từng có từ trước tới nay, ở nơi này thượng cổ nữ chiến thần trước mặt vậy tơ không sợ hãi chút nào. Thương thúy cụm núi thấp thoáng dưới, cái này lao nhanh mà đến xích hỏa đế giang, tựa như cùng là hỏa kỳ lân vậy, nhanh như điện chớp uy lực, để cho cả ngọn núi lên cây cối cũng sau đó đung đưa. Hai đầu vô thượng hung thú va chạm, ùng ùng, ánh lửa cùng kim quang cháy cảm, tạo thành một đạo khí trạch nồng đậm vòng sáng, văng tung tóe ra, dọc đường tất cả cây cối toàn bộ bị chặn ngang chém nước. Chu Tước ánh sáng đẹp lung linh vũ rực cùng đế giang ánh lửa kia tô điểm bốn cánh, khí tức nóng bỏng đập vào mặt, Diệp Thần cũng không nhịn được sử dụng bảo vệ bình phong che chở, bảo vệ quanh thân. Nhưng Kỷ Tư Thanh cùng Trung Yên Khê cái này hai cái thân ở giữa nhất người, sắc mặt không biến hóa chút nào, chỉ là chiêu thức càng sắc bén. Xí Thiên Chu Tước kiếm, từng trôi Chu Tước kiếm do thiên địa nguyên khí ngưng luyện mà thành, lúc này bò lổm ngổm ở Kỷ Tư Thanh dưới chân, chỉ đối nàng ra lệnh một tiếng, toàn bộ chém về phía Trung Yên Khê ánh sáng vô cùng hùng hực, vô cùng sáng chói, trôi này trôi lưỡi dao sắc bén, giống như một tôn tôn mô hình nhỏ Chu Tước, ở nơi này phụ không bên trong tản ra vô thượng dây cước. Đế Giang bắt vân võ. Trung Yên Khê một tiếng cười khẽ sau đó, theo nàng nhàn nhạt lời nói, trong hư không xích hỏa đế giang lúc này đã phân hóa ra 8 cái phân thân. Mỗi một tôn cũng giống như bổn tôn như nhau, xích diễm lưu hỏa tản ra vậy uy áp đàn cổ róc rách tiếng, tựa hồ là ở làm cho này cựu tôn đế giang chỉ minh phương hướng ở nơi này thương thúy tới giữa, cựu tôn đế giang hủ ở tay múa chân hướng Kỷ Tư Thanh đi. Khí tức nóng bỏng, phiêu giật xuất trần làm liền một mạch nhịp điệu, quanh quẩn ở đế giang trên mình vậy thiên ti vạn lũ ngọn lửa ánh sáng đỏ thẫm, cơ hồ ngâm mắc nửa thương khung. Chu Tước kiếm ở ngay tức thì hóa hình tôn tôn phi hành Chu Tước, bắn về phía gần đây đế giang. Hống. Cựu tôn đế giang cơ hồ đồng thời phát ra một tiếng gào thét, đã gần người Chu Tước kiếm nhỏ đã toàn bộ rơi xuống. Kỷ Tư Thanh vội vàng tay cầm Chu Tước phi kiếm, Thái thượng thiên dược cháy đạo bùng nổ đến trình độ cao nhất, chọn hướng nàng cho là đế giang bản thể. Diệp Thần một chuôi sát kiếm cơ hồ đã nắm trong tay, Kỷ Tư Thanh thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng lúc này đối với cái này thái chân cảnh cường giả, cơ hồ là không có phần thắng chút nào. Ai? Ngại vì trước Kỷ Tư Thanh để cho Diệp Thần lập được thiên đạo lợi thể, Diệp Thần lại không thể tùy tiện ra tay, chỉ có thể tiêu trước nhìn chiến cuộc, không phải bản thể. Cơ hồ ở trong nháy mắt, Kỷ Tư Thanh đã xác định, nhưng lúc này nàng muốn lui đã muộn. Tám tôn đế giang hư ảnh đã toàn bộ trở về bản thể bên trong, mà bản thể bốn cánh đột nhiên bộc phát ra cường đại uy năng, trực tiếp đem Kỷ Tư Thanh anh đánh ra ngoài. Ngươi thực lực còn chưa bước vào thái chân cảnh, cần gì phải cưỡng cầu? Trung Yên Khê tựa hồ khá có chút tiếc nuối nói, thủ đạo vẫn năm, nàng còn lấy là hôm nay có thể thống khoái chiến một tràng. Cho dù không có khôi phục, đối với ngươi dư sức có thừa. Kỷ Tư Thanh châm biếm lại, dẫu sao là thượng cổ nữ chiến thần chuyển thế, nàng là tuyệt sẽ không ở đây về khí thế nhận vua. Cho nên, ngươi là muốn dùng cái này vạn năm ước hẹn để cho ta bảo vệ ngươi. Trung Yên Khê khinh miệt nói, bảo vệ thượng cổ nữ chiến thần, ngược lại là thú vị. Phúng Gai, khinh thường, còn có chế nhạo. Không phải. Kỷ Tư Thanh lắc đầu, ta dùng cái này vạn năm ước hẹn cùng ngươi ước định bảo vệ bạn ta một lần. Bảo vệ bạn ngươi? Là hắn sao? Trung Yên Khê ngón tay nhỏ nhắn hướng Diệp Thần Phương hướng chỉ một cái, che giấu ở sau lưng đàn bà, cũng coi là người đàn ông. Ngươi không cần phải để ý đến như thế nhiều, chỉ cần thực hiện cam kết liền tốt. Kỷ Tư Thanh trầm mặt, trong tay Chu Tức Phi kiếm như cũ chặt nắm chặt trong tay. Ban đầu ta là đã đáp ứng, chỉ cần ngươi cùng ta đánh một tràng, ta liền đáp ứng ngươi một chuyện, nhưng mà. Trung Yên Khê nhưng lắc đầu một cái, hôm nay ta còn không có đánh đủ. Cồn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu nao thái giám mẹ tuần chủ com 5321. Không cần. Chương 5321, không cần. Thái thượng tiên dược cháy đạo pháp thì lần nữa ngưng luyện ở Chu Tức Phi kiếm bên trên, Kỷ Tư Thanh sắc mặt lạnh như băng, vậy chúng ta tiếp tục. Diệp Thần chỉ là một mặt ngưng trọng nhìn Kỷ Tư Thanh, nhưng chút nào không nghe rõ các nàng đang nói gì. Nhưng hắn mơ hồ đoán được cái gì. Kỷ Tư Thanh đây cũng là cần gì phải? Mình thật cần phải bảo vệ. Đường đường thượng cổ nữ chiến thần, vì một cái không còn dùng được người đàn ông. Trung Yên Khê hiển nhiên đối với Kỷ Tư Thanh hành vi suy nghĩ mãi không xong, nàng không rõ ràng tại sao mình biết không phải là đối thủ của mình, đối phương nhưng còn như thế cố chấp. Ta sẽ không nương tay. Trung Yên Khê dứt lời, đầu ngón tay nhịp điệu toàn bộ lật bay ra. Xích hỏa đế giang sôi trào ra, lưu chuyển ánh sáng màu đỏ thẫm, ngưng tụ ở giữa đất trời này nồng đậm nguyên khí, càng nhức mắt lóa mắt. Đế giang, đủ đạp. Đế giang sáu chân lúc này mỗi cái bàn chân bên trên cũng cháy nồng đậm ngọn lửa bay. Nhất hạ, lưỡng hạ, tam hạ. Kỷ Tư Thanh tim đã sớm rối loạn, lúc này toàn bằng một hơi cứng rắn chống đỡ. Vì Diệp Thần, nàng không thể nhận thua. Trung Yên Khê nếu như có thể bảo vệ Diệp Thần một lần, vậy hắn hai nạn khí một kiếp này cũng có thể tránh thoát. Nháy mắt tức thì, Kỷ Tư Thanh đem Chu Tức Phi kiếm để ngang đỉnh đầu, chống cự cái này xích hỏa đế giang công kích. Diệp Thần thấy một màn này trong lòng đã thiêu đốt lên cơn giận đốt trời, sát kiếm sử dụng, chuẩn bị cứu Kỷ Tư Thanh. Phốc. Một ngụm máu tươi từ Kỷ Tư Thanh trong miệng phun ra, đối mặt cái này thái chân cảnh cơ hồ nghiền ép thế công, may là nàng kiếp trước dùng mọi cách uy năng, lúc này không có đạt tới đỉnh cấp, cũng là không có biện pháp chút nào. Khúc thôi, âm ngừng. Phù không ở giữa xích hỏa đế giang lúc này bóng người đã dần dần tiêu tán, chỉ là lưu lại uy áp cùng nóng bỏng, thời khắc nhắc nhở người trong cuộc, mới vừa phát sinh một màn. Ta tiếp chiêu này, coi như ngươi đáp ứng ta, ở hắn nguy cơ lúc đó, bảo vệ hắn một lần. Kỷ Tư Thanh nửa quỳ ở phù không bên trên, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhưng sáng quắc nhìn về phía Trung Yên Khê, tựa như muốn có được nàng câu trả lời khẳng định. Lúc này đã phi thân đến Kỷ Tư Thanh bên người Diệp Thần, đem Kỷ Tư Thanh nói nghe cái kết kết thật thật. Sắc mặt lại là âm tình bất định, đối với Kỷ Tư Thanh thương thiết tình, sâu hơn đây là cần gì phải? Tư Thanh, ngươi làm như vậy, chính là vì để cho nàng bảo vệ ta một lần. Ngươi không tin ta? Diệp Thần đem Kỷ Tư Thanh ôm vào trong ngực, trong lòng không khỏi được than thở một tiếng. Kỷ Tư Thanh lắc đầu một cái, mở miệng nói, ta chỉ bất quá muốn dùng đã từng là cam kết, đổi một phần an lòng. Trung Yên Khê trong trẻo lạnh lùng mà khinh miệt mắt nhìn xuống, nhìn một cái Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh, sau đó môi đỏ mọng phát họa, ta đáp ứng ngươi. Nói xong, nàng quay lại vừa nhìn về phía Diệp Thần, nàng cùng đời trước vậy ngu, mạng ngươi không tệ. Nhưng mà giờ khắc này, Diệp Thần nhìn về phía Trung Yên Khê, đưa tay đem Kỷ Tư Thanh máu tươi trên khỏe miệng lau đi. Hắn vậy lạnh như băng con ngưng ngưng mắt nhìn Trung Yên Khê, gàn từng chữ, ta Diệp Thần không cần ngươi cùng bọn chuột nhắt tới bảo vệ. Lời nói rơi xuống, thế giới tựa như vào giờ khắc này yên lặng, rồi sau đó bùng nổ. Ngươi nói gì sao? Trung Yên Khê nghe lời nói này giận dữ vượt quá, coi như là thời kỳ toàn thịnh khúc trầm yên, cũng không dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Diệp Thần không có để ý Trung Yên Khê, hắn ôn nhu nhìn một cái Kỷ Tư Thanh, ngươi thật gở. Sau đó, ngẩng đầu lên, sắc bén con ngươi đưa mắt nhìn Trung Yên Khê, Tư Thanh cùng ta nói muốn đến nơi hẹn, ta lấy là sẽ là cái tu vi đoan chính bạn bè, không nghĩ tới là ngươi như vậy. Biết rõ Tư Thanh thực lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, còn hạ nặng tay bầm tím cùng nàng. Diệp Thần trên mặt viết đầy đối với Trung Yên Khê hành động bị ý, muốn đến bất quá cũng là đời trước đối với nữ võ thần nhìn mà sợ, cái này nhất thế thật vất vả đến lúc cái này cơ hội, hồng sấn một chút thực lực của mình mà thôi. Ngươi nói vậy? Trung Yên Khê tự nhận bình sinh làm việc quang minh lỗi lạc, lại bị như thế cái này nhỏ tu vi con kiến hôi chỉ lô mũi mắng. Vừa nghĩ tới bị ngươi như vậy tự cho là người bất phàm bảo vệ, vậy thật là xem ăn con rồi như nhau buồn nôn. Ngươi vẫn là thật tốt tu hành, tranh thủ ngày nào có thể tu luyện ra thượng cổ nữ võ thần khí phách và ghi trong tim đi. Diệp Thần lạnh như băng giễu cợt nói, ngươi bảo vệ, ta Diệp Thần không là gì. Trung Yên Khê lúc này nổi cơn giận dữ, vô cùng tức giận ngược lại cười. Ha ha ha, vẫn là lần đầu tiên có người chạy đến địa bàn ta cùng ta ngang ngược. Tiếng cười kia nhọn cơ hồ muốn đâm rách thương khung, ung ung sấm sét tiếng, phảng phất là trở về cần phải nàng vậy. Đây là ta chỗ tu luyện. Ngươi còn con này càn khôn cảnh con kiến hôi, đi tới nơi này điên đảo thị phi nói ẩu nói tả, còn thật lấy là ta sẽ không giết ngươi sao? Đàn cổ lúc này đã dựng đứng tới đây, đàn thân cùng xích hỏa đế giang vậy đỏ thấp ngọn lửa đã bắt đầu cháy. Diệp Thần, ngươi không phải nàng đối thủ. Chúng ta đi mau. Kỷ Tư Thanh lúc này cũng biết mình ý tốt hành vi để cho Diệp Thần đau lòng, cũng không đoái hoài tới giải thích, chỉ muốn nhanh chóng kéo Diệp Thần rời đi.
Muốn đi?
Trung Yên Khê giận dữ, trầm trọng nói, ta nơi này, há là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi.
Diệp Thần mặt không đổi sắc, đem Kỷ Tư Thanh bảo vệ ở sau lưng.
Kỷ Tư Thanh nhìn đứng ở mình phía trước Diệp Thần, trong lòng trăm cảm đồng thời xuất hiện.
Từ không tối lui, từ không ý kỵ.
Hắn thật giống như vẫn luôn là cái bộ dáng này.
Một khúc đàn cổ nước chảy mây trôi giống vậy từ Trung Yên Khê đầu ngón tay quần quận ra, dâng trào mà sắc bén thanh âm, thân ở trong trận, mới cảm nhận được to lớn kia sát ý. Diệp Thần trở tay đem Kỷ Tư Thanh đẩy về phía phương xa, tỏ ý nàng an tâm xem cuộc chiến. Sinh Hỏa Đế Giang lần nữa hiện ra, lần này, trên người hắn không chỉ là quanh thân ngọn lửa quanh quẩn, mỗi một cây linh mao cũng lưu chuyển màu xích kim sáng bóng, hiển nhiên Trung Yên Khê lửa giận thịnh, muốn trực tiếp đem Diệp Thần nghiền ép.
Đế Giang Hỏa Long chém.
Trong hư không đột nhiên sinh ra một đạo kẽ nứt, lại là Trung Yên Khê trực tiếp đem mình quy luật cùng cái này hư không liên lạc với nhau.
Từ quy luật bên trong nuốt trời diệt ngày giống vậy nồng đậm nóng bỏng nham thạch nóng chảy cuồn cuộn xuống, trực tiếp tới vào Sích Hỏa Đế Giang trên mình.
Sích Hỏa Đế Giang hấp thu ngọn lửa uy năng, như đồng nhất phương đông vụ, tự thân hình thành một kiện pháp khí vậy, cấp tốc xoay tròn chém về phía Diệp Thần.
Bầu trời hoàng tuyển đồ.
Diệp Thần ngón tay thay đổi, một bộ to lớn bầu trời hoàng tuyển đồ đã xuất hiện ở trước người của hắn.
Sích Hỏa Đế Giang như vậy cấp tốc đụng, ở Diệp Thần chống đỡ bên trong, trực tiếp đem nó kéo gần bầu trời hoàng tuyển đồ.
Suối vàng thánh thủy xiết mà mãnh liệt, ở trong một cái chớp mắt này đã đem Sích Hỏa Đế Giang toàn bộ chôn vùi ở bên trong.
Nước suối vàng có thể tẩy chư thiên vong hồn trí nhớ, người biến thành một tờ giấy trắng, vô trần dơ bẩn, tiến vào luân hồi chuyển kiếp.
Lúc này đối với Sích Hỏa Đế Giang, tự nhiên có thể xông lên soát hắn mùi máu tanh, độ hóa nó sát ý, hoàng tuyển đồ.
Luân hồi chi chủ đồ.
Trung Yên Khê mặc dù có chút giật mình, nhưng nghĩ đến Khúc Trầm Yên vẫn là cùng luân hồi chi chủ chung một chỗ, vậy trong bụng tư thái.
Ở bên trong tay ngươi, khoa nhi đồng mà thôi.
Đàn cổ tiết tấu lần nữa thay đổi, Sích Hỏa Đế Giang bốn cánh sôi trào lên, lại là trực tiếp từ suối vàng thánh thủy bên trong thoát thân.
Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu nao thái giám mẹ tuần chủ com 5322.
Hai nan tiên kiếm nhân quả.
Chương 5322, hai nan tiên kiếm nhân quả.
Diệp Thần trong lòng biết đây là mình và đối thủ tu vi chênh lệch quá lớn, cho dù là mượn pháp bảo thần thông, cũng không thể phai mở cái này một to lớn rãnh.
Oanh.
Sích Hỏa Đế Giang sáu đủ đồng thời đạp ở bầu trời hoàng tuyển đồ bên trên, lại dẫn được toàn bộ hoàng tuyển đồ một hồi run rẩy.
Còn không thu.
Trung Yên Khê khinh miệt nói, nếu không, ngươi cứ nhìn cái này đồ toàn bộ tan vỡ đi.
Diệp Thần biết đối phương là nói thật, cái này đi qua ra chỉ Sích Hỏa Đế Giang, hiển nhiên uy năng đã vượt qua xa Kỷ Tư Thanh Chu Tước.
Trong hoàng tuyển đồ, Sa La cây trà cũng là trầm mặc, ở hắn xem ra, mặc dù hoàng tuyển đồ sẽ không như vậy bị đánh tan, nhưng không tránh được Diệp Thần phải bỏ ra giá nhất định.
Mà đây giá phải trả, nhất định rất lớn.
Hoàng tuyển đồ thu liễm trong ngay mắt, Diệp Thần trên mình kim quang chợt hiện.
Tám bộ phù đồ khí ngay tức thì bùng nổ, Phật quang trung vang do trời tế chuyển tới.
Từng tiếng bàn thờ Phật thiền ý từ bốn phương tám hướng cuốn tới, một tôn cực lớn ngàn tầng cao tám bộ phù đồ tháp ầm ầm hiện thế.
Mỗi một tầng trên giường cột chạm trổ, mỗi một cái tượng Phật cũng trông rất sống động.
Truyền đạo bị nghiệp giải thích nghi hoặc cảnh tượng rành rành trong mắt vậy tái hiện ở chỗ này.
Tám bộ phù đồ tháp, cho ta trấn áp.
Diệp Thần rất rõ ràng, võ đạo muốn chống lại ý đó rất khó, chỉ có thể mưu lợi.
Trung Yên Khê đầu ngón tay lưu chuyển ra từng cơn cao nhất nguyên khí, theo đàn cổ tiếng, du dương truyền bá ra.
Cựu sắc đế giang,
nguyên bản quanh thân đỏ thâm đế giang, lúc này giống như một vị nhanh nhẹn các cơ, bốn cánh sáu đủ ánh chiếu ra giống như cầu vồng vậy sắc sỡ sắc thái, vậy sắc thái ánh sáng đẹp lung linh khảm nạm ở mỗi một phiến lông vũ bên trên.
Rồi sau đó, lông vũ nhanh nhẹn lên, khỏa mang cựu sắc hình quang, không chậm trễ chút nào đón tám bộ phù đồ tháp đi.
Phá cho ta.
Một phiến miếng ngói phiến, ở nơi này cựu sắc lông chim dưới sự công kích, tạo thành từng đạo đường vân.
Nhảy,
nghiền, tiêu tán.
Trung Yên Khê khinh miệt nhìn về phía Diệp Thần, phảng phất là ở nói cho hắn đã không có cơ hội.
Cựu sắc đế giang lần nữa bay lên không, vậy sáng chói tia sáng chói mắt, lúc này chút nào không keo kiệt hiện ra ở Diệp Thần trước mặt bốn cánh lật bay ra, cựu sắc sáng bóng ngay tức thì bao phủ Diệp Thần.
Lớn như vậy uy áp,
mạnh như vậy nguyên khí.
Giờ phút này, Diệp Thần tay cầm kiếm, ngưng trọng lập, hắn nhìn nhanh chóng tới gần sáng bóng, một đạo kỳ dị đường vân dần dần ở trên thân thể tràn đầy.
Kéo dài, huyền thể hóa linh thần thông thi triển.
Trong chốc lát, Diệp Thần lực lượng đạt tới một cái vô cùng kinh khủng tầng thứ.
Thật ra thì Diệp Thần cũng không muốn động dùng hóa linh thần thông, dẫu sao cũng không phải là đặc biệt thuần thục,
nhưng dưới mắt chỉ có thể như vậy thử.
Thực lực đối phương không kém,
có thể ngay trước mắt Diệp Thần vô tận kiếm ý liền bị vậy cựu sắc đế giang biến dạng.
Còn chưa đủ,
mắt xem cựu sắc đế giang muốn hạ xuống, Diệp Thần trong lòng trầm xuống, nghĩ tới điều gì.
Hắn ánh mắt vô cùng kiên quyết, ở Táng Thiên Hải thời điểm ta từng và Hôi lão nhắc qua ngàn binh bạo, Hôi lão dùng hắn võ đạo hiểu sửa đổi một chút ngàn binh bạo, hiện tại cũng nên thử một chút.
Mấu chốt Diệp Thần luân hồi mộ địa bên trong có quá nhiều binh khí,
quy luật thần khí đều có mấy kiện.
Trung cực bảng ngàn binh bạo
mở,
nháy mắt tức thì vô số chân bảo binh khí toàn bộ biểu hiện ở Diệp Thần sau lưng, đao thương kiếm kích, các loại các dạng binh khí, mỗi một chôi cũng tản ra bất đồng nguyên binh khí.
Lúc này lại là hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ mà thành một tấm to lớn lưới, đem vậy cựu sắc đế giang vây quanh vây quanh.
Bạo,
theo Diệp Thần tiếng gào thét, tất cả binh khí cơ hồ cùng trong chốc lát xông về cựu sắc đế giang, rồi sau đó tự bạo,
vô tận quy luật khí ngay tức thì tràn ngập.
Như thế nhiều binh khí, thậm chí có không thiếu quy luật thần khí, như vậy vẫn nổ, thái chân cảnh cường giả vậy không nhất định có thể chịu đựng.
Tự bạo sinh ra uy năng, liên động dưới, đem Diệp Thần và Trung Yên Khê cũng tung bay ra ngoài.
Trung Yên Khê vậy vẹn vẹn chỉ là bởi vì làm cho này một bạo uy năng mà bị bức lui, đối với tự thân mà nói nhưng là không có chút nào tổn thương.
Nhưng lúc này nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt vậy trở nên có chút thâm thúy, phải biết như thế nhiều kỳ chân dị bảo, chỉ như vậy toàn bộ cho một mùi lửa, cần bao lớn quyết đoán.
Đáng ra không?
Trung Yên Khê đàn cổ thu hồi, hiển nhiên không dự định sẽ cùng Diệp Thần chiến đi xuống. Đáng. Diệp Thần kiên định nói, từ đầu tới đuôi, hắn một mực là như vậy, bỏ mặc đối thủ cường đại dường nào, chỉ cần hắn còn có một chút hy vọng, liền tuyệt không buông tha. Các ngươi đi thôi. Trung Yên Khê quay đầu, tựa hồ là chẳng muốn lại cùng bọn hắn nói gì. Kỳ Tư Thanh nhìn Trung Yên Khê đi xa hình bóng, biết đối phương đây là bị Diệp Thần cái loại này lớn không sợ chấn nhất đến, đã muốn để cho bọn họ hai người rời đi. Chỉ là, ai? Kỳ Tư Thanh thở dài nói, mình đánh cuộc có thể là muốn rơi vào khoảng không, có hôm nay Diệp Thần một phen, lãnh ngạo như Trung Yên Khê, là vô luận như thế nào cũng sẽ không bảo vệ Diệp Thần một lần. Nhìn thấu Kỳ Tư Thanh cẩn thận, Diệp Thần sắc mặt khá là nghiêm túc, hai tay cầm Kỳ Tư Thanh mảnh khảnh bả vai. Ngươi làm sao ngu như vậy, ta cần nàng tới bảo vệ sao? Vì ta, làm được từ mình cả người tổn thương, ngươi đây là khổ như vậy chứ? Diệp Thần trong miệng mặc dù trách cứ, nhưng trong giọng nói tràn đầy thương tiếc tình. Ta. Kỳ Tư Thanh trong lòng biết là Diệp Thần lo lắng mình. Nàng thật ra thì đã nương tay, hơn nữa, nàng sẽ không làm thương tổ ta. Kỳ Tư Thanh thận trọng giải thích, Trung Yên Khê nàng rất hiểu, bỏ mặc đang luận bàn bên trong nàng tán phát thần thông quy luật có kinh khủng dường nào, nhưng nàng cuối cùng sẽ không thống hạ sát thủ. Vậy cũng không được. Diệp Thần lắc đầu, ta bỏ mặc đời trước cái gì bảo vệ không bảo vệ, cái này nhất thế, ta Diệp Thần không cần người bất kỳ bảo vệ. Lăng Tiêu Võ ý vào giờ khắc này đạt tới cực điểm. Diệp Thần giờ phút này vô cùng kiên định, hắn không muốn loại hy sinh này người bên cạnh nơi đổi lấy bảo vệ. Ta thật xin lỗi. Kỳ Tư Thanh chậm rãi cúi đầu xuống, thấp giọng nói, ta cũng không phải là trách mắng ngươi. Thấy nàng bộ dáng này, Diệp Thần vẫn là không nhịn được đem nàng bảo vệ vào trong ngực. Ta rõ ràng, chỉ là ta thấy trên mình ngươi có rất nồng nặc thai nạc khí, mà ta lại không thể thời khắc cùng ở bên người ngươi. Kỳ Tư Thanh giải thích nói, nàng đời này sứ mạng còn chưa hoàn thành, nhưng Diệp Thần cái này khắp người thai nạc khí, lại để cho nàng lo lắng vô cùng, lúc này cũng chỉ có thể nghĩ ra như vậy biện pháp đần độn. Thai nạc khí. Diệp Thần lúc này mới rõ ràng vì sao Kỳ Tư Thanh vậy muốn nói lại thôi nguyên nhân. Khí tức trên người vận chuyển, mới chú ý tới mình trên mình đúng là bao phủ thai khí. Chỉ là cái này thai khí cũng không phải là kiếp nạn khí, mà là quan hệ đến thai nan thiên kiếm. Đây cũng không phải là kiếp nạn, mà là thai nan thiên kiếm và ta tới giữa nhân quả dính. Diệp Thần hướng Kỳ Tư Thanh giải thích. Thai nan thiên kiếm linh là Xích Viên Thánh Vương con gái Lý Phi Tuyết. Kỳ Tư Thanh thán phục một tiếng, lúc đầu đây bất quá là một chàng ô long. Ừ, phỏng đoán ta cái này khắp người thai nạn khí, hẳn cùng Lý Phi Tuyết có liên quan. Kỳ Tư Thanh gật đầu, lần này nàng có thể yên tâm. Diệp Thần lộ ra vẻ mỉm cười, bắt quái thiên đan lọ từ từ dâng lên, vậy nhiều lần dược thảo tiên đăng khí, chậm rãi thấm nhuần ở Kỳ Tư Thanh sau lưng bên trong. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ ẹ mẹ tuần chủ com 5323. Mãi mãi nguyên. Chương 5323, mãi mãi nguyên. Hoàng hôn ngày rưỡi, bóng lưng của hai người lộ vẻ được mấy phần tịch mịch. Diệp Thần, ta phải đi. Kỳ Tư Thanh vẫn mở miệng nói, lúc này khoảng cách bố trí đã càng ngày càng gần, mỗi người bọn họ có riêng mình nguyên pháp, lúc này thượng không thể tư thủ chung một chỗ. Một đường chú ý. Diệp Thần viễn nhìn Kỳ Tư Thanh rời đi hình bóng, tin tưởng sẽ không quá lâu, bọn họ nhất định có thể gặp lại lần nữa. Cùng lúc đó, Thiên Nhân vực Thánh Vương bên trong cung điện. Người cảm giác được cái gì? Lý Thanh Sơn một mặt lo lắng nhìn về phía Lý Phi Tuyết, tỷ tỷ hắn là Thai Nan Thiên Kiếm kiếm linh, lúc này cùng Thai Nan Thiên Kiếm đồng khí liên chi, mấy ngày gần đây hơi thở rối loạn thậm chí có một ít chập chờn, để cho nàng tu vi vậy bị phạm vi lớn ảnh hưởng. Là Diệp đại ca. Lý Phi Tuyết mặt mũi khẩn thiết nói, ta cảm giác được Thai Nan Thiên Kiếm cùng hắn nhân quả xuất hiện vấn đề. Lý Thanh Sơn đã từng nhưng mà Diệp Thần muốn phát triển làm đệ tử người, đối với Diệp Thần lại là dị thường ân cần. Vậy hắn có thể sẽ phải chịu uy hiếp gì? Lý Phi Tuyết lắc đầu, tạm thời sẽ không, nhưng là nếu như ta không có ở đây hắn bên người, không thể lấy kiếm khéo léo thân phận tới áp chế Thai Nan Thiên Kiếm nhân quả, một khi Thai Nan Thiên Kiếm mất khống chế, hậu quả đem không thể dự liệu. Vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường. Lý Thanh Sơn trong lúc nói chuyện đã bước nhanh muốn rời khỏi. Đợi một chút. Lý Phi Tuyết đúng là lắc đầu một cái. Ta nguyên bổn chính là thai nạn ma nữ, lại là Thai Nan Thiên Kiếm kiếm linh chuyển thế, nhưng nếu không phải bởi vì luân hồi chi chủ, ta căn bản không có thể may mắn chuyển thế xuống lại, ta nguyên bổn chính là cái này trên bàn cờ người. Ngươi muốn nói cái gì? Lý Thanh Sơn hiển nhiên đã nghe được tỉ tỉ ý trong lời nói, giọng có chút lạnh lẽo nói: "Đây là kiếp trước nhân quả, ta trốn không ra, cũng không muốn trốn, chúng mục tiêu định trước ta đã là người trong cuộc. Nhưng Thanh Sơn, ngươi không giống nhau, ngươi không phải cái này trong bảng cờ người, ngươi không nên tham dự khổng lồ như vậy mà chuyện nguy hiểm tình. Cho nên, ý ngươi là, ngươi tham dự, phụ thân nhân xâm lớn cùng, mà ta, không thể, đúng không?" Lý Thanh Sơn lông mày đã nặng nề vặn chung một chỗ, trên mặt xanh mét, tràn đầy thống hận cùng tức giận vẻ mặt. Lý Phi Tuyết nhưng nghiêng đầu đi, không nhìn hắn nữa. Đây cũng là phụ thân đại nhân ý. Nghe được Lý Phi Tuyết nói như vậy, Lý Thanh Sơn đầy bụng lửa giận giống như là đánh vào một đoàn trên đông vải, biết rõ tỷ tỷ và phụ thân là ý tốt, nhưng là sẽ để cho hắn như vậy thối lui ra, xem một cái đào binh như nhau, lòng hắn bên trong mười phần không cam lòng. Lý Phi Tuyết nhìn Lý Thanh Sơn rời đi hình bóng, biết lấy hắn nóng này nhất định sẽ đi tìm phụ thân, chỉ có thể là gửi hy vọng vào phụ thân đại nhân có thể khuyên ở đệ đệ mình. Phụ thân. Xích Huyền Thánh Vương ngồi ngay ngắn ở trên đại điện, đang lật xem thần thông bộ luật. Lúc này Lý Thanh Sơn thấy hắn, đầy bụng lời nói nhưng không có chất vấn dũng khí. Ngươi muốn nói cái gì? Xích Huyền Thánh Vương nhìn một cái mình con trai, trong bụng đã như vậy hắn chuyến này nguyên do. Ngón tay hơi một sóng động, đã ở toàn bộ trên đại điện bày một tầng bình phong che chở, phòng ngừa thiên tàm nương nương thai mắt dình coi. Là liên quan tới Diệp đại ca, ta muốn. Lý Thanh Sơn vẫn là ngưng tụ dũng khí, trực tiếp mở miệng hỏi nói vẫn còn cùng hắn nói xong, Xích Huyền Thánh Vương đã khoát tay một cái, tỏ ý hắn đã biết được. Ta nghĩ, ta ý, Phi Tuyết đã chuyển đạt cho ngươi. Nhưng mà phụ thân. Diệp Thần là đời trước luân hồi chi chủ, trong tay pháp bảo thần thông bên nào là ngươi có thể so. Người như vậy, cần ngươi đi bảo vệ sao? Xích Huyên Thánh Vương hoàn toàn không có để ý Lý Thanh Sơn ý, Phi Tuyết Nguyên bổn chính là hai nạn kiếm kiếm linh, cùng Luân Hồi Chi Chủ sóng vai chiến đấu là nàng sứ mạng, mà ngươi đâu? Còn muốn cho bọn họ đối mặt Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt thậm chí còn Đông Hoàng Thiên Điện thời điểm, lại chia tim bảo vệ ngươi sao? Lý Thanh Sơn mặt đỏ lên, muốn nói cái gì, cũng không nói có thể nói. Bọn họ nể tình ta, nhất định sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ ngươi, vậy ngươi đâu, cứ mặc cho do mình một mực cho bọn họ kéo chân sau sao? Thanh Sơn, không có đầy đủ thực lực trước, không muốn nói ngươi muốn thế nào. Xích Huyên Thánh Vương câu nói sau cùng sâu đậm xúc động Lý Thanh Sơn. Cho tới nay, Diệp Thần cũng giống như thần dinh như nhau, ngăn ở Lý Thanh Sơn trước người. Mà mình, quá yếu. Lý Thanh Sơn than thở một tiếng, trong lòng biết phụ thân đại nhân suy nghĩ là đúng. Ta hiểu ý. Diệp đại ca, ta nhất định sẽ cố gắng tăng lên mình tu vi, trở thành hướng tỷ tỷ như vậy, cùng ngươi sóng vai tác chiến chiến hữu. Cùng lúc đó, Diệp Thần mới vừa trở lại Thái Huyền trận môn, liền thấy lau một cái tiếu lập bóng người đứng ở Thái Huyền trận môn ra, trên mặt mang đầy nóng nảy thần sắc. Chính là hồi lâu không thấy Lý Phi Tuyết. Hôm nay Lý Phi Tuyết không cần ở quan tài băng bên trong ngủ say, dung nhan ngược lại là khá là đôi mi thanh tú. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần nghi ngờ hỏi nói ở hắn xem ra, lúc này Phi Tuyết và Thanh Sơn hẳn là cùng Xích Uyên Thánh Vương ở Thánh Thiên phủ mới đúng a, Diệp đại ca, ta cảm nhận được thai nan thiên kiếm chập chờn. Lý Phi Tuyết nói thật nhanh, nàng là đời trước thai nan thiên kiếm kiếm linh chuyển thế, cùng cái này thai nan thiên kiếm có vô tận sâu xa, đối với thai nan thiên kiếm chập chờn cũng là càng vì rõ ràng. Gần đây nàng đã nhiều lần cảm giác được thai nan thiên kiếm không ổn định, hơn nữa cái này không ổn định và Diệp Thần nhân quả có liên quan. Nàng thật sự là lo lắng Diệp Thần, rồi mới từ phụ thân đại nhân nơi đó lấy lại thai nan thiên kiếm, đi tới Diệp Thần bên người. Thai nan thiên kiếm không ổn định, thai nạn khí tràn ngập ra. Diệp Thần vậy gật đầu, Kỷ Tư Thanh cũng là vô cùng là lo lắng trên người hắn giật tản ra ngoài thai nạn khí, mới không tiếc mình chống cự Trung Niên Khê. Ta hỏi phụ thân, ở thiên nhân vực bên trong có một nơi kêu mãi mãi nguyên tồn tại, có một vật có thể ổn định thai nan thiên kiếm, thậm chí chém hết trên mình ngươi thai nạn nhân quả. Nơi đây tựa hồ và thái thượng thế giới có chút liên lạc, nhưng tình huống bên trong rất phức tạp. Lý Phi Tuyết quả quyết nói, Xích Huyên Thánh Vương sợ Diệp Thần dính đến tự thân quá nhiều nhân quả, không tốt nhúng tay quá nhiều, nhưng lại sẽ rất nhiều hơn cổ bí mật nói cho Lý Phi Tuyết, hy vọng có thể trợ giúp Diệp Thần chặt đứt thai nan thiên kiếm nhân quả. Hơn nữa, phụ thân còn nói, nhưng nếu chúng ta chuyến này có thể có được vật này, trừ có thể ổn định thai nan thiên kiếm, tại ngươi ta còn có vô cùng đại cơ duyên. Diệp Thần nghe đến chỗ này, trên lông mày chọn, chẳng những có thể ổn định thai nan thiên kiếm, còn có vô cùng đại cơ duyên. Lúc này trong khoảng cách nhất thế luân hồi chi chủ bố trí càng ngày càng gần, hắn đang không kịp đợi muốn tăng lên thực lực. Vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ. Đi. Mãi mãi nguyên. Vô số dị thú đang mãi mãi nguyên bên trên kiệt lực chạy, nơi này là bọn chúng thế giới đã từng, bốn lớn tiên điện đệ tử sẽ chọn ở chỗ này lịch luyện thậm chí khảo hạch. Nhưng bởi vì vạn năm trước, bốn lớn tiên điện tới đây chỗ khảo hạch đệ tử toàn bộ tiêu diệt. Thứ nay về sau, mãi mãi nguyên liền rất ít có người dám tiến vào. Lý Phi Tuyết lúc này ngự kiếm ra, ánh mắt đang nhìn chằm chằm toàn bộ mãi mãi nguyên duy nhất một tòa thành trì. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ ẹ mẹ tuần chủ com 5324. Mãi mãi đế vương cốt. Chương 5324, mãi mãi đế vương cốt. Là ở chỗ đó sao? Diệp Thần hỏi, hắn chưa bao giờ đặt chân qua nơi này, như vậy lao nhanh không câu chấp cương vực, cũng là hắn trước chưa từng thấy qua. Mấu chốt hắn mơ hồ cảm giác được vực ngoại thiên đạo thay đổi, để cho nơi này cũng có biến hóa nào đó. Lý Phi Tuyết gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng, tựa hồ là ở lo âu cái này trong thành trì tình huống. Phụ thân cùng ta nói qua, thành trì này trung tâm đã từng là toàn bộ mãi mãi nguyên trung ương thế giới, cao nhất tôn quý mãi mãi chủ cũ cư ở nơi đó. Sau đó, có một ngày, toàn bộ người đều hóa thành âm hồn ma quỷ, tất cả thành trì đều bị phá hoại mục nát, thậm chí có địa phương lại bắt đầu hòa tan, trở thành hôi thối lao đầm vũng bùn. Rồi sau đó, những thứ này dị thú xuất hiện. Ngươi nói là, bọn họ chu diệt cái này toàn bộ mãi mãi nguyên sinh linh, sau đó chiếm cứ nơi này. Lý Phi Tuyết gật đầu, lúc này đúng phiến rộng tốt mãi mãi nguyên bên trên, đã lại cũng không có một người sống, có toàn bộ đều là tất cả loại màu lông dị thú. Đi theo ta sau lưng. Diệp Thần cất bước về phía trước, ngăn ở Lý Phi Tuyết trước người, dẫn đầu hướng vậy thành trì ngự kiếm đi. Vô biên hắc khí, cơ hồ bao phủ cả tòa thành trì, Diệp Thần sử dụng 8 bước phù đồ khí, lấy Phật quang đánh nát tầng kia tầng bất tận hắc khí, lúc này mới nhìn thấy cả tòa thành trì diện mạo. Thành trì chỉ còn lại tường rào, bên trong không có một ngôi lầu vũ, đầy đất tụ đất trên là từng ngọn bia đá, trên bia đá to lớn, cũng chạm trổ một đạo cổ xưa phù văn. Phù văn như ánh mắt vậy, giống như là vẫn nhìn chằm chằm vào ngươi như nhau. Lý Phi Tuyết bị cái này đầy đất phù văn nhìn chằm chằm, da đầu tê dại, trong chốc lát có chút sợ hãi xông lên đầu. Xem ra chúng ta là bị làm con mồi. Diệp Thần thấy một khối này khối nhìn chăm chú bọn họ bia đá. Con mồi. Lý Phi Tuyết kinh hãi. Nếu như ta không có nhìn lầm, đây cũng là Diệt Thần Địa, cũng coi là thiên nhân vực trí bảo, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở nơi này. Đây chính là Diệt Thần Địa. Lý Phi Tuyết lần nữa kinh ngạc, không nghĩ tới trong truyền thuyết Diệt Thần Địa lại có như vậy nhân quả sâu xa. Vậy chúng ta bị hắn giam ở trong đó, hẳn là chắp cánh khó thoát. Diệp Thần gương mặt nhưng thủy chung lãnh đạm, hắn nhàn nhạt nói, chỉ bằng vào cái này lại trận, còn mệnh không ở ta Diệp Thần. Cái này Diệt Thần Bia nhìn như là vô số bia đá tạo thành, trên thực tế chân chính tâm trận chỉ có 6 khối, cái gọi là 33 vô tận 66 vô cùng, chỉ là chế tạo cái này 6 khối Diệt Thần Bia liền phải hao phí vô số tinh lực và tâm huyết. Diệp Thần trong lòng tính toán, nếu là có thể đem cái này 6 khối Diệt Thần Bia chiếm đoạt, đặt vào luân hồi mộ địa bên trong, vậy đối với hắn mà nói, thực lực cũng sẽ có cực lớn tăng trưởng. Khắc khắc. Hoan nên các ngươi bước vào mãi mãi nguyên. Một cổ thanh âm sâu kín và cười quái dị, từ bốn phương tám hướng truyền tới. Giống như cái này cả tòa thành trì, toàn bộ đều là nó thanh âm như nhau. Trong thanh âm, tràn đầy xảo trá, âm độc còn có tàn nhẫn, giống như hội tụ rất nhiều loại tính nết ma tộc hội tụ vào một chỗ, cùng phát ra. Lý Phi Tuyết da thịt cũng dâng lên một hồi nổi da gà, như vậy lạnh người hàn cảm rất lạnh, để cho nàng cả người đều vô cùng không thoải mái đi đôi với đạo thanh âm này, hắc vụ lần nữa từ trong hư không tuôn ra ngoài, đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, cùng Diệp Thần hắc ám nguyên phủ chế tạo ra hắc khí, lúc này lại không phân cao thấp. Vô số sinh linh quỷ khóc sói tru thanh âm truyền ra, Diệp Thần và Lý Phi Tuyết lúc này tựa như đã rơi xuống thân địa ngục bên trong. Lại là ảo cảnh. Diệp Thần không chút do dự nói, nhưng nếu không phải hắn có hắc ám nguyên phủ ở đây, có thể cũng bị cái này nhất thời hắc ám lừa gạt. Hắc ám nguyên phủ. Từng đạo chí thuần chí cường hắc khí từ hắc ám nguyên phủ bên trong tràn ra, ùn ùn kéo đến bao phủ ở thành trì này bên trên. Nguyên bản sương mù màu đen, lúc này tựa như xúc tu vậy, tiếp xúc tới hắc ám nguyên khí ở một chớp mắt kia, đã bỗng nhiên lui về phía sau. Lấy bạo chế bạo, lấy ám đánh ám. Còn con này ảo cảnh, làm gì được ta? Diệp Thần đại trận, ta đây muốn xem ngươi muốn phải thế nào cầm chúng ta hình thần câu diện. Diệp Thần lúc này, mặc dù thân ở trong thành trì, trên mặt vẫn như cũ lãnh đạm, sừng sững bất động đứng ở chỗ cũ, thậm chí không có chủ động công kích cái này đoàn hắc vụ. Hắn có tự tin, hắn vĩnh dạ đại ma thiên hòa hồng mông đại tinh không vừa ra, căn bản không sợ quái vật này chiếm đoạt, hơn nữa trong cơ thể hắn luân hồi huyết mạch, có thể trấn áp hết thảy, bầu trời hoàng tuyển đồ lại có thể trấn áp hết thảy, tùy thời có thể công phá phương này đại trận. Lúc này, hắn chỉ là muốn xem quái vật kia bản thể ở nơi nào. Nếu ban đầu mãi mãi chủ cũ kể cả cái này một thành trì người, cũng có thể bị quái vật này chiếm đoạt, vậy hắn khẳng định xảo trá gian xảo, không thể không đề phòng. Ngay tại hắn ngừng bất động thời điểm, đột nhiên tới giữa, vốn là hắc vụ bên trong lại ngưng tụ thành hình một người. Người này, mặt mũi đường đường tranh tránh, cả người tiên phong đạo cốt, mặt mũi tới giữa trong sáng thở mạnh, không chút nào một chút xíu âm độc khí. Tiểu Hữu, ngươi tu vi thượng tốt, ta là mãi mãi chủ cũ. Diệp Thần và Lý Phi Tuyết lúc này hai mắt nhìn nhau một cái, có cổ quái. Ngươi là mãi mãi chủ cũ? Diệp Thần lộ ra vẻ giật mình diễn cảm, có lẽ đây chính là quái vật kia biến thành, dùng để mê muội bọn họ. Đúng vậy, cái này Diệp Thần bia uy lực vô cùng, các ngươi đuổi theo ta, ta mang các ngươi đi ra ngoài. Diệp Thần và Lý Phi Tuyết không có di động, chỉ là lạnh lùng nhìn người nọ, là dẫn chúng ta đi ra ngoài, vẫn là phải đưa chúng ta đi xuống. Nghe lời nói này, nguyên bản tiên phong đạo cốt trên mặt người lại lộ ra vẻ tươi cười, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền nhận ra ta. Người rốt cuộc là người nào? Lý Phi Tuyết không nhịn được mở miệng hỏi nói. Ta là phệ hồn thú, có thể tùy ý biến ảo thành bất kỳ hình thái, các ngươi không cần như vậy phòng bị, ta nếu dám quang minh chánh đại xuất hiện ở các ngươi trước mặt, tự nhiên sẽ không làm thương tổn các ngươi. Phải không? Là sẽ không làm thương tổn chúng ta, vẫn không thể tổn thương chúng ta. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, nhàn nhạt nói, ngươi cố ý hiện thân, là bởi vì làm cho này mãi mãi ngươi đi, nhiều năm như vậy đi xuống, lại còn có thứ gì là ngươi không thể cắn nuốt sao? Phệ hồn thú khỏe miệng cầu lau một cái chưa thỏa mãn mỉm cười, thở dài nói, ngươi thật đúng là một cái bình tĩnh mà người thông minh. Không tệ, ta lần này xuất hiện liền là muốn nói với ngươi một tràng hợp tác. Hợp tác à? Phệ hồn thú và phệ não thu ở thời đại thượng cổ đều là nổi danh xảo trá gian hoạt, cùng ngươi hợp tác, ta có ích lợi gì chứ? Ngươi chuyến này cũng có mục đích, ta ở trên mình ngươi ngửi thấy hai nan thiên kiếm mùi vị. Phệ hồn thú trầm mặc một lát, chậm rãi nói. Diệp Thần lộ ra mỉm cười, thứ ta mong muốn, ta mình có thể đạt được, thật giống như không cần ngươi. Diệp Thần khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, tựa như đối với phệ hồn thú nói chút nào không động tâm. Mãi mãi đế vương quốc, ta chắp tay đưa tiễn. Phệ hồn thú tựa như hạ định quyết tâm, cắn răng một cái nói. Diệp Thần. Lý Phi Tuyết nhanh chóng kéo Diệp Thần cánh tay, bọn họ chuyến này chính là vì cái này mãi mãi đế vương quốc. Nhưng mà, ta cái này cá nhân không quá tin tưởng người, chỗ tốt không tới trên tay ta, coi như nói ba hoa trích trẻ cũng không có bất kỳ tác dụng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ mẹ toàn chủ com 5325. Di tích vật. Chương 5325, di tích vật. Ta nơi này có một bùa chú, có thể lập lần kế lời thề. Chỉ cần ngươi ta đối với phù này nguyện rủa thề, hợp tác với nhau. Phệ hồn thú hai tay tụ hợp, một đoàn màu đen huyết đoàn hiện lên, không ngừng ngoằn ngoại, lại hình thành một khối bùa chú. Người ta tất cả dùng mình một giọt máu tươi, ở phía trên này lưu lại lời thề, người vi phạm thì phải gặp phải vĩnh hằng tâm ma quấn quanh, lại cũng không thể thành tựu ngươi luân hồi thiên đạo. Diệp Thần hơi ăn một lần kinh, phệ hồn thú lại có thể một mắt nhìn thấu hắn luân hồi huyết mạch, hiển nhiên cũng không hiện ra như vậy mềm yếu không có sức. Không nhìn ra, ngươi lại có thể tu luyện đến loại này, mãi mãi nguyên chủ nhân tu vi, ngươi cắn nuốt bao nhiêu? Phệ hồn thú giống nhau lộ ra một loại vẻ phòng bị càng phát ra cảm thấy Diệp Thần sâu không lường được. Ngay lúc nói chuyện, Diệp Thần búng ngón tay một cái, đầu ngón tay bay ra một quả máu tươi, bay vào vậy một khối bùa chú bên trong. Nhất thời, một cổ quỷ bí lực lượng đang nổi lên, ở nơi này như sóng tràn bờ nhân quả bên trong, có một đạo pháp thì đã ngưng tụ ở hắn trên mình. Chúng ta chung nhau thể, đặt thành nhận thức chung sau đó, chúng ta hợp tác. Nếu như đổi ý, chúng ta chết tại thiên đạo quy tắc dưới. Được. Hai người đồng thời ở bùa chú dưới ký lời thề. Thiên nhân vực thiên đạo mặc dù dị biến, nhưng uy nghiêm theo ở. Bất quá Diệp Thần huyết mạch áp đảo trời, Diệp Thần có lòng tin không chịu chế ước. Sau đó, phù này nguyên rủa phá sập đánh tan, phân hóa ra hai đạo đen tối quy luật khí, phân biệt tiến vào hai người trong cơ thể. Phệ hồn thú thấy Diệp Thần ký kết bùa chú khế ước, trong lòng một hồi đại hỉ. Lúc này phệ hồn thú mặc dù là có thân thể, nhưng trong thực tế nhưng là liền chân thân cũng không có, lợi thể căn bản không sẽ đối với hắn tạo tác dụng. Diệp Thần hiển nhiên đã nhìn chăm chú đến vậy phệ hồn thú gian trá vẻ, muốn đến cũng biết cái này lợi thể đại khái là đối với loại này không tác dụng gì. Bất quá, cái này lại hồi nào sẽ đối với hắn tạo tác dụng. Hắn thân trong lòng bầu trời hoàng tuyên đồ, vô cùng vô tận suối vàng thánh thủy, có thể lọc sạch và vật, chính là lợi thể mà thôi, bất quá là lau một cái dấu vết, tùy thời có thể hóa. Trọng yếu hơn chính là, thiên đạo đã dị biến, nếu như trước đây suối vàng thánh thủy còn chưa nhất định có năng lực này, nhưng hiện tại tuyệt đối có thể. Tấm kính này, tiêu mãi mãi nghìn năm kính. Lúc này phệ hồn thú nhưng cũng đã biến hóa hình dáng, quanh thân khôi giáp bọc lại, đem hắn cả người che giấu ở vậy bền bị thiết giáp dưới. Đây là mãi mãi nguyên căn nguyên kính, thứ ngươi muốn, ở cái gương này phía sau. Diệp Thần cẩn thận đánh giá trước mắt cái này to lớn tấm gương. Vô số bộ dễ vật, đem to lớn kia tấm gương bọc lại, bên kia duyên trên màu bạc chói lọi, lại toàn bộ bị cái này màu xanh thực vật che giấu. Làm sao tiến vào? Diệp Thần hỏi, hắn đã cảm giác được cái này mãi mãi nghìn năm trong kính ẩn chứa uy năng. Phệ hồn thú không nói gì, mà là một mặt mong đợi nhìn về phía Diệp Thần, vậy phảng phất là nói, ta không thể ra sức, ngươi tử cầu nhiều phúc. Lý Phi Tuyết lặng lẽ nhìn một cái này mãi mãi nghìn năm kính, vậy quấn vòng quanh nó thực vật, hẳn là chướng ngại lớn nhất. Diệp Thần cẩn thận ngắm cái này mãi mãi nghìn năm kính, nguyên bản màu xanh thực vật, rễ cây chỗ lại là sâu thẳm hắc khí tràn ngập, nhưng hắc khí kia, nhưng hiển nhiên không phải phệ hồn thú trên mình. Ngươi là bởi vì là cắn nuốt mãi mãi chủ nhân, mới có hắc ám khả năng à? Hồi lâu sau đó, Diệp Thần lộ ra mỉm cười, nhìn về phía phệ hồn thú con mắt bên trong lưu chuyển thì ra là như vậy ánh sáng. Vậy phệ hồn thú tựa như bị người vạch trần tâm tư như nhau, trong chốc lát lại có chút ý miệng. Chỉ có thể ở trong lòng an ủi mình, may mà có lời thề hạn chế, nếu không Diệp Thần thật sự là hắn uy hiếp cực lớn. Suối vàng thánh thủy. Tí ti chạy suối vàng thánh thủy, từ trong hoàng tuyển đồ lưu chuyển ra, giống như quanh co khe suối nhỏ, một chút xíu bơi về phía vậy mãi mãi nghìn năm kính. Vùng ấy, dãy rủa. Mỗi một phiến lá cây cũng đang dãy rủa trước, tản ra vô cùng hắc khí. Cho ta lui. Diệp Thần buồn bực nói, tiếng này mặc dù tràn vào rơi, nhưng suối vàng thánh thủy nồng hậu hơn của tới. Chậm rãi trực tiếp lưu xuống mặt đất trên, trực tiếp cọ rửa cây kia hệ. Thành. Phệ hồn thú cơ hồ đều không dám tin tưởng mình ánh mắt, cái này mang theo phép tắc bộ dễ thực vật nhiều năm như vậy một mực để cho nó bó tay, ai biết ở nơi này càn khôn cảnh thanh niên trước mặt lại như thế đơn giản giải quyết. Diệp Thần gật đầu một cái, nhìn về phía Lý Phi Tuyết tỏ ý nàng đi theo phía sau mình, trước tiên trước một bước vào cái này mãi mãi nghìn năm kính bên trong. Trong kính không gian, tựa như cùng là một khối tự tại trời vô cùng không gian to lớn bên trong, khắp nơi đều là mờ mịt hơi thở, ở hơi thở này bên trong, xuất hiện một tòa cung điện lớn. Trong này là cái gì? Diệp Thần nhìn về phía phệ hồn thú, tên này đã ở nơi này mãi mãi nguyên không biết trà trộn bao lâu, lúc này, đối với mãi mãi nguyên bí mật, muốn đến nhất định là thuộc như lòng bàn tay. Đây là mãi mãi chủ cũ bảo tàng. Phệ hồn thú lộ ra vẻ tham lam thần sắc, theo hắn dần dần hoàn thành đối với mãi mãi chủ cũ chiếm đoạt, cái này bảo tàng bên trong đủ để cho hắn hâm mộ nổi điên. Từng cục thiên thần một xây dựng mà thành cung điện, phía trên khắc cổ xưa hoa văn phía trên mỗi một lao vết đao cũng ngưng tụ ra mua khí tức cổ xưa, vô số phép tắc khí trạch lưu chuyển. Chìa khóa đâu? Lý Phi Tuyết tiến lên một bước, phong cách cổ xưa kia cung điện bên ngoài, lại là treo một cái cựu khúc khóa. Diệp Thần hai tay ôm quyền, mang một chút nghiền ngẫm nụ cười, nhìn về phía phệ hồn thú. Chìa khóa. Phệ hồn thú lúc này mới chậm rãi há hốc miệng ra, từ trong phun ra một quả ngọc chế chìa khóa, đây là mãi mãi chủ cũ chìa khóa, che giấu ở chân hắn cốt bên trong, nhưng nếu không phải phệ hồn thú, nhất định là không thể phát hiện. Ngay tại chìa khóa cắm vào cung điện trong nháy mắt, Diệp Thần cũng cảm giác được mãi mãi nguyên lực lượng, vô tận sức sống, từ chìa khóa này tới giữa lưu chuyển ra, vậy cựu khúc khóa giống như khô cạn rất lâu sa mạc, tận tình hưởng thụ ngọc chế chìa khóa thấm nhuần. Rắc rắc. Mở ra. Lý Phi Tuyết Mi sắc lộ ra vui vẻ, không nghĩ tới như thế thuận lợi. Không tốt. Một hơi thở tới giữa, Diệp Thần sắc mặt biến, thân thể động một cái, ngay tại cựu khúc khóa mở ra trong nháy mắt, phệ hồn thú ra tay. Ngươi. Lý Phi Tuyết thấy vậy, giận dữ, quả nhiên không thể bảo hộ lộ ra, cái này phệ hồn thú trở mặt còn nhanh hơn là sách. Diệp Thần nhưng đã sớm có đề phòng, hồn thể đổi thành, trong tay sát kiếm kịp thời càn quét ra, trực tiếp đem vậy phệ hồn thú công kích hướng ngang cắt đứt. Nhưng cũng là cái này ngay mặt nhất kích, đem vậy phệ hồn thú ép tới gần cung điện bên trong. Đi. Phệ hồn thú ở bước vào cung điện bên trong nháy mắt, đã lần nữa hóa là vô hình, tiêu tán mất tâm vô ảnh. Diệp Thần và Lý Phi Tuyết nhanh chóng cất bước về phía trước, đi vào cung điện bên trong. Cung điện bên trong để thập đại ngọc bàn, trên ngọc bàn đều là kỳ chân dị bảo. Mãi mãi đế vương cốt. Lý Phi Tuyết thấy vậy thứ hai tôn trên ngọc bàn, bất ngờ chính là mục tiêu của bọn họ chuyến này. Diệp Thần nhưng là sóng mắt lưu chuyển, thứ nhất tôn ngọc bàn phía trên là một khối gương đồng, nghiễm nhiên chính là vậy mãi mãi nghìn năm kính thu nhỏ lại bản. Phệ hồn thú, ngươi vi phạm lời thề, chẳng lẽ không sợ bị nhân quả và thiên đạo cắn trả sao? Diệp Thần ánh mắt lãnh đạm, mở miệng nói: Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhờ ẹ mẹ tuần chủ com 5326. Hoang ma thiên kiếm dị động. Chương 5326, hoang ma thiên kiếm dị động. Ha ha ha. Ngươi căn bản không nghĩ tới sao, vượt ngoại thiên đạo suy thoái, mà ta bản vô hình, thiên đạo lời thể đối với ta căn bản không có chỗ dùng. Bốn phương tám hướng thanh âm lần nữa truyền tới, vậy phệ hồn thú giống như là tứ tán trên không trung như nhau, căn bản không có bản thể có thể nói. Thậm chí liền Diệp Thần thần hồn lớn mạnh như vậy, đều không cách nào bắt. Chỉ có thể vận dụng 33 thiên hồng mông nguyên thuật tám bộ phù đồ tháp. Tám bộ phù đồ tháp. Một tôn sáng loáng tám bộ phù đồ tháp đã xuất hiện lần nữa ở Diệp Thần trong tay. Phật ngữ ở cung điện này bên trong ầm ầm vang lên, một loạt trùng vàng kích động bay lượn. Không có mục tiêu. Tám bộ phù đồ tháp lúc này đã toàn bộ lưu chuyển ra, mỗi một cái tượng Phật đều là quanh thân quấn vòng quanh kim quang, nhưng lúc này, cái này cao ngất tám bộ phù đồ tháp lại không có công kích đối tượng. Ta bản vô hình, buông tha đi, ngươi không tìm được ta. Khắc khắc. Phệ hồn thú cuồng vọng tiếng cười cười ầm lên, âm hiểm xảo trá tỉnh, đã hiện ra hết không thể nghi ngờ. Nhưng là ta có thể tìm được ngươi. Ở tiếng gầm thét này bên trong, một đoàn đoàn đọng lại sương mù màu đen, trên mặt đất vỡ ra. Phệ hồn thú đã bắt đầu nắm giữ quyền khống chế, trong đó tựa hồ hàm chứa lực lượng thần kỳ, không chỉ là ác mộng tinh thần công kích, nó đã thừa kế mãi mãi lúc đầu chủ hắc ám công pháp. Mãi mãi chân huyết, thiên võ ám pháp, chí cao đạo pháp, cao nhất võ đạo. Mãi mãi chủ cũ hơi thở mang toàn bộ mãi mãi nguyên uy năng, tạo thành một tiệc dễ như bỡn hoang vũ khí, trực tiếp tiệc cuốn lên Diệp Thần và Lý Phi Tuyết. Ta chiếm đoạt mãi mãi chủ cũ thời điểm, đem hắn toàn thân máu tươi, luyện chế thành một quả máu, ta quản hắn kêu mãi mãi chân huyết. Ta vẫn không có sử dụng qua, lúc này để cho ngươi kiến thức một tí, cái này mãi mãi chủ cũ uy lực còn lại. Diệp Thần không chút nào để ý vệ hồn thú kêu gào, trên mặt vẫn là lãnh đạm dáng vẻ. Diệp Thần vốn định vận dụng Nguyệt Hồn Trảm, nhưng căn bản không cách nào xác định vệ hồn thú vị trí, thậm chí còn Tiên Yêu Thần Tắc cũng không cách nào vận dụng. Ngay tại lúc này, Huyền Hàng Ngọc thanh âm truyền tới, "Diệp Thần, dưới mắt, dựa hết vào lực lượng và hồn lực không cách nào kích phá người này, phải vận dụng Lục Đạo Luân Hồi Pháp lực lượng." Luân hồi trước, không che giấu. Lục Đạo Luân Hồi Pháp là Diệp Thần lá bài tẩy, hắn từ trước đến giờ sẽ không dễ dàng sử dụng, nhưng lúc này, hắn nhưng là muốn dùng nhanh nhất tốc độ đánh tan phệ hồn thú, không do dự nữa, Diệp Thần trực tiếp diễn hóa liền luân hồi ngũ hành. Cùng trong chốc lát, toàn bộ đại điện năm cái phương vị, đồng thời ngưng tụ năm tôn to lớn đế vương xem. Mỗi một tôn đế vương xem trong tay, kim quang vạn trượng đại tiên kiếm, lưu chuyển vô thượng đế vương uy áp. "Phá cho ta!" Diệp Thần ngũ phương ngũ đế đại tiên kiếm đã thành công đâm xuyên qua mãi mãi chân huyết phòng ngự, trực tiếp đánh về phía phệ hồn thú. Cái này ngũ phương ngũ đế đại tiên kiếm thấm vào đến phệ hồn thú mỗi một tấc máu thịt, nó xì ra trong máu, lại ngưng tụ thành một đống cỡ quả đấm, hắc ám cực kỳ tim. Cái này tim là mãi mãi chủ cũ tim. Diệp Thần trong lòng giật mình, một giây kế tiếp đã mang Lý Phi Tuyết bay về phía đại điện một bên ẩm. Vậy tim nổ tung ra hắc khí, tạo thành ngập trời sóng lớn, cơ hồ đem toàn bộ đại điện cũng lật. Vậy thập phương ngọc bàn lên kỳ chân dị bảo, nhưng là không có bị chút nào ảnh hưởng, ngọc bàn phảng phất là bảo vệ che chở như nhau, đem chúng vững vàng bảo vệ ở trong đó. Khắc khắc. Phệ hồn thú ta ác nói, hắc ám bên trong đã lần nữa ngưng kết ra một bóng người, không mặt vô trạng, chỉ như vậy chạy thẳng tới chân bảo đi. Diệp đại ca. Lý Phi Tuyết lúc này có chút lo lắng nhìn về phía Diệp Thần, hai nạn khí càng phát ra nồng đậm, nhưng nếu không có mãi mãi đế vương cốt, là Diệp Thần bình phục thai nạn khí, vậy một khi chập chờn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho ta trấn áp. Mậu thổ nguyên phù lưu chuyển mậu thổ hơi thở nhanh chóng lưu chuyển, chín chuôi cự kiếm ầm ầm bao vây ở phệ hồn thú bên người. Diệp Thần bất ngờ sử dụng Chấn Thiên Hoàng Thành kiếm, hình thành một khối tủ, vững vàng đem phệ hồn thú phong tỏa. Phệ hồn thú lúc này đều cơ hồ tuyệt vọng, nó nguyên bổn chính là dựa vào hư vô công kích mới có thể chiếm đoạt vật vật. Vì hoàn toàn chiếm đoạt mãi mãi chủ cũ, hắn đã hao phí quá nhiều tinh lực. Lúc này bị kẹt ở nơi này tù bên trong, chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ sau cùng. Mãi mãi chủ cũ bóng dáng từ phệ hồn thú sau lưng hiện ra, hạ xuống ở Chấn Thiên Hoàng Thành kiếm bên trên, ánh mắt giống như địa ngục ngắm nhìn, trùng trùng u ám bao phủ ở túi bên trên. Không nghi ngờ chút nào, cái này mãi mãi chủ cũ bóng dáng đúng là mãi mãi chủ cũ sau cùng thần niệm. Hắc ám nguyên phủ. Diệp Thần cơ hồ không chút do dự hô, mà ở nơi này hắc ám nguyên phủ hắc ám khí trạch bao phủ dưới, trong hoàng tuyển đồ hoang ma thiên kiếm lại hơi run run. Hoang ma thiên kiếm lại muốn đối với phệ hồn thú ra tay. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, một chuôi hoang ma thiên kiếm lặng lẽ ra. Chém. Hoang ma thiên kiếm nhất kiếm chém trừ, mãi mãi chủ cũ hư ảnh đã bị chém một cái mà đoạn. Phệ hồn thú sợ hãi diễn cảm còn đọng trên mặt, một giây kế tiếp, vậy hoang ma thiên kiếm đã vạch qua nó thân thể. Cứ như vậy vẫn thân. Lý Phi Tuyết có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Diệp Thần, vậy phệ hồn thú có thể là có thể chiếm đoạt một phe này mãi mãi chủ cũ. Diệp Thần lại cứ như vậy chém giết. Nếu như ta suy đoán không sai, phệ hồn thú không phải đánh chết mãi mãi chủ cũ hung thủ, nó bất quá là cuối cùng chiếm tiện nghi dị thú, cho nên mới xài nhiều năm như vậy, cũng còn không có hoàn toàn chiếm đoạt mãi mãi chủ cũ. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Lý Phi Tuyết mới chợt hiểu ra, tiếp đó có lo lắng nhìn về phía Diệp Thần, vậy thiên đạo lời thề, hôm nay vực ngoại, thiên đạo biến mất, tự nhiên vô dụng, huống chi ta có suối vàng thánh thủy, có thể lọc sạch vật vẩn, chính là thiên đạo bự chú. Căn bản cũng không tính là thuần túy thiên đạo lợi thể. Lý Phi Tuyết lúc này mới yên tâm gật đầu một cái, sóng mắt rơi vào cách đó không xa trên ngọc bàn. Mãi mãi đế vương cốt. Phệ hồn thú sức sống dần dần biến mất, vậy nguyên bản cung điện bên trong hắc ám khí đã toàn bộ tiêu tán. Trên ngọc bàn lưu chuyển chân bảo sáng bóng, đang chậm rãi tản ra để cho người nhìn chăm chú sáng bóng. "Chú ý." Lý Phi Tuyết khẩn trương hô, nhìn về phía Diệp Thần chậm rãi đưa về phía mãi mãi đế vương cốt. Vậy một khối xương trắng nếu, lúc này lại là lưu chuyển màu vàng kim sáng bóng, vắng lặng chất phát hơi thở, đã đập vào mặt. "Làm gì?" Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía Lý Phi Tuyết. Lý Phi Tuyết lúc này mới hậu chi hậu giác từ trong ngực móc ra một khối ngọc giản. Mãi mãi đế vương cốt có bao dung vạn tức vạn vật khả năng, tương kỳ luyện hóa sau đó dung nhập vào mình huyết cốt bên trong. Xem ra cái này mãi mãi đế vương cốt không hề giống như hoàng tuyển đồ như nhau, có lọc sạch khả năng, mà là có ôn hòa bao dung quy luật lực. Phi Tuyết, ngươi giúp ta hộ pháp. Ta hiện tại liền luyện hóa cái này mãi mãi đế vương cốt. Diệp Thần ngồi xếp bằng, hai nan thiên kiếm hơi thở tràn ra càng phát ra nhanh chóng, đã không thể kéo dài được nữa. Lý Phi Tuyết cầm kiếm đứng ở Diệp Thần bên người, cảnh giác nhìn một phía. Hô. Diệp Thần một miệng tới giữa khạc ra lau một cái trọc khí. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé mẹ toàn chủ com 5327. Chứng khổng lồ dị biến. Chương 5327, chứng khổng lồ dị biến. Lúc này mãi mãi đế vương cốt đã hóa là xương tay hắn một phần chia, hơn nữa, hắn mơ hồ phát giác cái này mãi mãi đế vương cốt bên trong lại thấm vào đạo gia quy luật lực ôn hòa và bao dung lực, xích sao bao quanh thai nan thiên kiếm thân. Nguyên bản chấn động thân kiếm, chỉ như vậy từ từ bình phục lại. Thành. Diệp Thần nụ cười liên miên nhìn về phía Lý Phi Tuyết, lần này thật phải cảm tạ ngươi và Xích Nguyên Thánh Vương. Lý Phi Tuyết nhưng là lắc đầu một cái. Vô luận là Diệp Thần vẫn là luân hồi chi chủ, nàng cũng đang mong đợi hắn trưởng thành, cùng hắn kiên định đứng chung một chỗ. Diệp Thần bàn tay một phen, trên ngọc bàn kỳ chân dị bảo đã toàn bộ thu ở nàng lòng bàn tay. Cùng Trung Yên Khê trận chiến ấy, hắn cơ hồ dùng hết đại đa số bảo vật, mới sử xuất có thể đẩy lui nàng ngàn binh bạo. Lúc này, nhưng lại lấy được mấy kiện quy luật thần khí. Phi Tuyết, những thứ này, có hay không ngươi và Thanh Sơn yêu cầu? Diệp Thần Ân cần hỏi nói đối với Lý Phi Tuyết và Lý Thanh Sơn, hắn từ trước đến giờ là càng xem trọng một ít. Phụ thân đã cho chúng ta đầy đủ tài nguyên, ngươi cũng giữ đi. Lý Phi Tuyết lắc đầu, nàng cũng không có Diệp Thần như vậy nhiều thần thông cùng với thực lực, giữ lại những thứ này cũng bất quá là trưng bày mà thôi. Ồ. Diệp Thần nhìn vậy duy nhất một tôn không có bị hắn bám vào lên gương đồng. Lý Phi Tuyết hiển nhiên vậy chú ý tới cái này tôn đặc biệt gương đồng. Trên người nó thật giống như không có một chút linh lực, tựa như đã suy kiệt liền như nhau. Diệp Thần gật đầu, nếu cái này gương đồng có thể bị đặt ở cung điện này bên trong, thuyết minh nhất định cũng vật phi phàm. Lý Phi Tuyết cảm nhận được trong cơ thể một nơi bất an kêu gào, không xác định mở miệng nói, để cho ta thử một chút đi. Nàng là Thai Nan Thiên Kiếm kiếm linh chuyển thế, trong cơ thể còn có kiếm linh còn sót lại ý chí, lúc này chính là kiếm kia linh đang phát ra gào thét. Lý Phi Tuyết đầu ngón tay máu tươi chạy quay lại ra, hướng gương đồng mặt kiếm nhỏ xuống. Ngươi là người phương nào? Phong cách cổ xưa thanh âm từ trong gương đồng trực tiếp nhìn về phía Lý Phi Tuyết thức hải thâm sự. Ta. Lý Phi Tuyết có chút thấp thỏm nhìn cái này gương đồng, lúc này, nàng chỉ có thể đem vấn đề đẩy cho Thai Nan Thiên Kiếm kiếm linh. Thời gian như thoi đưa, 5 tháng trôi qua, người mất như vậy, quyền tịch hoang sông, nghìn năm ngực giỏng, một tập trung thời gian. Trong gương đồng thanh âm nước quãng, giống như pháp chú vậy, chậm rãi khắc ở Lý Phi Tuyết trong óc. Một nơi nguy nan, một nơi hiểm, tấp tấp đồng hy, một phiên quang. Thanh âm kia còn ở đức quãng, kiếm linh thanh âm nhưng càng rõ rệt. Diệp Thần nhìn Lý Phi Tuyết có chút phảng phất diễn cảm, cầm gương đồng tay, đều run rẩy ý thức ở trao đổi. Diệp Thần lo lắng nhìn về phía Lý Phi Tuyết, hắn lúc này, nhưng là cái gì cũng làm không được. Nắm lấy nó, đi qua máu tươi thấm nhuần gương đồng, lúc này mặt kiếng bên trên vẽ ra một đạo thân ảnh, bất ngờ chính là Lý Phi Tuyết tự mình. Rồi sau đó đúng mặt gương đồng, đã hóa là từng luồng kim quang, trực tiếp tiến vào Lý Phi Tuyết thân thể bên trong. Lúc này Lý Phi Tuyết, trong óc một phiến sôi trào, vậy nhiều lần kim quang tiến vào nàng thức hải sau đó, ngưng tụ thành một khối kiếm nhỏ. Tiểu kiếm này hình dáng, cùng Hai Nan Thiên kiếm giống nhau như lúc. Cái này vốn là hư vô không gian, ở nơi này nhỏ gương đồng tan thành mây khói trong nháy mắt, đã sụp đổ, hình thành một phiến hư không mảnh vỡ. Diệp Thần hai chân phát lực, đem Lý Phi Tuyết ôm vào trong ngực, một bước đạp bể hư không, nháy mắt đúng lúc trở lại mãi mãi nguyên trong thành trì. Lý Phi Tuyết lúc này nhắm chặt hai mắt, chán dị ra giọt mồ hôi, hiện lên nàng lúc này trạng thái cũng không lạc quan. Không có phệ hồn thú khống chế, lao nhanh dị thú, đối với thành trì này đã không có sợ hãi, rồi rít ngó giáo giác đi tới Diệp Thần và Lý Phi Tuyết bên người. Diệp Thần hai hàng lông mày khều một cái, khí thế không giận mà uy, để cho những dị thú kia rối rít lui bước. Diệp đại ca. Lý Phi Tuyết lần nữa mở mắt sau đó, sợi tóc đã bị mồ hôi ướt, lúc này lại là vạn phần mừng rỡ nhìn về phía Diệp Thần. Thế nào? Diệp Thần hỏi, xem nàng bộ biểu tình này, nhất định là có đại cơ duyên. Nếu như ta không có đoán sai, ta nhiều một đạo lá bài tẩy. Lý Phi Tuyết thần thần bí bí nói. Bài tẩy gì? Diệp Thần buồn cười nhìn nàng, lau một cái cô bé hoạt bát lúc này đang lơ lửng Lý Phi Tuyết trên mặt. Cái này gương đồng tiến vào ta thân thể sau đó, biến thành một chuôi kiếm nhỏ, là Thai Nan Thiên Kiếm. Thai Nan Thiên Kiếm? Ngươi nói là, bên trong cơ thể ngươi có một chuôi Thai Nan Thiên Kiếm non kiếm sao? Lý Phi Tuyết lắc đầu một cái, chưa tính là non kiếm, nói như thế nào đây, chính là đang khẩn cấp giây phút, ta cũng có thể mượn Thai Nan Thiên Kiếm một nén nhang thời gian. Ý ngươi là có thể phát huy Thai Nan Thiên Kiếm toàn bộ uy năng. Diệp Thần thanh âm cũng là vô cùng ngạc nhiên, phải biết Thai Nan Thiên Kiếm khủng bố nhưng mà có thể chấn động thái thượng thế giới một ít tồn tại. Bất quá, lấy ta tình huống trước mắt, đại khái dùng một lần thì phải mệt lạ. Lý Phi Tuyết có chút ngượng ngùng nói, không quan hệ, lúc mấu chốt, ngươi có thể bảo vệ tánh mạng là được, như vậy Xích Tuyên Thánh Vương vậy sẽ thả để tâm một chút. Diệp Thần nói, Lý Phi Tuyết có lớn như vậy cơ duyên, hắn dĩ nhiên là giạt giáo vui mừng. Ồ, đó là. Lý Phi Tuyết thấy phương nam bầu trời lưu chuyển đỏ màu xanh quy luật ánh sáng, có chút nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần. Đỏ xanh dị tượng, cái đó phương vị tựa hồ là hàng cổ vực. Diệp Thần trong bụng trầm xuống, là tiểu hoàng. Coi là hàng ngày, tiểu hoàng trứng khổng lồ đã yên lặng thời gian rất dài, cũng là thời gian thức tỉnh. Chẳng lẽ là tiểu hoàng? Hai con ngươi ác mộng đưa tới thiên địa dị tượng, nhất định sẽ đưa tới các vực cường giả tranh đoạt, chúng ta được nhanh chóng dám đi hàng cổ vực. Diệp Thần sắc mặt nghiêm trọng, một cước đã đạp ở trên hư không, lúc này tiểu hoàng nên là suy yếu nhất, làm chủ nhân, hắn nhất định phải bảo vệ ở nó bên người. Cùng lúc đó, hàng cổ vực thương khung lan lộn, đào đào lưu ba đưa tới toàn bộ vực không chấn động. Thân ở hàng cổ vực dưới người, rõ ràng thấy trong hư không đỏ xanh hai màu quy luật ánh sáng tầng tầng lớp lớp, giao hội ở trong bầu trời ùng ùng. Sấm sét, mau mưa. Ở đó đỏ ánh sáng màu xanh xen lẫn dưới, hư không bị tắt rời, trong phút chốc nước mưa rót ngược vậy trào hướng toàn bộ hàng cổ vực. Mà đây dày đặc sáng bóng ngọn nguồn, bất ngờ chính là một mực yên lặng tiểu hoàng trứng khổng lồ. Lúc này trứng khổng lồ quanh thân đều là hiện đầy đường vân sáng bóng, giao hội lưu chuyển ra đỏ xanh trong ánh sáng, còn có kim quang rồi rào trong đó. Ở đó đồ sộ sắc bên trên, tạo thành từng cái mô hình nhỏ thái cực đồ dạng. Quỷ dị u quang biểu dương ra quả trứng khổng lồ này cùng người khác không cùng. Cùng lúc đó, một tòa đơn sơ thảo lư, một đầu tóc bạc tán lạc xuống, Đế Thích Thiên đang ngưng mắt nhìn trước mắt bàn cờ, đen trắng cuộc cờ đang khẩn trương chém giết đối diện với hắn không có ai, một đen một trắng cuộc cờ lại là ở cùng mình đánh cờ. Tâm ma đứng đầu, không biết mình nhưng mà cùng tâm ma của mình ở đấu tranh. Hai con ngươi ác ngộng, đưa tới thiên địa dị tượng. Có chút ý tứ. Đế Thích Thiên hơi ngẩng đầu một cái, cặp mắt kia tựa như đã là đạp phá hư không, thấy được hàng cổ vực cảnh tượng. Thiên cơ, ngươi tới thay ta đi một chuyến đi. Đế Thích Thiên vừa dứt lời, một vị sức lực trang nam tử đã ở nơi này thảo lư bên ngoài hiện thân. Hồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé mẹ tuần chủ com 5328. Đại chiến trạng một cái liền bùng nổ. Chương 5328, đại chiến trạng một cái liền bùng nổ. Thiên cơ là tâm ma đứng đầu Đế Thích Thiên trung thành cảnh tín đồ, cho tới nay cũng coi là đi ở thiên nhân vực tâm ma đứng đầu chuyện người, mặc dù không có tâm ma đứng đầu lớn như vậy uy danh, nhưng lại danh bất hư truyền thừa kế tâm ma đứng đầu lén lút làm việc tác phong.
Ừm, tôn chủ, nếu như gặp phải Huyền Cơ Nguyệt, không cần tranh đoạt, đảm nhiệm nàng lấy đi là được.
Từ Đồ Sát Thánh đại hội sau đó, Huyền Cơ Nguyệt bị thương nặng, nguyên bản hai người kết minh ba lần bốn lượt xuống, đối mặt Diệp Thần nhiều lần thất lợi, lúc này Đế Thích Thiên cố ý dặn dò, liền thì không muốn nếu lại bùng nổ không cần thiết tranh chấp. Mà lúc này cung điện bên trong, Huyền Cơ Nguyệt đang nửa nằm ở trên giường nhỏ, dáng thức tha hình dáng, mặt mũi gian lưu chuyển ung dung cao nhã, dĩ nhiên là một fan siêu phàm thoát tục người đẹp khí độ.
Ồ, Huyền Cơ Nguyệt khẽ di một tiếng.
Một khối màn sáng chậm rãi dâng lên, màn sáng bên trong bất ngờ chính là hàng cổ vực bùng nổ ngút trời dị tượng cảnh tượng. Nuốt trời diệt ngày mau mưa cùng với vậy quấn vòng quanh lôi đình lực, điên cuồng đụng vào vậy trứng khổng lồ bên trên. Trứng khổng lồ trên mình đỏ màu xanh đường vân vậy theo mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng mở rộng. Một tấc, hai tấc, tựa như ở một giây kế tiếp thì phải bể ra, mà ẩn nút ở trong đó tiểu hoàng mơ hồ cũng có dấu hiệu thức tỉnh. Huyền Cơ Nguyệt mâu sắc lạnh nhạt nhìn về phía một màn này, chậm thân ngồi dậy, nhỏ hết sức ngón tay hư hư thoáng một cái, một đạo pháp thì đã hạ xuống.
Ngươi đi xem một chút đi.
Nguyên bản tại hậu cung thưởng thức món ăn ngon rượu Chu Duyệt Lưu chém lên tiếng đáp lại ngẩng đầu. Nàng ánh mắt có chút kích động. Nhiều ít năm, mình chưa bao giờ từng bước ra nữ hoàng cung điện. Hôm nay nữ hoàng thật chuẩn bị vận dụng nàng. Nàng có thể so với thiên hoang địa lao trọng yếu hơn. Mấu chốt, thế gian có rất ít người biết nàng tồn tại.
Được.
Một đạo thân ảnh ngay tức thì biến mất. Thánh Thiên phủ bên trong, Xích Huyền Thánh Vương và Thiên Tàm Nương Nương đang bưng tọa ở đồng nhất phương bốn góc trong đình. Nhưng nếu không phải ngày hôm nay hàng cổ vực dị tượng, muốn đến bọn họ cũng sẽ không có cái này cùng nhau thưởng thức trà cơ hội. Vậy chứng khổng lồ trên mình nhân quả, nếu như ta không đoán sai, và tiểu tử thúi kia Diệp Thần có quan hệ rất lớn. Thiên Tàm Nương Nương trong giọng nói rất có giận dữ ý, đối với Diệp Thần chán ghét nàng cho tới bây giờ đều là biểu lộ không thể nghi ngờ.
Ta sẽ không nhúng tay, thế gian nhân quả, không nên dính quá nhiều.
Dính qua nhiều vạn kiếp bất phục. Xích Huyền Thánh Vương lông mày cũng không có nhúc nhích một tí, bình tĩnh nói, phản phất là ở nhắc nhở Thiên Tàm Nương Nương như nhau.
Hừ,
thật không biết các ngươi một cái hai cái tại sao phải giúp hắn. Thiên Tàm Nương Nương đôi môi khẽ nhếch, Xích Huyền Thánh Vương rõ ràng là trượng phu mình, ở Diệp Thần trong chuyện này, nhưng thủy chung cùng mình đứng ở phía đối lập. Hai người mặc dù không hợp, nhưng cuối cùng là vì Thánh Thiên phủ lợi ích mới đúng. Xích Huyền Thánh Vương nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, ta cũng khuyên ngươi, không muốn cùng Huyền Cơ Nguyệt đi quá gần, thế đạo luân hồi chung có báo. Thiên Tàm Nương Nương trên mặt tức giận, bàn tay một chụp, trước mặt ngọc thạch bàn ngay tức thì vết nứt. Cùng trong chốc lát, vô số trong hình diễn, Minh Long thần điện bên trong, một tên ông già ngồi xếp bằng ở cái này trong hư không, biểu tình trên mặt chợt một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, rồi sau đó hai tròng mắt mở ra.
Đây thật là trời ban thời cơ tốt.
Vũ Văn Thái đại hỉ, trước bởi vì tổ Long thần điện 9 tầng trời thần thuật, Long thần phá thiên quyết không có bắt được mà tiếc nuối. Lúc này, trong sâu thẳm lên trời nhưng lại cho bọn họ một cái cơ hội. Lúc này vậy dị thú chính gặp đột phá lúc đó, nhất là yếu ớt, nếu như bọn họ có thể yên lặng chờ đợi, chiếm đoạt hắn hai con ngươi ác ngộng năng lực, vậy nhất định có thể nghịch chuyển toàn bộ thế cục.
Cha, ngài nói gì?
Vũ Văn cơ hội nhìn mình phụ thân vậy mặt mày đủ cười, có chút nghi ngờ hỏi.
Có người truyền tin, hang cổ vực một con dị thú sắp ra đời, tương truyền là vậy hai con ngươi ác ngộng đột phá đưa tới thiên địa dị tượng, lúc này nếu như chúng ta có thể đi trước, đem tranh đoạt lại, vậy Minh Long thần điện thực lực tự nhiên trong buổi họp thăng một đoạn lớn, đến lúc đó bất kể là hoang ma chi chủng, vẫn là Long thần phá thiên quyết, có cũng giống như lấy đồ trong túi. Thậm chí chúng ta Minh Long thần điện có thể trấn áp mấy lớn thiên địa.
Sau đó, đạo tinh liền là chúng ta nắm trong tay.
Nhưng mà,
Vũ Văn cơ hội muốn nói lại thôi, Minh Long thần điện nhiều lần vây quét Diệp Thần đều là không công mà về. Diệp Thần lá bài tẩy nhiều để cho Minh Long thần điện rất nhiều tinh nhuệ chết yểu. Lần trước là có Thái Huyền trận hoàng tướng trợ, mới để cho Diệp Thần chạy khỏi, nếu không hắn tuyệt đối không phải người phong bá bá đối thủ. Ngay lúc nói chuyện, Vũ Văn Thái đánh ra một phiến bảy rồng, đưa tin cho Gió Vô Cực, thỉnh cầu ra tay. Vũ Văn cơ hội trong lòng đại hỉ, lần trước Gió Vô Cực ra tay, có thể nói là toàn diện chế trụ Diệp Thần, sau đó thằng nhóc kia không biết mượn cái quỷ gì mỹ năng lực, mới nghịch thế lập bàn. Nhưng Gió Vô Cực dẫu sao là Vạn Khư thần điện đệ tử ký danh, đạt được Vạn Khư ban phúc, hơn nữa vượt ngoại thiên đạo suy thoái, Gió Vô Cực vậy mượn thế đột phá rất nhiều. Lần này có chuẩn bị, coi như là lại đụng phải Diệp Thần. Vậy nhất định sẽ đem hắn chém chết. Mấy hơi thở sau đó, một chỗ khác không gian bên trong, Gió Vô Cực nhíu mày một cái, thấy Vũ Văn Thái chuyển thư, lần trước nếu như không phải là có Vạn Khư Ngọc phủ, hắn đã sớm vẫn diệt. Lần này, biết rõ còn sẽ gặp Diệp Thần, còn muốn đi sao? Vẻ sợ hãi tràn ngập trên hắn trong lòng. Nếu như lúc này Diệp Thần biết, nhất định sẽ bật cười, Gió Vô Cực trong lòng đã có sợ hãi, lại vậy không phải là đối thủ. Đây đúng là một cái chiếm đoạt hai con người ác ngộng tốt cơ hội. Tham Lam con mắt từ Gió Vô Cực trong con ngươi chợt lóe lên, mặc dù hắn đã là Vạn Khư đệ tử, nhưng là khoảng cách phi thăng thành cấp trên, còn có hồng câu giống vậy khoảng cách. Thượng cổ dị thú hai con ngươi ác ngộng, đây không thể nghi ngờ là tuyệt đẹp cơ hội.
Đánh cuộc.
Gió Vô Cực trong bụng đưa ngang một cái, hướng Minh Long thần điện phương hướng đi. Cùng trong chốc lát, thiên nhân vực một nơi lánh đời chi địa. Hoành đoạn sơn mạch dưới, nửa đường bị cắt đứt con sông, quần quần đập ở mấy ngàn thước sâu vách đá bên trên. Một tên người đàn ông trung niên, túi đầu quỳ xuống ở đó treo sông ra.
Chuyện gì?
Treo sông bên trong, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ từ hỏi, xen lẫn không biết kinh niên bể dâu cảm.
Lão tổ, thuộc hạ thăm dò đến hàng cổ vực thiên địa dị tượng, thiếu chủ nói ít ngày nữa có thượng cổ chân bảo hiện thế.
Thượng cổ chân bảo. Một tiếng cực kỳ thấp cười khe truyền tới, khó trách thằng nhóc kia cũng không nén được tức giận.
Lão tổ, thiếu chủ mời ngài rời núi.
Ta biết. Thanh âm như cũ trôi giạt gào thét, rồi sau đó chính là thật lâu yên lặng.
Một ngày sau,
hàng cổ vực, vô số dị tượng lưu truyền. Hôm nay hàng cổ vực và trước đây Diệp Thần tiến vào hoàn toàn không cùng. Tiểu hoàng tồn tại, tựa hồ vào giờ khắc này thay đổi toàn bộ hàng cổ vực.
Rào 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 rào.
Động trời sóng lớn đã đem toàn bộ trứng khổng lồ cọ rửa ánh sáng dị thường. Nguyên vốn chỉ là đỏ màu xanh sáng bóng lưu chuyển, lúc này đã biến thành bảy màu vầng sáng. Quần quần nước lũ đã hình thành một quyển con sông, trứng khổng lồ trôi lơ lửng trên đó, rộng rãi mặt sông tiết lộ ra vô tận quỷ bí vẻ. Mà vào thời khắc này, đã có vô số thế lực đi tới hàng cổ vực. Đại chiến trạng một cái liền bùng nổ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé mẹ toàn chủ com 5329. Thưa không tay. Chương 5329, thưa không tay. Nửa giờ sau đó, một chiếc mang cổ vận trẻ trung thuyền nhỏ phá vỡ ngược dòng mà lên mặt nước, thuyền nhỏ nhanh chóng đi về phía trước phương hướng lại là bảy màu trứng khổng lồ trô ở phương hướng. Thuyền nhỏ mũi thuyền là một vị ngồi xếp bằng khệ đàn thiếu nữ mệnh giá che cái khăn che mặt, đàn cổ hình hạ, du dương nguyện chuyển tiếng đàn phiêu sái ra, như có xuyên thấu vân tiêu khả năng. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện phụ nữ kia chính là tổn thương nặng kỳ tư Thanh Trung Yên Khê. Mà một chỗ khác, thượng giới nữ hoàng Huyền Cơ Nguyệt phái ra Chu Duyệt Lưu chém đang nghiêng dựa vào một khối trên đá lớn, tuấn mỹ trên mặt mũi lộ ra một nụ cười trầm biếm, nhàn nhạt nói, lại liền nàng đều đến, cái này hai con ngươi ác ngộng sức hấp dẫn coi là thật vô cùng à. Một bên Vũ Văn Cơ hội thấy cô gái này lại liều mạng trực tiếp hướng trứng khổng lồ đi, có chút không kềm chế được. Không sao. Gió vô cực nhưng là một mắt nhìn thấu cô gái này bất phàm, tu vi không có ở đây hẳn dưới, lúc này ra tay khiêu khích không phải thích hợp nhất thời điểm. Màu xanh thuyền nhỏ, đang lúc mọi người nhìn chăm chú dưới, chậm rãi dừng ở khoảng cách trứng khổng lồ không tới 3 dặm địa phương. Ừ. Chu Duyệt Lưu chém khá là kỳ quái nhìn thuyền nhỏ chiều hướng, còn lấy là cái này cô gái thần bí có thể cứ như vậy cầm trứng khổng lồ cấp đi, xem ra cũng không quá như vậy ùng ùng sấm sét đột nhiên dừng lại. Trên hư không ngừng chạy vậy chậm rãi lưu nghỉ. Bất ngờ có vô số màu vàng kim ngói lưu ly, vành ánh sáng bóng hàng ngàn hàng vạn ly linh đèn ở từ trên hư không phiêu phát ra. Vô cùng là chói mắt sáng chói kim quang từ nơi này ly linh đèn bên trên chút xuống ra, toàn bộ vẩy vào trứng khổng lồ bên trên. Trứng khổng lồ tiểu hoàng lưu quang lưu chuyển, bị cái này sáng chói kim mang mạ lên một tầng kim quang. Cái này, đây là thần tích à? Rất nhiều nhìn chằm chằm trong thế lực có người không nhịn được than thở nói. Trong này phải là nhiều ít kỳ chân dị bảo hạ. Tham lam ánh sáng ở thánh thiên phủ cường giả trong con người thoáng qua. Giáp giáp, giáp giáp, giáp giáp. Từng tiếng thanh thúy sắc nứt ra tiếng, lại từ trứng khổng lồ bên trên nứt ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị thật chặt hấp dẫn, vũ khí trong tay đều đã toàn bộ nắm trong tay. Tế văn chậm rãi tạo thành lớn đường vân, đem vậy trứng khổng lồ chia làm hai. Tiểu hoàng bóng người co giúp ở nửa sắc bên trên, kim quang phúc chiếu bên trong, tản ra thượng cổ thần thú uy áp, lúc này bất ngờ vẫn còn đang hôn mê bên trong. Nay cùng dị thú, ta thánh tiên phủ đã lưu lạc bên ngoài đã lâu, lúc này tìm được, nhất định là hạ ta Xích Viên Thánh Vương cùng Thiên Tạm Nương Nương vạn năm sinh nhật. Ta khinh, ngươi thánh tiên phủ thật là không muốn một chút ra mặt, cái này thần vật rõ ràng là ta Minh Long thần điện vật. Minh Long thần điện thật đúng là điên đạo đen trắng, ở nơi này bẩn thỉu vùng nước dưới, các ngươi thật đúng là một như thường lệ buồn nôn. Bọn họ rõ ràng biết được đây là Diệp thần linh thú, lúc này lại là rối rít đem nói thành nhà mình đồ, không biết xấu hổ cực kỳ. Thánh Thiên phủ đạt tới Minh Long thần điện cường giả, lời nói tới giữa, đã dẫn đầu hướng tiểu hoàng đi. Minh Long thần điện các cường giả rối rít hóa thân hình rồng, thoáng qua tới giữa đã đạt tới tiểu hoàng bên người. Ở ta trước mặt, cũng dám lô mãng. Âm Thầm Thiên Cơ bàn tay một chụp, cách hắn gần đây đầu kia Minh Long thủ hạ đã bị đánh ra xuống, hung hãn rơi vào mặt sông bên trên. Máu tươi tiềm nhiễm. Ngươi lại cũng tới. Chu Duyệt Lưu chém đứng dậy, nhìn về phía Thiên Cơ mâu sắc bên trong toát ra một loại nghiền ngẫm nụ cười. Ừ, nữ hoàng bệ hạ lại phái ngươi tới, nhiều năm như vậy, ngươi thật giống như vẫn không có xuất hiện qua đi. Bị nhốt mùi vị, dễ chịu sao? Thiên Cơ nhìn về phía Chu Duyệt Lưu chém châm chọc nói, một cổ khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn tản ra, tạo thành gió lốc lớn, thổi được tứ phương đá lớn đều tựa hồ ở chập chờn hoan hô. Bất quá, điện chủ đã phân phó, nếu như nữ hoàng điện hạ muốn, chúng ta liền chắp tay nhường nhịn. Thiên Cơ dứt lời, lại thật nhường ra một con đường, tựa hồ thật sự là phải đem tiểu hoàng trực tiếp nhường cho Chu Duyệt Lưu chém. Chu Duyệt Lưu chém nhuyễn miệng cười, coi như là các ngươi điện chủ có lòng, ta nhất định cho biết nữ hoàng bệ hạ. Chỉ là, trứng khổng lồ này, thật giống như cũng không phải một mình ngươi định đoạt đi. Nàng ánh mắt trực tiếp vượt qua vậy một đám môn nhân, trực tiếp rơi vào trên thuyền nhỏ Trung Yên Khê trên mình. Thời khắc này Thiên Cơ hai tay ôm ngực, hoàn toàn không có người giúp ý, một bộ xem kịch vui dáng vẻ đám người nhìn nhau, không do dự nữa, trực tiếp ra tay. Ùng ùng. Loạn chiến bắt đầu, ánh sáng lưu chuyển tới giữa, tràn đầy chửi mắng tiếng. Vô số chân bảo, thần thông, quy luật đồng thời sử dụng, hằng cổ vực bên trên tạo thành một phiến sắt tràng, mùi máu tanh cuốn sạch toàn bộ hư không. Ngủ say tiểu hoàng tựa hồ là hoàn toàn không có bị quấy rầy, yên ổn nằm ở đó phiến kim quang dưới, nhận lấy ánh sáng rực rỡ tẩy rửa. À. Một tên thánh thiên phụ cường giả bàn tay xuyên thấu màu vàng màn hào quang trong nháy mắt, bàn tay liền giống như nướng vậy, đã bị cháy lột ra, trời ra rách thịt đau đớn để cho hắn không khỏi được kinh hô lên. Hộ thể thần thông đối với kim quang này không tạo tác dụng. Những cái kia sắp chạm được màn hào quang cường giả, nghe lời nói này, rối rít và tiểu hoàng giữ một khoảng cách. Gió vô cực nhưng toát ra vẻ mỉm cười, còn con này kim quang, còn không đả thương được hắn. Luân hồi chi chủ, ngươi chờ. Cái này hai con ngươi đã là ta Minh Long thần điện vật trong túi, mà ngươi sắp chết này, vậy sắp tới gần. Trong nháy mắt, dị biến nổi lên. Nguyên bùn đã bị xé ra cái nứt, lần nữa bị vỡ ra tới. Một đôi to lớn tay từ trong đưa ra, vậy bàn tay khổng lồ lại có thể thẳng xuyên qua kim quang, trực tiếp đem tiểu hoàng thân thể bắt ở trong đó, rồi sau đó lần nữa biến mất ở toàn bộ trong hư không. Nháy mắt tức thì, mọi người con ngươi đều là một đột, nhìn như, tựa như đều phải trừng ra hốc mắt vậy, không tưởng tượng nổi nhìn trước mắt hình ảnh. Lại có người âm thầm ra tay. Hơn nữa từ hơi thở tới xem, đối phương thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chí ít thái chân cảnh bên trên. Cái gì? Gió vô cực kinh hãi, một kiếm sử dụng, muốn lưu lại vậy đổ sộ trong bàn tay tiểu hoàng. Có thể thực lực sai biệt quá mức to lớn, kiếm kia mang vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng đánh vào tay khổng lồ bên trên, cũng đã đánh mất, không chút nào lưu lại bất kỳ thương thế, cũng không có sinh ra trở ngại tác dụng. Mà bên kia, Trung Yên Khê nhưng ngưng mắt nhìn Chu Duyệt Lưu chém, hai người lại quen biết. Hơn nữa ngay lập tức tới giữa, đã ra tay. Trung Yên Khê xích hỏa đế giang mặc cửu sắc dáng ngũ sắc, đang nghe lời đứng ở nàng bên người, Trung Yên Khê con ngươi đông lại một cái, nói, "Chu Duyệt Lưu chém, còn muốn xuất thủ không?" Mà Chu Duyệt Lưu chém trên mặt, lúc này lưu chuyển một cổ chưa thỏa mãn vẻ, nhưng nếu không phải mình thương thế không hết bệnh, Trung Yên Khê cũng sớm đã sa sút. Quá đáng tiếc. Tay nàng ở giữa nặng nguyên dao găm lúc này sắc bén tu liễm, nhiều năm không gặp, trung sư muội tu vi vẫn là như vậy, tựa hồ cũng không có quá mức tiến bộ. Trung Yên Khê đối với nàng khiêu khích tựa hồ là không phản ứng chút nào, ngón tay lật bay tới giữa, xích hỏa đế giang đã tiêu tán. Nàng nhàn nhạt mở miệng nói, "Thật không rõ ràng, năm đó ngươi thực lực vượt xa thượng giới nữ hoàng, vì sao sẽ chọn ở nàng bên người?" Liên Vi mượn huyền cơ nguyệt khí vận khôi phục thương thế. "Ta tuy tu vi không tăng trưởng quá nhiều, nhưng đối phó ngươi, đủ." Chu Duyệt Lưu chém cũng không phản bác, quay đầu nhìn về phía vậy tay khổng lồ tiêu tán địa phương, nhìn dáng dấp vậy hai con ngươi ác ngộng, tựa hồ chúng ta cũng không có phúc hưởng thụ. Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hồn đô thị này nhé mẹ toàn chủ com 5330. Tung tích. Chương 5330, tung tích. Trung Yên Khê nhắm mắt lại, hơi cảm thụ, nàng tự nhiên cảm nhận được liền vậy đôi hư không tay hơi thở. Nàng mơ hồ đoán được cái gì, mở miệng nói, "Nếu như ta không đoán sai, xuất thủ hẳn là thiên nhân vực huyền nhất môn huyền nhất lão tổ." Thiên Cơ lúc này cũng là từ từ đi liền tới đây, một bộ đầy dáng vẻ không quan tâm, so với để cho Huyền Cơ Nguyệt đạt được cái này hai con ngươi ác ngộng, một ngày kia trở thành đế thích thiên điện chủ những giang vực, còn không bằng tiện nghi huyền nhất môn. "Thiên Cơ, ngươi thực lực mặc dù không đạt tới, nhưng ngươi vì sao không nếm thử ra tay ngăn cản?" Chu Duyệt Lưu chạm đôi môi khẽ mở, sắc mặt nhưng cũng không nóng nảy, dẫu sao nữ hoàng đại nhân cũng không có hạ lệnh để cho nàng nhất định mang về hai con ngươi ác ngộng. Chỉ cần không rơi ở đời này luân hồi chi chủ trên tay, rơi vào trên tay người nào, đối với nàng mà nói đều giống nhau. "Ta, ngươi quên, mới vừa ta đã nhường cho ngươi." Thiên Cơ nụ cười lúc này vô cùng hết sức chân thành, giống như đứa nhỏ vậy ngây thơ dưới cất giấu giống như hồ ly giảo hoạt. Máu tanh vị còn không có toàn bộ tiêu tán, vậy chứng khổng lồ xác như cũ tán lạc ở con sông bên trên đạp phá hư không mà đến. Diệp Thần bước chân dừng lại, hắn con ngươi đông lại một cái, mắt gặp cái này cảnh sắc, tựa hồ đoán được cái gì, tiêu trước nắm chặt trong tay sát kiếm. Lãnh đạo gương mặt lại nữa, thay vào đó là sâu đậm nghiêm trọng. "Vẫn là tới chết sao?" Lý Phi Tuyết theo thật sát Diệp Thần bên người, cũng là mặt đầy vẻ lo lắng nhìn vậy đã bể chứng khổng lồ xác. "Tiểu Hoàng đâu?" Tiểu Hoàng bị vậy vô căn cứ mà đến tay khổng lồ mang đi sau đó, đủ loại thế lực trong lòng biết đã lại không đoạt được chân bảo có thể, chỉ có thể hậm hực rời đi. Lúc này con sông bên trên, lưu tồn chỉ còn lại vẫn diệt thi thể. "Diệp đại ca, ngươi xem." Lý Phi Tuyết chỉ vậy một chiếc thuyền con, toàn bộ hàng cổ vực bên trên, lúc này nhưng chỉ có cái này một người sống. Diệp Thần nhìn về phía nàng lúc đó, nhưng là nhướng mày một cái. Vậy khệ đàn cô gái, bất ngờ chính là trước đây không lâu Kỷ Tư Thanh mang hắn đi thấy Trung Yên Khê. Nàng tại sao lại ở chỗ này, nàng sẽ biết Tiểu Hoàng tung tích sao? Lý Phi Tuyết tự nhiên không biết Diệp Thần và Trung Yên Khê ân oán, trước tiên trước một bước, phi thân tới Trung Yên Khê trước người, rất có lễ phép chắp tay hỏi, "Tiền bối, quấy rầy, xin hỏi ngài biết chứng khổng lồ này bên trong dị thú là bị kia phe thế lực mang đi?" Trung Yên Khê đầu cũng không có mang một tí, tựa như chỉ là ở chuyên tâm đánh đàn. "Tiền bối." Lý Phi Tuyết lần nữa mở miệng nói, "Tiền bối, ta phụ thân trong điện có một phe thượng cổ đàn cổ tên là Giao Quang, ngài nếu là có thể cho biết ta một hai, vạn bối tất đem Giao Quang đàn cổ hai tay dâng lên." "A." Một tiếng châm biếm từ cái khăn che mặt dưới chậm rãi ra. "Xem ra ngươi thật đúng là thói quen liền nút ở sau lưng đàn bà." Diệp Thần gặp Tiểu Hoàng tung tích không rõ, lúc này trong lòng cơn giận đốt trời tiệm khởi, nghe được Trung Yên Khê giễu cợt, lại là nóng nảy dâng lên. "Xem ra ngươi là đặc biệt lưu ở chỗ này chờ ta. Vậy là ngươi biết Tiểu Hoàng tung tích?" Diệp Thần quanh thân đã cuốn vòng quanh hắc ám nguyên phù khí trạch, lại là chuẩn bị tùy thời vận chuyển huyền thể hóa linh thần thông. Hắn từng bước một đến gần Trung Yên Khê. "Hừ, Khúc Trầm Yên nhất thế hai đời coi trọng người đàn ông, thật sự là để cho ta quá thất vọng, suy nhược không chịu nổi. Phải không?" Diệp Thần càng phát ra xanh mét sắc mặt, thanh âm lạnh như băng phảng phất từ cựu địa ngục truyền tới. Đây là báo tố tới bình tĩnh như trước. Lý Phi Tuyết tự nhiên từ trong cảm giác được hai người tới giữa có lẽ chỉ có thù cũ, lúc này vậy không tiện mở miệng, liền lui đến Diệp Thần sau lưng. "Xem ở Khúc Trầm Yên đối với ngươi không để ý hết thảy phân thượng, ta có thể nói cho ngươi." Nguyên bản Diệp Thần đã động sát ý tim, lúc này vậy kiềm chế xuống tới. Hắn cần bình tĩnh. Hắn phải biết Tiểu Hoàng bị ai mang đi. "Ngươi muốn biết tiểu xuất sinh kia bị Huyền Nhất lao tổ mang đi, ngươi nếu như van cầu ta, ta có thể mang ngươi đi gặp nó một mặt." Trung Yên Khê cao ngạo thanh âm truyền tới, bị sắc lưu chuyển bên trong, nhìn bằng nửa con mắt nhìn về phía Diệp Thần, muốn xem cái này càn khôn cảnh tiểu tử cúi đầu. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, hừ lạnh một tiếng, "Ta cảm ơn ngươi cho biết Tiểu Hoàng tung tích, còn như cầu ngươi." "Không thể nào." Hắn thân trong lòng võ tổ đạo tâm và lăng tiêu võ ý, vô luận vì sao trường hợp, hắn tuyệt sẽ không cúi đầu. Lý Phi Tuyết lúc này nghe được phụ nữ kia lại để cho Diệp Thần cầu hắn, sắc mặt cũng là âm trầm xuống, nữ nhân này thật đúng là được voi đòi tiên. "Ngươi nhất định phải cự tuyệt sao? Để cho Khúc Trầm Yên tâm huyết của phí." Trung Yên Khê ngược lại là chưa từng có hơn dây dưa, vẫn là nhẹ bông nói, "Đa tạ tiền bối cho biết, cáo tử." Lúc này đã biết Tiểu Hoàng bị Huyền Nhất lao tổ mang đi, thời gian cấp bách, Diệp Thần cũng không có tâm tư cùng nàng chu tuyển, xoay người mang Lý Phi Tuyết trở lại Thái Huyền trấn môn. "Hồ đồ ngu xuẩn." Trung Yên Khê nhìn Diệp Thần rời đi, tức giận mà phát, thuyền nhỏ hướng ngược lại nghiêng về ra. Thái Huyền trấn môn bên trong. "Chủ nhân, ngài nói gì?" "Tiểu Hoàng bị người mang đi. Huyết Long trước đây không lâu đã trở về, khí tức cường đại vậy không thiếu. Hắn thậm chí thật sâu ấy náy không có bảo vệ tốt Diệp Lạc Nhi. Dưới mắt, Tiểu Hoàng lại có thể bị mang đi." Giờ phút này, hắn trừng mắt mà tĩnh, tiếp tục nói, là Minh Long Thần Điện vẫn là Thánh Thiên Phủ, vẫn là Đế Thích Thiên, Huyền Cơ Nguyện, Huyền Nhất Lão Tổ. Diệp Thần lắc đầu một cái này Huyền Nhất Lão Tổ, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, lúc này cũng là hoàn toàn không có đầu mối. Chân thực không được, hắn dự định đi Bắc Lăng Thiên Điện, có lẽ Nhâm Lão cùng với Điện Chủ chắc có nghe thấy. Hắn thậm chí nghĩ tới Tần Tử Vi. Tần Tử Vi nắm giữ tin tức đường dây nói không chừng biết cái này cái gọi là Huyền Nhất Lão Tổ tung tích. Một bên Giả Thiên Ma Đế cũng là lắc đầu một cái, đối với Thiên Nhân Vực môn phái, hắn cũng không hết sức tường thật. Đi hỏi một chút Dương Hề đạo nhân, Thái Huyền Trận Môn đã ở nơi này Thiên Nhân Vực lập phái hồi lâu, có lẽ hắn biết được. Viêm Khôn suy nghĩ một chút sau đó nói. Diệp Thần gật đầu, thân hình đã tiêu tán. Rất nhanh, Diệp Thần liền gặp được Dương Hề đạo nhân, nói đơn giản một lần chuyện đi qua. Để cho hắn không có nghĩ tới phải Dương Hề đạo nhân tựa hồ thật biết người này. Trường giáo, ngài là nói Huyền Nhất Lão Tổ. Dương Hề đạo nhân lúc này hơi có chút yếu ớt ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, sắc mặt vẫn là trắng bệnh, kinh này đánh một trận, hắn tựa như già 10 năm, cho dù Diệp Thần lấy bắt quái thiên đan thuật là hắn chữa trị, khôi phục tốc độ cũng là cực kỳ chậm chạp. Dẫu sao phần lớn người cũng không có Diệp Thần kinh khủng này sinh mệnh lực. Diệp Thần sắc mặt toát ra một chút mừng rỡ, xem Dương Hề đạo nhân phản ứng, hắn hẳn là nghe nói qua cái này Huyền Nhất Lão Tổ. Dương Hề đạo nhân nhưng là khẩn trương trà sát tay, có chút thấp thỏm nhìn về phía Diệp Thần, tựa như không dám tin tưởng hắn nói. Ừm, xác nhận là Huyền Nhất Lão Tổ. Không nên à? Dương Hề đạo nhân thở dài. Huyền Nhất Môn ở Huyền Nhất Sơn mạch chỗ sâu nhất, nhưng là đã có gần như ngàn năm đóng cửa không ra. Năm đó hắn ra đời thời điểm, thiên điện đều phải là hắn nhường đường, chỉ là sau đó, chẳng biết tại sao, hoàn toàn đoạn tuyệt ngoại giới liên lạc. Tiền bối có thể hay không cho biết, Huyền Nhất Sơn mạch ở nơi nào? Diệp Thần sắc mặt lo âu, Tiểu Hoàng mới vừa đột phá, lúc này là nhất là yếu ớt thời điểm, hắn phải lập tức tìm được Tiểu Hoàng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y gì thánh nhé mẹ toàn chủ com 5331. Huyền Nhất Môn. Chương 5331, Huyền Nhất Môn. Huyền Nhất Môn, rất ít ra đời, nhưng là mỗi lần ra đời, cơ hồ đều là lòng trời lở đất, hơn nữa, cái này Huyền Nhất Môn bên trong, cường giả rất nhiều, nếu như ngươi một mình đi, nhất định sẽ nguy hiểm trùng trùng. Ta thành tiểu tiểu hoàng chủ nhân, lúc này phải không có chút nào lý do không sợ hai chút nào bảo vệ nó. Diệp Thần kiên định nói, nhìn về phía Dương Hề đạo nhân ánh mắt càng lửa đốt có lực, tiểu hoàng không chỉ là hắn dị thú, lại là đồng bọn của hắn. Được, nếu ngài nói như vậy, ta liền cho ngài một khối pháp bảo. Dương Hề đạo nhân từ trong lòng ngực móc ra một khối nhỏ ấn, cắn bể ngón tay nhỏ xuống liền một giọt máu tươi thấm vào trong đó. Nhỏ ấn sẽ chỉ dẫn ngươi đi Huyền Nhất Môn chỗ. Diệp Thần gật đầu, đa tạ. Trưởng giáo, vạn sự chú ý. Dương Hề đạo nhân dặn dò, cái này Huyền Nhất Môn chuyến đi, nhất định nguy cơ trùng trùng à. Cùng lúc đó, Huyền Nhất Sơn mạch chỗ sâu, một nơi tường đổ thác nước bên trong. Chủ nhân. Như cũ hôn mê bên trong tiểu hoàng, chợt có mê sảng, một tiếng gọi Diệp Thần tên chữ. Quả nhiên là hai con người ác mộng. Vậy Huyền Nhất Lão Tổ một tiếng thét kinh hãi, chuyến này thật là lợi nhuận rất phong phú à. Phải biết, cái này thượng cổ hai con người ác mộng, mỗi một lần tu hành đột phá, vậy cũng là dẫn được các lộ cường giả tranh tiên cấp đoạn, trước ở luân hồi chi chủ trên tay nhưng mà được nhiều thành tựu xuất sắc. Không nghĩ tới lần này lại thu hoạch như vậy ung dung. Huyền Nhất Lão Tổ bàn tay cùng hắn tuổi tác lộ vẻ được hoàn toàn xa lạ, lúc này tản ra lưu trắng khí trạch, trực tiếp ụp lên tiểu hoàng mặt bên trên. Quá đáng tiếc, cái này hai con ngươi ác mộng đã nhận chủ. Huyền Nhất Lão Tổ mi sắc bên trong có chút thất vọng, nhưng nếu không có nhận chủ, vậy lúc này sẽ là bọn họ Huyền Nhất Môn nhất thời cơ tốt, một đầu thượng cổ hai con ngươi ác mộng, nếu như tài nguyên đống triệt, để cho nó trưởng thành đến cuối cùng hình thái, ở toàn bộ thiên nhân vực bên trong, bọn họ Huyền Nhất Môn đem nhìn bằng nửa con mắt và vực. Nếu đã nhận chủ, vậy cũng chỉ có thể nói ngươi cùng chúng ta Huyền Nhất Môn vô duyên. Nguyên bản hình quang tập màu trắng bàn tay, lúc này mang theo lau một cái mây tía, vậy chập chờn quỷ dị ánh sáng, lần nữa bao phủ ở tiểu hoàng quanh thân bên trên. Tiểu hoàng nguyên bản khép lại trong mắt, lúc này giống như là được cực lớn chèn ép, con ngươi ở trong đó lưu chuyển, quanh thân đỏ xanh hai màu sáng bóng, đột nhiên chút xuống ra, lại đem một màn kia mây tía toàn bộ đánh tan. Hừ, còn muốn phản kháng? Huyền Nhất Lão Tổ mặt mũi nhíu một cái, thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn, lúc này không chiếm đoạt hai con ngươi ác ngộng, cùng nó tỉnh lại, liền hoàn toàn không có cơ hội. Càng sâu thẳm màu tím sáng bóng lần nữa ngưng tụ, giống như một bình lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đâm rách đỏ xanh hai màu sáng bóng, đưa về phía tiểu hoàng. Nửa ngày sau, Huyền Nhất Sơn mạch ẩn dấu ở thiên nhân vực kẽ nước tới giữa, nhưng nếu không có Dương Hề đạo nhân chỉ dẫn, Diệp Thần muốn tìm ra được, chỉ sợ là mất thời gian phí sức. Lúc này cả tòa Huyền Nhất Sơn mạch bao phủ ở một phiến ngân hà dưới, mông lung bên trong tản ra không giận tự uy tư thế. Sâu thẳm rừng cây bí mật thâm thúy hơi thở, một vũng thanh hà lại là quanh co ra, vậy thanh hà chỗ ở vị trí, cùng dãy núi xây cơ thế đi hoàn toàn nhất trí, bất ngờ hô ứng ngũ hành bắt quái phương pháp cửa, cùng Huyền Nhất Long mạch tướng hô ứng. Diệp Thần phi hành thẳng đến dãy núi chỗ sâu nhất, nhưng là bị một khối treo xuống thác nước ngăn trở ngăn cản. Một khối bia đá to lớn đứng sừng ở thác nước trước, tự tiện bước vào huyền hồ người, chết. Diệp Thần khoe miệng tung lên vẻ mỉm cười, cái này Huyền Nhất Môn thật đúng là khẩu khí thật là lớn à, chính là thác nước chỉ muốn ngăn trở hắn bước chân, thật là quá ngây thơ rồi. Diệp Thần hai tay tới giữa lưu chuyển ra một đạo thánh Phật chói lọi, bất ngờ chính là tám bộ phù đồ khí, vậy thánh khiết Phật quang giống như nước gợn như nhau, dạo dực ở nơi này huyền hồ bên trên. Ầm, một tiếng vang động to lớn, ngay tại Diệp Thần hai tay ghé vào thác nước bên trên lúc đó, đột nhiên bùng ra, có hộ pháp đại trận. Diệp Thần trong lòng giật mình, quả nhiên không có tưởng tượng đơn giản như vậy, cái này Huyền Nhất Sơn môn vốn đã quá gần ẩn nút, không nghĩ tới cái này hộ pháp đại trận cũng là uy năng vô cùng. Diệp Thần trên mình một đạo kỳ dị đường vân, dần dần ở trên thân thể tràn đầy kéo dài, huyền thể hóa linh thần thông thi triển. Nhưng rất nhanh, hắn liền dừng lại, nếu như cưỡng ép phá trận, át phải sẽ đưa tới đối phương cường giả chú ý, như vậy tìm tiểu hoàng tung tích đem sẽ thành được càng gian nan hơn. Thần tính nóng này hiện lộ ở Diệp Thần trên mặt, nước chảy xiết để cho hắn càng phiền não bất an. Thác nước, nước, tinh hải thần. Ý niệm lưu chuyển, Diệp Thần nghĩ tới điều gì, thần thức đã tiến vào luân hồi mộ địa. Lúc này luân hồi mộ địa giống nhau đã bởi vì Lạc Thái Hư tồn tại, một con trong suốt tinh hải con sông đang quanh co lưu chuyển, đem vốn là hoang vu luân hồi mộ địa, tăng thêm lao một cái linh động. Tinh hải thần tiền bối, xin tiền bối giúp ta. Diệp Thần đứng ở tinh hải thần mộ địa trước, sắc mặt tiêu lửa đốt. Thằng nhóc lại có chuyện gì? Lạc Thái Hư hư ảnh chậm rãi hiện lên, hệ nước trên ngai vàng, hắn bóng người cao ngạo ngồi ngay ngắn trong đó, siêu nhiên lớn lao. Tiền bối, tiểu hoàng hiện bị kẻ huyền nhất môn bên trong, ta không muốn bại lộ thần thông, để cho vậy huyền nhất môn người biết được, rồi sau đó tổn thương tiểu hoàng. Xin tiền bối giúp ta tiến vào huyền hồ. Diệp Thần lời ít ý nhiều giải thích trước cái này đúng một chuyện ngon nguồn. Lạc Thái Hư khẽ bước cảm, khinh thường nói, cái này cùng chuyện nhỏ, còn cần ta đích thân ra tay. Diệp Thần trong lòng biết Lạc Thái Hư tầm cao khí ngạo, vậy không lên tiếng, chỉ là yên tĩnh chờ Lạc Thái Hư trả lời. Đây là yên tĩnh tươi ngon mọng nước, ngươi vận tức sau đó đem bọc lại thân xác, nó tức sẽ biến ảo thành huyền hồ nước hơi thở, ngươi liền có thể không tiếng động tiến vào. Lạc Thái Hư trong tay hiện lên một quả tròn xoe giọt nước, chậm rãi rơi hướng Diệp Thần. Diệp Thần vội vàng nhận lấy, trong bụng đại hỉ, im hơi lặng tiếng tức có thể vào cái này huyền hồ trong nước. Nước kia châu ở Diệp Thần điều khiển dưới, hóa là một kiện nước trạng kinh ý đi, trực tiếp đem Diệp Thần từ đầu tới đuôi bao vây lại. Sau đó, Diệp Thần phi thân tiến vào thác nước, giống như là một giọt nước sông vậy tràn vào trong đó, hoàn toàn không có đưa tới bất cứ ba động gì. Diệp Thần trong lòng đại hỉ, cái này tinh hải thần thật sự là trong nước chí tôn, có nước địa phương, hắn chính là vương giả. Trong huyền minh động, tiểu hoàng như cũng ngủ say, mà giờ khắc này huyền nhất lao tổ có chút đờ đẫn nhìn chằm chằm bàn tay mình, lòng bàn tay còn có một chút phát mục, mới vừa một kích kia lực lượng tương đối lớn, để cho hắn cơ hồ muốn hoài nghi đối phương phải chăng thật còn không có tỉnh lại. Thật không hổ là hai con người ác độc à, cho dù hôn mê bên trong cũng có uy năng có thể chấn nhất ta. Huyền nhất lao tổ lòng vẫn còn sợ hai xúc động đến, ngay sau đó đóng kín một cái ngọc giản bay ra, ngọc giản kia ngự không ra, lại là chạy thẳng tới huyền nhất cung điện đi. Lao tổ. Huyền nhất trưởng môn nhận được ngọc giản sau đó, thoáng qua tới giữa đã tới cái này trong huyền minh động. Ta kêu ngươi tới đây, là muốn cùng ngươi nói một tí cái này chân bảo sự việc. Huyền nhất lao tổ nhàn nhạt nói. Huyền nhất trưởng môn vui mừng, chắp tay nói, lao tổ mới nói. Hắn đã sớm biết lao tổ đem vậy sinh ra dị tượng chân bảo mang về sự việc, trong lòng mặc dù không dằn nổi, nhưng là quấy rầy không được, chỉ có thể ở huyền nhất trong cung chờ đợi tin tức. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y gì thánh nhé mẹ toàn chủ com 5332. Huyền hồ thiếu nữ. Chương 5332, huyền hồ thiếu nữ. Cái này sinh ra dị tượng cũng không phải là cái gì đời này đan dược thần thông pháp khí, mà là một con linh thú. Huyền nhất lao tổ lộ ra lau một cái biểu tình cao thâm khó lường, tựa như đang đợi huyền nhất trưởng môn đặt câu hỏi. Linh thú. Huyền nhất trưởng môn lúc này cũng rất có suy nghĩ mãi không xong nghi ngờ, dạng gì linh thú có thể làm cho lão tổ lộ ra thần thái như thế? Ngươi có thể nghe năm đó ở luân hồi chi chủ bên người đầu kia ngút trời cự thú, hai con ngươi ác ngộng. Nháy mắt tức thì, huyền nhất trưởng môn ánh mắt trở to, hắn không nghĩ tới cái này thượng cổ linh thú hiện giờ vẫn còn có sống sót, hơn nữa hiện tại ở hắn huyền nhất sơn mạch bên trong. Chỉ tiếc, cái này thượng cổ linh thú đã nhận chủ, nếu không, sẽ là ta huyền nhất môn chí bảo. Huyền nhất lao tổ có chút thất vọng nói, thần sắc bên trong ngưng tụ một chút dữ tợn. Ý của ngài là? Huyền nhất trưởng môn trong tay làm một cái hoành hướng động tác tay, hơn nữa thanh âm cũng không tự chủ thả thấp xuống, tựa như tùy thời sẽ đánh thức tiểu hoàng như nhau. Huyền nhất lao tổ gật đầu một cái, bất quá con thú này vậy không phải là không có chỗ dùng, ta như cắn ướt, hẳn có thể nắm giữ hắn một phần chia huyết mạch và lực lượng. Lần này, ta sẽ đem hết toàn lực đi chiếm đoạt hắn, ngươi tới giúp ta hộ pháp. Ánh mắt của hai người rơi vào hôn mê bất tỉnh tiểu hoàng trên mình, ánh mắt toát ra tham lam ánh sáng, đây thật là huyền nhất môn lớn nhân quả. Vệt trắng ánh sáng từ huyền nhất lao tổ bàn tay tim tứ tán ra, đem toàn bộ huyền minh động chiếu dị thường ánh sáng. Một vòng ánh sáng đường vân ở tia sáng này bên trong, từ từ sinh thành, từ trên xuống dưới lại hình thành một khối hồ lô bạch ngọc. Hồ lô kia quanh thân màn sáng phảng phất là ghi lại trường pháp thần thông, vô luận là cái nào góc độ nhìn sang, đều đang là một cái bàn tay to lớn, khi thì nắm quyền, khi thì đẩy trường, khi thì kích thích. Cho ta hấp thu. Vậy hồ lô bạch ngọc ở huyền nhất lao tổ hiệu lệnh dưới, đổ ngưỡng xuống, miệng hồ lô thẳng ngay tiểu hoàng. Một bó bạch ngọc huyền chỉ từ miệng hồ lô khơi thông ra, đang bao phủ ở tiểu hoàng trên mình. Huyền nhất trưởng môn chắp hai tay, trong miệng không ngừng niệm chú, đã ở kết ấn, bảo vệ huyền nhất lao tổ. Mà tiểu hoàng ở nơi này sáng bóng chiếu sang dưới, thân thể bắt đầu uốn éo. Do chậm đạt tới mau, dần dần run rẩy, chân mày vậy thật chặt nhíu chung một chỗ, tựa hồ là rất thống khổ. Lao tổ thấy vậy, vẻ vui mừng treo ở mặt mũi tới giữa, xem ra hắn cái này thần thông pháp khí có thể thu cái này thượng cổ thú à đỏ xanh hai màu hơi thở từ tiểu hoàng thân thể bộc phát ra. Trực tiếp cùng vậy bạch ngọc huyền quang tạo thành đối lập cục diện, xen lẫn va chạm, tạo thành ánh lửa liền liền. Cho ta trấn áp. Toàn bộ huyền nhất sơn mạch ngút trời linh khí lúc này rối rít chạy hướng lão tổ, oanh thanh âm ùng ùng làm cho cả huyền nhất sơn mạch đều có chút chấn động. Như bạch ngọc bàn tay tập hợp kinh khủng này linh khí, lần nữa dốc vào đến vậy hồ lô bạch ngọc bên trong. Hồ lô bạch ngọc huyền quang nháy mắt tức thì càng thuần hậu, rất miễn cưỡng phải đem vậy đỏ xanh hai màu hai con người hơi thở áp đảo. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên, tiểu hoàng đôi mắt bỗng nhiên mở ra đỏ xanh hai màu con mắt ầm ầm nhìn về phía huyền nhất lão tổ, giống như là từng cây một đồ gai vậy, đâm thẳng vào huyền nhất lão tổ thức hải bên trong. Là thần hồn công kích. Huyền nhất lão tổ lúc này muốn lấy lại hồ lô bạch ngọc, đã muộn. Hai con ngươi ác ngộng cắn trả lực, đã dốc hết ầm. Ngay lập tức tới giữa, hồ lô bạch ngọc tan vỡ. Mà huyền nhất sơn mạch trên bầu trời lại là xuất hiện một đạo kinh thiên dị tượng, giống như hai đạo sóng biển hư ảnh ở trên bầu trời cao va chạm, vô tận biến dạng và bùng nổ vào giờ khắc này đạt đến mức tận cùng. Trong huyền hồ, Diệp Thần tự nhiên chú ý tới trên bầu trời dị tượng. Quả nhiên là Tiểu Hoàng. Diệp Thần trong bụng kinh hãi, tiến vào huyền hồ ở một chớp mắt kia, hắn đã cảm giác được Tiểu Hoàng chập chờn. Mà ngay mới vừa rồi, Tiểu Hoàng hơi thở vô cùng là cường hãn bộc phát ra. Chẳng lẽ là gặp phải nguy hiểm? Lập tức hắn ở trong huyền hồ tốc độ đi tới càng nhanh mạnh, mà hắn di động phương hướng đã hướng huyền nhất bên trong hồ đi. Cùng đạo Diệp Thần lần nữa lúc lần đầu, trung quanh đã là cây cối san sát, đã sớm bơi ra vậy kích động nước chảy xiết thác nước. Diệp Thần thần hồn cực kỳ mạnh mẽ, ngay tức thì phát hiện hồ này bên trong lại có người. Chẳng lẽ là huyền nhất môn trưởng lão hoặc là đệ tử? Đáng chết. Diệp Thần lặng lẽ chui ra mặt nước, ẩn thân tại trên cây, thần thức đã thấy rõ cách đó không xa một ít huyền nhất môn người quần áo trên người. Hắn lấy ra một vật. Ngay tức thì trên gương mặt nhưng là che một tầng lụa mỏng, cái này lụa mỏng chính là được từ huyền thiên bia bên trong quy luật thần khí một trong, tên là giao dịch hóa bảo sợi đông, một cái trong đó tác dụng chính là đổi thay đổi gương mặt hình dáng. Không chỉ là dung mạo, thậm chí liền cốt linh cũng có thể thay đổi. Chỉ là cái này huyền nhất môn người, mỗi cái giữa eo đều có tiêu bài, Diệp Thần nếu như tránh đại quang minh đi, nhất định sẽ bị người phát hiện. Diệp Thần ngón tay lộn một cái, tiên tính giọt nước xuất hiện lần nữa ở bên trong tay hắn, rồi sau đó lần nữa xoay mình vào nước. Tí tách lịch nước hồ càng đi đi sâu vào, nhiệt độ lại dần dần cao lên. Tầng tầng lớp lớp sương mù bao phủ ở trên mặt nước, cho dù là ở yên tĩnh giọt nước bọc một tí, Diệp Thần tầm mắt cũng là tung bay thấm thoát, không thấy rõ phía trước cảnh trí. Mà giờ khắc này, huyền hồ bên trong ven hồ, một nhỏ hết sức yểu điệu bóng người, đang rút đi cuối cùng một tầng áo quần, cả người chậm rãi trượt nhập trong huyền hồ đạt tới eo mái tóc dài, tứ tán ở trong nước, tạo thành một đạo đen nhánh mạc ảnh ánh sáng lưu chuyển tới giữa, ở đó tầng tầng lớp lớp hơi nước bên trên, huỳnh huỳnh tay trắng, nhỏ hết sức ngón tay thon dài rơi vào trên cổ. Tốt một bộ người đẹp tắm đồ. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, hiển nhiên người này chính là mình cảm giác được tồn tại. Hắn mặc dù muốn theo bản năng tránh, nhưng đã không còn kịp rồi, nhìn trên đề. Chỉ là trong nháy mắt, ở yên tĩnh giọt nước dưới che chở, Diệp Thần đã cùng thiếu nữ này thân thể cực kỳ đến gần, nhưng mà chẳng biết tại sao, yên tĩnh giọt nước bị áp lực phá sợ, đưa tới nước bắn tung tóe. Bốn mắt nhìn nhau dưới, thiếu nữ ánh mắt trợ to, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Thần, rồi sau đó đỏ ửng từ cổ trực tiếp bay lên đến gò má. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ có người ở chỗ này xuất hiện. To gan. Một giây kế tiếp, thiếu nữ một trường đã đẩy ra Diệp Thần, một đạo to lớn huyền hồ cột nước bay lên, ngắt ở thiếu nữ trước người, cô gái kia chân ngọc nhẹ một chút nước hồ, đã đến bên mở, đem bên ngoài áo lót ngay tức thì mặc xong. Thiếu nữ trong mắt như lửa, vô tận lửa giận cháy, gằn từng chữ, ta làm sao chưa từng gặp qua ngươi cái này vị đệ tử, ngươi là người nào? Vì sao sẽ ở chỗ này, lại dám rình coi bổn tiểu thư tắm? Thật là không muốn sống. Thiếu nữ lúc này tràn đầy vẻ thẹn thùng, nàng lớn như vậy, lần đầu tiên để cho người như vậy khi dễ, người đàn ông này, nàng nhất định phải giết hắn lấy giải tâm đầu và vẫn. Diệp Thần liền liền né tránh, theo bản năng trong đầu ngược lại là lại hiện ra thẳng thắn gặp nhau hình ảnh. Bất quá như đã nói qua, cô gái kia tuổi tác chừng mực, nhưng là vóc người trưởng thành ngược lại là vô cùng là hoàn hảo, thậm chí so Thủy Kính Hoa còn muốn ngạo nhân không thiếu. Thiếu nữ thấy Diệp Thần lúc này bộc lộ ra ngoài diễn cảm, trong bụng biết được, cái này người đàn ông túi nhất định lại đang ý nghĩ kỳ quái, trong lồng ngực nổi cơn giận dữ, dưới quyền thế công càng đầm địa. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y gì thánh nhẽ mẹ toàn chủ com 5333. Một chiêu đủ rồi. Chương 5333, một chiêu đủ rồi. Cái này huyền hồ nước giống như là thiếu nữ này vũ khí như nhau, theo thiếu nữ ngón tay kết ấn không cùng, biến đổi bất đồng công kích hình thái. Ban đầu Diệp Thần chỉ là không muốn bại lộ mình công pháp thần thông, mà lựa chọn lần nữa né tránh. Nhưng hắn lúc này lại đột nhiên phát hiện, cái này huyền nhất môn bên trong lại có áp chế bên ngoài môn công pháp tồn tại, rất nhiều công pháp lại được hạn chế, không cách nào toàn bộ sử dụng. Diệp Thần lúc này sắc mặt vậy từ lúc ban đầu nghiền ngẫm, từ từ đổi được ngưng trọng nghiêm túc, nếu như tu vi không thể thi triển, đối mặt trước mắt sát ý này hừng hực thiếu nữ, hắn nên làm thế nào cho phải đâu? Huyền nhất môn ở toàn bộ thiên nhân vực vậy từng là vang đương đương thế lực môn phái, lúc ban đầu là ỷ vào huyền nhất lão tổ đã từng lấy được một cấp trên đại cơ duyên, cũng chỉ có một nửa huyền thiên tâm kinh. Chính là trong tin đồn thượng vị thế giới thái thượng tiên nữ đã từng đã dùng qua thượng cổ thần thông, trong đó đặc thù huyền diệu nội tức vận hành pháp môn, để cho huyền nhất môn chỉ dùng thời gian trăm năm, đã ở nơi này thiên nhân vực bên trong tạo cho một khối phách tên. Mà đây huyền thiên tâm kinh, ở huyền nhất lao tổ chuyên tâm điều nghiên dưới, hình thành huyền thiên ngũ hành tu hành pháp cùng với một bộ sát chiêu huyền thiên ngọc trưởng. Tránh. Hừ. Ta đây muốn xem ngươi còn có thể tránh tới khi nào. Để cho ngươi xem ta huyền vân tịch lợi hại. Huyền vân tịch tiểu dung lúc này mang phất ướt, nàng tu hành là huyền thiên trong ngũ hành nước, tu vi lại là ở còn thật cảnh tầng tám thiên. Ở nơi này trong huyền hồ, nàng tựa như cùng là nước này bên trong linh, làm sao có thể dễ dàng tha thứ Diệp Thần một mực né tránh. Diệp Thần lúc này cũng là có khổ khó nói, một mặt hắn tu vi và công pháp có hạn chế, mặt khác lại không thể cưỡng ép ra tay, miễn được trước thời hạn bại lộ thân phận, để cho Tiểu Hoàng rơi vào hiểm cảnh. Mà ở Huyền Vân Tịch trong mắt, Diệp Thần giống như một huyền nhất môn người, thực lực bình thường, chính là càn khôn cảnh, nhưng có một viên tà ác sát tâm. Huyền Thiên Thủy băng gai. Nguyên vốn còn có chút nóng bỏng huyền hồ nước, lúc này nhiệt độ chợt giảm xuống. Nguyên bản chảy nước hồ, cơ hồ khoảnh khắc tới giữa đã kết thành mặt băng, liền liền cái này trùng quanh cây cối, vậy trùm lên liền một tầng băng xương. Gai. Đóng băng trên mặt hồ, từng cục dịch thấu trong suốt nước đá phá vỡ thương khung, ngay lập tức tới giữa hướng Diệp Thần bay tới. Diệp Thần vội vàng điều chỉnh thân hình, ở nơi này đùn đùn kéo đến nước đá gai tới giữa né tránh, trong chốc lát lại ép được có chút tay chân luống cuống. Sát kiếm cơ hồ đều muốn bạo thể ra, bị Diệp Thần rất miễn cưỡng khắc chế. Mà vậy từng viên nước đá, nhưng là cuộn sạch, tựa như không biết mệt mỏi vậy, lướt qua Diệp Thần thân thể mà qua. Từng đạo nhỏ nhẹ vết máu, ở Diệp Thần trên da thịt tạo thành. Huyền Vân Tịch lúc này phương mới lộ ra lau một cái mỉm cười đắc ý, chỉ cần đem người này tiêu diệt ở chỗ này, vậy ngày hôm nay sự tình phát sinh, liền nhất định sẽ không có cái người thứ ba biết. Có thể rất nhanh, nàng diễn cảm thay đổi. Tiểu tử này vết thương, lại ngay lập tức tới giữa, lại khôi phục như lúc ban đầu. Thật là khủng khiếp sinh mệnh lực. Nàng sóng mắt ở giữa lạnh như băng vẻ tràn vào đồng, sắc ý sâu hơn, bàn tay bên trong ẩn chứa ra một chút huyền thiên nguồn sáng, toàn bộ huyền hồ huyền thiên khí, lại là rối rít chạy hướng nàng lòng bàn tay bên trong. Thậm chí được thành một chút tùy ý quy luật. Nguyên bản mảnh khảnh bàn tay, lúc này giống như thánh Phật vậy, độ lên một tầng thuần khiết không tì vết vầng sáng. Huyền Thiên Ngọc Trưởng. Huyền Vân Tịch lại là trực tiếp sử dụng huyền nhất môn lớn nhất sát chiêu Huyền Thiên Ngọc Trưởng. Vậy Ngọc Trưởng ở trong hư không dần dần phóng đại, sau đó hướng huyền hồ trên nước Diệp Thần đánh xuống. Dễ như bơn thái độ thế, ước chừng một chiêu này, muốn đem Diệp Thần vẫn giết tại chỗ. Rào 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 rào. Vậy bàn tay lớn đánh vào trên mặt nước, hình thành to lớn sóng lớn, ngút trời lên, cơ hồ đều muốn chạm được mái vòm. Huyền Vân Tịch trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Thần trước đứng địa phương, khóe miệng lộ ra một tơ nụ cười khinh miệt, bỏ mặc ngươi là ai, đây chính là ngươi kết quả. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị sử dụng sát kiếm, huyền thể hóa linh thần thông thi triển thời điểm, tinh hải thần thanh âm lần nữa truyền tới. Thằng nhóc ta bỏ ra tay, con bé này lại dám ô nhục hệ nước công pháp. Diệp Thần trong lòng vui mừng, một giây kế tiếp, hắn ánh mắt thay đổi. Đó là tinh hải thần hơi thở, đó là nước người điều khiển hơi thở. Nguyên bản cho rằng đắc thủ Huyền Vân Tịch hiển nhiên phát hiện cái gì, vẻ đẹp của nàng mục lần nữa tính được lưu viên, bởi vì mình như vậy nhất kích dưới, Diệp Thần như cũ êm đẹp đứng tại chỗ. Thất thủ, không thể nào ạ. Huyền Vân Tịch cơ hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt, ở toàn bộ huyền nhất môn bên trong, nàng tu vi có thể coi là thượng đẳng, mượn huyền hồ lực lượng, còn có thể vượt cấp mà chiến. Mà lúc này nàng trong miệng con kiến hôi, lại tránh thoát nàng cái này một sát chiêu. Lúc này Diệp Thần, hai tròng mắt đông lại một cái, ngút trời hơi thở bùng nổ, giống như trong nước thân. Vậy khí thôn núi sông tinh hải lực đã từ hắn trong ngón tay nghiêng ra. Vậy nguyên bản vẫn là hết sức nghe lời huyền hồ, lúc này ở cái này tinh hải lực dưới tác dụng, trực tiếp thoát ly Huyền Vân Tịch nắm trong tay. Huyền hồ nước ở tinh hải lực khuấy động dưới, hình thành một chi chiến mâu, trực tiếp rơi vào Huyền Vân Tịch trên cổ. Chỉ kém một chút, Huyền Vân Tịch hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thời khắc này Huyền Vân Tịch sắc mặt sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt cái này thuật pháp. Nàng tựa như thấy được thái chân cảnh mới có thể nắm giữ nguyên vẹn pháp thuật hệ nước thì. Điều này sao có thể? Cho tới bây giờ không có người có thể đem cái này huyền hồ nước thoát khỏi mình nắm trong tay, cho dù là ra mình vậy không làm được, cái này là vì nàng đặc biệt huyết mạch, có hệ nước tu hành được trời ưu đãi điều kiện. Mà lúc này, trôi này nước gợn lưu chuyển chiến mâu đang vô cùng chính xác trôi lơ lửng ở cổ mình bên trên. Chỉ dùng một chiêu sao? Đây là cường hãn dường nào hệ nước kỹ năng? Người rốt cuộc là ai? Huyền Vân Tịch lúc này trong đầu đều là Diệp Thần triển hiện ra thân tích, hoàn toàn không quan tâm mình tình cảnh. Ngươi lại là ai? Diệp Thần hỏi ngược lại nói nhìn qua, người thiếu nữ này thân phận cũng không đơn giản. Ngươi cũng không biết ta thân phận, ra ta nhưng mà huyền nhất môn lão tổ. Diệp Thần suy nghĩ, không ra mình sở liệu, thiếu nữ này thân phận quả nhiên không đơn giản, chỉ là như thế nào mới có thể thông qua nàng thấy tiểu hoàng. Không tốt. Diệp Thần ngay tức thì phát hiện vô số tiếng bước chân đồng loạt đặt tới, hiển nhiên là bị trước hắn cùng Huyền Vân Tịch đưa tới động tĩnh hấp dẫn tới. Lúc này cũng không phải là một cái hiện thân thời cơ tốt. Diệp Thần không để ý tới Huyền Vân Tịch, trong tay điên tĩnh giọt nước lại xuất hiện, cả người đã lần nữa lật vào trong nước. Sư tỷ. Vô số huyền nhất cường giả cũng không có cưỡng ép đến gần, bọn họ đã sớm biết Huyền Vân Tịch tắm thói quen. Nếu như tùy tiện bước vào, lão tổ tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Chỉ là, lớn mạnh như vậy chiến đấu hơi thở, bọn họ thật sự là lo lắng Huyền Vân Tịch gặp phải nguy hiểm. Cũng cho ta lui ra, ta bất quá là đang tu luyện. Ra dưới nước Diệp Thần ý liệu, Huyền Vân Tịch chỉ là sửa lại một chút tóc mình, sắc mặt âm trầm hô. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y gì thánh nhé mẹ toàn chủ com 5334. Thiện nghi học trò. Tiểu Hoàng An Uy. Chương 5334, Thiện nghi học trò. Tiểu Hoàng An Uy. Tiểu sư tỷ, nhưng mà chúng ta mới vừa phát hiện trận pháp dị động, còn có rất mạnh chiến đấu hơi thở hiện lên, không biết ngài là ta có cảm ngộ, làm một ít thuật pháp diễn luyện. Huyền Vân Tịch tùy ý làm lấy lệ trước, thậm chí còn vô tình hay hữu ý nhìn một cái đáy nước Diệp Thần. Tiểu sư tỷ, nếu như ngài thuận lợi, chúng ta thay ngài dò xét một tí. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, một giây kế tiếp, huyền hồ nước phun trào. Huyền Vân Tịch lạnh như băng thanh âm vang khắp. Ngươi nói là có người có thể đủ vượt qua chấp pháp đường, xông đến ta nơi này sao? Đệ tử không dám. Vậy còn không lui xuống? Nghe ra Huyền Vân Tịch trong giọng nói tức giận, Huyền Nhất Môn rất nhiều cường giả và đệ tử chỉ có thể giống như thủy triều vậy, từ từ tản đi. Diệp Thần cảm giác được những cường giả kia cửa rời đi sau đó, mới lần nữa trở lại hồi bên mở. Huyền Vân Tịch đã sớm thừa dịp cái này cơ hội, đem quần áo đều mặc mang ngay ngắn, lúc này trừ tóc ngoài ra, cái khác đã sớm không nhìn ra có nước động. Thời khắc này Huyền Vân Tịch đang ánh mắt mong đợi nhìn về phía Diệp Thần, tựa như trước hoang đường một màn cho tới bây giờ không có phát sinh qua như nhau. Diệp Thần cũng là hồ nghi nhìn về phía Huyền Vân Tịch, trong chốc lát cũng không biết cô gái này muốn làm cái gì. Hắn cũng không cho rằng mình thấy hết đối phương thân thể thì phải ỷ lại vào mình. Huyền Vân Tịch tiên phú và địa vị, định trước ánh mắt sẽ cực kỳ cao. Huyền Vân Tịch lúc này gặp Diệp Thần tới đây, lộ ra một đạo nụ cười, đột nhiên mở miệng nói: "Ngươi là ai? Ngươi mới vừa thi triển hệ nước công pháp là cái gì?" "Ừ." Diệp Thần tạm thời tới giữa lại bị nàng hỏi lừa, sau đó mới rõ ràng, cô gái này nguyên lai là một và Chu Viên vậy võ sĩ. Mới vừa tinh hải thần vậy dễ như bỡn một màn, một chiêu phá vỡ nàng nhất đại sát chiêu, hiển nhiên đối với nàng đả kích rất lớn. Huyền Vân Tịch gặp Diệp Thần không nói lời nào, hơi đến gần Diệp Thần, khá là kích động nói: "Mới vừa ta cảm nhận được vậy huyền hồ nước bên trong hàm chứa một chút càng thuần túy hệ nước lực, ngươi có thể nói cho ta đó là cái gì sao?" Huyền Vân Tịch lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong mới vừa vậy một đạo hệ nước chiến mâu trong công kích, ngón tay thay đổi, huyền hồ nước đã lần nữa hình thành mới vừa lạc thái hương ngưng tụ chiến mâu dáng vẻ, chỉ là tựa như mà không có giống. "Ngươi là chuyên tu hệ nước võ học sao?" Diệp Thần nhìn nàng cái này hứng thú ngẩng cao dáng vẻ, không nhịn được hỏi, mặc dù ở lòng hắn bên trong sớm đã có câu trả lời.
Đúng vậy, ta huyết mạch đặc thù, gia gia nói ta là hoang thủy linh mạch, cuộc đời này chỉ có thể tu hành hệ nước công pháp.
Huyền Vân Tịch ánh mắt hết sức chân thành, đơn thuần mà thẳng trắng. Diệp Thần trong bụng động một cái này Huyền Nhất Môn lão tổ cháu gái, lại là một đơn thuần như vậy người tu hành. Xem ra Huyền Nhất Môn đóng đời không ra, để cho môn hạ đệ tử cũng càng là đơn thuần.
Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, hơi suy tính, như thế nào mới có thể hướng nàng hỏi thăm tiểu hoàng tung tích.
Thấy Diệp Thần trên mặt quấn quýt mâu thuẫn vẻ, Huyền Vân Tịch lấy làm cho này là môn phái bí mật không thể lộ ra ngoài, vội vàng lại bổ sung, nếu như ngài nguyện ý dạy ta này cùng võ đạo thần thông, ta nguyện ý bái ngài làm thầy.
Diệp Thần cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai, thế gian âm hiểm xảo trá người quá nhiều, hắn đã rất lâu không gặp qua như thế người đơn thuần.
Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, một khi mình thu cái tiện nghi này học trò, vậy khoảng cách tìm được tiểu hoàng, há chẳng phải là càng gần một bước.
Diệp Thần mặc dù trong lòng mừng rỡ, nhưng sắc mặt vẫn như cũng là duy trì dừng, tựa như không thèm để ý chút nào vậy, nhàn nhạt nói, ngươi thành tựu Huyền Nhất Môn thiếu chủ, muốn bái ta làm sư phụ.
Ta tự nhiên muốn bái sư, ra ra nghiên cứu Huyền Thiên Tâm Kinh, tạo thành Huyền Thiên Ngũ Hành tu hành pháp, nhưng ở hệ nước võ đạo công pháp điều nghiên bên trong, hắn bây giờ không có tinh lực.
Huyền Vân Tịch giải thích nói, tựa như rất sợ Diệp Thần không tin như nhau, lại nhanh chóng tăng thêm nói,
nếu như ngài nguyện ý thu ta làm đồ đệ, dạy ta đây càng là cường hãn công pháp, ta nhất định sẽ không tiết lộ cho Huyền Nhất Môn liên quan tới ngươi tung tích, ta có thể lập được thiên đạo lợi thể.
Diệp Thần lộ ra vẻ mỉm cười, được, nếu ngươi cố chấp như thế, vậy ta liền thu ngươi làm đồ đệ.
Có cái tiện nghi này học cho hộ thân, Diệp Thần cảm giác được mình ít nhất có tự do ra vào Huyền Nhất Môn giấy thông hành.
Sư phụ, ngài có thể cùng ta nói, trước cái này chiến mâu bên trong ẩn chứa lực lượng là cái gì không?
Huyền Vân Tịch lập tức vui vẻ ra mặt, truy đuổi ở Diệp Thần sau lưng hỏi.
Tinh hải lực.
Diệp Thần lộ ra một bộ cao thâm khó lường nụ cười, ngươi lại thật tốt suy tính một tí mới vừa rồi vi sư xuất thủ võ đạo ý vận, xem có thu hoạch hay không.
Huyền Vân Tịch gật đầu liên tục, thức hải bên trong mới vừa một màn đã lần nữa tái diễn.
Vậy tràn đầy tinh hải lực chiến mâu một lần lại một lần từ trong tay đối phương rời tay ra, mơ hồ chạm được nàng cổ.
Tinh hải lực,
tinh hải lực.
Diệp Thần nhìn Huyền Vân Tịch một bộ mê mệt bộ dáng nghiêm túc, không khỏi được cảm khái nói, không thua bất kỳ cô gái nào tuyệt thiếu nữ xinh đẹp, lại là một vài chu viên giống vậy võ sĩ.
Sư phụ, ta biết. Tinh hải lực là hội tụ ánh sao lực sấm sét lai, hơn nữa lúc thi triển, ngưng tụ huyền hồ bên trong ở lực lượng.
Huyền Vân Tịch mừng rỡ nhìn Diệp Thần, chỉ là cái này chốc lát ngay tức thì, nàng đã lĩnh ngộ vào sâu như vậy.
Nàng ngược lại là rất tốt, ở hệ nước võ đạo bên trong rất có thiên phú, đáng tiếc, không có một cái tốt sư phụ.
Nếu như ta không có bị kẹt, ta ngược lại nguyện ý thu nàng làm đồ đệ.
Lạc Thái Hư mà nói, nhưng là trực tiếp rơi vào Diệp Thần trong tay, cô gái này đối với nước thật sự là có được trời ưu đãi thiên phú.
Diệp Thần trong lòng biết Lạc Thái Hư từ trước đến giờ cao ngạo hết sức lông đông, lúc này Huyền Vân Tịch có thể có được hắn như vậy đánh giá, đã là khá vô cùng.
Ừ, không tệ.
Diệp Thần bày ra một bộ cao nhân hình dáng, ngươi có thể đơn độc cấp đúng cái này mơ hồ lực lượng, cảm thụ ta vận dụng vậy đạo tinh hải quy luật, tỉ mỉ thưởng thức cái này hệ nước liên thông phương pháp.
Huyền Vân Tịch gật đầu liên tục, mặt mũi treo đầy mừng rỡ. Nếu như nàng lúc này diễn cảm rơi vào Huyền Nhất Môn người trong mắt, nhất định sẽ thán phục lúc đầu say mê công pháp băng sơn người đẹp cũng sẽ có như vậy nụ cười sáng lạ.
Sư phụ, không còn sớm, ta mang ngài hồi cung điện nghỉ ngơi.
Huyền Vân Tịch lúc này nhún nhường nói, mang Diệp Thần đi mình Huyền Tịch điện đi tới.
Diệp Thần một đường quan sát tỉ mỉ trước hoàn cảnh, đem quanh co khúc hiệu đường mòn toàn bộ nhớ trong lòng.
Nhưng mà hắn hoàn toàn không có chú ý tới, lúc này bôi đen âm thầm thân hình đang xa xa đi theo Diệp Thần và Huyền Vân Tịch sau lưng.
Huyền Tịch điện,
sư phụ, ngài ngồi trước, ta phân phó người cho ngài pha trà.
Diệp Thần nhưng là không thèm để ý chút nào khoát tay một cái, tiểu hoàng tung tích không rõ, lúc này hắn nào có cái gì tâm tình thưởng thức trà đột nhiên, dị biến nổi lên.
Bên ngoài truyền đến động tĩnh.
Đây là Huyền Tịch điện, ngươi chờ dám xông vào.
Cung điện bên ngoài truyền tới một hồi tiếng huyên náo.
Huyền Vân Tịch nhướng mày một cái, ngày hôm nay thật đúng là mọi chuyện không thuận, lúc này còn có người nào dám ở mình bàn ngang ngược.
Các ngươi chấp pháp đường thật là lớn mặt mũi, thiếu chủ cung điện lại cũng dám xông vào.
Chúng ta chấp pháp đường là vì bảo vệ Huyền Nhất Môn an toàn, nhận được mật báo, có người len lén lẻn vào Huyền Nhất Môn, phải điều tra kỹ.
Vậy là ngươi nói thiếu chủ cố ý chứa chấp sao?
Thuộc hạ không dám, chấp pháp đường cũng là vì bảo vệ an toàn của thiếu chủ.
Huyền Vân Tịch thị nữ cùng chấp pháp đường đệ tử đang lại nhải không ngừng cãi vã.
Huyền Vân Tịch có chút ngượng ngùng nhìn về phía Diệp Thần, mới vừa nàng vẫn còn cho Diệp Thần nói nàng là cả Huyền Nhất Môn tôn quý nhất người, lúc này cái này chấp pháp đường rõ ràng chỉ muốn đánh mặt nàng vậy.
Mặt nàng trên hiện ra tức giận, nổi giận đùng đùng đi tới cửa.
Chấp pháp đường muốn xông vào ta Huyền Tịch điện.
Không giận tự uy thanh âm, mang phái nữ đặc biệt ôn hòa.
Chấp pháp đường đệ tử vội vàng cúi đầu, không dám có từng tia bất kính.
Ta ngày hôm nay ngược lại là muốn xem là ai nếu không phải là vào ta Huyền Tịch điện.
Huyền Vân Tịch nói mặc dù nhẹ nhàng, bàn tay tới giữa đã lưu chuyển ra huyền thiên nguồn sáng ánh sáng nhạt, quy luật lực quanh quẩn trong đó.
Hơi thở nổi lên đến mức tận cùng.
Mà giờ khắc này, huỳnh huỳnh quang trạch đang chậm rãi tung hướng chấp pháp đường đệ tử trên mình.
Uy hiếp
trắng trợn.
Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đến này nhẽ mẹ toàn chủ com 5335.
Chất vấn.
Chương 5335, chất vấn.
Cảm nhận được Huyền Vân Tịch như thế, đám người ngay tức thì hơi biến sắc mặt.
Tiểu sư tỷ, chúng ta lập tức rời đi.
Chấp pháp đường đệ tử vậy vô cùng sẽ gặp gió chiều nào theo chiều đó, thấy Huyền Vân Tịch lúc này muốn hạ sát chiêu, vội vàng ảo não rời đi.
Bọn họ không chỉ không dám đắc tội Huyền Vân Tịch, lại không dám đắc tội Huyền Vân Tịch sau lưng Huyền Nhất Môn lão tổ ạ.
Nếu như lão tổ cơn giận, bọn họ cũng đừng hòng sống đi ra Huyền Nhất Môn.
Mà giờ khắc này, vậy nguyên bản lén lén lút lút đi theo Diệp Thần và Huyền Vân Tịch người phía sau hình, lúc này đã xuất hiện ở Huyền Thiên trưởng môn bên trong cung điện, một bộ dáng vẻ ngoan ngoãn. Hắn do dự mấy giây mở miệng nói,
phụ thân đại nhân, người nọ tuyệt không phải ta Huyền Nhất môn đệ tử, hắn cùng Vân Tịch cùng nhau, hơn nữa cũng là nắm trong tay hệ nước công pháp võ giả, rất có thể là muốn tước đoạt Vân Tịch huyết mạch.
À,
Vân Trạm, ngươi xác định sao? Chấp pháp đường người giữ cửa, có thể cũng không dị thường. Huyền Nhất trưởng môn cũng là mới vừa trở lại cung điện không lâu, chưa hắn thay Huyền Nhất lao tổ hộ pháp, không nghĩ tới thất lợi, lao tổ còn tổn thất một quả hồ lô bạch ngọc, tâm tình lúc này tránh đại là khó chịu. Phụ thân ta xác định, Vân Tịch thân phận tôn quý, là ta Huyền Nhất môn thiếu chủ, lại là rất nhiều đệ tử trong mắt tiểu sư tỷ, nhất định không thể bị người ngoài mơ ước. Huyền Vân Trạm trong ánh mắt tràn đầy vẻ ghen tị, hắn vốn là trưởng môn chi tử, nhưng cái này Huyền Nhất môn thiếu chủ chỗ ngụt nhưng phải rơi vào Huyền Vân Tịch trên đầu, hết thảy các thứ này, bất quá là dựa vào gia gia nàng là Huyền Nhất lão tổ thôi. Hắn thiên phú và võ đạo, lại lúc nào bại bởi Huyền Vân Tịch qua. Lần này, Huyền Vân Tịch tự mình thả người ngoài nhập đạo cửa, coi như không thể bắt lại nàng thiếu chủ vị, cũng phải để cho nàng hết một lớp ra. Trăng trận ghen tị cơ hồ để cho Huyền Vân Trạm mất lý trí, những năm gần đây, Huyền Vân Tịch quang vòng quá mạnh mẽ, để cho ngày khác ngày hàng đêm không thở nổi. Đã như vậy, ta đi liền xem. Huyền Nhất môn lánh đời nhiều năm, không cho phép bất kỳ không sạch sẽ người ngoài bước vào. Nếu như sự thật, đây cũng là đối với Huyền Nhất môn ô nhục. Huyền Nhất trưởng môn phất tay áo đi, ngón tay bắt pháp quyết, đã để cho người kêu chấp pháp đường trưởng lao cùng đi. Mấy hơi thở tới giữa, mấy đạo thân ảnh liền xuất hiện ở Huyền Vân Tịch đến chỗ. Mà Huyền Vân Tịch hiển nhiên vậy cảm giác được cái gì, khẽ to mày, một giây kế tiếp cũng không nói nhảm, hướng một phương hướng đi. Trưởng môn bá phụ, ngài làm sao đột nhiên tới? Huyền Vân Tịch đi nhanh xuất cung điện, nàng thần sắc có chút bối rối, dẫu sao Diệp Thần thân phận kết quả là cái gì, nàng cũng không biết hết hiểu, nhưng lúc này bảo vệ Diệp Thần là nàng nhất định phải làm sự việc. Huyền Nhất trưởng môn nhìn trước mặt Huyền Vân Tịch, khẽ mỉm cười, "Vân Tịch à, đoạn thời gian này, công pháp có hay không tiến bộ ạ?" Hắn giả vờ hỏi thăm, dưới chân bước chân nhưng càng đi càng nhanh, bên người chấp pháp đường trưởng lão cũng là cùng ở trái và phải. Huyền Vân Tịch đưa tay muốn ngăn trở, lại bị Huyền Nhất trưởng môn nhẹ nhàng lấy tay vừa đỡ, vô tận uy áp phun trào, ngay tức thì nửa người đã tiến vào cung điện bên trong. Mà giờ khắc này Diệp Thần, hiển nhiên bị đám người phát hiện. Phải biết, Huyền Vân Tịch cung điện có thể rất ít có người đàn ông có thể tùy tiện bước vào. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Thần trên mình không có một chút Huyền Nhất môn hơi thở. Tất nhiên là người ngoài. Huyền Nhất môn làm sao có thể có càn khôn cảnh? Tiểu tử, ngươi là ai? Chấp pháp đường trưởng lão ngay tức thì cảnh giác nói, thanh niên trước mắt, hắn nhưng mà chưa bao giờ gặp qua. Diệp Thần ngược lại thì lộ ra lau một cái mỉm cười nhàn nhạt, khí định thần nhàn nói, ta là Vân Tịch bằng hữu. Huyền Nhất trưởng môn trực tiếp vượt qua Diệp Thần, ngồi vào trên chủ vị, từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Thần, hắn nhìn cái này lãnh đạm nam tử, ngược lại là hiếu kỳ nói, ngươi là vào bằng cách nào? Diệp Thần nhìn xem Huyền Nhất trưởng môn, hắn trên người có một chút tiểu hoàng hơi thở, thần sắc nghiêm trọng. Chẳng lẽ nói, tiểu hoàng trước là cùng hắn chung một chỗ, vậy hiện tại Tiểu Hoàng vận dụng một kích mạnh nhất sau này, hiện tại như thế nào? Ta từ Huyền Hồ tới. Diệp Thần do dự mấy giây, vẫn mở miệng nói. Hắn cũng không muốn cho đối phương giải thích mình tiến vào mục đích, chỉ có thể cho Huyền Vân Tịch nháy mắt ra dấu. Huyền Vân Tịch lúc này cũng có chút bể đầu sức chán, nàng cũng không biết Diệp Thần là ai, từ đâu tới đi nơi nào, thậm chí liền Diệp Thần tên chữ nàng cũng không biết. Hồi lâu sau này Huyền Vân Tịch rốt cuộc nghĩ ra đối sách, môi đỏ mọng khẽ nhếch, trưởng môn sư bá, hắn là ta mang vào Huyền Nhất môn. Một giây kế tiếp, bầu không khí ngay tức thì ngưng trọng. Vân Tịch, nghỉ ẩu tạ. Huyền Nhất trưởng môn ngay tức thì sắc mặt tái xanh, có chút không vui nhìn về phía Huyền Vân Tịch, con bé này đã thời gian rất dài không có rời đi Huyền Nhất sơn mạch, thật là bị tu hành làm trễ mãi, liền nói láo đều sẽ không. Chấp pháp đường trưởng lão bước ra một bước, đối với hắn mà nói, người ngoài xông vào Huyền Nhất môn, hắn phải gánh vác chủ yếu trách nhiệm. Thằng nhóc ngươi rốt cuộc là người nào? Lén lén lẻn vào ta Huyền Nhất môn muốn làm gì? Vẫn là nói ngươi đối với ta Huyền Nhất môn thiếu chủ có gì ý đồ? Chấp pháp đường trưởng lão nghĩa nói xong, vậy nhìn về phía Diệp Thần con mắt thật giống như giết hắn vậy. Diệp Thần cũng không muốn cùng Huyền Nhất môn nổi lên va chạm, chỉ có thể trả lời nói, ta cũng là tu tập hệ nước công pháp, có một chút và Vân Tịch không sai biệt lắm huyết mạch, nhiều năm trước cùng Vân Tịch quen biết, lúc này tùy tiện viếng thăm, bất quá là muốn cùng nàng cùng thăm dò mới điều nghiên đi ra ngoài hệ nước công pháp thôi. Liền nói bừa. Huyền Nhất trưởng môn trợn mắt nhìn, ta Huyền Nhất môn đạo pháp siêu nhiên, còn cần học tập ngươi vậy bất nhập lưu công pháp. Chấp pháp đường trưởng lão vậy nhanh chóng truy đuổi nói, ngươi nhất định là rất lưu luyến thiếu chủ của ta huyết mạch, lúc này mới len lén lẻn vào. Huyền Vân Tịch nghe được vậy hai người một hơi một cái rất lưu luyến, nhu đồ, không khỏi phải nghĩ dậy trước trong nước một màn, vẻ đỏ ửng ngay tức thì đóng đầy toàn bộ gò má. Trưởng môn, thằng nhóc này cự không giao đại, mời ngài đem hắn đánh chết, bảo toàn ta Huyền Nhất môn an toàn. Chấp pháp đường trưởng lão biết rõ Huyền Vân Tịch ở bảo vệ Diệp Thần, lúc này lại đã cùng Huyền Vân Trạm kết thành đồng minh, hoàn toàn không định cho Diệp Thần lưu lại đường sống. Trưởng môn sứ bá, tuyệt đối không thể, hắn chuyến này quả thật cùng ta tham khảo võ đạo, ở sự giúp đỡ của hắn dưới, ta nhất định có thể cao hơn một tầng lầu. Huyền Vân Tịch khẩn trương nói, trừ phi lão tổ tại chỗ, nếu không, nàng hoàn toàn không làm gì được Huyền Nhất trưởng môn. Trưởng môn, người này chắc hẳn đã nắm giữ tự do ra vào ta Huyền Nhất môn phương pháp, tuyệt đối không thể giữ lại hắn gieo họa Huyền Nhất môn. Nếu không, Huyền Nhất môn sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Ngay lập tức tới giữa, Huyền Nhất trưởng môn trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm bất ngờ là quy luật thần khí. Quanh thân lại là cuốn vòng quanh xích diễm lưu chuyển kim ố ánh sáng. Hắn thân là trưởng môn, người ngoài tùy tiện bước vào, hắn tự nhiên muốn lấy thân làm mẫu mực. Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, Huyền Nhất trưởng môn tu hành bất ngờ chính là hỏa đạo quy luật, nước lửa không tương thích, ở hắn nhũng dáng dấp tu hành đạo pháp bên trong, Huyền Vân Tịch nước đá thuật, ngây thơ giống như đứa nhỏ. Trưởng môn sư bá dừng tay. Huyền Vân Tịch lớn tiếng la lên, lại không thể ảnh hưởng vậy một chôi kim ô xích kiếm. Kim ô gào thét thanh âm vang khắp hư không, thanh cự kiếm kia đã hướng Diệp Thần đi, kinh khủng quy luật vần quanh. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đến này nhẽ mẹ tuần chủ com 5336. Huyền Tiên Huyền Pháp, truy đuổi nguyên tố tích. Chương 5336, Huyền Thiên Huyền Pháp, truy đuổi nguyên tố tích. Chỉ là Huyền Nhất trưởng môn cũng không có đem Diệp Thần coi ra gì, một chiêu này sử dụng cũng không có sử dụng toàn lực, phản ngược lại là cho Diệp Thần thừa cơ lợi dụng. Diệp Thần không do dự nữa, huyền thể hóa linh thần thông thi triển. Đúng cái bóng người lắc một cái chuyển, người đã tại chỗ biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã là đi vòng qua Huyền Nhất trưởng môn sau lưng. Thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Ừ, làm sao có thể? Nhất kích rơi vào khoảng không, thậm chí còn để cho Diệp Thần bơi đi tới sau lưng mình, Huyền Nhất trưởng môn nguyên bản liền mưa rầm răng đầy trên mặt, tất cả đều là tức giận. Bàn tay quy luật ý ngay tức thì tràn ngập, toàn bộ cung điện lúc này đã giống như một phiến biển lửa. Nóng bỏng hơi thở từ dưới chân truyền tới, vậy vỡ dọn ra ngọn lửa, cơ hồ muốn chạm được Diệp Thần gò má. Thái chân cảnh siêu cường uy áp vậy hướng Diệp Thần tới. Diệp Thần thần sắc lại nữa lãnh đạm, mà là ngưng trọng. Nếu là thật không tránh được đánh một trận, hắn thà bị thương, cũng phải tìm được Tiểu Hoàng tung tích. Nhưng mà, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, một giọng giản mua vang lên, vô số thủy liên nở rộ, đem vậy vô biên vô tận biển lửa, nháy mắt dây chôn bụi. Cần gì phải như vậy tức giận? Hư không run run, một cái ông lão bóng người như ẩn như hiện. Mà đám người khi thấy thân ảnh này, diễn cảm ngay tức thì thay đổi. Rất nhiều đệ tử lại là đồng loạt quỳ xuống. Lão tổ, ngài làm sao tới? Huyền Nhất trưởng môn gặp lão tổ hiện thân, một chiêu tới giữa cũng đã phá vỡ mình lửa hình thái. Liền có chút thấp thỏm nhìn trước mắt ông già, cũng lén lút len lén đưa một cái ánh mắt cho chấp pháp đường trưởng lão. Chấp pháp đường trưởng lão ngay tức thì rõ ràng, vội vàng quỳ xuống chắp tay nói, "Lão tổ, thằng nhóc này lại mình đột phá Huyền Nhất môn hộ tông đại trận, len lén lẻn vào thiếu chủ trong điện, hơn nữa hắn tự thân cũng là tu tập hệ nước công pháp, chúng ta lo lắng hắn muốn phải chiếm đoạt thiếu chủ huyết mạch, vì bảo vệ toàn bộ Huyền Nhất môn an toàn, phòng ngừa ra vào pháp môn để cho hắn người biết được, ta đề nghị tru diệt người này." Lão tổ nghiêng đầu nhìn một cái Huyền Vân Tịch, ánh mắt có chút phức tạp, ngay vừa mới rồi Huyền Vân Tịch chuyển tin cho hắn, bất quá nàng báo cáo cái này phiên bản cùng chấp pháp đường báo cáo cho mình phiên bản hoàn toàn không cùng. Con bé này lại gây chuyện. Mà giờ khắc này, Huyền Vân Tịch nhưng là một mặt thản nhiên nhìn về phía Huyền Nhất lão tổ. Mới vừa rồi trong nháy mắt, nàng chỉ có thể nhờ giúp đỡ tại gia gia, hy vọng gia gia xem ở phần của nàng trên cứu Diệp Thần. Huyền Nhất lão tổ nhất thế con cái duyên cạn, đối với cái này độc lưu lại cháu gái, lại là yêu thích có thừa. Nhận được truyền tin, thời gian đầu tiên liền an trí tiểu hoàng, càng nhưng không được kiểm tra mình cắn trả thương thế, liền trực tiếp đạp không tới. Ừ, những thứ này ta đều biết. Huyền Nhất lão tổ hừ lạnh một tiếng, mang theo một chút nhìn bằng nửa con mắt nhìn về phía chấp pháp đường trưởng lão. Gần đây cái này chấp pháp đường, quả thật hẳn phải thật tốt chỉnh đốn một chút, nếu không cái gì con mèo, con chó, cũng có thể đến cháu gái ta trong cung điện làm mưa làm gió. Thuộc hạ không dám. Trưởng lão kia diễn cảm ngay tức thì biến đổi, không chút do dự nào lại là tựa đầu lô đập vào liền trên mặt đất. Hắn biết lão tổ đối với Huyền Vân Tịch vô cùng cương chịu, lại không nghĩ rằng ở liên quan đến Huyền Nhất môn an nguy lúc đó, vậy sẽ như vậy à? Huyền Nhất lão tổ hiển nhiên xem thấu đám người suy nghĩ trong lòng, ống tay áo vung lên, vậy lãnh đạm lại cổ xưa thanh âm vang lên lần nữa. Thực không dám dâu dếm, thằng nhóc này là ta mang về, ta niệm nhiều năm như vậy, không người có thể dạy Vân Tịch chân chính công pháp, liền tìm tới đây người. Hơn nữa ở trước đây không lâu, tạm thời giao cho Vân Tịch. Nếu như các ngươi chấp pháp đường có nghi nghĩa, không bằng đem ta cũng cùng nhau chấp pháp đi. Huyền Nhất lão tổ nói không có thuyết minh, nhưng Huyền Nhất trưởng môn nhưng là nghe rõ ràng, trên mặt như vậy vẻ hiện ra hết. Mặc dù trưởng môn trong lòng còn có hoài nghi, có thể lão tổ cũng nói như thế, hắn còn có thể nói gì? Các ngươi lượng cùng ta đi. Huyền Nhất lão tổ chẳng muốn lại ở chỗ này ở lâu, liền một bước ra. Diệp Thần và Huyền Vân Tịch nhìn nhau, chỉ có thể cùng Huyền Nhất lão tổ cùng trở lại Huyền Minh động bên trong. Ngay tại Diệp Thần bước vào Huyền Minh động lúc đó, Diệp Thần sắc mặt kỳ biến. Tiểu Hoàng hơi thở mà lại ở nơi này vô cùng là mãnh liệt. Diệp Thần trong lòng đại hỉ, xem ra chính là cái này Huyền Nhất lão tổ đem Tiểu Hoàng giấu địa phương. Nhưng mà, trở lại Huyền Minh động bên trong lão tổ, lúc này sắc mặt xanh mét, một mặt bất thiện nhìn về phía Huyền Vân Tịch. Vân Tịch, ngươi cùng gia gia nói thật, cái này càn khôn cảnh tiểu tử rốt cuộc là ai? Huyền Vân Tịch ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, vừa nhìn về phía lão tổ, tâm tình khá là quấn quýt, nếu như nàng nói thật, gia gia tất nhiên sẽ không mặc cho nàng nhận người ngoài vi sư. Nếu như không nói thật, gia gia ở nơi này Huyền Nhất môn bên trong cơ hồ pháp lực thông trời vạn nhất ra cái gì sơ suất, Diệp Thần chỉ dựa vào tu tập công pháp căn bản không cách nào thoát thân. Vân Tịch, nếu như ngươi dám lừa gạt cùng ta, hoặc là thật giống như chấp pháp đường trưởng lão nói, vậy tiểu tử kia sẽ trực tiếp hình thần câu diện. Huyền Nhất lao tổ giữ tận thái độ hiện ra hết, hoàn toàn không có ngày xưa đối đãi Huyền Vân Tịch mặt mũi hiền lành. Huyền Vân Tịch thấy vậy, trong bụng đưa ngang một cái, trong tròng mắt sương mù manh manh, lại là một bộ huyễn nhiên muốn khóc hình dáng. Gia gia, ta tính tình ngài là biết, tuyệt đối không biết làm có hại Huyền Nhất môn chuyện. Chấp pháp đường trưởng lão mấy năm gần đây làm việc càng phát ra phách lối ngang ngược, bao nhiêu lần đều không cầm cháu gái coi ra gì. Huyền Nhất lão tổ thấy nàng bộ dáng này, cũng không tốt lại bản chứ gương mặt, sắc mặt hòa hoãn mấy phần, nhưng vẫn là nhìn về phía Diệp Thần, hỏi: "Vậy hắn là chuyện gì xảy ra?" Huyền Vân Tịch ngay tức thì nghĩ tới Huyền Hồ hai người thẳng thắn gặp nhau hình ảnh, trên mặt nàng treo lên một chút thẹn thùng, khẽ cắn răng, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Huyền Nhất lão tổ, "Ra ra, ta cũng không giấu giếm nữa, hắn nhưng thật ra là ta trung ý người." Lời vừa nói ra, cả thế giới đột nhiên yên tĩnh lại. Thậm chí, Huyền Nhất lão tổ cũng thẫn thờ chốc lát. Hắn nhưng mà đối với Vân Tịch vô cùng rõ ràng. Vân Tịch từ trước đến giờ là đắm chìm ở công pháp võ đạo bên trong, lúc nào nghe nàng nói tới con cái tình trường, lại tại sao có thể có cơ hội? Hắn ngay tức thì nghĩ đến Huyền Vân Tịch vẫn ở chỗ cũ lừa dối mình. "Vân Tịch, ngươi nghĩ muốn gạt ta?" Lão tổ nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt lúc này lần nữa đổi được tràn ngập sát ý đứng lên, thằng nhóc này chính là càn khôn cảnh, nơi nào xứng với nàng cháu gái. "Gia gia, hắn đối với cháu gái thật sự là cực tốt, cũng là bởi vì là hồi lâu không gặp, mới mạo hiểm vào đến thăm cháu gái." Diệp Thần xem Huyền Vân Tịch như vậy chân thiết hình dáng,
đều có chút hoài nghi Huyền Vân Tịch nếu như đặt ở Hoa Hạ, có phải hay không có thể cầm Oscar ảnh hậu. Nếu Huyền Vân Tịch lời đã nói đến nơi này, vậy hắn cũng chỉ có thể lộ ra một bộ tình chân ý thiết dáng vẻ. Mình cái tiện nghi này Đồ Nhi thật đúng là thời thời khắc khắc vì mình lo nghĩ, liền tự hủy danh tiết sự việc đều tin miệng về tới. Huyền Nhất Lao Tổ nhìn hai người, hừ lạnh một tiếng, tốt, tốt, tốt. Hai người các ngươi liên hiệp nói láo. Thật lấy là ta không phát hiện được. Huyền Tiên Huyền Pháp, truy đuổi nguyên tố tích. Bất kể như thế nào, Huyền Nhất Lao Tổ vẫn là không muốn tướng hai người lời nói. Cái này quanh năm suốt tháng tính toán đã sớm để cho hắn dưỡng thành hoài nghi thói quen, cho dù là mình cháu gái cũng không thể tin hết. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đến này nhẽ mẹ toàn chủ com 5337. Vô một lần. Chương 5337, vô một lần. Huyền Vân Tịch nghe được thuật pháp âm sướng, trong lòng tràn đầy hàn lạnh, gia gia nhất định sẽ phát hiện mình to gan lừa gạt hắn, đến lúc đó, mình cái này mới bái sư phụ, lại đem làm như thế nào? Diệp Thần ngược lại là không chút nào lo lắng, thời khắc này hắn nếu đã phán đoán rõ ràng tiểu hoàng vị trí, coi như là bại lộ thân phận, cưỡng ép đột phá những ràng buộc, hắn cũng phải đem tiểu hoàng mang ra khỏi Huyền Nhất môn. Ngay lập tức, Huyền Nhất Lao Tổ xuyên thấu qua thuật pháp duyên triển trọng tố, lần nữa hồi thả hai người huyền hồ cảnh tượng. Nhưng hình ảnh còn chưa hoàn toàn hiện lộ, Huyền Nhất Lao Tổ chính là phát hiện hai người ở huyền hồ tắm, lại là thẳng thắn gặp nhau. Trong phút chốc, hình ảnh bị Huyền Nhất Lao Tổ đánh tan. Hắn cũng không muốn xem nhiều hình ảnh này một mắt. Đây chính là mình cháu gái à? Huyền Vân Tịch bị buộc lần nữa nhớ lại nàng hận không được quên mất trăm ngàn lần cảnh tượng, lúc này đã thẹn thùng được mặt đỏ tới mang tai, hận không được lập tức tìm một cái kẽ hở chui vào. Diệp Thần nhưng là thản nhiên vô cùng ngồi ở chỗ đó, một bộ sự việc đã phát sinh, mình cùng Huyền Vân Tịch yêu thật lòng diễn cảm. Huyền Nhất Lao Tổ tuyệt đối không nghĩ tới sự việc ra hắn ý liệu, cái này hai người đã tiến triển đến này làm rộn bước. Thôi, nếu ngươi nguyện ý, vậy thì để cho hắn ở lại đây đi. Huyền Nhất Môn bên kia, ta đi nói. Huyền Nhất Lao Tổ không biết làm sao nói. Huyền Vân Tịch lúc này khó mà che giấu màu sắc ở giữa mừng rỡ, chỉ cần có ra ra gật đầu đồng ý, vậy những cái kia chấp pháp đường người còn ai dám nói một cái chữ không? Nàng tin tưởng, lấy thiên phú của nàng, nhất định có thể lấy nhanh nhất tốc độ nắm giữ Diệp Thần thi triển võ đạo, cùng với vậy mở mị không chừng tinh hải lực. Ngay tại lúc này, chỗ sâu lại truyền đến một đạo nhàn nhạt linh thu tiếng. Ừ, thanh âm gì? Huyền Vân Tịch hiển nhiên cũng là nghe được, đột nhiên nói, huyệt động kia chỗ sâu, tựa hồ là có cái gì linh thú phát ra ô ô vận động. Diệp Thần cơ hồ thời gian đầu tiên cũng đã xác nhận là tiểu hoàng. Huyền Nhất Lao Tổ nhưng thong thả khoát tay một cái, không sao, trước đây không lâu ở hàng cổ vực lấy được một kiện kỳ thú, có chút không nghe lời, ta đi xem. Các ngươi hai người trước lưu ở chỗ này. Huyền Vân Tịch nhìn ra ra rời đi hình bóng, lộ ra một chút thèm thuồng diễn cảm, nàng còn không có linh thú, cũng không biết lần này ra ra bắt kỳ thú là cái gì phẩm cấp. Ngươi muốn đi xem. Diệp Thần tựa hồ là nhìn thấu nàng tâm tư, thấp giọng hỏi nói, "Ừ, ta còn không có linh thú, nếu như ra ra cái này thích hợp ta, ta nhất định cầu hắn đưa cho ta." "Sư phụ, nếu không chúng ta đi xem." Huyền Vân Tịch mới nói. Diệp Thần diễn cảm cổ quái, hiếu kỳ nói, "Ra ra ngươi là thái chân cảnh cường giả, hắn để cho hai người chúng ta lưu ở chỗ này, ngươi như thế nào đi xem?" Huyền Vân Tịch lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị, một giây kế tiếp, trong tay xuất hiện một cái phù văn cổ xưa hạt châu, nàng giơ lên trong tay hạt châu, mở miệng nói, "Vật này là ra ra năm đó sinh nhật đưa cho ta, có thể che đậy thân hình một đoạn thời gian, coi như thái chân cảnh cũng không cách nào phát hiện." "Sư phụ, ngươi cùng ta tới." Diệp Thần, hắn gặp qua bấy cha, vẫn là lần đầu tiên thấy Huyền Vân Tịch như thế cái hố ra. Bất quá chuyện này quan hệ đến tiểu hoàng, Diệp Thần tự nhiên không thể nào cự tuyệt. Một giây kế tiếp, hai đạo thân ảnh liền biến mất tại vô hình, nếu như cẩn thận xem, nhất định sẽ phát hiện hai đạo dấu chân đang từ từ hướng chỗ sâu đến gần. Cùng lúc đó, chỗ sâu. Thời khắc này tiểu hoàng hơi thở yếu ớt có giúp ở vậy một khối trên thạch đài, hắn khẽ ngẩng đầu lên, hiển nhiên đã cảm giác được Diệp Thần hơi thở, đang vùng vây phát ra nghẹn ngào thanh âm. Huyền Nhất Lao Tổ đã tới cái này Huyền Minh động chỗ sâu. Tiểu hoàng hai con ngươi ác mộng dị mâu vẻ, yếu ớt cơ hồ không thể phát hiện. A muốn đến lúc này, chính là nó thời điểm suy yếu nhất. Huyền Nhất Lao Tổ trong lòng đại hỉ, trước vậy hai con ngươi ác mộng cắn trả lực, để cho hắn tổn thất trí bảo hồ lô bạch ngọc, để cho hắn đối với hai con ngươi ác mộng tâm tổn kiên kỵ. Sau một kích, tiểu hoàng hiển nhiên cũng là nỏ hết đà, trong cơ thể hai con ngươi ác mộng lực mất sức, lại cũng không cách nào vận chuyển. Thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn, giữ tận cười âm hiểm vẻ dạo dực ở Huyền Nhất Lao Tổ trên mặt, hắn đã không nhịn được tưởng tượng, nếu như hắn cắn nuốt hai con ngươi ác mộng lực lượng, thậm chí có thể cao hơn một tầng lầu, thậm chí có tư cách bước lên truyền thuyết kia ở giữa thái thượng thế giới. Đó là cái gì? Huyền Vân Tịch thận trọng ra dấu vậy trên thạch đài linh thú, nhìn qua cũng không có chỗ gì đặc biệt. Diệp Thần giả vờ lắc đầu, mặc dù hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đây chính là tiểu hoàng. Lúc này tiểu hoàng bị đặt ở trên thạch đài, tầng tầng lớp lớp trận pháp đem nó bao trùm trong đó, vậy ngũ hiển chất pháp dưới, tiểu hoàng đôi mắt ngậm vẻ tức giận và yếu ớt, tựa hồ bị trận pháp này đè nén hết sức thống khổ. Ồ. Huyền Vân Tịch thấy vậy phương đại trận, khá có chút bất ngờ diễn cảm, vậy linh thú nhìn qua cũng không phải là đặc biệt lợi hại dáng vẻ, lại để cho ra ra vận dụng cái này cùng cường hãn trận pháp thần thông. Trận pháp này có chỗ đặc thù. Diệp Thần nhìn ra Huyền Vân Tịch nghi ngờ, làm động tác tay truyền thanh hỏi đạo. Huyền Vân Tịch đang muốn trả lời, nhưng thấy Huyền Nhất Lao Tổ con ngươi đông lại một cái, ánh mắt đi bọn họ phương hướng bắn tới, vội vàng kéo Diệp Thần đường cũ trở về. Hai người lần nữa trở lại Huyền Minh động trước động sau đó, Huyền Vân Tịch mới lại nhẹ giọng giải thích. Trận pháp kia là chúng ta Huyền Nhất môn chí cao trận pháp, có thể so với Hộ Sơn đại trận. Chính là năm phương ngũ hành đại trận, bị nhốt vậy một cái nhỏ linh thú, tuyệt đối không có thoát thân phương pháp. Mà người ngoài nếu như cưỡng ép đánh vỡ, trận kia bên trong người, khẳng định cũng sẽ ở phá trận trước đạo tiêu người diệt. Huyền Vân Tịch mà nói, ngược lại là ngăn cản Diệp Thần tiến công ý tưởng. Tiểu hoàng quá mức yếu ớt, chỉ có thể dùng trí. Hơn nữa, thêm gì nữa? Diệp Thần cũng không nhìn ra cái khác đầu mối, lúc này nghe Huyền Vân Tịch nói một chút, trong bụng suy đoán, cái này lao tổ nhất định còn có chuẩn bị chiêu. Mới vừa rồi ngươi thấy vậy Phương Thạch Đài chưa? Huyền Vân Tịch quả thật cố ý bán một cái thắt cút. Diệp Thần gật đầu, ở hắn xem ra, vậy Thạch Đài cũng không có chỗ gì đặc biệt. Năm đó ra ra ta ngẫu nhiên được Thái Thượng Thiên Nữ vật, Huyền Thiên Tâm Kinh, vậy Phương Thạch Đài chính là năm đó vậy nửa bộ Huyền Thiên Tâm Kinh gửi chỗ. Dưới sự kinh hãi, Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới, cái này nhìn qua gập ghềnh không bằng phẳng Thạch Đài, lại là Thái Thượng Thế Giới thần vật. Huyền Vân Tịch lộ ra một bộ thiếu nữ vẻ mặt, hiếu kỳ nói, cũng không biết vậy linh thú là cái gì phẩm cấp, lại bị ra ra như vậy coi trọng. Lời còn chưa nói hết, Huyền Nhất Lao Tổ liền thần sắc vội vã trở lại trước người hai người, mở miệng nói, tốt lắm, Vân Tịch ngươi lại mang hắn trở về đi thôi. Còn giữ lại sự việc, ta tử sẽ cùng chấp pháp đường nói. Đuổi Diệp Thần và Huyền Vân Tịch rời đi, còn chưa cùng hai người đáp lời, đã xoay người lần nữa trở lại Huyền Minh động chỗ sâu. Ùm. Ra ra. Huyền Vân Tịch cũng không nói nhảm, trực tiếp kéo Diệp Thần rời đi, bên kéo vừa nói, sư phụ, trở về sau đó, ngài lại chuyển thụ ta tinh hải lực tu luyện pháp môn. Diệp Thần lúc này nào có cái gì tâm tư nói tinh hải lực sự việc, xem vậy lao tổ hình dáng, nghiễm nhiên chính là sẽ đối tiểu hoàng ra tay. Hắn tuyệt không cho phép tiểu hoàng xảy ra chuyện. Chân thực không được, liền cháy Huyền Yêu tinh máu, vồ một lần. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý dịch của trường 5338. Hai con ngươi ác mộng hung uy. Chương 5338, hai con ngươi ác mộng hung uy. Hình ảnh quay về, Huyền Minh động chỗ sâu. Thiên có ngũ hành, đất có năm vương, huyền thiên hỗn độn, bao là vạn vật. Hàng tỷ thần ma đều là cánh lá, âm dương chu thiên, tế thế ý định. Cổ xưa lại thanh âm tang thương không ngừng vang lên. Cái này năm phương ngũ hiển chất pháp, bao la vạn vật, lại có tiên thiên hậu thiên nói một chút, tiên thiên trận pháp tự thành một nơi thế giới nhỏ, điểm đến âm dương ngũ hành, hết thảy đều là ở chủ trận người trong nhất niệm. Vô số chu thiên tinh thần thần quang ở nơi này trong huyền minh động rơi xuống, tất cả loại huyền quang quy luật gia trì, hàm chứa thiên địa chí lý, diễn sanh ra vô hạn ý định giết người. Huyền Nhất Lao Tổ bàn tay, ở một phe này trận pháp huyền quang dưới, khuấy động hư không, vậy lũ lũ tinh thần thần quang, giống như từng viên sao rơi vậy, nện ở tiểu hoàng thân thể bên trên. Rồi sau đó, tinh thần thần quang hóa thân một món nhàn nhạt sáng bóng. Từ tiểu hoàng trong thất khiếu chui vào ở nơi này huyền quang nướng bên trong tiểu hoàng, mặt mũi nhíu chặt, trên mình tựa như cùng lọt vào đạo hỏa hình thành núi lửa như nhau, quanh thân linh tức kinh mạch, ở nơi này năm phương ngũ hiển chất pháp nghiền ép dưới, dần dần thành bốc hơi tướng, tạo thành từng hạt tròn sáng chói đỏ xanh châu, từ tiểu hoàng trên mình nổi lên. Huyền Nhất Lao Tổ trong lòng đại hỉ, cái này ngưng kết ra đỏ xanh châu, bất ngờ chính là hai con ngươi ác ngộng tinh khiết nhất huyết mạch ra một giây kế tiếp, Huyền Nhất Lao Tổ ngồi xếp bằng, miệng liền mở ra, đã đem viên kia viên sáng chói đỏ xanh châu toàn bộ nuốt vào miệng bên trong. Rất nhanh, Huyền Nhất Lao Tổ sợi tóc thật cao giơ lên, từ phát đuôi bắt đầu lại lưu chuyển ra từng tia đỏ xanh khí. Nam Phương Ngũ Hành Tiên Tiên trận pháp giới, vốn là tinh thần ngay tức thì bọc lại Huyền Nhất Lao Tổ quanh thân, lũ lũ thuộc về hai con ngươi ác mộng đỏ xanh sáng bóng quấn quanh lên. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Tiểu Hoàng hai tròng mắt đột nhiên mở ra, ấn đường chỗ lại là xuất hiện một đạo cổ xưa đường vân. Trong phút chốc, nó thân hình đột nhiên biến hóa, giờ khắc này, tiểu Hoàng hai tròng mắt tựa như tràn đầy cơn giận đốt trời. Thậm chí ánh mắt bên trong không có bất kỳ cảm tình, chỉ có vậy đủ để nuốt phá thiên địa sát ý. Hơi thở thậm chí vượt qua thái chân cảnh. Rất hiển nhiên, đây là thuộc về tiểu Hoàng bảo vệ tánh mạng thuật pháp. Vào giờ khắc này bộc phát, một đôi móng to đột nhiên chuyển hướng Huyền Nhất Lao Tổ đầu lâu to lớn đã thật cao ngẩng đầu, miệng to như chậu máu cái hiện, đầu lưỡi đã hướng Huyền Nhất Lao Tổ cuộn sạch đi. Khổng lồ chất pháp, cuối cùng dẫn động tiểu hoàng huyết mạch chỗ sâu lực lượng. Hai con ngươi ác ngộng bị dự là thái cổ di chủng, có vô cùng rộng lớn lực lượng, một khi khôi phục thái cổ lúc huyết mạch trạng thái, giơ móng tới giữa thì có nghiền ép sơn hà lực, thậm chí quá chân pháp thì cũng có thể bể tan cảnh. Năm đó luân hồi chi chủ bên người hai con ngươi ác ngộng cũng không có như uy lực này. Lúc này tiểu hoàng đã sớm đảo qua trước vậy chán nản thái độ, giống như đao thương kiếm kích giống vậy rằng hung hãn hướng Huyền Nhất Lao Tổ gặm ăn đi. Huyền Nhất Lao Tổ lúc này mặc dù sợ hãi tiểu hoàng đột nhiên bùng nổ, nhưng cũng biết rõ nơi này có năm phương ngũ hiển chất pháp tương rút, đối phương bị quy luật lực hạn chế, thực lực tất nhiên bị áp chế. Hơn nữa hắn mới vừa cắn nuốt một chút đỏ xanh nguyên khí, lúc này lại là tham lam liếm môi một cái, xem thấu tiểu hoàng xương sườn mềm vậy giữ tật cười. Ngươi thực lực có tổn, liền ngoan ngoãn trở thành bản lão tổ thức ăn đi. Huyền Nhất Lao Tổ chợt quát một tiếng, trong mắt đột nhiên sắc bén, trên mình nổ lên một chùm ánh thánh màu trắng lửa cháy mạnh, vô tận quy luật quấn quanh quanh thân. Quần quần lửa cháy mạnh bên trong, hắn thần hồn không ngừng tiêu đốt, tản mát ra khí thế bằng bạc. Hắn lại là không tiếc bất cứ giá nào, muốn cưỡng ép chiếm đoạt tiểu hoàng. Tiểu hoàng giống như núi cao vậy đứng vững vàng, trên mình yêu khí ngất trời. Đốt ta tinh hồn, táng diện sinh linh. Huyền Nhất Lao Tổ phát ra cổ xưa thanh âm, hai tay bắt pháp quyết, sôi trào ra thánh màu trắng ân quyết tung ngùng. Thần hồn cháy, ngọn lửa nóng rực. Toàn bộ Huyền Minh động chỗ sâu bộc phát ra một cái xương trắng hừng hực không gian, Huyền Nhất Lao Tổ trên mình tản mát ra cực hạn hủy diệt ý, phá sát ý, thậm chí còn có lớn tai nạn nơi thở, cực kỳ kinh khủng, chấn động nhân tâm. Mà tiểu hoàng lúc này lại là lấy một cái càng can đảm thế công, hoàn toàn không để ý vậy bản thể thần hồn công kích, xuyên qua tầng tầng ngọn lửa cháy mạnh công kích, trực tiếp cắn Huyền Nhất Lao Tổ cổ. Nhanh mạnh vô cùng hút. Huyền Nhất Lao Tổ hừ lạnh một tiếng, mới vừa muốn ra tay, nhưng hắn con ngươi lại đột nhiên tràn đầy sợ hãi. Bởi vì, hắn phát hiện mình đan điền lại vào giờ khắc này bị quỷ dị phong ấn. Hắn thậm chí dưới mắt không có cách nào tránh thoát, lại là cảm giác được sinh cơ của mình đang không ngừng trôi qua. Điều này sao có thể? Giờ khắc này, hắn biết, trong truyền thuyết hai con ngươi ác ngộng xa xa không có đơn giản như vậy. Dần dần, vậy Huyền Nhất Lao Tổ thân thể đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô hết lại, máu tươi hết sức, sinh linh chốt. Màn đêm buông xuống, toàn bộ Huyền Nhất môn chỉ còn lại chấp pháp đường đệ tử khắp nơi hộ vệ. Huyền Tịch điện yên lặng không tiếng động, nhưng là trong đêm tối đột nhiên xuất hiện một đạo lãnh đạm bóng người.
thân ảnh này dĩ nhiên là Diệp Thần. Diệp Thần trong tay điên tĩnh giọt nước xuất hiện, tung người một cái lần nữa bay vào vậy huyền hồ lưu bên trong, mục tiêu chỉ chính là Huyền Minh Động. Mà giờ khắc này, Diệp Thần hiển nhiên không biết tiểu hoàng bản thể bởi vì cắn trả như vậy khổng lồ lực lượng, cùng tự thân đột phá lực lượng đụng vào nhau dưới, lần nữa đã bất tỉnh. Mà Huyền Nhất lao tổ lúc này, máu tươi mất hết, chỉ còn lại một bộ khô héo hài cốt. Một đời thái chân cảnh cường giả làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là kết quả như thế này. Diệp Thần một đường cẩn thận, tiến vào Huyền Minh Động sau đó, mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Vậy nguyên bản cường hãn lao tổ hơi thở, lúc này lại vô căn cứ biến mất. Nam Vương Ngũ Hiển chất pháp tiên thiên trận pháp đã bị phá, nhưng hậu thiên trận pháp nhưng ở vậy thạch đài phò hộ dưới, cùng toàn bộ Huyền Nhất sơn mạch nối liền, cùng sơn xuyên con sông kết hợp với nhau, diễn sinh ra lúc này không trận. Diệp Thần ở yên tĩnh giọt nước dưới sự che chở, mắt thấy tiểu hoàng như cũ có giúp ở vậy phương trên thạch đài. Hắn dài dài thở phào một cái, đường đường thái cổ di chủng hai con ngươi ác ngộng, há sẽ là Huyền Nhất môn có thể chấm mút, coi như là thiên điện điện chủ đích thân tới, cũng chưa chắc có thể cùng khỏe hẳn lúc tiểu hoàng đánh một trận. Rất nhanh, Diệp Thần liền cảm thấy không đúng. Hắn tùy thời chuẩn bị cháy Huyền Yêu tinh máu ra tay. Nhưng Huyền Nhất lao tổ nhưng cuối cùng không có xuất hiện. Đột nhiên, hắn con ngươi phóng đại. Vậy hài cốt là Huyền Nhất lao tổ? Điều này sao có thể? Thoáng qua tới giữa, Diệp Thần tiêu hóa trước mắt sự việc, nhưng là lộ ra lau một cái quỷ dị mỉm cười, cái này Huyền Nhất môn xem ra là khí số hết, lao tổ đều đã thành tiểu hoàng thức ăn. Đây cũng là lột vỏ sau tiểu hoàng chỗ kinh khủng. Chỉ là lúc này tiểu hoàng cắn nuốt vậy lao tổ uy năng, cần nhất định thời gian tiêu hóa hấp thu. Tuyệt đối không nghĩ tới, Huyền Nhất lao tổ lại cho tiểu hoàng làm đồ cưới. Diệp Thần vừa mới chuẩn bị mang đi tiểu hoàng, một giây kế tiếp, đại trận đột nhiên chấn động. Nếu tiểu hoàng không ngại, Diệp Thần cũng không gấp tại tạm thời giúp tiểu hoàng thoát khốn, thoáng qua tới giữa, liền biến mất ở tại chỗ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý dịch trưởng 5339. Kết quả là ai? Chương 5339, kết quả là ai? Mà giờ khắc này, Huyền Nhất tông đường bên trong, nguyên bản cung phụng mấy vạn năm lão tổ ngọc bài, chẳng biết lúc nào lại đánh mất sáng bóng đang quét tông đường Huyền Nhất môn đệ tử nhận ra được khác thường, khi thấy rõ vậy xảy ra chuyện ngọc bài, diễn cảm biến. Một giây kế tiếp, liền lăn một vòng hướng một phương hướng đi. Bài ở người ở đây, quan diện người mất. Nhưng mà, đây chính là Huyền Nhất lão tổ à, đã sống vô tận năm tháng, tu vi đạt tới thái chân cảnh trung kỳ Huyền Nhất lão tổ. Huyền Nhất trưởng môn nghe được đệ tử bẩm báo, hiển nhiên vậy cả kinh thất sắc, một bước đạp nứt ra hư không thẳng để trong Huyền Minh động. Chỉ gặp vậy bị lão tổ chuẩn mực chân bảo, lúc này mép lông tơ còn mơ hồ dính vết máu, đang không coi ai ra gì ngủ say tại đại trận dưới. Bên người vậy một bộ hài cốt, bất ngờ chính là Huyền Nhất lão tổ. Lão tổ, thanh âm bi thống từ Huyền Nhất trưởng môn trong miệng phát ra, tê tâm liệt phế tiếng kêu ở toàn bộ Huyền Nhất môn bên trong vang vọng. Đây không phải là cái gì chất bảo, căn bản là tà vật à? Hủy ta Huyền Nhất môn tà vật à? Ta Huyền Nhất môn nhiều năm như vậy lánh đời không ra, chính là vì đến khi có một ngày thiên đạo biến mất sau đó, quật khởi ra. Nhưng hiện tại, thiên đạo bắt đầu biến mất, nhưng là lão tổ chết. Nên làm cái gì? Huyền Nhất trưởng môn trong chốc lát, tâm tính đại loạn. Không có lão tổ che chở, bọn họ Huyền Nhất môn, thiên đạo biến mất sau đó, chẳng phải mặc cho thiên nhân vực bên trong cái khác phái đừng cầm nặng. Hắn sắc mặt xanh mét nhìn một cái tiểu hoàng, có cái này năm phương ngũ hành đại trận trông chừng, nó trong chốc lát vậy xông phá không đến, lúc này trước hết xử lý môn phái bên trong sự vật. Trong phút chốc, toàn bộ Huyền Minh động bộc phát ra một đạo thông thiên sáng chói chói lọi. Nửa đêm giống như ban ngày vậy. Huyền Nhất môn sáng lập sau đó, chỉ có 3 lần xuất hiện cái loại này dị tượng, nhưng mỗi một lần, bên trong tông môn đều là đại sự. Huyền Vân Tịch hiển nhiên cũng là cảm giác được cái gì, có chút nghi hoặc nhìn về phía Huyền Minh động phương hướng, chẳng lẽ là gia gặp nguy hiểm. Rất nhanh, nàng bóng người liền tại chỗ biến mất. Diệp Thần nghiêng dựa vào ở một bên phương tháp bên trên, cũng không có đi theo Huyền Vân Tịch đi Huyền Minh động, mà là chậm rãi đứng dậy, hướng Huyền Nhất trưởng môn phương hướng đi, hắn muốn đi tìm một chút có hay không năm phương ngũ hiển chất phương pháp phá giải. Cùng lúc đó, trên đại điện, bầu không khí ngưng trọng đến trình độ cao nhất. Trưởng môn, không cần cuống cuồng, lúc này càng cần hơn bình tĩnh. Huyền môn trưởng lão vây ở trưởng môn bên người, mỗi cái mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Làm sao có thể không gấp? Lão tổ giống như ta Huyền Nhất môn định hải thần châm, lúc này chết, ta Huyền Nhất môn kẻ thù chuyển kiếp như thế nào né tránh? Huyền Nhất môn ỷ vào Huyền Nhất lão tổ, mỗi lần xuất thế đều là lòng trời lở đất oai, kinh niên mệnh mọi tháng kẻ thù chuyển kiếp không biết có nhiều ít. Trưởng môn, kẻ thù chuyển kiếp tạm thời không sao, lúc này còn không bại lộ, huống chi ta Huyền Nhất môn đóng cửa nhiều năm như vậy, bọn họ trong chốc lát không sẽ nhận được tin tức, hôm nay trọng yếu nhất chính là như thế nào xử lý vậy ta vật. Huyền Nhất trưởng môn mắt lộ ra hung quang, nguyên vốn cho là đây là một tràng đại cơ duyên, không nghĩ tới lại là đại kiếp khó khăn. Phải vĩnh cửu hủy diệt nó. Đúng. Không thể lại giữ lại nó gieo họa chúng ta Huyền Nhất môn. Thời khắc này Diệp Thần, trôi lơ lửng ở trên bầu trời, hai tròng mắt đóng chặt, hồn thể đổi thành. Hồn lực và thần niệm lực đạt tới trình độ cao nhất. Huyền Nhất lao tổ chết, Huyền Nhất môn trận pháp lại là suy yếu mấy phần. Hơn nữa giờ phút này Huyền Nhất môn đại loạn, Diệp Thần tự nhiên ở trạng thái cực hạn hạ, có thể cảm giác chung quanh hết thảy. Mà đại điện thanh âm lại là truyền đến hắn trong tai. Diệp Thần lãnh đạo gương mặt xuất hiện một đạo nụ cười, các ngươi ngàn không nên vạn không nên, chính là đối với tiểu hoàng ra tay. Trong đại điện Huyền Nhất trưởng môn tự nhiên không biết Diệp Thần đang ở trên bầu trời cao, hắn giờ phút này tâm loạn đến trình độ cao nhất, hắn xuôi tay đi mấy bước, phảng phất là hạ định to lớn quyết tâm, dùng Huyền Nhất diệt thần trận. À, trận này, tất cả trưởng lão trên mặt liền hiện lên vẻ sợ hãi, hiển nhiên cái này Huyền Nhất diệt thần trận không giống vật thường. Trưởng môn, trận này cần đệ tử hiến tế, uy năng siêu nhiên không thể lường được, xin trưởng môn nghĩ lại ạ. Huyền Nhất trưởng môn sắc mặt nặng nề, đây là quan hệ đến toàn bộ Huyền Nhất môn tồn vong, nếu như không ở chỗ này lúc đem tiểu xuất sinh kia hoàn toàn hủy diệt, đến khi nó tu vi trả lời, lại có lao tổ tu vi gia trì, toàn bộ Huyền Nhất môn cũng chờ vẫn thân ở này. Truyền thụ ta trưởng môn làm.
Một đạo to lớn ngọc giản vô căn cứ ra, lập tức phong tỏa sân môn, trong vòng trăm năm không thể tự tiện ra vào. Huyền Nhất lao tổ vẫn thân, số Huyền Nhất môn người hiến tế hầu hạ. Theo tiếng nói rơi xuống, ngọc giản kia bên trong tạo thành chữ to, trực tiếp rơi vào toàn bộ Huyền Nhất sơn mạch bên trong, mỗi cái Huyền Nhất môn người đều ở đây cùng trong chốc lát, thấy cái này trưởng môn làm. Lao tổ vẫn thân. Lúc nào? Làm sao sẽ? Là ai có thể tổn thương lão tổ? Toàn bộ Huyền Nhất môn bên trong, lúc này lòng người bàng hoàng, trên mặt mỗi người cũng cất giấu khẩn trương bất an, tựa như cái kế tiếp vẫn người chính là mình vậy. Trưởng môn, bố trí Huyền Nhất diệt thần trận cần rất chuẩn bị nhiều, vậy đoạn thời gian này, vậy ta vẫn nên. Tất cả trưởng lão đã đến trong Huyền Minh động nhìn rồi, nhưng là không người dám đụng chạm cái này, làm cho lão tổ cũng rơi xuống tiểu hoàng. Dù là nó đang một bộ người vô hại ngủ say hình dáng, vậy làm cho không người nào so sợ hai nó đỏ xanh sáng bóng dưới uy lực còn lại. Nguyên bổn chính là nó đột phá lúc thời điểm suy yếu nhất, lúc này lại cưỡng ép cắn nuốt lão tổ, trước mắt năm phương ngũ hiển chất pháp đủ vây khốn nó, chỉ là chúng ta cũng phải tăng nhanh chuẩn bị, nhất định không thể kéo đến nó khôi phục thực lực. Muốn đem vậy Huyền Nhất Diệt Thần trận phát huy đến trình độ cao nhất, phải vận dụng Thái Thượng Thiên Nữ lưu tồn nửa bộ Huyền Thiên Tâm Kinh nguyên bản, mượn vậy vô thượng cấp trên uy năng, tới tiêu diệt nó nguyên thần. Huyền Nhất trưởng môn gật đầu, lúc này hắn đã sớm nghĩ đến, cho dù là hao tổn vậy nửa bộ Huyền Thiên Tâm Kinh, vậy không thể bỏ qua nó. Thái Thượng Thiên Nữ, chẳng lẽ đây cũng là đời trước luân hồi chi chủ bố trí? Trên bầu trời Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, trong lòng mơ hồ lo lắng, nếu như là có Thái Thượng Thiên Nữ nhân quả, vậy tiểu hoàng tình cảnh không quá lạc quan. Mà giờ khắc này Huyền Vân Tịch đang ngồi ở Huyền Tịch địa cửa, sắc mặt tịch mịch đau thương. Gia Gia coi như là nàng duy nhất người thân, mặc dù có chút thời điểm đối với nàng nghiêm nghị, nhưng nàng chưa bao giờ trách Gia Gia. Mà giờ khắc này, Gia Gia lại có thể bỏ mình. Nàng chưa từng nghĩ qua, Thái Chân cảnh cường giả lại sẽ chết như vậy đột nhiên. Thậm chí nàng vào giờ phút này đều cảm giác là một giấc mộng. Diệp Thần hiển nhiên chú ý tới Huyền Vân Tịch, thấy nàng bộ dáng này, mặc dù Huyền Nhất lão tổ tội đại ác vô cùng, nhưng hắn cái này cháu gái nhưng là vô tội. Không do dự nữa, Diệp Thần biến mất ở trên bầu trời, đi tới Huyền Vân Tịch bên người. Nén bi thương thuận đuổi. Diệp Thần thật sự là không tìm ra cái gì khác lý do để an ủi nàng, dẫu sao lão kia tổ là bởi vì là tham niệm của mình mà chết. Ta lấy là Gia Gia hội trưởng dài thật lâu phụng bồi ta, lại không nghĩ rằng Gia Gia liền đi như vậy. Có trưởng lão nói với ta một ít thứ, sư phụ, ta thật là nhớ trở thành cái đó hiến tế người, nhưng là ta không dám. Ta như vậy có phải là rất vô dụng hay không? Huyền Vân Tịch đau thương vừa nói, nàng say mê tu vi, cho tới bây giờ không có ở Gia Gia trước người tận hiếu. Còn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý gì của trưởng 5340. Không nên như vậy. Trước 5340, không nên như vậy. Diệp Thần nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, ngươi cũng không cần quá mức bi thương, ta vốn cũng không là các ngươi Huyền Nhất môn người, lần này hiến tế không bằng liền do ta tới. Cũng coi là Gia Gia ngươi làm sau cùng sự việc. Huyền Vân Tịch hơi nước tràn ngập trong mắt đột nhiên nhìn về phía Diệp Thần, nàng chân thực không rõ ràng sư phụ tại sao đột nhiên muốn là Gia Gia mình hiến tế. Cái này sẽ chết à? Mấu chốt sư phụ mới đến Huyền Nhất môn bao lâu, vì sao sẽ sinh ra loại ý nghĩ này? Nàng thậm chí cảm thấy Diệp Thần nói đùa. Nhưng mà, Diệp Thần ánh mắt nhưng là cực kỳ nghiêm trọng. Ngươi Huyền Nhất môn gặp kiếp này, mà ta lại vào lúc này vào ngươi Huyền Nhất môn, muốn đến hết thảy đều là nhân quả. Hơn nữa, ta nhưng mà Huyền Nhất lao tổ công nhận cháu rể, do ta tới, chẳng phải hợp tình hợp lý. Diệp Thần mỉm cười nhìn về phía Huyền Vân Tịch, lúc này mặt nàng trên không có một chút bị Diệp Thần đùa giỡn ảnh hưởng, ánh mắt rất phức tạp, vượt ra khỏi nàng cái tuổi này nên có trầm ổn. Sư phụ, ngươi thật xác định, ngươi không phải ở ngu ngốc, vẫn là ngươi lấy là hiến tế là cho đùa. Ngươi lấy là ngươi có thể sống sót. Diệp Thần khẽ mỉm cười, hiến tế bất quá là nghi thức, vạn nhất ta thật có thể sống sót đâu. Một ngày sau đang rên rỉ tiếng chuông vang khắp toàn bộ Huyền Nhất môn. Huyền Vân Tịch mặc làm trường bào màu trắng, đứng ở nơi này Huyền Nhất đạo tràng phía trước nhất. Diệp Thần chính là đứng ở nàng bên người, giống nhau một bộ Huyền Nhất môn đệ tử lối ăn mặc. Cách đó không xa Huyền Vân Trạm nhìn về phía cái này hai người lúc đó, nhưng là một bộ cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm. Nhiều năm như vậy hắn bị Huyền Vân Tịch khắp nơi áp chế, lao tổ vất thân, toàn bộ Huyền Nhất môn tôn quý nhất chính là hắn cha, hắn cũng muốn xem lúc này Huyền Vân Tịch chĩa vào thiếu chủ và tiểu sư tỷ danh tiếng, nên như thế nào tự xử. Minh lễ. Đám người Huyền Nhất môn người đều là ngâm sướng vãng sinh trận pháp. Vân Tịch, ngươi là lão tổ duy nhất cháu gái, do ngươi tới chọn cái này hiến tế người đi. Huyền Nhất trưởng môn nói nặng trịch nói trong giọng nói tràn đầy đối với lão tổ tưởng nhớ, một bộ hiền hòa diện mạo nhìn về phía Huyền Vân Tịch. Giờ khắc này, rất nhiều đệ tử diễn cảm khó khăn xem đến mức tận cùng, thậm chí hận không được đem đầu thấp tới đất trên, sợ bị Huyền Vân Tịch chọn. Nhưng mà Diệp Thần lại không cùng Huyền Vân Tịch nói chuyện, dẫn đầu mở miệng trước, nhân quả duyên định, ta nếu là lão tổ mang tới Huyền Nhất môn, đang do ta tới hiến tế. Nhiều lần suy nghĩ sau đó, Diệp Thần cảm thấy đây là duy nhất một danh chánh ngôn thuận thấy tiểu hoàng cơ hội, hơn nữa do hắn tới hiến tế, cũng có thể tránh thương tổn tới tiểu hoàng, này có thể nói một mũi tên hạ hai chim. Người muốn hiến tế. Huyền Nhất trưởng môn hiển nhiên cũng không có nghĩ đến Diệp Thần sẽ vào lúc này đứng ra, lúc này cũng là vô cùng là chấn kinh, cái này lao tổ không biết từ nơi nào mang về người tuổi trẻ, lại cùng lao tổ có thâm hậu như vậy tình nghĩa sao? Ừm, ta tự nguyện hiến tế. Diệp Thần gật đầu một cái, lãnh đạm trên gương mặt đều là ý đang lời nói thản nhiên cùng dứt khoát. Cách đó không xa Huyền Vân Trạm nghe được câu này, mặt vui vẻ, hắn vốn đang lo lắng, cái này không biết lai lịch nhỏ người, là lao tổ tìm tới bảo vệ Huyền Vân Tịch. Hiện tại, hắn muốn chủ động hiến tế, thật là cực tốt. Ngươi. Huyền Vân Tịch có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Thần, nàng trước còn lấy vi sư phó là đùa giỡn, chỉ là vì chọc cười nàng vui vẻ. Nhưng là lúc này, trước mặt nhiều người như vậy, một khi nhận lời, liền không cách nào đổi ý, được. Nếu ngươi có phần này hiếu tâm, vậy thì do ngươi hiến tế. Huyền Nhất trưởng môn thở dài nói, nhìn về phía Huyền Vân Tịch lúc đó,
đã treo lên vẻ lo âu. Vân Tịch, ngươi lại yên tâm, lão tổ Vân Hân, ngươi vẫn là ta huyền nhất môn tôn quý nhất người. Huyền Vân Tịch tâm tư đơn thuần, tự nhiên không có phát hiện trong lời này khác biệt. Diệp Thần nhưng tỉnh rủi nhíu mày mau, người trưởng môn này hiển nhiên là bao giấu hỏa tim, huyền nhất lão tổ vừa mới chết, Huyền Vân Tịch cái này huyền nhất thiếu chủ danh tiếng cũng đã bị lấy xuống, xem ra sau này Huyền Vân Tịch địa vị đã là tràn ngập nguy cơ. Cảm ơn tại trưởng môn sư bá, Vân Tịch thân thể khó chịu, đi trước cáo tử. Lão tổ Vân Hân, Diệp Thần chủ động như thế, để cho Huyền Vân Tịch bây giờ không có tâm tư cùng bọn hắn lá mặt lá trái, chỉ muốn rời đi đất thị phi này. Huyền Vân Trạm tiến tới Huyền Nhất trước mặt trưởng môn, khẽ mỉm cười, không có lao tổ những ràng buộc, phụ thân liền trở thành chân chính trưởng môn, vậy mình, tương lai có thể không phải là danh chánh ngôn thuận thiếu chủ. Phụ thân, Huyền Nhất lao tổ Vân Thân, ngài liền là cả Huyền Nhất môn duy nhất có thể cậy vào tồn tại, sau này lớn nhỏ công việc cũng không đều là ngài định đoạt. Huyền Nhất trưởng môn trên mặt toát ra một chút không dễ phát giác mỉm cười, trong miệng nhưng trách mắng, nghỉ được nói bậy bạn. Hắn lúc này đã sớm từ lao tổ vẫn diệt lo lắng sợ hãi bên trong chậm tách ra tới đây, dần dần vậy ý thức được lúc này cục diện này lại đối với mình còn rất có chỗ ích lợi, nhiều năm như vậy, mặc dù hắn thân là Huyền Nhất trưởng môn, nhưng tất cả mọi chuyện lớn nhỏ tình cũng là muốn đi qua Huyền Nhất lao tổ gật đầu, mình bất quá là một bề ngoài gọn gàng con rối thôi. Phụ thân, ta có phải hay không nói bậy bạn, ngài trong lòng rõ ràng. Ừ, trưởng môn trầm ngâm một tiếng, đáng tiếc lao tổ vẫn thân quá mức đột nhiên, theo ta biết, lao tổ mới có thể có ngày hôm nay, nhưng mà không hề thiếu nghịch thiên cơ duyên, có thể hắn nắm giữ pháp bảo thần thông cũng không ở Huyền Minh động bên trong. Đó là lao tổ đem công pháp này truyền thừa len lén giấu đi. Huyền Vân chẳng nói. Phụ thân tu vi cũng là thái chân cảnh, giờ khắc này ở toàn bộ Huyền Nhất môn đã là người thứ nhất, nhưng cùng Huyền Nhất lao tổ như nhau, vẫn còn là kém một đoạn lớn, nếu như có thể có được lao tổ truyền thừa, vậy phụ thân nhất định cao hơn một tầng lầu. Huyền Nhất trưởng môn lắc đầu, ta thăm dò qua Huyền Minh động, cũng không có phát hiện chút nào. Vậy chẳng lẽ là? Huyền Vân chạm ánh mắt rơi ở mới vừa rời đi Huyền Vân Tịch trên mình, cái này lao tổ duy nhất người thân, có khả năng có được liền lao tổ khuynh lực truyền thừa. Nếu như truyền thừa và chân bảo ở Huyền Vân Tịch thân lên, vậy. Lao một cái nụ cười âm hiểm hiện lên ở Huyền Vân Trạm trên mặt. Ngươi lại bí mật tra hỏi. Huyền Nhất trưởng môn làm một cái tay đao động tắt tay, lúc cần thiết có thể chọn lựa một ít thủ đoạn nhỏ. Huyền Vân Trạm sau khi nghe xong, trong lòng đại hỉ, xem ra phụ thân là đồng ý mình ý tưởng, Huyền Vân Tịch hiển nhiên phách lối không được bao lâu. Huyền Vân Trạm đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, "Phụ thân, vậy Huyền Nhất Diệt Thần trận bố trí ở nơi nào? Ở Huyền Minh động sao?" Huyền Nhất trưởng môn lắc đầu một cái, ánh mắt nghiêm trọng, "Huyền Nhất Diệt Thần trận cần cực đoan thời gian điều kiện đạt tới chuẩn bị, ta nghĩ cặn kẽ sau đó quyết định đem đại trận bố trí đến Phong Ấn Địa Cung bên trong." Huyền Vân Trạm nói ra, "Phong Ấn Địa Cung." Huyền Nhất trưởng môn cũng không muốn nói nhảm, mở miệng nói, "Tốt lắm, không cần nhiều lời, ngươi chỉ phải làm cho tốt chuyện ngươi là được, ta cũng nên bố trí trận pháp." Sau đó, bởi vì Tiểu Hoàng Hút lao tổ uy lực còn lại còn ở, để cho các trưởng lão cũng không dám trực tiếp đụng chạm Tiểu Hoàng. Cuối cùng chỉ có thể ở Huyền Nhất trưởng môn suy nghĩ sau đó, tập hợp rất nhiều trưởng lão lực, phụ không đem Tiểu Hoàng từ trong Huyền Minh động rời ra, giam cầm đến Huyền Nhất môn lòng đất Phong Ấn Địa Cung bên trong. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý dị cực trưởng 5341. Một âm một dương. Chương 5341, một âm một dương. Sắc trời dần sáng, dâng lên bong bóng cá trắng hư không, cũng không giống ngày xưa con đãng. Vân Tịch Điện. Huyền Vân Tịch rất sớm ngay tại Diệp Thần bên người, thẳng đến lúc này, mặc dù trong lòng như cũ bi thương, nhưng là nghĩ đến mình mới sư phụ lập tức phải hiến tế, vẫn là có chút không thôi, nàng thật sự là không muốn để cho Diệp Thần tới hiến tế. Sư phụ, hôm nay chính là cực dương vô cùng ngày, ngươi bây giờ hối hận, vẫn còn kịp. Ta chưa bao giờ đổi ý ngược lại là ngươi, mọi chuyện chú ý. Diệp Thần lắc đầu, chỉ là nhìn về phía Huyền Vân Tịch thời điểm, đối với cái này đơn thuần cô gái nhỏ toát ra một chút đồng tình, có thể phải không được bao lâu, vậy đạo mạo nghiêm trang Huyền Nhất trưởng môn thì phải đối với nàng ra tay. Đến giờ, hiến tế đệ tử đem sẽ trước thời hạn bị đưa vào phong ấn trong địa cung. Chấp pháp đường trưởng lão đã mang đệ tử đem Diệp Thần vây quanh, tựa như sợ Diệp Thần chạy trốn vậy. Diệp Thần khẽ miệng vuốt một nụ cười nhàn nhạt, còn không quên đối với Huyền Vân Tịch lộ ra một người mỉm cười, hai tay chắp sau lưng đi vào phong ấn địa cung bên trong. Rắc rắc. Diệp Thần tiến vào địa cung trong nháy mắt, vậy địa cung cửa đã ầm ầm đóng cửa. Huyền Vân Tịch tim nghe được cái này một tiếng đóng cửa vang lớn, lại có chút cảm giác hít thở không thông. Nàng biết, sau ngày hôm nay, có thể sẽ không còn được gặp lại sư phó. Mấy ngày nay, nàng đeo sao biển lực cảm ngộ rất nhiều, Diệp Thần lại là không chán kỳ phiền dạy dỗ, ở nàng nhìn lại, đây là Diệp Thần đang bố trí hậu sự. Nhưng là nàng bỏ mặc nghĩ như thế nào, cũng muốn không rõ ràng sư phụ vì sao phải bị chết. Thật chẳng lẽ là cái gọi là nhân quả? Thời khắc này Diệp Thần tự nhiên không biết Huyền Vân Tịch suy nghĩ, ở cửa lớn đóng nháy mắt, hắn định từ hướng nội bên ngoài đẩy ra cửa điện, lại bị một chút thiên địa quy luật lực văng ra. Dù là Diệp Thần huyền thể hóa linh thần thông và hồn thể đổi thành là vô biên cự lực, cũng không có chút nào tác dụng. Diệp Thần trong tay luân hồi hơi thở cái hiện, tạo thành to lớn uy năng, thúc đẩy ở toàn bộ cửa cung điện bên trên. Như cũng không nhúc nhích tí nào. Thâm hậu như vậy thiên địa quy luật lực, để cho Diệp Thần cảm giác được vẻ ngưng trọng, khổng lồ như vậy thiên địa quy luật, cho dù là thái chân cảnh, vậy thì không cách nào mở. Diệp Thần đối mặt cung điện này cửa, hiện tại thân ở bị động cục diện, chỉ có thể ưu tiên tìm Tiểu Hoàng, lại nghĩ biện pháp phá vòng vây ra. Phong ấn trong địa cung, Tiểu Hoàng co rúm ở trên mặt đất lạnh như băng. Tiểu Hoàng. Diệp Thần mau đi mấy bước, trực tiếp đi tới Tiểu Hoàng trước mặt. Hắn đưa tay ra, nhất thời cảm giác được Tiểu Hoàng thân thể nóng bỏng, mặt mũi bên trong đỏ xanh hai màu sáng bóng không ngừng thay nhau, trong cơ thể quy luật lực khắp nơi lén lút, lại là đến lập tức lần danh đột phá. Diệp Thần sắc mặt nặng nề, trong cơ thể bát quái thiên đan thuật thi triển ra, phát hiện Tiểu Hoàng lúc này tựa như cùng là hai loại tu vi va chạm kịch liệt trước, nhưng vậy hình thành một loại kỳ quái thăng bằng, thậm chí còn đang không ngừng đẩy tới hai con ngươi ác ngộng tiến hóa. Chân chính hai con ngươi ác ngộng sắp ra đời.
Một bộ khác phân chẳng lẽ là huyền nhất lao tổ tu vi và lực lượng. Nếu thật sự là như thế, vậy tiểu hoàng sau khi đột phá tất nhiên siêu tuyệt hết thảy.
Quá tốt. Diệp Thần thở dài nói, tiểu hoàng nhiều lần chắc trở, cuối cùng là thành công hoàn thành hai con ngươi ác mộng tiến hóa, muốn đến đây đối với toàn bộ luân hồi chi chủ bày ván cờ, cũng có cực lớn giúp ích. Bất quá Diệp Thần cũng biết mình tình cảnh, nếu như bọn họ không cách nào đột phá địa cung này hạn chế, ở huyền nhất diệt thần trận dưới tác dụng, lại có thái thượng tiên nữ huyền thiên tâm kinh phụ trợ, hắn và tiểu hoàng đem sẽ nhân thần toàn diện, địa cung ra. Huyền Vân Tịch nhìn Diệp Thần đã bóng lưng biến mất, trong lòng tràn ngập lần trước loại cảm giác cô độc, lão tổ vẫn thân, sư phụ hiện thế, cái này toàn bộ huyền nhất môn bên trong cũng chỉ còn lại có mình. Huyền nhất trưởng môn ngồi xếp bằng ở phong ấn địa cung ra trên đất trống, 10 vị huyền nhất trưởng lão đều kết hợp phương vị, ngồi quanh ở chung quanh hắn. Gió cắt nổi lên bốn phía, bụi đất tung tóe, một tòa trận pháp thật to, ở đó lớn vô cùng ngọc thạch trên mặt đất nổi lên. 10 vị huyền nhất trưởng lão, 10 loại bất đồng công pháp, 5 loại bất đồng tâm lực. Kim, mộc, nước, lửa, đất. Trong chốc lát, toàn bộ địa cung bầu trời sấm sét lần lượt thay nhau, gió lớn nổi lên bốn phía, nước lửa hòa vào nhau. Cái này bất đồng lực lượng, vào giờ khắc này, hoàn mỹ ngưng tụ thành một đạo lực lượng mạnh mẽ, thậm chí có thể nghiền ép quá thật cường giả năng lượng. Quỷ dị nhất chính là, bọn họ tất cả thần hồn lực giống như dòng suối như nhau, chạy vào đại trận bên trong. Cái này 10 vị huyền nhất trưởng lão, bản thân vậy ngầm chứa ngũ hành bát quái, đồng thời lực lượng dưới, đại trận hàm chứa sát ý ngập trời. Mà lúc này, huyền nhất trưởng môn trong tay, hiện ra một bản tản ra kim quang trang sách, chính là Huyền Thiên Tâm Kinh. Vậy Huyền Thiên Tâm Kinh bên trong, bỗng nhiên xuất hiện liền một cái mảnh khảnh bàn tay, thần quang bung ra, vô tận rực rỡ, vô tận dũng mãnh. Huyền Vân Tịch nhìn Huyền Nhất Diệt Thần trận từ từ mở, hai tay không tự chủ nắm chặt. Mà lúc này phong ấn địa cung bên trong, ở trận pháp này sau khi khởi động, đã có biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản vẫn là âm lãnh nhà ngất phong ấn địa cung, ở nơi này ngất trời trận pháp dẫn dắt dưới, đã biến hóa hình thái, giống nhau đã là núi đao biển lửa. Vậy chập chờn biển lửa, còn có vậy trong biển lửa trùng điệp bất tận núi lao. Chủ nhân, tiểu hoàng đang toàn lực làm danh đột phá, căn bản không dành phân tâm né tránh bên người hết thảy nguy hiểm. Giờ phút này, Diệp Thần cũng là mặt đầy vẻ ngưng trọng, hắn hít sâu một hơi, phần huyết quyết, thiết yêu thân thể, bách tà thể vân. Vân, trình độ cao nhất thi triển, đồng thời, giơ tay lên một chút, một đạo kim ngọn lửa màu bạc ngay tức thì cuộn sạch ra. Huyền cực tuyệt hỏa. Tuyền Nhi, toàn lực ra tay. Huyền Linh Châu bên trong tinh thuần năng lượng, bơm vào đến đạo linh lửa bên trong, nhan Tuyền Nhi toàn lực ra tay, vậy vàng bạc ngọn lửa, hóa thành một đầu ở trong biển lửa bay múa hỏa phượng, nháy mắt tức thì, dường như muốn đem toàn bộ địa cung cũng đốt vậy. Cho ta diệt. Vậy từ giống như địa ngục giống vậy ngọn lửa bên trong, vô số yêu quái từ dưới đất chui ra. Mỗi một chỉ đều mang hủy thiên diệt địa uy năng, ở đó 10 vị huyền thiên không cùng tâm pháp khởi động dưới. Mỗi một chỉ địa ngục các quỷ đều đã lần lượt sử xuất bất đồng thần thông công pháp. Bọn họ cũng không phải là chỉ là con rối, mà là đã có mình tác chiến ý thức. Diệp Thần kiên định không rời bảo vệ ở tiểu hoàng bên người, giống như là một tôn sát thần, và Nhan Tuyền Nhi sóng vai tác chiến. Xem ra Nhan Tuyền Nhi lực lượng còn chưa đủ, đã như vậy, tuất đất nguyên phủ. Mở. Nồng đậm tuất thổ khí tức mau chóng hiện, tụ tập ở tiểu hoàng bên người, từng chuôi mang theo tuất đất nguyên khí kiếm to, tạo thành một khối tấm thuẫn, ở mỗi cái phương vị bảo vệ tiểu hoàng. Tiểu hoàng mắt thấy Diệp Thần và Nhan Tuyền Nhi đẫm máu chiến đấu hăng hái, ánh mắt đổi được kiên nghị sắc bén. Nó muốn đột phá. Nó phải trở nên mạnh. Nó phải bảo vệ chủ nhân. Nó phải đem toàn bộ huyền nhất môn dẫm ở dưới chân. Phong ấn trong địa cung, từ tiểu hoàng trên mình bắt đầu tóe ra mãnh liệt ánh sáng, những ánh sáng này mà lại ở giữa không trung bên trong tạo thành một cái âm dương trận hình. Mà vậy nguyên vốn phải là một âm một dương lỗ tròn, lúc này lại là bị nhức mắt đỏ xanh ánh sáng chiếm cứ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần ý dị cực trưởng 5342. Không thẹn nội tâm. Chương 5342, không thẹn nội tâm, địa cung ra. Huyền Vân Tịch lúc này đã đứng ngồi không yên, ở nơi này huyền nhất diệt thần trận pháp giới, nàng nghe được đến từ địa cung chỗ sâu tiếng gào thét. Sư phụ nhất định ở chịu đựng vô tận hành hạ đi. Tại sao sư phụ muốn ngu như vậy? Tại sao phải lựa chọn như thế? Huyền nhất diệt thần trận. Tất cả trưởng lão cùng trong chốc lát, trong lòng hiện ra một giọt máu trong tim, phía trên tụ tập bất ngờ chính là bọn họ gần đây trăm năm tu vi. Tất cả máu trong tim giống như giọt nước vậy, chậm rãi bay lên, hướng đang trung tâm Huyền Thiên Tâm Kinh đi. Phù không trung thần quang bàn tay, ở tiếp thu huyết mạch lực đồng thời, trong ngón tay đã tản mát ra hồng quang. Chỉ cần Huyền Thiên Tâm Kinh thành công chiếm đoạt toàn bộ máu tươi, như vậy, toàn bộ Huyền Nhất Diệt Thần trận đem sẽ hoàn toàn khởi động, lại cũng không có chỗ chống quay về. Làm thế nào? Sư phụ sẽ chết à? Huyền Vân Tịch lúc này phát hiện, mình không muốn nhìn thấy sư phụ cùng lao tổ như nhau vẫn thân, ít nhất không thể chết được ở Huyền Nhất môn, mình nhưng mà Huyền Nhất môn thiếu chủ à, làm sao có thể cứ như vậy trơ mắt nhìn sư phụ hiến tế đâu? Không được, nàng tuyệt không cho phép người bên người sẽ rời đi mình. Đau thương ánh mắt ngay tức thì đổi được kiên định cố chấp, nàng liếc mắt một cái ngồi xếp bằng tất cả trưởng lão. Huyền Nhất Ngân Hà chém. Đột nhiên tới giữa, một đạo kiếm sóng khơi thông ra, mục tiêu chỉ hướng chính là vậy 10 giọt máu tươi trong tim. Hệ nước thần thông, giống như 10 chôi nhọn kiếm nhỏ, ở nơi này người bất kỳ cũng không có phòng bị dưới tình huống, ầm ầm ra. Mỗi một giọt máu trong tim ở tiếp xúc tới tiểu kiếm trong nháy mắt, đã hòa tan ở kiếm nhỏ kia bên trong, kiếm nhỏ tốc độ không giảm chậm, trực tiếp phá trận ra, rơi vào ngoài trận ngọc thạch bản bên trên. Công gia chàng. Mỗi trưởng lao sắc mặt cũng treo lên một chút trắng bệnh, cái này trăm năm máu tươi, đối với bọn họ mà nói, cũng không phải tùy tiện có thể được lại tới vật đối với bọn họ tự thân tu vi, cũng có ảnh hưởng. Huyền Vân Tịch, ngươi điên rồi sao? Huyền Vân Trạm lúc này nhìn về phía Huyền Vân Tịch ánh mắt đều thay đổi, ngút trời sát ý ở trong tròng mắt hội tụ, tựa như đối phương chính là một cái người điên. Huyền Vân Tịch khỏe miệng nhưng lộ ra một nụ cười khổ, ta đổi ý, ta không muốn hắn đi như thế. Trận pháp đã khởi động, ngươi có cái gì tư cách nói không? Lúc này Huyền Nhất Trưởng môn, mắt thấy trận pháp trong chăn đoạn,
trong lòng tức giận, cái này tà vật có bao nhiêu nguy hiểm, lúc này bất diệt giết hắn, còn đợi lúc nào? Lần nữa ngưng kết. Huyền Nhất trưởng môn lạnh như băng nói, thời cơ ngàn năm một thở, lúc này nếu là không được, vậy coi như không có sau đó. Huyền Nhất các trưởng lão rồi rít mặt lộ sầu khổ, cái này trăm năm tu vi đối với bọn họ mà nói mặc dù không coi vào đâu, nhưng cũng là đi qua quanh năm suốt tháng tích lũy, lúc này, nhưng bởi vì Huyền Vân Tịch không thể không lần nữa ngưng tụ trăm năm tu vi, trong lòng đối với Huyền Vân Tịch lại là nổi nóng vượt quá. Trước kia có lão tổ che chở, nàng Huyền Vân Tịch một giới nữ lưu, miễn cưỡng vậy làm dậy thiếu chủ danh tiếng, nhưng là hiện tại, lão tổ vẫn hơn, nàng một cái nữ cô nhi, vậy dám cản rỡ như vậy. Tập trung tâm thần. Nhìn ra mọi người phẫn uất, trưởng môn lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Vân Trạm, bắt lại Huyền Vân Tịch. Ùm. Phu thân. Dưới mắt, có thể danh chánh ngôn thuận bắt lại Huyền Vân Tịch. Đây là Huyền Vân Trạm nhiều năm qua tâm nguyện. Huyền Thiên Hỏa Vân Trưởng. Huyền Vân Trạm trên sóng trường, tạo thành đoàn đoàn ngọn lửa lực, trong hư không đám mây, lúc này cũng là dính vào lửa sắc như nhau, tạo thành một đóa đóa ngọn lửa vân. Lệnh tấu xương thần hỏa hơi thở bao phủ ở Huyền Vân Tịch trên thân hình, tựa hồ là muốn đem nàng trực tiếp tiêu diệt. Huyền Vân Tịch đẹp thêm kiên định con ngươi đông lại một cái, lớn tiếng nói, chỉ bằng vào ngươi, còn chưa xứng. Huyền Vân Tịch tú mục khều một cái, sau đó cả người đã hướng một cái hướng ngược lại đi, mà nàng bay lượn phương hướng, hách như vậy chính là một người trong số đó trưởng lao chô ở vị trí. Sư thúc chú ý, Huyền Vân Trạm nhắc nhở vẫn là chậm, Huyền Vân Tịch bàn tay đã vỗ vào trưởng lão kia hậu bối bên trên. Phúc. Một hơi máu đỏ tươi trực tiếp phun vải ra, người cũng đã từ bảo vệ phương vị rời đi, lộ ra một cái lỗ hổng. Huyền Vân Tịch tơ không chậm trễ chút nào, một cái hoa rơi trưởng đánh vào trên mặt đất, vậy từng viên hệ nước thần thông băng kim đã thật nhanh hướng tâm trận đi. Nguyên bản cũng đã xuất hiện một chút vấn đề diệt thần trận, lúc này ở Huyền Vân Tịch công kích dưới, dần dần vỡ yếu, còn không lui xuống. Huyền Nhất trưởng môn hiển nhiên cũng không muốn tùy tiện buông tha, Huyền Vân Trạm không có ngăn lại Huyền Vân Tịch, mặc dù ngoài ý liệu của hắn, nhưng là Huyền Vân Tịch vọng tưởng bằng vào sức một mình liền phá cái này Huyền Nhất diệt thần trận, thật sự là có chút ý nghĩ hảo huyền. Vậy thái chân cảnh khí thế uy nghiêm từ Huyền Nhất trưởng môn trong tay quận sạch ra, hắn lại là cưỡng ép chịu ly một cái tay, tới đem Huyền Vân Tịch đánh tan. Huyền Vân Tịch không chút nào né tránh, ở nàng nhìn lại, đây là nàng duy nhất cơ hội. Nếu như lúc này bỏ qua, một khi trận pháp đại thành, sư phó kia thì thật muốn mất mạng địa cung. Huyền Nhất trưởng môn một trường này, mặc dù không dùng toàn lực, nhưng đối với Huyền Vân Tịch mà nói, đã là khó mà chống đỡ. Thái chân cảnh cường giả và còn thật cảnh cường giả nhưng mà khác biệt một trời. Huyền Tiên Tâm Kinh. Huyền Vân Tịch không nghĩ nhiều nữa, cả người vẫn là hướng tâm trận đi, chỉ là công kích mục tiêu không còn là người, hơn nữa Huyền Thiên Tâm Kinh. Nửa bộ Huyền Thiên Tâm Kinh lúc này lưu chuyển rực rỡ thần quang. Huyền Vân Tịch tự biết thực lực mình có hạn, cũng không có dùng lực lượng cuối cùng đi kháng nhận định Huyền Thiên Tâm Kinh, nhưng cũng chỉ có thể dốc toàn lực, khẩn cầu có thể đem Huyền Thiên Tâm Kinh rời ra tâm trận. Chỉ phải rời khỏi tâm trận, Huyền Thiên Tâm Kinh đối với diệt thần trận gia trì, tự nhiên sẽ biến mất. Hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, sắp đến liền Huyền Nhất trưởng môn cũng không kịp ngăn trở. Huyền Vân Trạm sắc mặt tái xanh nhìn Huyền Vân Tịch đây cơ hồ là kiểu tự sát một màn. Hắn thật sự là muốn không rõ ràng, cái thằng nhóc đó có cái gì tốt, Huyền Vân Tịch vì hắn lại ngay cả mạng cũng không cần. Bành! Một tiếng vang thật lớn sau này, Huyền Vân Tịch và Huyền Thiên Tâm Kinh cơ hồ đều bị cái này động lực đánh tan. Huyền Thiên Tâm Kinh ánh sáng chậm rãi yếu bớt, cuối cùng trở về vốn là hình dáng, từ từ trở lại Huyền Nhất trưởng môn trong tay. Mà Huyền Vân Tịch ngực bị va chạm, huyết mạch trong cơ thể rối loạn, một hơi đen nhánh máu tươi phun ra, cả người đã hoành nằm trên mặt đất bên trên. Yếu ớt đến trình độ cao nhất, thậm chí sinh mệnh lực cũng đang trôi qua. Người cái nghiệt chướng. Huyền Nhất trưởng môn mắt xem Huyền Nhất diệt thần trận xoay chuyển trời đất hết cách, lúc này nổi cơn giận dữ, hận không được một kiếm chém chết Huyền Vân Tịch. Ta không hối hận. Huyền Vân Tịch nhưng là mở miệng nói, chỉ là trong thanh âm bao hàm không có sức cùng bị thương, bỏ mặc nói thế nào, nàng vậy vi sư phó giành được một chút sức sống. Nàng mặc dù đơn thuần, nhưng là không ngu ngốc, nàng biết ra ra sau khi chết, nàng ở Huyền Nhất môn tứ cố vô thân, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Mà duy nhất quan tâm nàng, chỉ có sư phụ. Mặc dù sư phụ lai lịch không rõ, nhưng mấy ngày này sống chung, nàng biết sư phụ tuyệt đối không phải người xấu. Chí ít đối với nàng mà nói, không phải. Nàng không hối hận như vậy trọng thương, không hối hận phá hoại trận pháp. Cho dù là chết, cố nhiên lô mãng, cố nhiên có lỗi với Huyền Nhất môn, nhưng nàng đối với dạy mình nội tâm. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên việt thời đại này nhé mẹ toàn chủ com 5343. Khi sư diệt tổ. Chương 5343, khi sư diệt tổ. Gặp Huyền Thiên Tâm Kinh mất đi ánh sáng, Huyền Nhất các trưởng lão có ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, trận pháp bị phá, bọn họ hiển nhiên không cần lại cống hiến trăm năm tu vi. Nhưng mà tâm trạng chập chờn mãnh liệt nhất dĩ nhiên là Huyền Nhất trưởng môn. Lão tổ vất thân, ngươi thành tựu duy nhất cháu gái, lại như vậy thành tựu, cưỡng ép cắt đứt diệt thần trận, thả qua sát hại lão tổ nguyên hùng. Huyền Nhất trưởng môn lúc này giống nhau một bộ đứng ở đạo đức điểm cao dáng vẻ, vi phẫn dị thường nhìn về phía Huyền Vân Tịch. Huyền Vân Tịch nhưng là lắc đầu, nghiêm túc nói, trưởng môn, gia gia đã vô tội vất thân, hiện tại như lại như thế, cùng giết người không khác. Huyền Nhất môn từ trước đến giờ là lấy võ lực trấn nhiếp bốn phương, đổ đối với cửa của mình người, nhưng là gần đây bao che. Hôm nay hiến tế người khác, chân thực có chút vi phạm Huyền Nhất môn khai tông lập phái mục đích. Cưỡng từ đoạt lý, ngươi căn bản cũng không xứng đáng làm lão tổ cháu gái. Huyền Vân Trạm cũng là mở miệng nói, hắn rất rõ ràng, lúc này chính là hướng Huyền Vân Tịch làm khó dễ thời cơ tốt nhất. Lão tổ những năm gần đây, tự mình cho ngươi truyền thụ nhiều như vậy thần thông công pháp, ngươi chẳng những hoàn toàn không có cảm ơn chi tâm, hiện tại còn ngăn cản chúng ta là hắn trả thù, thật là bạch nhãn cực kỳ. Huyền Vân Tịch lúc này vậy nghe được vậy Huyền Vân Trạm trong lời nói có hàm ý, lạnh lùng nói, ngươi bêu xấu ra ra, ta Huyền Vân Tịch sở học mỗi một dạng thần thông, đều là từ Huyền Nhất trong điện đi qua khảo hạch, sau khi thông qua mới học. Ra ra cũng không có len lén giáo sư cùng ta. Hừ. Huyền Vân Trạm một bộ chúng ta kiên quyết không tin dáng vẻ,
ta xem ngươi không muốn cái chảy cái cối, ngươi lấy là ngươi dựa vào cái gì có thể trở thành tông môn hệ nước võ đạo người thứ nhất? Ngươi thật lấy là bằng ngươi thực lực, vẫn là ngươi cái gọi là thức tỉnh huyết mạch? Ngươi có ý gì? Huyền Vân Tịch nhìn về phía Huyền Vân Trạm ánh mắt, đối phương đã đổi được 10 phần sắc bén, nàng phát giác đối phương tựa hồ ở cố ý nói gạt đám người. Ta có ý gì? Huyền Nhất Môn 34.500 tên đệ tử, tại sao chỉ có huyết mạch ngươi có thể đột nhiên thức tỉnh? Là bởi vì là lão tổ len lén cho ngươi ăn bảo vật chân tông. Nói bậy. Vân Trạm không có nói quảng, Huyền Nhất trưởng môn lúc này vậy lên tiếng nói, cái này vốn là hai người phụ tử bọn hắn hai bẻ hí. Năm đó, ta Huyền Nhất Môn thăm dò đến cao nhất nguồn nước tinh hoa, đây vốn là bảo vật chân tông, để lại cho Huyền Nhất Môn nhất cái thiên phú đệ tử sử dụng, nhưng là lão tổ nhưng tự tiện đem nó lấy dùng, vì ngươi phò hộ kinh mạch, lúc này mới có sau đó huyết mạch ngươi tiến hóa. Huyền Vân Tịch, những chuyện này đã qua, ta đại khả không truy cứu. Lời nói vừa chuyển, Huyền Nhất trưởng môn trong con mắt hết đường trưởng môn uy áp, nhưng là gần đây ngươi tăng đức bại được, lại muốn bằng vào sức một mình đối kháng toàn bộ Huyền Nhất môn, căn bản không xứng làm Huyền Nhất thiếu chủ, lại càng không phối trở thành rất nhiều đệ tử trong miệng tiểu sư tỷ. Trong ngay mắt, Huyền Nhất trưởng môn nói đốt rất nhiều đệ tử tâm trạng. Đúng, Huyền Vân Tịch không xứng làm Huyền Nhất thiếu chủ. Đám người rối rít phụ hòa nói, nhìn về phía Huyền Vân Tịch ánh mắt hoàn toàn không có gì vãng cung kính, có chỉ là bỏ đá xuống giếng kinh bỉ. Hôm nay, nếu như ngươi giao ra lão tổ âm thầm truyền thụ cho ngươi thần thông, chân bảo, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, lưu ngươi ở ta Huyền Nhất môn làm một cái đệ tử bình thường. Huyền Nhất trưởng môn một bộ nghĩa tránh ngôn từ vẻ, tựa như đây đã là đối với Huyền Vân Tịch lớn nhất tân điển. Giờ khắc này, Huyền Vân Tịch ngay tức thì minh bạch trưởng môn vì sao như vậy. Nàng có dự cảm ngày này sẽ tới, nhưng không nghĩ tới đây như thế hoàn toàn. Chẳng lẽ những thứ này cái gọi là chân bảo thật so mình còn có trọng yếu không? Chẳng lẽ những cái kia sư đệ cũng không từng chân tâm thật ý tôn trọng qua mình sao? Vào giờ phút này, nàng tựa như thấy rõ tất cả người sẽ đi sau khi ngụy trang mặt, để cho nàng cảm giác được buồn nôn. Nàng vậy trong mắt hết sức lạnh như băng, nàng trong mắt đỏ tươi, giống như ứ máu, nàng gần từng chữ, lại không nói ra ra chưa bao giờ cho ta lưu lại qua bất kỳ thần thông chất bảo, cho dù có, xem các ngươi cái này đạo mạo nghiêm trang tiểu nhân hình dáng, ta cũng tuyệt đối sẽ không đem ta Huyền Nhất chân bảo giao cho các ngươi. À, vậy ngươi như thế nói, ngay cả có. Huyền Vân Trạm đắc ý xem hướng phụ thân. Huyền Nhất trưởng môn cười lạnh một tiếng, lúc này mặt mũi hiện ra hết, trong ngón tay đã ngưng tụ ra một đoàn Huyền Nhất chân hỏa. Hắn cùng Huyền Vân Trạm đã ở lão tổ nghỉ ngơi chi địa tìm rất nhiều địa phương, nhưng là cũng không có tìm được, lúc này hy vọng duy nhất đều ở đây Huyền Vân Tịch trên mình. Ngay tại lúc này, một vị tóc hoa dâm ông già đột nhiên mở miệng, "Trưởng môn." Vân Tịch đơn thuần không hiểu chuyện, như vậy biết hay không? Ông già nhìn Huyền Vân Tịch có chút thương tiếc, cái này còn bất quá là một đứa nhỏ, nhưng phải chịu đựng như vậy hơn chỉ trích. Nhưng mà, một bên chấp pháp đường trưởng lão, giờ phút này ánh mắt trừng được cùng chung đồng như nhau, đối với lão kia người lạnh lùng nói, "Ngươi lão hồ đồ sao? Nàng như vậy hành vi, giống như khi sư diệt tổ. Ngươi còn muốn là nàng cầu tha thứ sao?" Vậy tóc mối tiêu ông già thở dài một tiếng, chỉ có thể là nhìn Huyền Vân Tịch, lại vậy không có nói gì. Hắn đã đèn cạn dầu, tu vi lại là không thể so với người khác, có cái gì tư cách nói chuyện. Huyền Vân Tịch, ta cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, ngươi cầm lao tổ cho thần thông của ngươi và chân bảo giao ra, ta còn có thể để cho ngươi làm một tên đệ tử bình thường, nếu không, ngươi có thể cũng phải hiến tế cho lão tổ. Hừ. Huyền Vân Tịch phun một cái, đệ tử bình thường, ai hiếm? Nàng nói thế nào cũng là lão tổ duy nhất cháu gái, lúc này bị người như vậy khi dễ, làm sao có thể bó tay chịu trói. Nhưng mà Huyền Vân Tịch bị Huyền Thiên Tâm Kinh cắn trả, lúc này sớm đã là nỏ hết đà, chẳng qua là một mực ở mạnh trống. Ha ha. Huyền Nhất trưởng môn đã hai tay đẩy ra, Huyền Nhất chân hỏa đã đem Huyền Vân Tịch vây quanh bọc lại. Ta đây muốn xem ngươi có nhiều mạnh miệng. Nghiệp hỏa trên thân, khí tức nóng bỏng đem Huyền Vân Tịch tầng tầng lớp lớp bọc lại, từng tầng nướng trước Huyền Vân Tịch. Cả thân kinh mạch giống như bị đốt như nhau, Huyền Vân Tịch định dùng hệ nước võ đạo, thế nhưng ngưng tụ thủy chi đạo vận mới vừa mới tiếp xúc đến cái này nghiệp hỏa, đã bị bốc hơi hầu như không còn. Hoàn toàn không có một chút lực lượng có thể chống cự. Huyền Vân Trạm mắt nhìn từ đầu đến cuối ngậm chặt miệng ba Huyền Vân Tịch, không nghĩ tới nàng lại mạnh miệng đến đây. Huyền Vân Tịch, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, nói, ngươi cầm lao tổ đồ cũng giấu đi nơi nào? Phải biết cái này Huyền Nhất chân hỏa nhưng mà không kém gì bất kỳ vực ngoại thần hỏa à, đừng nói là trực tiếp bị nướng, coi như là đến gần, không có khá cao tu vi, vậy không dễ dàng chịu được. Phụ thân. Huyền Vân Trạm nhìn Huyền Vân Tịch không có từng kia muốn thổ lộ ý, có chút lo lắng nhìn về phía Huyền Nhất trưởng môn. Vân Tịch, ngươi coi là thật như vậy mạnh miệng sao? Huyền Nhất trưởng môn lần nữa lộ ra lau một cái ôn hòa vẻ. Lúc này Huyền Vân Tịch đã nhìn thấu cái này trưởng môn dối trá bộ mặt thật, trong lòng chỉ còn lại hàn lệ ý, ai, vậy mà đắc tội với. Huyền Nhất trưởng môn trong tay một phản chuyển, một cái mô hình nhỏ ngũ hành ngũ quỷ trận xuất hiện ở trong tay hắn. Một lần cuối cùng cơ hội, nếu không, ta sẽ đem ngươi luyện chế thành con rối. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên việt thời đại này nhé mẹ tuần chú con.